Vật ta đối với trưởng quỹ sẽ có này vẻ mặt không có chút nào kỳ quái, hắn nhất định là thấy mình tuổi trẻ, cảm thấy không có cái gì có giá trị công pháp bán ra, nhưng lại bức tại người làm ăn không cách nào bày sắc mặt, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai ứng phó. Đến buồng trong trong, vật ta lười phí lời, lấy ra mới vừa viết xong công pháp, giao cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ âm thầm lắc đầu, nội tâm nổi lên một tia buồn bực, lần này cần là vẫn không có tốt công pháp, đến luyện chuyển cứ gọi tiểu tử này sau đó đừng đến phiền hắn. Tiếp nhận công pháp, trưởng quỹ tùy ý lật đi ra. Hừ, lại là này loại công pháp, từ thông thiên huyệt hấp thụ linh khí, kinh, trải qua, mi dùng, tình minh, đi vân môn, nhũ trùng. Ồ, trưởng quỹ hai mắt sáng ngời, chỉ thấy công pháp này cũng không giống tầm thường công pháp bình thường đi vân môn, nhũ trùng, mà là mở ra lối riêng, đi khí xá, thần tảng, linh cư, lại từ phía dưới thiên xu ngặt, không, chuyển, đến khí hải, cuối cùng vào quan nguyên, cũng chính là cái gọi là đan điền. Toàn thân hạ xuống, so với tầm thường công pháp chu thiên vận hành nhỏ một chút non nữa, thập phần nhanh và tiện đơn giản. Chuyện này, trưởng quỹ vốn muốn hỏi đây là cái gì công pháp, nhưng ý nghĩ hơi động, liền quyết định không lộ thanh sắc yên lặng thử nghiệm vận hành một lần. Linh khí bị hắn thận trọng vận chuyển lại, vừa bắt đầu có chút gian nan cùng mới lạ, nhưng rất nhanh, hắn liền theo như sách viết yếu điểm đột phá cản trở, đến mặt sau một nửa lúc, đã như vùng đất bằng phẳng giống như thông suốt. Nhị lưu môn phái công pháp. Trưởng quỹ nội tâm mừng thầm, bản công pháp này nếu là bán ra, chí ít có thể mỗi bản bán 80 linh thạch, bán ra 10 bản chính là 800 linh thạch, 100 vốn là 8000 linh thạch. Lãi kết sủ a. Hắn ánh mắt hơi rời ngắm, thấy vật tà còn tại uống trà, không khỏi bắt đầu chơi quỷ tâm nhãn. Một quyển công pháp tu hành lộ tuyến không phải then chốt, mấu chốt là những kia tu hành tâm đắc, hắn vừa nãy gặp phải vấn đề chính là y theo trên sách viết tu hành tâm đắc mới có thể giải quyết, nếu là không có cái kia tu hành tâm đắc ghi chép, vô cùng có khả năng tu hành không làm mà dẫn đến tự thân trọng thương. Vì lẽ đó một quyển công pháp đáng giá địa phương ngay ở chỗ này, không quan tâm vận hành lộ tuyến cỡ nào tràn lan, không có chỉ điểm giống như là người đuôi bò vết núi, sơ ý một chút chết không toàn thây a. Hắn hiện tại đã nhớ kỹ tu hành lộ tuyến cùng bộ phận tâm đắc, chỉ cần toàn bộ ghi nhớ, sẽ không cần hướng về vật ta mua. Giữa lúc hắn mừng thầm lật đến trang kế tiếp lúc, sách vở bột một tiếng khép lại, vật ta cầm trở về, mỉm cười nói, ngài không đem ta bản công pháp này nhìn ra bông hoa đến đây đi. Trưởng quỹ không có lộ ra một điểm lúng túng vẻ mặt, đang muốn mở miệng làm thấp đi bản công pháp này, trực tiếp bị vật ta ngăn chặn. 100 linh thạch. Cái này. Đạo hữu, xem ra ngài là thẳng tính, cứ như vậy đi, ta cảm thấy hai ta hợp ý, giao ngươi người bạn này, 60 linh thạch đã thu. Trưởng quỹ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Vật ta thoáng suy tư một thoáng, liền quyết định cứ như vậy bán, trên đời công pháp nhiều chính là, rất nhiều tu sĩ mua công pháp lúc đều có nhiều loại lựa chọn, thông thường một quyển công pháp có bán ra 20 vốn là xem như là cực tốt lượng tiêu thụ, vận may không được, có công pháp thu lại cũng bán không ra một quyển. Huống hồ hiện tại công pháp giá cả phổ biến rất thấp, không bán đâu giá ra quá tốt giá tiền. Vỗ một cái bản, 60 linh thạch liền tiến vào túi trữ vật. Vật ta không hề rời đi phường thị, mà là trực tiếp trở về khách sạn tu luyện, đối với mua tụ linh đan việc cũng không sốt ruột. Sau khi liên tiếp mấy ngày, vật ta đều tại khắp nơi lắc lư. Cùng gian phòng này phường thị tu sĩ quen thuộc lên, đặc biệt là tất cả cửa hàng trưởng quỹ, càng là thiên nam địa bắc lung tung mỏ mẫm, giờ dỗi lúc liền đồng thời tại khách sạn nhộn nhẹ, sinh hoạt đến sinh động. Đương nhiên, tất cả những thứ này tình hữu nghị hoàn toàn là bởi vì vật ta có giá trị, hắn đem bộ kia công pháp tại còn lại 4 cái cửa hàng cũng chia tương xuất bán, tổng cộng kiếm được 260 linh thạch, thêm vào trên người bây giờ 250 linh thạch, thì có 510 linh thạch. Này 510 linh thạch nhìn lại rất nhiều, kỳ thực thật không có bao nhiêu. Vật ta nắm bắt tới tay mới 2 ngày, liền lại trong nháy mắt tiêu hết. Hắn mua 8 khối cảm nộ thạch, đi tìm 100. Lại đi vạn bảo các mua một cái hạ phẩm pháp bảo, chính là ngày ấy treo trên tường ngân châm, bỏ ra 100. Sau đó lấy ân tình giá mua một viên tụ linh đan, bỏ ra 102. Này Lý Lâm Lâm tổng phải đi 320 linh thạch, chỉ còn dư lại 190 linh thạch đồ dự bị. Nay còn chỉ là tại đạo nhất cảnh giới, đồng thời rất nhiều pháp bảo phép thuật đều không thể mua, thực lực không đạt tới mạnh nhất dưới tình huống, linh thạch cũng đã tiêu tốn nhiều như vậy, trời mới biết đạo nhị cảnh giới, đạo tam cảnh giới thậm chí vạn vật cảnh giới cần bao nhiêu linh thạch. Mỗi khi nghĩ tới tương lai tu hành việc, vật tà lông mày liền nhíu chặt không ngớt, tư nguyên khan hiếm để hắn cực kỳ đau đầu. Cũng may tu hành của hắn tốc độ cực kỳ khủng bố, ngăn ngắn mấy tháng thì có bây giờ thành tựu, cũng coi như là hơi cảm, rắc, an ủi. Có lúc hắn cũng sẽ cảm thán một câu, phàm nhân tu hành sở muốn trả giá cao thực sự là nhiều a, kiếp trước là thiên tài cảm xúc ngược lại không sâu, bây giờ áp lực so với cái kia núi còn muốn lớn hơn. Chuyện tương lai không suy nghĩ nhiều, hay là trước đem hai cái pháp thuật này lĩnh ngộ được đỉnh cao đi. Hai ngày nay vật tà mua hai loại cảm ngộ thạch, mỗi một loại 4 khối. Một loại là sức phòng ngự cực tốt thổ tường thuật, một loại là gia tăng tốc độ tật phong thuật, hai người này đều là mạn phẩm trong pháp thuật khá là thuần túy một loại, tường đất cũng chỉ có thể phòng ngự, tật phong cũng chỉ gia tăng tốc độ. Có thể cũng chính là bởi vì này, làm cho tại đồng cấp trong pháp thuật tài năng xuất chúng, một cái sức phòng ngự kinh người, một cái tốc độ kinh người. Vật ta không muốn đem thiên đăng dùng để cảm ngộ những này mạn phẩm phép thuật, liền là hơn mua mấy khối cảm ngộ thạch. Không nói hai lời, cầm lấy liền dùng. Vật ta cùng bùn đất hợp thành một thể. Một khối tiếp theo một khối, cuối cùng 4 khối toàn bộ dùng hết. Sát theo đó, vật tà hòa phong dung hợp làm một thể. Đồng dạng 4 khối tiêu hao hết, vật tà nắm giữ hai loại phép thuật. Sau khi, hắn đối với pháp bảo hạ phẩm ngân châm tiến hành rồi nhỏ máu nhận chủ. Ở đằng kia sau khi, lại phục dụng tụ linh đan, đem tu vi tăng lên tới đạo nhất 8 tầng. Đến đây, vật tà thực lực tăng mạnh, ý nghĩ cũng bắt đầu tăng lên. Hắn quyết định đi những khác tiểu phường thị kế tục bán ra bản công pháp này, điên cuồng vơ vét linh thạch. Chương 35, thực sự quá nhiệt tình. Vật tà cùng mấy vị trưởng quỹ lẫn nhau nói lời từ biệt liền đi ra trận pháp. Trở về giữa đất trống, vật tà không nói hai lời, lập tức đem một bộ y phục đặt ở trên phi kiếm, khống chế nó bay về phía xa xa, mà chính hắn nhưng là dùng ra ẩn nặc thuật, tại đất trống bên cạnh trong rừng cây ẩn giấu đi. Mấy ngày nay bỏ ra mấy trăm linh thạch, khẳng định đưa tới một số người chú ý, rất có thể sẽ xuất hiện thực lực rất mạnh người cấp giết, không thể không phòng bị. Động tác này tuy rằng không thể để cho hắn chạy trốn, nhưng có thể để hắn có đầy đủ thời gian quan sát đối thủ, lập ra ra là ngày công, vẫn là lui tránh kế hoạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, phi kiếm mang theo quần áo đã biến mất ở trong tầm mắt, vật ta trốn ở một chỗ trong bụi cỏ, hai mắt chăm chú nhìn đất trống, tiếng hít thở rơi xuống thấp nhất, phòng ngừa phát sinh không cần thiết âm thanh. Trong rừng cây âm thanh rất ít, chỉ có thể nghe thấy vài tiếng chim hót, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít động vật qua lại với trong bụi cỏ phát ra tiếng vang. Đã 20 hơi thở, làm sao còn không thấy có người xuất hiện? Vật ta khẽ nhíu mày, 20 tức đầy đủ hắn bay ra rất xa, rất nhiều tu sĩ thần thức đều không thể bao trùm lớn như vậy phạm vi, không nữa đuổi theo sẽ không cơ hội. Lại qua ba tức, giữa đất trống vẫn là không có một bóng người. Vật ta nhíu chặt lông mày, thật không có người nhìn chăm chú hắn. Không phải là chính mình đang nghi chứ? Hay hoặc là người kia thực lực cực kỳ kinh người, có bản lĩnh tại thời gian lâu như vậy đi qua, quá khứ, còn có thể đuổi theo chính mình. Nói tóm lại, này không thể xem như là xấu dấu hiệu, nếu thật sự không ai nhìn chằm chằm hắn, cũng coi như ít đi chuyện phiền toái, bất quá hắn như trước không có nóng lòng nhiệt thân, kiên trì cùng cẩn thận là sinh tồn trọng yếu bí quyết. Trong nháy mắt, lại là năm tức đi qua, quá khứ, giữa đất trống không có bất kỳ người nào xuất hiện. Vật ta còn không muốn đi ra ngoài, nhưng vào lúc này, bên hai bỗng nhiên chuyển đến thấu thấu âm thanh, vật ta cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thấp bé trong bụi cỏ, một con thỏ trắng nhỏ ôm củ cà rốt chính kỳ quái nhìn hắn, tựa hồ chưa bao giờ biết chính mình bên cạnh còn có như thế cái sinh vật. Hóa ra là con thỏ. Vật ta gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đang muốn quay đầu tiếp tục xem hướng về đất trống, có thể đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên tránh qua một tia tinh quang. Không đúng, thỏ làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta? Một luồng khí lạnh từ sau lưng đột nhiên bay lên, vật ta trong lòng tuôn ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn tay trái đột nhiên về phía sau với tới, linh lực điên cuồng tụ tập ở trong tay, trong chớp mắt, một bức lại cao lại dày tường đất xuất hiện tại phía sau hắn. Cùng lúc đó, hắn sử dụng tới tật phong thuật, đầu lấy khó mà tin nổi góc độ lại đi, dưới chân đột nhiên phát lực, cực kỳ không phù hợp lẽ thường lướt ngang hai trượng, trên đất lộn mèo. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, vật tà vừa nãy vị trí trên, phát sinh tường đất vỡ vụn sụp đổ rì rào âm thanh, liên đối một tiếng rên rỉ, cái kia con thỏ trắng nhỏ bị tạc đến chia năm xẻ bảy, máu thịt bé bét. Vật tà không kịp kinh ngạc, dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy một thanh kim sắc đại thương cắm vào đại địa, đầu thương còn tại điên cuồng nhanh chóng chuyển động, cuốn lấy thỏ huyết nhục liên tục thâm nhập. Pháp bảo hạ phẩm. Vật tà trong đầu mới vừa tới đến cùng chuyển động một cái ý niệm như vậy, trước mắt liền xuất hiện bốn cái phi kiếm, bên cạnh cùng phía sau cũng có hô khiếu chi thanh, chỉ cần chỉ trước mắt bốn cái phi kiếm phương vị, trên dưới phải trái phong tỏa bốn cái phương vị, nói vậy sau lưng phi kiếm cũng là như thế, đem hắn sở hữu không gian tránh né tất cả đều gắt gao phong tỏa, chỉ có thể gắng đón đỡ. Vật tà trong mắt hàn quang đại thịnh, căn bản không còn kịp suy tư nữa, hai cái tay một trước một sau, đồng thời triển khai hai cái thổ tường thuật. Hai chắn thâm hậu tường đất trong nháy mắt xuất hiện, cái kia mấy thanh phi kiếm liên tục cong cong vài tiếng, tất cả đều bị đỡ. Vài tiếng khẽ ồ lên ở phía xa vang lên, hiển nhiên đối với hắn lại có thể đồng thời triển khai hai cái phép thuật cảm thấy kinh ngạc. Vật tà trong mắt càng thêm lạnh lẽo, lần này cướp giết lại là mấy người liên hợp, theo, đệ vừa nay hắn nghe được âm thanh tiểu không dưới 5 người, hay là còn có càng nhiều, hơn nữa bọn họ đối với cục diện chiến đấu ra tay thời cơ cực kỳ chính xác, hiển nhiên đều là chiến đấu tay già đời, nếu là thay cái những người khác, e sợ thân thể đã sớm bị chém lạnh xuyên tim rồi. Bọn họ nhiều người, thực lực không yếu, không thể địch lại được, cần sáng tạo cơ hội đào tẩu. Vật ta rất nhanh sẽ phân tích ra tự thân cùng đối thủ mạnh yếu, làm ra sáng suốt nhất quyết định, thật là muốn chạy trốn nhưng không dễ dàng, phi kiếm của hắn còn tại bay trở về trên đường tới, đối thủ người vừa lại nhiều, nhất định sẽ lấy cực kỳ bén nhọn thủ đoạn giải quyết chiến đấu. Hơn nữa địch ở trong tối, hắn tại rõ ràng, không bị trong bóng tối âm một tay là tốt lắm rồi. Chuyển xong ý nghĩ, vật ta hai bước đạp về tường đất, cả người nhảy lên một cái, tay trái tay phải bỗng nhiên sử dụng tới dài đến hai trượng, thô như đầu hỏa tiễn thuật, con ngón tay búng một cái, hai đạo hỏa tiễn bỗng nhiên nhảy lên đi, hơi suy nghĩ, hỏa tiễn một hóa sáu. Tổng cộng 12 đạo nhắm phía vừa nãy phát ra âm thanh vị trí. Dì dao. Tiểu hỏa tiễn đánh vào trên cây, lùm cây trên, rất nhanh bốc cháy lên, phát sinh đùng đùng thiêu đốt thanh âm, mấy đạo nhân ảnh không ứng phó kịp chật vật chạy ra, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Càng nhiều tiếng kêu kinh ngạc vang lên, vật tà lông mày không khỏi nhíu lại, làm sao nhiều người như vậy? Thân thức hướng về 5 người này quét qua, phát hiện 5 người này ba trung nhân nhân, hai cái lao nhân nhân, tu vi ít nhất là đạo nhất 7 tầng, cao nhất đạt đến đạo nhất 9 tầng. Vật tà nhíu chặt lông mày, tại sao có thể có mấy cái này tại tiểu trong phường thị có thể xưng tụng cao thủ người chuyên môn cướp giết hắn, không khỏi quá nhiệt tình chứ. Âm thầm sẽ không nghĩ đến, chỉ là 5 người này là có thể cho hắn tạo thành uy hiếp cực lớn, liên thủ mạnh mẽ tấn công căn bản không phải vấn đề. Hiện tại cần muốn biết rõ ràng trong bóng tối còn có mấy người, ngàn vạn không thể ám cùng bọn họ đến. Vật tà hai mắt lóe lên, trên tay xuất hiện lần nữa hỏa tiễn thuật, ném về phía bốn phía dễ dàng thiêu đốt lùng cây, liên tiếp triển khai 7-8 lần hỏa tiễn thuật, toàn bộ ném về phía bốn phương tám hướng, nhất thời, hỏa thế đã nhận được phát triển. Lùm cây hỏa diễm đốt tới trên cây, mượn gió thổi nhất thời tăng mạnh, từng trận khói xanh cùng hồng quang từ nơi này bay lên, trực tiếp mạnh mẽ tấn công hắn. Lúc đó thân năm người kêu một tiếng, nhanh chóng chạy tới, bởi tại trạc cây phồn đa trong rừng không tiện lợi dùng phi kiếm phi hành, ở trong có hai người quyết định chạy tới, hai người khác thì lại phá tan tán cây, tại thiên không bay tới. Bốn người này thực lực đều rất cường hãn, ít nhất là đạo nhất 8 tầng, vật ta ánh mắt hơi lóe lên, rất nhanh sẽ đã tập trung vào tên kia đạo nhất 7 tầng người trung niên, một cái bước xa ngay lập tức bay đi. Hắn có tật phong thuật tại người, tốc độ so với thường nhân nhanh hơn vài lần, tên tu sĩ kia trong lòng biết tốc độ chênh lệch quá nhiều, cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn, chỉ cần có thể ngăn lại vật ta, bốn người khác tới rồi định có thể chém giết hắn. Liền hắn dùng ra thủy thuẫn thuật tại xung quanh cơ thể làm tầng bảo vệ, sau đó vừa bấm pháp quyết, triệu ra một chiếc gương, quay về vật tà chính là chiếu một cái. Cho ta định. Này mặt trong gương xuất hiện vật tà chạy trốn bóng người, chỉ có điều nhưng là đứng im bất động, mà vật tà vào đúng lúc này cảm nhận được không trung bỗng nhiên xuất hiện lôi kéo lực lượng, tựa hồ có vô số đầu dây leo buộc tay chân của hắn, tốc độ không khỏi chậm lại. Nếu như mọi người thấy nơi này, nói do quyển sách này vẫn là đáng giá vừa nhìn, vì lẽ đó xin mọi người đem quyển sách thu gom, đồng thời tặng phiếu để cử đánh giá phiếu vé. Sách mới kỳ đối với mỗi cái tác giả thật sự không phải thường phi thường trọng yếu, lần thứ hai bái tạ mọi người. Chương 36, đạo hữu đây là hiểu lầm. Sức mạnh vô hình trói buộc vật tà, tốc độ trực tiếp chậm một nửa, nhưng ở tật phong thuật tăng cường xuống, như trước so với thường nhân sắp rồi gấp ba. Hắn cách tên tu sĩ kia càng ngày càng gần, cuối cùng tại 20 trượng lúc ngưng tụ ra hỏa tiễn, quay về hắn lung lay chỉ tay. Hỏa tiễn thấu một tiếng, mang theo cuồng bạo sóng nhiệt phóng đi, trên đường cây cối trực tiếp bị chặn ngang đụng gãy, hướng về hai bên ngã xuống. Đối mặt thế tới hung hăng hỏa tiễn, tên tu sĩ này không hoảng hốt không loạn. Tấm gương cố định tại tay trái, chiếu vật tà, để hắn không cách nào nhanh chóng rời đi, tay phải pháp quyết vừa bấm, nhất thời trước người hắn không khí nhanh chóng biến trắng, lạnh giá khí tức đống nhiên bạo phát, cuối cùng ở trước mặt hắn hình thành một bức thâm hậu tường băng, rõ ràng là đỉnh cao nắm giữ băng tường thuật. Có này thuật phía trước, tự thân thủy thuẫn thuật ở phía sau, tuyệt đối không có sơ hở nào. Tên tu sĩ này cười gần nhìn hỏa tiễn va vào tường băng, một tiếng vang ầm ầm, tường băng run rẩy, bên trên xuất hiện vô số điều tỉ mỉ tiểu vết rách, nhưng từ đầu đến cuối không có tan vỡ. Trái lại là hỏa tiễn thuật va chạm lưới, giảm mạnh lực trùng kích. Mũi tên nơi chỉ là tứ tán đại hỏa, không còn trước đó uy lực mạnh mẽ. Đại hỏa thiêu đốt tường băng, nhiệt độ lên cao để tường băng rất nhanh hòa tan thành nước, xì xì tiếng không ngừng, rất nhanh, đại hỏa trước một bước biến mất, tường băng vẫn còn có một tầng như màng mỏng bình thường tầng băng dọc tại phía trước. Tên tu sĩ này mắt lộ ra tốt sắc, đang muốn đưa tay kế tục triệu hoán cái khắc pháp bảo thời gian, một tia ánh bạc tránh qua, chỗ mi tâm của hắn mắt lạnh, vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. Một cái bé nhỏ ngân châm từ hắn sau đầu xuyên ra, mang ra một chuỗi màu đỏ huyết châu, bay trở về vật tà trong tay. Cây này ngân châm thuộc về pháp bảo hạ phẩm. Lực công kích không chắc bao lớn, lực xuyên thấu nhưng là cực cường, liên tục xuyên thấu băng tường thuật cùng thủy thuật thuật, tên tu sĩ kia căn bản không có phát hiện ngân châm phóng tới hướng về hắn lấy mạng, nghiên cứu nguyên nhân là vì nó nhanh đến mức đã để thần thức đều không thể dễ dàng phát hiện. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất là vật tà dùng hỏa tiễn thuật làm hư chiêu, bằng không ngân châm nhanh hơn nữa, lại có thể nào giết người trong vô hình. Vật tà thu hồi ngân châm, trực tiếp va nát miếng băng mỏng, tu sĩ kia tấm gương bị hắn một cái đoạt lại, cắn phá ngón trỏ, một cái lao ở trên mặt kiếng, nhỏ máu nhận chủ. Mặt sau hai người cùng với trên trời hai người đối với tên tu sĩ kia chết đi ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không phẫn nộ, lại không thương tâm, mà không thay đổi liên tục đuổi theo. Rất nhanh, vật tà liền chạy tới Liều Không vị trí, xa xa phi kiếm từ lâu khống chế trên đất chờ đợi cất cánh, mà khi hắn thần thức quét qua bốn phía, một viên nỗi lòng lo lắng nhất thời chìm vào đáy vực. Chỉ thấy đất trống bốn phía đã huyền không bay lên ba người, bên trái là một gã tiểu tụy lão giả, toàn thân áo đen trang phục, bên phải là một người trung niên mỹ phụ, ăn mặc một thân áo đông. Trung gian là một cái vóc người bao la người, ăn mặc ngăn cách thần thức quần áo cùng đấu đồng. Vì thác đường người. Vật tà hai mắt tinh quang lóe lên, ông lão kia cùng mỹ phụ hai người đều có đạo nhất 10 tầng cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa có thể đạt đến đạo nhị cảnh giới, mà tu sĩ áo đen kia mặc dù không có bại lộ thân phận, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu si đều sẽ không cho là cảnh giới của hắn rất thấp. Ba người này vây quanh ở phía trước, mặt sau bốn người cũng vào đúng lúc này chạy tới, bảy người đem vật tà vây vào giữa, phong tỏa ngăn cản hết thể lối thoát. Vật tà khẽ nhíu mày, như vậy trận thế đối với hắn mà nói quá mức phiền phức, bảy người vây công một người, mà lại mỗi người không yếu, thấy thế nào hôm nay đều phải nuốt hận ở đây. Chỉ là hắn rất nghi hoặc, ai cùng hắn có nặng như vậy thâm cừu đại hận, thỉnh cầu bảy vị cao thủ tới giết hắn. Đồng thời chỉ nhìn trận thế này, nhất định là hao tốn cái giá cực lớn, giá trị vượt xa vật tà trên người ngoại trừ thiên đăng ở bên ngoài chút đồ vật kia. Có loại này tài lực người, thực lực bản thân không thể không mạnh, cũng không cần như thế mịt mờ mời người chặn giết, tại đây vùng hoang dã, hiện thân giết hắn đi là được. Nếu nói là không phải cố ý chặn giết, chẳng lẽ là bảy người liên hợp ghi nhớ vật tà đồ vật. Tuy rằng tu tiên giới bên trong quả thật có mấy cái tu sĩ tổ chức cùng nhau cấp giết người khác tiểu đoàn đội, nhưng loại này tiểu đoàn đội bình thường là thập phần tốt bằng hữu mới có thể tụ tập cùng một chỗ, bằng không phân phối lợi ích thời điểm còn muốn tự giết lẫn nhau. Huống hồ trên người hắn cũng không có đồ gì tốt lo nghĩ, thiên đăng vẫn bị hắn bí ẩn cất giấu, không có ai sẽ biết. Hơn nữa vừa nãy hắn đã giết một người lúc, những người khác không nhúc nhích dáng vẻ, giống như là nhìn thấy một thân cây bị chém ngã như thế. Các loại dấu hiệu đều cho thấy đối phương không phải tiểu đoàn đội, có thể đây cũng không phải là, đó cũng không phải là, đến tuột cùng là cái gì? Mấy vị đạo hữu vì sao truy ta không tha? Ta đầu tiên nói rõ một điểm, ta không tốt pháp bảo, cũng không có linh thạch, phế lớn như vậy tâm tư giết ta không chỗ tốt. Vật ta trước đó không nói một lời, cho tới bây giờ mới một mặt vô tội nói lên một câu như vậy phí lời. Sở dĩ xưng là phí lời, tự nhiên là bởi vì cái này câu nói bản thân cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bảy người kia muốn giết hắn vẫn là sẽ giết hắn, không giết hắn cũng sẽ không bố ván cờ này. Đương nhiên, nói này lời cũng không thể bảo hoàn toàn không có ý nghĩa, đối với một tên ngàn năm lão quái mà nói, hắn làm mỗi một sự kiện đều ẩn giấu đi mục đích của hắn. Lúc này hắn nhìn như tại đối với mấy người nói chuyện, kỳ thực lén lút là ở quan sát bốn phía, tại châm trước kế tiếp nên làm gì thoát khỏi tử cục này. Đồng thời cũng có thừa dịp điểm ấy thời gian nắm chặt khôi phục linh lực ý tứ, lúc trước chiến đấu hắn đã tiêu hao quá nhiều linh lực, hiện nay trong đan điền đã còn thừa không nhiều, không nữa có chỗ khôi phục, càng thêm khó mà ứng phó sau đó cục diện. Hắn thần thức bên ngoài, quan sát mỗi cái nhỏ bé lỗ thủng, nhưng hắn nhìn chung quanh, nhìn lên nhìn xuống, đều không thể tìm tới một cái tương đối an toàn đảo mạng con đường. Thực sự không được, nói không chừng muốn sử dụng chút uy lực mạnh mẽ hạ phẩm phép thuật, dù cho đối mặt linh lực tiêu hao hết khốn quẫn cục diện cũng nhất định phải thử một lần. Không có ai để ý vật ta, có chỉ là pháp bảo phép thuật bị linh lực thôi thúc mà phát ra kêu khẽ. Linh lực tại bốn phía rung động cùng bạo, cục diện động một cái liền bùng nổ, vật ta nội tâm thầm than một tiếng, còn thừa không nhiều linh lực toàn bộ điều động, bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng ra hạ phẩm phép thuật. Từ từ đã. Tên kia tu sĩ áo đen mở miệng, còn lại 6 người dừng lại động tác, thu hồi linh lực. Tiếng nói của hắn nghe qua phải là một người trung niên, trầm thấp bên trong mang theo vài phần thận trọng. Vật tà hai mắt lóe lên, người này hẳn là đầu lĩnh, tâm tư xoay một cái dưới đối với người kia nói, các hạ giỏi tính toán, ở bên ngoài sớm có mai phục, chỉ chờ ta cái này của trong giỏ căn câu. Tu sĩ áo đen thao xuống đấu đồng, lộ ra một tấm tràn đầy vết sẹo xấu xí khuôn mặt, hắn đối với vật tà lộ ra mỉm cười, trên mặt giữ tợn vết sẹo theo khẽ động, giống như là vô số ngô công đang bỏ, đưa tay liền ôm quyền, nói, tại hạ gọi là Tằng Hữu Vi, xin hỏi huynh đài đại danh. Vật tà trong mắt hơi lấp lóe, nhàn nhạt nói, tại hạ vật tà. Tằng Hữu Vi ấy nãy lần thứ hai ôm quyền, vừa nãy việc chỉ do hiểu lầm. Kính xin vật huynh thứ lỗi. Hiểu lầm. Nặng bao nhiêu mai phục, thống hạ sát chiêu cũng gọi là hiểu lầm. Thứ cho vật mỗ không thể lý giải. Vật tà nhàn nhạt nói. Tằng Hữu Vi thở dài một tiếng, đối với vật tà khom lưng cúi cùng, chân thành nói xin lỗi, đúng là hiểu lầm, tại hạ thật sự hy vọng vật huynh có thể lượng giải. Nếu là hiểu lầm, nói vậy các vị cùng vật mỗ cũng không có kế tục dây dưa tiếp cần phải, vật mỗ xin cáo từ trước, chúc mấy vị tu vi thành công. Nói, chậm rãi phía bên trái một bên di động vài bước. Chương 37, dĩ thân phạm bẫy. Vật tà đi mấy bước, không có tiếp tục hướng phía trước đi, ngừng lại. Trước mắt bảy người như trước phong tỏa từng cái phương vị, không có nhường đường cho hắn cử động, trong lòng hắn rõ ràng, không đi được rồi. Vật huynh không cần phải gấp gáp đi, ta cảm thấy hai ta có thể nhờ một chút. Tằng Hữu Vi mỉm cười nói. Xoay người lại, vật ta mặt không thay đổi nói, quả thật có cần phải nhờ một chút, hãy nói một chút tại sao mai phục ta là hiểu lầm đi. Tằng Hữu Vi nhìn chung quanh một chút, nói rằng, vật huynh, nơi này là phường thị xuất nhập cảng, không tiện nói chuyện, không bằng đến Hàn Xá nghỉ ngơi. Vật ta mắt sáng lên. Này Tằng Hữu Vi mang đến cho hắn một cảm giác thập phần nguy hiểm, nhưng không có biểu lộ ra ác ý, vẫn khuôn mặt tươi cười đón lấy, tựa hồ thật không phải là ý định hại hắn. Nhưng vật tà mới không quan tâm những chuyện đó, hắn nghĩ tới là như thế nào an toàn rời đi, có thể tình huống trước mắt xem ra hắn là rời đi không được nữa, không bằng theo Tằng Hữu Vi đi vào, có cái cơ hội bỏ chạy chạy. Cũng tính không bằng tuân mệnh. Ta phía trước vừa đeo đường. Tằng Hữu Vi xoay người, chuẩn bị bay đi. Người cái kia đồng bạn xử lý như thế nào? Vật tà nhìn hướng đại hỏa thiêu đốt lùm cây. Tằng Hữu Vi xoay người, trên tay nhẹ nhàng hơi động. Từ đám lửa kia chúng phi ra một cái túi đựng đồ, rơi xuống trên tay hắn. Người chết không thể phục sinh, đối với chết đi đồng bạn, chúng ta chỉ có thể bi mà tổn thương. Tằng Hữu Vi mang trên mặt khẽ cười ý, nào có nửa phần bi thương tâm ý, giương tay vừa nhấc, từng thành túi chữ vật vứt cho vật tà. Đây là đối với vật huynh một điểm bồi thường. Vật tà tiếp nhận túi chữ vật, thần thức quét qua, phát hiện bên trong lại có 200 linh thạch, đồng thời còn có hai cái mặt đằng phi kiếm, lấy ra nhỏ máu nhận chủ sau khi, đưa cái này túi trực tiếp vứt bỏ. Đa tạ Tằng huynh lễ vật. Tằng Hữu Vi nói, đây là bồi tội lễ. Sau khi còn có lễ trọng, nói xong, trước tiên hướng về xa xa bay đi. Còn lại 6 người không nhúc nhích, vẫn cứ vi đổ vật tà. Vật tà thấy không có cơ hội, không thể làm gì khác hơn là bước lên phi kiếm, đi theo. Khoảng chừng bay nửa canh giờ, vật tà theo Tằng Hữu Vi đi tới một chỗ sơn cô ưu tĩnh, bên trong thung lũng có một gian rất nhỏ nhà lá, như hắn từng nói, xác thực chỉ có thể xưng là hàn xá. Dọc theo đường đi, vật tà vẫn không có gián đoạn ý niệm trốn chạy, bất đắc dĩ 6 người chăm chú nhìn chằm chằm hắn, không thể làm gì khác hơn là tạm thời làm thôi. Mấy người rơi xuống, Tằng Hữu Vi trước tiên đi vào nhà trong, vật tà đi theo vào. Người tu tiên phòng đối diện tử bài biện bình thường không có quá to lớn chú ý, thông thường đều là đơn giản mấy cái ghế vài cái bàn loại hình, căn phòng này phòng không chút nào ngoại lệ, một cái bàn cộng thêm 8 thanh cái ghế. Xin mời ngồi. Tằng Hữu Vi tự mình giúp vật tà lôi cái ghế, cầm lấy ấm trà ngã 8 chén trà xanh, ra hiệu 6 người khác không cần lại tập trung vật tà. Vật tà nhìn thấy Tằng Hữu Vi cái này lấy lòng tự động, cũng không hề đối với hắn tăng cường một tia hảo cảm, mà không thay đổi nói, Tằng huynh, hiện tại có thể giải thích một thoáng đã hiểu lầm chứ? Tự nhiên. Tằng Hữu Vi chậm rãi nói, chuyện là như vậy, ta 8 người tại Ủy Thác Đường nhận một cái nhiệm vụ, điều tra một chuyện nào đó, thế nhưng sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta tám người lại không thế nào hiểu ngầm, liền liền ẩn giấu ở trong rừng luyện tập ứng đối bất ngờ tình huống. Vật ta nhàn nhạt nói, ngươi hẳn phải biết ta hỏi không phải cái này hiểu lầm, mà là vì sao mạnh mẽ đem ta mang tới nơi này, có mục đích gì, ta muốn làm sao mới có thể rời đi. Vật huynh đừng nóng nội, chúng ta không có ác ý, sẽ không ra hại ngươi, ngược lại, chúng ta dự định tiễn ngươi một hồi tạo hóa. Vì lẽ đó mời nén được tâm đến, nghe ta chậm rãi nói đến. Tăng Hữu Vi nhấp ngụm trà, bắt đầu giảng giải. Ủy thác đường nguy hiểm nhiệm vụ dựa theo giáp đất bính đinh phân chia, loại giáp nguy hiểm nhất, loại đinh nguy hiểm thấp nhất, phương diện thù lao tự nhiên là loại giáp cao nhất, loại đinh thấp nhất. Theo tình huống bình thường đến xem, đạo nhất cảnh giới tu sĩ chỉ thích hợp làm loại đinh nhiệm vụ, nhưng là mỗi cái nhiệm vụ rất là tiêu tốn thời gian, mà lại thù lao không cao, cứ việc tương đối an toàn, nhưng ta không chờ được nữa. Liên ta tại loại bính nhiệm vụ trong chọn lựa một cái tương đối an toàn nhiệm vụ chính xác, thù lao cực cao, tổng cộng là 14,000 linh thạch treo giải thưởng. Nhưng loại bính nhiệm vụ lại làm sao chọn, đều có nhất định nguy hiểm, vì lẽ đó, ta cũng cần cường viện hỗ trợ, liền ta tìm mặt khác 7 người, bọn họ là đạo nhất cảnh giới bên trong cao thủ, mặc kệ tại kinh nghiệm chiến đấu vẫn là những phương diện khác đều là tốt nhất ứng cử viên. Nhưng bây giờ có một người bị vật huynh giết chết, nói rõ vật huynh mạnh hơn hắn, như cùng chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ này, tin tưởng thành công xác suất sẽ tăng lên rất nhiều. Vật ta hai mắt híp lại, hỏi, các ngươi 7 người không phải càng tốt hơn? Mỗi người có thể đạt được 2000 linh thạch. Lời ấy sai rồi, trước tiên bảo vệ mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Tăng Hữu Vi thở dài, nói, chúng ta sắp sửa bố trí một cái trận pháp truyền tống, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, là có thể trước tiên rời đi, thế nhưng này trận pháp truyền tống cấp bậc giáo cao, cần 8 cái đạo nhất cảnh giới tu sĩ đồng thời vận chuyển linh lực mới có thể trong nháy mắt khởi động, ta 7 người khởi động chung quy sẽ hoa một đoạn thời gian, nói không chừng chính là điểm này thời gian sẽ phải mạng của chúng ta. Vật huynh, không biết ý của ngươi như thế nào? Gia nhập chúng ta, đến thời điểm mỗi người có thể phân đến 1,750 linh thạch, đối với chúng ta những này ở vào đạo nhất cảnh giới đỉnh cao nhất người tới nói, muốn đột phá đến đạo nhị cảnh giới, tiêu tốn đánh đổi cũng không nhỏ. Chống chân một viên đạo nhị đan liền cần 2000 linh thạch, hơn nữa ta xem vật huynh tư chất ngươi. Ân. Kỳ kém, e sợ còn cần mua nữa một viên hoán tủy đan phụ trợ, hai viên đan dược gộp lại chính là 4000 linh thạch, cái này tài nguyên. Tăng Hữu Vi mỉm cười nhìn vật tà, không nói thêm gì nữa. Sự tình đã rất rõ ràng, Tăng Hữu Vi bởi vì muốn càng nhiều linh thạch, quyết định bước lên lớn hơn phiêu lưu tiếp loại bính nhiệm vụ, đồng thời tìm một ít cùng chung chí hướng đạo nhất cảnh giới cao thủ, nỗ lực đồng thời hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng bọn họ muốn linh thạch, càng quý trọng mệnh, nhất định phải có 8 người mới xuất phát. Vật ta giết một người, bọn họ liền thiếu mất một người, nếu là tùy tiện tìm người thế thân, trận pháp là có thể khởi động, nhưng bọn họ không muốn bởi vậy sức chiến đấu giảm xuống, đối mặt tình huống ngoài ý muốn xuất hiện sức chiến đấu chưa đủ tình huống, vì lẽ đó bọn họ tìm tới chính mình. Tăng Hữu Vi nói tới cũng không tệ, hắn muốn đột phá đến đạo nhị cảnh giới thực sự quá gian nan, tư nguyên khan hiếm là của hắn cứng ngạnh tổn thương. Tuy rằng hắn hiện tại có thể lần qua lộn lại khoe công pháp, thế nhưng hắn chỉ có thể qua lại với tiểu phường thị, trung đẳng phường thị cùng đại phường thị cao thủ quá nhiều, vừa bị người nhìn chằm chằm nhất định sẽ làm mất mạng. Nếu như dựa theo mỗi tòa tiểu phường thị có 5 cái địa phương có thể bán ra công pháp, như vậy mỗi lần lấy được linh thạch chính là 250, muốn có được 4000 linh thạch liền muốn đi 16 gia tiểu phường thị, chỉ là chạy đi đều phải nửa năm, chớ nói chi là tại mỗi gia phường thị cũng phải ở lại mấy ngày, chờ hắn có như thế nhiều linh thạch thời gian liền muốn dòng dã 1 năm. 1 năm này đối với những tu sĩ khác mà nói hay là đều không quan trọng, nhưng đối với vật tà tới nói là đến quan trọng muốn, hắn chạy trốn tới hạ giới đã qua mấy tháng, cũng không ai biết thượng giới sẽ từ lúc nào phái hạ nhân đến, hay là 1 năm đủ đã. Đến thời điểm tu vi của hắn vừa mới bước vào đáng thương đạo nhị cảnh giới, chỉ có bị người trà đạp phần. Chương 38, tiểu điểm đào hoa. Lời tuy như vậy, nhưng vật tà cũng không tính liền như vậy đáp ứng, hắn cần tiến thêm một bước tìm hiểu tình huống, tỉ mỉ châm chức dưới, mới có thể làm ra quyết định. Tại loại bính nhiệm vụ trong, trinh sát nhiệm vụ xác thực an toàn một ít, nhưng này chỉ là tương đối mà nói, cũng có một phần nhỏ là rất khó, không thể so cái khác loại hình nhiệm vụ an toàn. Tăng Hữu Vi nhận nhiệm vụ này có 14,000 linh thạch khen thưởng, như vậy phần thưởng phong phú chỉ sợ sẽ là cái kia một phần nhỏ bên trong một cái, cùng với nguy hiểm. Kính xin Tăng huynh nói một chút nhiệm vụ chi tiết nhỏ cùng yêu cầu, bằng không ta cũng khó mà đáp ứng. Vật ta nói rằng, Tăng Hữu Vi gật gật đầu, trong đội ngũ mỗi người đều phải hiểu rõ nhiệm vụ mục tiêu là cái gì, phải làm gì, như vậy mới có thể phối hợp với nhau. Nhiệm vụ lần này là muốn điều tra một người, người này tên là Tiêu Diễm, nhân xưng Tiếu Điểm Đào Hoa, năm nay 17, là cái nữ tử. Hắn 12 tuổi tiến vào Hợp Hoan Tông, là trọng điểm bồi dưỡng lên thiên tài, tu đạo 5 năm, năm nay vừa mới trở thành Hợp Hoan Tông người thứ 4 trưởng lao nữ tử, tu vi đạt đến đạo nhị 5 tầng. Dừng lại. Vật tà chân mày cau lại, tuổi mới 17 tu vi đạt đến đạo nhị 5 tầng, này đích thị là chí ít nắm giữ tư chất thượng đẳng thiên tài, trên người pháp bảo phép thuật loại hình tất nhiên đông đảo, cực kỳ khó chơi. Đương nhiên những này cũng không phải trọng điểm, thiên tài cũng không đáng sợ. Có tâm cơ thiên tài mới đáng sợ nhất, thời gian 5 năm có thể trở thành trưởng lão, tâm trí tuyệt không phải bình thường thiếu nữ có thể so sánh với. Bực này cao tu vi, cao thực lực, cao hứng chí, trường số 3 đối thủ vô cùng nguy hiểm, lấy hiện nay vật tà thực lực đến xem, đối đầu hắn thập tử vô sinh. Ta không cảm thấy đi điều tra một người như vậy có thể thành công, nàng thực lực mạnh mẽ, nếu như bị phát hiện, đừng nói các ngươi 7 cái thêm vào ta, cho dù trở lại một đống đạo nhất cảnh giới cao thủ, cũng không đủ nhân ra nhìn. Vì lẽ đó ta cũng cần 8 người đồng thời khởi động cái kia truyền tống trận. Tăng Hữu Vi trong mắt tinh quang lóe lên, cười nhạt nói, Vật huynh ngươi hãy nghe ta nói hết rồi quyết định không muộn.
Thật sao?
Ta lại cảm thấy ta cái gì đều quyết định không được, ngươi đã thay ta quyết định. Vật Tà trong mắt lộ ra một tia trào phúng, hắn không phải người ngu, Tằng Hữu Vi trong lời nói này cứng rắn cùng uy hiếp thay thế quyết định của hắn, hắn tham gia cũng phải tham gia, không tham gia cũng phải tham gia. Tằng Hữu Vi không nóng không lạnh cười cười, tiếp tục nói, có người đối với vị này thiếu nữ tu vi trưởng thành rất nghi hoặc, nàng hàng năm đều sẽ rời đi Hợp Hoan Tông một tháng, mỗi lần lại trở về lúc, tu vi đều sẽ so với trước kia cao hơn không ít. Chúng ta lần này trinh sát, chính là trong một tháng này, biết nàng dùng phương pháp gì nhanh chóng tăng cao tu vi. Tằng Hữu Vi từ trong túi chứa đồ lấy ra một tờ chân dung, bày trên bàn, đây là nàng chân dung. Vật Tà cầm trong tay, chú ý nhìn lại. Chân dung lấy màu mực hoàn thành, cô gái này có được cực đẹp, mái tóc màu đen như thác nước, lông mày nhỏ nhắn hơi cong, cùng Vật Tà như thế mọc ra một đôi vừa mảnh vừa dài lá liễu mắt, ánh mắt lờ mờ, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, nửa tấm khẽ nết trong lúc đó, rung động lòng người quyến rũ phảng phất có thể câu đi người hồn phách. Họa chung nàng đang cười, nhếch miệng lên liêu nhân độ cong, hai cái khuôn mặt đỏ phừng phừng, như quả táo chín bình thường kiểu diễm bức ác, khiến người ta nhìn một chút liền không nhịn được muốn cắn một cái. Nàng thân mang áo hoa, bảy màu tươi đẹp màu sắc làm cho nàng có vẻ càng thêm thành thục, đầy đà vóc người làm cho nàng nhìn lại nhiều hơn một cỗ xinh đẹp thiếu phụ khí tức, cũng không có một cái 17 tuổi thiếu nữ nên có thanh thuần trẻ con chắc chắn. Vật Tà đối với cái này cũng không kinh ngạc, Hợp Hoan Tông chỉ nghe tên cũng biết là một cái song tu môn phái, gia nhập môn phái sau trong vòng 1-2 năm lại chọn chính mình động tâm tu sĩ tiến hành song tu, từ lâu không thể nào là hoa quốc khuê nữ. Loại này phương pháp song tu có lợi có hại, lợi ở chỗ tu vi cao tu sĩ có thể rất nhanh chóng kéo tu vi thấp tu sĩ, song phương chỉ cần có một người thiên tư xuất chúng, tu hành nhanh chóng, một người khác tư chất kém chút cũng không quan trọng hơn, cũng có thể rất nhanh tiến hành tu hành. Hai hại tự nhiên cũng là điểm ấy, như tu vi của hai người đều tiến triển chậm, cái kia tiến hành tu hành sao một mệt mỏi chứ. Vị này tên là Tiêu Diễm nữ tử tự thân tư chất liền cao, lựa chọn song tu đạo lữ tiêu chuẩn tự nhiên cũng cao, tất nhiên sẽ không thua nàng, lấy này đến xem, nàng tu tiên 5 năm đạt đến đạo nhị cảnh giới cũng không tính thật là làm cho người ta khiếp sợ việc, vì sao lại có người đối với nàng cảm thấy hứng thú. Thậm chí Vật Tà hoài nghi, nàng là không ở đằng kia trong một tháng cùng một vị cao thủ song tu. Nàng có hay không song tu đạo lữ? Nếu có, tư chất làm sao, tu vi cao bao nhiêu? Vật Tà rất nhanh sẽ đưa ra nghi vấn. Tằng Hữu Vi kinh ngạc nhìn Vật Tà một chút, đối với hắn một thoáng liền phát hiện vấn đề then chốt năng lực thập phần tán thưởng. Vật huynh, sở dĩ có người đối với nàng cảm thấy hứng thú, cũng là bởi vì nàng không có song tu đạo lữ. Tằng Hữu Vi cười nói. Vật Tà khẽ như mày, nếu chỉ có vậy, còn thật sự tu hành quá nhanh. Tu vi đạt đến đạo nhị cảnh giới, có thể nói là chân chính thoát thai hoàn cốt, có thể không ăn cơm, không ngủ, lấy linh lực làm thức ăn, lấy đả tọa làm ngủ, đồng thời có thể không dựa vào bất kỳ pháp bảo nào các loại phụ trợ, lăng không phi hành. Này mới là đúng nghĩa tiên, cùng đạo nhất cảnh giới tu sĩ chênh lệch không thể theo lẽ thường đến đo. Tỷ như một tên đạo nhất 10 tầng tu sĩ cùng đạo nhị 1 tầng tu sĩ chỉ có một bước chênh lệch, nhưng một khi giao thủ, kết quả của nó chỉ có một khả năng, đó chính là bị nháy mắt giết chết. Sức chiến đấu cùng sinh hoạt quỹ tích trên bay vọt chỉ là một cái phương diện, còn có một cái càng quan trọng hơn phương diện, đạo nhị cảnh giới tu sĩ tuổi thọ đạt đến 200 năm, là phàm nhân gấp 3, có thể ung dung có nhiều hơn thời gian đi nghiên cứu tu luyện bên ngoài sự tình, hoặc là luyện đan, hoặc là rèn đúc pháp bảo, hoặc là tinh nghiên trận pháp, hoặc là mê muội phù đạo. Nói chung này không phải có thể tương đề tịnh luận hai cái cấp độ. Có thể cũng chính là bởi vì này, đạo nhị cảnh giới muốn tăng cao tu vi, độ khó sẽ không dừng ra tăng rồi vài lần, thuận lợi, cần 3 năm mới có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đương nhiên, đây là thuận lợi tu hành. Có tu sĩ kẹt ở một cái cảnh giới nhỏ, một tạp chính là cả đời, không còn là ăn mấy viên đan dược, hấp mấy khối linh thạch đơn giản như vậy. Như vậy so sánh, đủ để chứng minh vì sao có người sẽ đối với hắn tu vi tiến triển cảm thấy nồng đậm hứng thú, 5 năm liền từ một người phàm tục đạt đến đạo nhị 5 tầng, trong lúc không có cao thủ song tu, tốc độ khủng bố đến mức nào không cần nói cũng biết. Coi như là một đời trước Vật Tà, nắm giữ mấy ngàn năm khó gặp cực tốt tư chất, cũng chỉ có thành tựu như thế này. Rốt cuộc là phương pháp gì làm cho nàng có loại này tạo hóa? Vật Tà trong lòng nổi lên một tia hiếu kỳ, loại thủ đoạn này thực sự quá mạnh mẽ, có bao nhiêu người có thể có loại này tạo hóa? Gặp phải mơ ước thuộc về bình thường. Chúng ta còn có mấy ngày thời gian chuẩn bị. Các ngươi có thể chi tiết kế hoạch. Biết nàng rời đi môn phái trong vòng 1 tháng đều tại nơi nào? Vật Tà liên tiếp hỏi ra 3 cái vấn đề, nếu mấy người dự định kéo hắn xuống thuyền, tự nhiên giải đến càng nhiều càng tốt. Nếu ngay cả những này đều không xác định, như chỉ con rồi không đầu như vậy loạn toan, vậy dứt khoát không cần tối lại. Đối với Vật Tà trong lời nói để lộ ra mơ hồ tỏ thái độ, 7 người trong lòng đều là vui vẻ, thời gian của bọn họ đã không nhiều, lại đi tìm một cái dám liều mình, thực lực lại mạnh người đã không có khả năng, ép buộc Vật Tà là chấp nhận cử chỉ, nhưng bọn họ không được không làm như vậy rồi. Chương 39, Tam Đại Cửa Hải Khó. Vật huynh, chúng ta chỉ có 3 ngày, sau 3 ngày, Tiêu Diễm liền muốn đến rồi. Tằng Hữu Vi vui sướng qua đi, lấy ra một tờ rất lớn địa đồ, phủ kín cả cái bàn. 3 ngày. Vật Tà nội tâm thầm than, chỉ có 3 ngày, sự tình quá mức phiền phức. Cái kia Tiêu Diễm hẳn là nhiều thủ đoạn, tâm cơ thâm trầm, loại kẻ địch này đối phó đã không cách nào dùng phiền phức để hình dung, việc này tỷ lệ thành công không tới 1 tầng, một khi thua chuyện, liền mệnh đều phải liên lụy. Nguyên bản Vật Tà còn đánh toán tạm thời đáp lại, qua một thời gian ngắn Tằng Hữu Vi đám người thả lỏng cảnh giác lúc chạy trốn, nhưng bây giờ không đủ thời gian, mạnh mẽ trốn chạy lời nói, những này kẻ liều mạng chắc chắn trả giá đại đánh đổi lạnh lùng hạ sát thủ, tình huống như thường không thể lạc quan. Cuối cùng một tia khả năng chạy trốn bị tối tắt, Vật Tà nhíu chặt lông mày, trước mắt chỉ có thể tùy cơ ứng biến, liền hướng về tấm này đại địa đồ nhìn lại. Tấm bản đồ này họa đến mức rất tỉ mỉ, bên trái một ít tòa màu xanh lá núi là tùng lâm, từng viên một cây cối họa đến cực kỳ cẩn thận, trên núi đường nhỏ đều tại trong đó. Một tòa khác núi thì lại họa đến có chút quỷ dị, toàn thân màu đỏ, trên núi cây mọc đầy lửa đỏ lá cây, cùng bên trái thanh sơn hoàn toàn khác nhau. Ngọn núi này từ sườn núi nơi mãi đến tận chỗ đỉnh núi, tiêu xuất một cái hình tròn khu vực, bên cạnh ghi chú rõ vài chữ: Phượng Vĩ thú đầu lĩnh. Mặt đẳng linh thú đầu lĩnh, Phượng Vĩ thú, thực lực tương đương với đạo nhất cảnh giới tu sĩ. Vật Tà hai mắt hơi híp lại, hồi ức trước kia kiến thức. Trong cái thế giới này, không chỉ có người có thể tu luyện, động vật thực vật đều có khả năng tu luyện, có rất nhiều đã lấy được tạo hóa cơ duyên, mở ra tiên căn, có thì lại không hẳn vậy. Giống như Phượng Vĩ thú, nó sinh ra liền có tu luyện tư chất, chỉ có điều khó mà tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, đạo nhất 10 tầng là một cái cực hạn. Đương nhiên, cũng có số rất ít linh thú có thể thu được tạo hóa tiến hành đột phá, nhưng dù sao cũng là số ít. Bởi vậy, thì có phân chia cùng khác nhau. Mặt đẳng linh thú, hạ đẳng linh thú, trung đẳng linh thú, thượng đẳng linh thú, cực phẩm linh thú. Phượng Vĩ thú chính là mặt đẳng linh thú. Linh thú trời sinh nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, điểm này tương đối với nhân loại tới nói liền mạnh mẽ hơn rất nhiều, thế nhưng nhân loại đồng dạng có hắn ưu thế, nhân loại dễ dàng nhất sản sinh cảm ngộ, cũng là thích hợp nhất tu tiên thể chất. Không thể không cảm thán trời xanh tại sáng tạo vạn vật thời gian kỳ diệu, có lợi sẽ có tệ, vĩnh viễn không có hoàn mỹ sự vật. Mảnh này Phượng Vĩ thú trong lãnh địa có bao nhiêu con Phượng Vĩ thú? Đầu linh thực lực làm sao? Vật Tà đột nhiên có cái ý nghĩ, song trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tăng Hữu Vi đám người cũng không biết Vật Tà suy nghĩ trong lòng việc, cho rằng hắn là tại tìm hiểu tình huống, giới thiệu, khu vực này Phượng Vĩ thú có khoảng mấy chục con, đầu linh thực lực theo tình báo đến xem, tương đương với hai cái đạo nhất 10 tầng cao thủ, nhưng theo ta suy đoán, hẳn là sánh được ba cái cao thủ. Vật Tà gật gật đầu, nhìn về phía hai tòa núi phía trước cuối cùng một ngọn núi, này một ngọn núi đồng dạng là thanh sơn, tại sườn núi nơi có cái màu đỏ đánh dấu, là Tiêu Diễm hàng năm bên trong cái kia một tháng chỗ đó nơi ở, cũng là mọi người mục đích của chuyến này vị trí. Tại núi ngoại vi, vẽ một vòng tương tự tường vây đồ vật, đem thanh sơn bao quanh thủ hộ, thường cách một đoạn khoảng cách sẽ có một cái chấm đỏ nhỏ. Trận pháp. Tăng Hữu Vi nhìn thật sâu một chút Vật Tà, nói, không sai, đây là mê huyễn trận, đi vào cực kỳ phức tạp, đi ra cực kỳ đơn giản, những kia chấm đỏ nhỏ chính là mắt trận. Mắt trận là một cái trận pháp then chốt, phá trận lập trận đều tại mắt trận bên trên, mà trận pháp mắt trận bình thường đều có mấy cái, cấp thấp trận pháp chỉ cần phá tan một cái mắt trận, toàn cục giết hết. Cao cấp trận pháp phá tan một cái mắt trận sẽ chỉ làm trận pháp uy lực giảm xuống, cần phá tan toàn bộ mắt trận mới có thể để trận pháp biến mất. Vật Tà trước đó ngốc đạo nhất tiên môn thì có đại trận hộ sơn, là một cái hạ đẳng trận pháp bảo vệ, không thể nói được có cái gì chỗ cường đại, nhưng chi phí thập phần đắt giá, qua loa đoán chừng mấy vạn linh thạch hay là mớn. Trận pháp đắt giá ở chỗ tài liệu quý giá, cùng với mời trận pháp đại sư kết sủ chi phí. Bởi vì thế giới này trận pháp đại sư thập phần ít ỏi, một tu sĩ bình thường muốn học tập trận pháp, không chỉ có phải có cường đại tài nguyên bối cảnh, mỗi bố trí một lần trận pháp còn cần tiêu hao phi thường nhiều thời giờ, tiểu thì lại mấy ngày, lớn thì mấy tháng mấy năm đều có khả năng. Vì lẽ đó trở thành một trận pháp đại sư là hết sức khó khăn việc, cũng tạo thành trận pháp đại sư ít ỏi, thường thường mời một cái trận pháp đại sư bày trận cần tiêu tốn cực cao đánh đổi, trận pháp đại sư cũng đã thành các đại môn phái tranh nhau cạnh tranh bánh bao. Lấy họa chung cái này mê viễn trận bố trí đến xem, chính là một cái đơn giản thủ hộ trận pháp, đi nhầm vào trận này, trong đầu sẽ xuất hiện vô số ảo giác, rất nhiều mê hoặc sẽ từng cái xuất hiện, thẳng đem người khốn đến chết mới thôi. Muốn phá trận này cũng thập phần đơn giản, phá hủy một người trong đó mắt trận là được. Nhưng mấy người mục đích là điều tra Tiêu Diễm bí mật, vì lẽ đó không thể phá xấu trận pháp, như vậy sẽ bị Tiêu Diễm phát hiện, bọn họ chỉ có thể trà trộn vào trận pháp, sau đó lại tính toán sau. Các ngươi có hay không cặn kẽ kế hoạch? Vật Tà hỏi, chỉ nhìn một tờ bản đồ là không nhìn ra Tiêu Diễm bí mật, muốn sống dò thăm tin tức, nhất định phải lập ra tinh tế kế hoạch, bằng không cùng chịu chết không khác. Tự nhiên có. Tăng Hữu Vi lấy ra một cây bút, ở bên trái tòa này thanh sơn trên vẽ đầu hư tuyến, hướng lên trên xuôi theo đi, đến trận pháp bên trái một cái mắt trận. Bọn chúng ta Tiêu Diễm tiến vào nàng lâm thời động phủ sau, tiểu tại thanh sơn trên một chỗ bí ẩn bên trong hang núi kiến tạo một cái tiểu truyền tống trận, tại bên ngoài sơn động vây bố trí lại một cái loại nhỏ ngăn cách linh thức trận pháp, để người vào nhất. Sau khi chúng ta từ bên trái cái này mắt trận nơi lặng lẽ tiến vào đi, đem khối này có thể kỷ lục hình ảnh Hoàn Nguyên Châu thu xếp tại một nơi, sau đó trực tiếp lui lại, một tháng sau liền lập tức tới lấy. Đến thời điểm Tiêu Diễm cả tháng đều đã làm những gì liền nhất thanh nhị sở. Tăng Hữu Vi đem kế hoạch toàn bộ nói ra, bằng triệt để đem Vật Tà kéo xuống thuyền, nếu cái gì đều biết rồi, liền không nên nghĩ không đếm xỉa đến, nhất định phải toàn lực phối hợp, chỉ có như vậy mới có thể đầy đủ an toàn. Vật Tà hai mắt nhắm lại, ngồi ở một bên trầm mặc không nói. Kế hoạch mãi mãi cũng chỉ là kế hoạch, áp dụng chỉ có thể càng khó, sẽ không đơn giản hơn. Đặc biệt là làm sao lặng yên không tiếng động tiến vào mê huyễn trận, này sau khi quyết định một loạt thành bại, như điểm này đều không thể làm được, khỏi nói mặt sau việc. Tiến vào sau khi, lại nên thế nào không bị Tiêu Diễm phát hiện? Tiêu Diễm tu vi cao, thân thức cường đại, hoàn toàn bao trùm tại núi bốn phía, có cái gì gió thổi cỏ lay, nàng đều sẽ trước tiên nhận biết. Đạo nhất cảnh giới tu sĩ nghĩ tại đạo nhị cảnh giới tu sĩ trước mặt ẩn giấu thân hình là chuyện rất khó. Hai người này nếu là đều làm đã đến, còn có điểm thứ ba, Hoàn Nguyên Châu lại nên đặt ở cái gì vị trí thích hợp, thả xa, ghi chép không tới động phủ trong chuyện xảy ra. Thả gần rồi, vô cùng có khả năng bị Tiêu Diễm phát hiện. Này tam đại chỗ khó là trọng yếu nhất cửa ải khó. Chương 40, xuất phát. Tam đại cửa ải khó, mỗi cái cũng không tốt nắm chặt, bất quá vật tà cũng không lưu ý, từ hắn nhìn thấy Phượng Vi thú vị trí khu vực bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền biết, mình có thể không cần đi chịu chết. Hắn quyết định muốn tại mấy người đi tới trên đường, cố ý làm tức giận Phượng Vi thú, đưa tới công kích bọn họ, tuy rằng không thể giết sạch bọn chúng, nhưng bọn họ giao chiến thời điểm, vật tà liền có đầy đủ thời gian chạy trốn. Nhưng là con đường của bọn họ là từ Thanh Sơn đi, như vậy muốn gây lai Phượng Vi thú hết sức khó khăn, đến nghĩ một biện pháp để cho bọn họ hướng về Phượng Vi thú chỗ đó ngọn núi này đi. Vật tà nhìn hướng địa đồ, hai mắt híp lại, ngón tay trên địa đồ chỉ trỏ, âm thầm cân nhắc. Tăng Hưu Vi thấy hắn lần này động tác, trong lòng hơi động, cười nói, "Vật huynh, có hay không có cao kiến gì? Ta cho là nên muốn đem truyền tống trận thiết lập tại nơi này." Vật tà chỉ điểm một chút tại Hồng Sơn trên, địa điểm này nằm ở Phượng Vi thú lãnh địa biên giới, thêm nửa vòng có thể đến bên phải cái này mắt trận. Chúng ta thêm nửa vòng, từ bên phải cái này mắt trận tiến vào, theo ta được biết, trận pháp uy lực mạnh nhất địa phương, mắt trận tụ tập nhiều nhất, các ngươi xem bên trái. Vật tà ngón tay chỉ ở bên trái, nơi này có 3 cái điểm đỏ, là cả trong trận pháp dày đặc nhất khu vực, uy lực mạnh nhất, chúng ta từ nơi này tiến vào nhất định tiêu tốn thời gian càng dài, cũng càng nguy hiểm. Thế nhưng bên phải liền không giống, nơi này chỉ có một mắt trận, uy lực yếu nhất, sắc bén nhất cho chúng ta lặng lẽ tiến vào. Vật tà chỉ về bên phải cái này mắt trận. Tại ngàn năm thời gian trong, vật tà đối với trận pháp không hiểu nhiều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua một ít, kiến thức cùng kinh nghiệm vẫn như cũ vượt xa mấy người. Mấy người nhìn trên bản đồ xem, phát hiện xác thực như vậy, bọn họ không phải trận pháp đại sư, sẽ trận pháp đều chỉ là đơn giản nhất ngăn cách thần thức, truyền tống trận hay là bọn hắn hợp lực mua mới có thể bố trí, đối với trận pháp hiểu rõ thập phần nông cạn. Lúc này thấy vật tà thông tục giảng giải một phen, lại xác minh đã từng bố trí quá đơn giản trận pháp, cảm thấy thập phần có đạo lý, không khỏi đối với vật tà nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước đó vật tà chỉ liếc mắt địa đồ liền nhận ra là cái trận pháp. Tằng Hữu Vi liền cảm thấy vật tà khả năng đối với trận pháp có sâu tầng thứ giải, bây giờ nhìn lại suy đoán quả nhiên không sai, không khỏi mừng thầm trong lòng nhặt được bảo. Chỉ là bên phải trận pháp mặc dù yếu, nhưng tiến lên đường bộ nhưng cần dọc theo Phượng Vi thú lãnh địa thêm hơn nửa vòng, rất có thể bị Phượng Vi thú phát hiện, một khi giao thủ với nhau, chẳng phải là đã kinh động Tiêu Diễm. Yếu tính an toàn thông qua nơi này, nhưng nếu như tại trong trận pháp bị Tiêu Diễm phát hiện, chạy trốn lúc còn muốn nhiều cái vòng tròn, lấy Tiêu Diễm đạo nhị 5 tầng tu vi, không nên bao nhiêu thời gian là có thể đối kịp, nào có bên trái Thanh Sơn trực lai trực vãng nhanh chóng. Chớ. Vật tà biết hắn muốn nói gì, trực tiếp đã cắt đứt hắn, nói rằng, sở hữu kế hoạch cũng không đổi kịp biến hóa, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu như chúng ta cùng Phượng Vi thú bắt đầu, nói rõ số mệnh không tốt, nhưng có đầy đủ thời gian lưu lại. Nếu như an toàn thông qua, bị Tiêu Diễm phát hiện, chúng ta tiểu tại trốn hướng về truyền tống trận trên đường, cố ý trải qua Phượng Vi thú lãnh địa, nó cảm nhận được xâm phạm, nhất định phẫn nộ lao ra, thế nhưng loại này chưa mở linh trí linh thú cùng giã thú không khác, Tiêu Diễm mang cho nó cảm giác nguy hiểm to lớn nhất, vì lẽ đó nó sẽ cái thứ nhất công kích Tiêu Diễm, chúng ta thì có đầy đủ thời gian chạy trốn. Vật ta nhìn mấy người, lặng lặng nói rằng, giả thiết chúng ta là dựa theo Thanh Sơn phương hướng đào tẩu, đối với chúng ta là trực lai trực vãng, đối với Tiêu Diễm càng phải như vậy, nàng tu vi cao như thế, vô cùng có khả năng tại chúng ta phát động truyền tống trận thời điểm chạy tới, đến thời điểm chúng ta tất cả đều sẽ chết. Ta chỉ là đưa ra ý nghĩ của ta, dưới cái nhìn của ta, hướng về bên phải đi đến thành nhiệm vụ cơ hội càng lớn, hơn sống sót cơ hội cũng lớn hơn, làm sao quyết định bởi, các ngươi thương lượng sau ra quyết định sau. Vật ta sau khi nói xong tiểu tại một bên uống lên trà đến, cố ý đem quyền quyết định giao cho mấy người. Lùi một bước để tiến hai bước, che lấp mục đích của mình. Mấy người trầm mặt lại, nhìn địa đồ cúi đầu không nói, vật tà nhàn nhã uống trà, tình cờ nhìn một chút mấy người vẻ mặt. Tăng Hữu Vi tự định giá một thoáng, vật tà nói rất có đạo lý, chỉ là nhưng có nghi ngờ, lo lắng vật tà đến thời điểm có thể hay không dẫn Phượng Vi thu công kích bọn họ, sau đó thừa dịp loạn đào tẩu. Này không chỉ có là lo lắng của hắn, mấy người khác cũng giống như thế ý nghĩ, không có một người sẽ ngốc đến tại loại này chuyện trọng đại trên sơ ý bất cẩn. Tăng Hữu Vi quyết định thử một chút vật tà phản ứng, vật huynh, ta trước sau cho rằng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, hướng bên trái Thanh Sơn đi thôi. Nói xong, chăm chú nhìn vật tà. Chỉ thấy vật tà nghe xong sững sờ, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, tức giận vỗ bàn một cái, chấn động đến mức mấy người nước trà tung tóe, lạnh giọng nói, bên phải con đường này rõ ràng tỷ lệ thành công càng cao hơn, ngươi qua loa như vậy quyết định, chỉ có thể đem mọi người đẩy mạnh vách núi. Tăng Hữu Vi nói, ngươi không phải là nói đi con đường kia do chúng ta quyết định sao? Vật tà vừa nghe, trên mặt nhất thời tuôn ra hối hận vẻ mặt, buồn bực ngồi xuống, tức giận bất bình nói, hừ, ngươi đã quyết định liền đi bên trái con đường này. Vật tà như vậy ảo não thêm buồn bực biểu hiện, mấy người nhìn ra trong lòng vui vẻ, đối với vật tà cảnh giác giảm đi hơn nữa. Tăng Hữu Vi trên mặt không vẻ mặt, trong lòng đã hồi hộp, vật tà càng là như vậy, hắn càng là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu là hắn nói chuyện đi bên trái, vật tà liền miệng đầy đáp ứng lời nói, hắn còn có thể hoài nghi phải hay không vật tà nhìn ra hắn thăm dò, cố ý đáp lời. Nhưng vật tà lần này thái độ, giống như là toàn tâm toàn ý làm một cái chuyện làm ăn, nghĩ ra một biện pháp hay, kết quả gặp phải phản bác phẫn nộ tiểu thanh niên, đối mặt tầm nhìn hạn hẹp trưởng quỹ, chỉ có thể buồn bực chịu đựng. Thay cái tình cảnh đến xem, như hắn Tằng Hữu Vi bị người như thế phản bác, tất nhiên cũng khó mà tiếp nhận, do đó phẫn nộ. Ha ha ha. Tằng Hữu Vi khuôn mặt lộ ra mỉm cười, đối với Vật Tà nói, "Vật huynh, ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi, không cần coi là thật, chúng ta cứ dựa theo ngươi nói biện pháp, từ bên phải đi."
"Thật sự?"
Vật Tà trên mặt vui vẻ, sau đó đưa tức giận hừ lạnh nói, "Này chuyện cười thật sự một chút cũng không buồn cười." Mấy người trong lòng vô cùng quyết tâm, dồn dập lộ ra nụ cười đối với Vật Tà bắt đầu làm tự giới thiệu mình.
"Vật huynh, còn lại vài ngày thời gian, chúng ta cần diễn luyện một thoáng, tăng cao lẫn nhau hiểu ngầm, còn có ứng đối đột phát tình huống khẩn cấp cử động."
Sau 4 ngày, tám người một nhóm tới nơi này tỏa tràn đầy hồng diệp dưới chân núi, so với trong kế hoạch chậm lại một ngày, đây là sợ Tiêu Diễm trễ một ngày đến. Nguyên bản bọn họ có nghĩ qua có muốn hay không tại Tiêu Diễm không có tới trước đó để lại đưa tốt Hoàng Nguyên Châu, nhưng tỉ mỉ một suy tư liền biết việc này không thể thực hiện được, Tiêu Diễm mới vừa đến, nhất định sẽ chặt chẽ kiểm tra, Hoàng Nguyên Châu tồn tại bằng cho nàng một lời nhắc nhở, đánh rắn độ cỏ. Vật Tà cùng Tằng Hữu Vi bảy người mặc trên người một bộ che giấu bóng người hắc y phục hắc đấu đồng, tiêu chuẩn ủy thác đường trang phục, mặc quần áo này có thể để cho mấy người dường như ẩn hình giống như tránh né thần thức tra xét, nhưng chỉ nhằm vào đạo nhất cảnh giới tu sĩ mà nói. Đối với đạo nhị cảnh giới Tiêu Diễm tới nói, nàng chỉ cần lợi dụng thần thức thời điểm chú ý thêm, tám người này tất cả ẩn giấu tiểu thành chuyện cười.
Chương 41, Mị Mâu nở nụ cười.
Mấy người này mấy ngày đã đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, diễn luyện quen thuộc, nhìn cái kia khắp núi hùng diệp, tính toán dưới phượng vi thú lãnh địa, liền đứng, đỗ, tại chỗ giữa sườn núi. Vật Tà hướng về trên núi nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bạch thân cây, hồng diệp phủ kín toàn bộ đại địa, đạp lên phát sinh kẹt 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 âm thanh, như chỉ là du lãm, cũng có thể xem là một cái cực đẹp chỗ. Đi ở trong rừng, liền chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa cùng màu đỏ phân biệt giao nhau duy mỹ thế giới. Chỉ có điều không người có nảy tâm tình đi thưởng thức. Mọi người vị trí đại khái cách phượng vi thú qua lại lãnh địa có mười mấy mét khoảng cách, đây là sợ vạn nhất quá gần, sẽ bị chơi đùa phượng vi thú nhìn thấy. Tằng Hữu Vi lấy ra một khối đường kính 3 mét hình tròn tế đàn, để dưới đất, lại lấy ra 4 cây trận kỳ. Phân biệt cắm ở tế đàn 4 cái góc, sau khi lấy ra một khối linh thạch, một bên tại hình tròn trên tế đàn khắc vẽ, một bên tỏa ra linh thạch bên trong linh lực, để mỗi đầu vết tích đều có thể cùng linh lực tương thông. Khắc lại mấy cái trận phù sau khi, cái này giản dị truyền tống trận có thể sử dụng. Trận pháp này còn chưa đủ hoàn thiện. Vật Tà ở bên nhìn ra âm thầm lắc đầu, từ trong lồng ngực lấy ra 20 khối linh thạch, vung tay lên, dồn dập nổ tung, linh lực hơn người tứ tán, Vật Tà tự thân linh lực lao ra, dẫn dắt cái cỗ này linh lực chậm rãi bao trùm ở đằng kia chút trận phù trên. Chỉ thấy trận phù ánh xanh lóe lên, đem linh lực hấp thu vào. Mấy người đang một bên nhìn ra hai mắt tỏa ánh sáng, Tằng Hữu Vi trong vui sướng mang theo nghi ngờ nói, "Vật huynh, ngươi đây là?"
Vật Tà làm xong những này, thở phào nói, "Chúng ta khởi động lúc muốn hướng về những này trận phụ vận chuyển linh lực, nói rõ hắn có thể hấp thu linh lực, cùng với đợi được lưu vong lúc lại chuyển vào linh lực, không bằng hiện tại liền chuyển vào, bằng không đến thời điểm xuất hiện một hai người tử vong tình huống, khởi động truyền tống trận liền muốn hoa rất nhiều thời gian."
Mấy người liên thanh than thở, "Vật huynh tuổi nhỏ tài cao, kiến thức rộng rãi."
Vật Tà không tỏ rõ ý kiến, quay về mấy người nói, "Mỗi người các ngươi cũng lấy ra 20 khối linh thạch rót đi vào đi, cứ như vậy, chỉ cần 4 người có thể lập tức khởi động truyền tống trận."
7 người nghe vậy, tất cả đều lấy ra linh thạch truyền vào linh lực, trong lúc nhất thời, mảnh này đỏ cùng bạch bên trong thế giới nhiều hơn một mảnh xanh biếc ánh sáng. Chờ hết thể linh thạch đều truyền vào xong sau, tên kia mỹ phụ trung niên nhìn về phía Vật Tà, "Chúng ta có cần hay không nhiều rót mấy khối linh thạch đi vào, càng ít người có thể trong nháy mắt khởi động không phải càng tốt sao?"
Vật Tà khẽ lắc đầu, nói, "Nếu như một hai người có thể lập tức khởi động trận pháp, vạn nhất có những người này lầm trận lùi bước, dùng truyền tống trận, những người khác làm sao bây giờ? Chỉ có không nhiều không ít, mọi người mới có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng hoàn thành lần này trinh sát."
Mọi người nghe vậy lại hỉ, xem ra Vật Tà là ra vu chân tâm dự định làm nhiệm vụ này.
Vật Tà đối mặt mọi người vui sướng nụ cười, ánh mắt khó mà nhận ra lóe lên, kỳ thực cái này truyền tống trận, hiện tại chỉ cần hai người có thể trong nháy mắt khởi động, hết thảy tất cả hắn đều tính toán ở bên trong.
Mấy ngày hiểu rõ, để hắn biết mình tốc độ vượt quá 7 người kia, một khi chạy trốn, hắn sẽ là nhanh nhất cái kia. Sở dĩ không chính xác đến một người, cũng là sợ có người ẩn giấu thực lực, vạn nhất có một người còn nhanh hơn hắn, thiết kế tất cả không công vì người khác tác giá ý.
Vật Tà suy nghĩ trong lòng, lại sao vì bọn họ biết, nếu là biết được Vật Tà tâm tư, đoán chừng muốn phun máu 3 lần, đem Vật Tà lăng chỉ vô số lần.
Việc này làm được càng nhanh càng tốt, nói không chắc Tiêu Diễm quá không một hồi liền lại bắt đầu dùng thần thức kiểm tra bốn phía.
Vật Tà vội vàng nói,
mọi người rất tán thành, thu lại tức giận tức cùng thần thức, bắt đầu dọc theo phượng vị thú lãnh địa đi vòng lên. Bọn họ không dám phi hành trên không trung, đều trên đất lợi dụng tật phong thuật các loại tăng cường phép thuật ép sát mặt đất phi hành, rất nhanh sẽ đã đến một nửa lộ trình, mấy người dựa theo lúc trước kế hoạch ở đây dừng lại.
Dựa theo kế hoạch, nếu như tại thăm dò thời gian bị Tiêu Diễm phát hiện, bọn họ đang chạy trốn truyền tống trận đoạn đường này liền muốn kinh động phượng vĩ thú, nhưng bọn họ không thể trực tiếp thâm nhập phượng vĩ thú xào huyệt đi làm tức giận nó, như vậy bị bắt mệnh trái lại là chính mình. Vì lẽ đó bọn họ quyết định ở đây thả xuống mấy thanh phi kiếm, đi ngang qua nơi này lúc, liền khống chế những này phi kiếm bay vào phượng vĩ thú xào huyệt bên trong tự bạo, do đó làm được an toàn làm tức giận nó.
Mỗi người đều lưu một thanh phi kiếm ở đây đi, chỉ chừa một cái không đủ ổn thỏa.
Tằng Hữu Vi nói.
Mấy người lần lượt lưu lại phi kiếm, tiếp tục lên đường.
Vật Tà đi ở mọi người sau khi, tâm niệm khẽ động, khống chế phi kiếm vọt vào phượng vĩ thú lãnh địa.
Đột nhiên, Vật Tà dừng bước, bảy người nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy Vật Tà trên mặt mang một tia ý vị thâm trường cười khẩy, véo nhẹ pháp quyết, khẽ quát một tiếng,
bạo. Chỉ nghe một tiếng nhẹ nhẹ tiếng nổ mạnh từ trên núi truyền đến, sau đó một tiếng tức giận chim hót, thê thảm cắt ra an tĩnh Hồng Diệp Lâm. Mấy người sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt sự phẫn nộ như hóa thành hai đám lửa. Tên khốn này chọc giận Phượng Vĩ Thú, đáng chết, hắn lại dám làm như thế. Phượng Vĩ Thú vừa ra, nơi này dị động rất nhanh sẽ bị Tiêu Diễm biết được, bọn họ mưu tính nhiều ngày, tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch đều sẽ giao chi Đông Lưu. Bọn họ diễn luyện lâu như vậy, bày ra lâu như vậy, liền ngay cả hành động thực tế đều làm một nửa, kết quả đáng chết này vật tà xiếc làm được thái chân rồi, đem bọn họ lừa gạt rồi. Ta muốn giết ngươi. Vật tà, ngươi tên khốn này, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhanh chạy đi truyền tống trận. Tiêu Diễm vừa đến chúng ta không cách nào chống lại. Tăng Hữu Vi sắc mặt âm trầm cực kỳ, nhưng vẫn tương đối tỉnh táo, trước tiên liền nghĩ đến chạy trốn. Chỉ là hắn mấy người ý nghĩ mới vừa trở về đề tài chính trên, một mảnh to lớn bóng tối liền bao phủ lại bọn hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một con đáp xuống to lớn lao ưng, cái kia ưng to lớn, có thể so với mấy căn phòng ở, chỉ là đuôi nhưng như phượng hoàng, thiêu đốt hỏa, nó quay về mấy người hét dài một tiếng, vây đuôi một cái, đoàn kia đại hỏa nhất thời hình thành phong ốc rộng tiểu nhân, nhỏ bé hỏa cầu lớn đụng vào đến. Mấy người liền thi phép thuật, ở trước người chế tạo ra mấy tầng phòng ngự, dù là như vậy, như trước bị tạc đến nỗi ngay cả lộn mấy vòng, cực kỳ chật vật. Vật ta cười lạnh một tiếng, xoay người liền đi, tật phong thuật triển khai đến tận cùng, hóa thành một luồng hắc phong, chỗ đi qua, lá khô mãn thiên phi vũ. Hắn vô một cái túi trữ vật, mấy chục khối linh thạch bị hắn lấy ra, đặt ở trong lòng, chuẩn bị bất cứ lúc nào bóp nát, làm cho truyền tống trận bằng tốc độ nhanh nhất khởi động. Hiện tại đã là đang chạy trốn, căn bản không dùng kế tục thu lại thần thức, thế là hắn đem thần thức bên ngoài, nhìn thấy tu vi tối cao Tằng Hữu Vi cùng hai người khác bị Phượng Vi thú cuốn lấy, trốn chạy bốn người khoảng cách với hắn từ từ kéo xa, hoàn toàn yên tâm, tốc độ càng tăng nhanh hơn mấy phân. Lưu tại hắn sắp sửa tiếp cận truyền tống trận thời gian, sắc mặt đống nhiên biến đổi, bước chân ngạnh sinh sinh ngừng lại. Thân thức cảnh tượng trong, trên truyền tống trận đứng một cô gái kia có được tuyệt mỹ, quyến rũ yêu kiều, một thân áo đông trang phục, nghĩ đến là đã nhận ra vật tà phản ứng, một đôi vừa mảnh vừa dài lá liêu trong mắt vẻ quyến rũ bay lên, quay về hắn khẽ mỉm cười. Chương 42, nhanh đến trong mắt đến. Cái kia trên truyền tống trận, cây lá đỏ dưới kiều mỹ nữ tử không phải Tiêu Diễm còn có thể là ai? Vật tà thay đổi sắc mặt, ý nghĩ vào đúng lúc này điên cuồng chuyển động lên. Tiêu Diễm lẽ nào đã sớm phát hiện mình đám người kia? Mình và Tằng Hữu Vi kế hoạch thập phần chính xác, thật muốn đi thử nghiệm một phen thật là có một tầng cơ hội đắc thủ. Tuy nói thất bại có 9 tầng khả năng, nhưng đó là xây dựng ở tiến vào mê viễn trận điều kiện tiên quyết, bây giờ còn chưa tiến vào, làm sao có khả năng bị nàng trước tiên phát hiện. Phượng Vĩ Thú cùng Tằng Hữu Vi mấy người chiến đấu mới phát sinh bất quá mười mấy tức thời gian, nàng có thể có tốc độ nhanh như vậy trực tiếp khóa chặt truyền tống trận, đồng thời giành trước một bước bay tới. Trong lúc nhất thời, vật tà trong đầu hiện ra vô số nghi vấn, nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một khả năng, thở dài trong lòng một tiếng, cô gái này quả nhiên thông minh. Nhưng bây giờ không phải là lúc cảm khái, Tiêu Diễm Cửu tại phía trước hai mắt trực câu câu nhìn hắn, cái loại ánh mắt này, lại như nhìn thấy non nớt cửu con như thế, hận không thể lập tức trộm tới làm thị tan giải thèm. Vật ta quả quyết hô to một tiếng, phía trước đạo hữu kính xin giúp đỡ, đồng bạn của ta gặp phải Phượng Vĩ Thú công kích, tình huống thập phần khẩn cấp, lúc nào cũng có thể máu phun ra năm bước. Mời đạo hữu mau mau ra tay. Đang nói đồng thời, vật ta đã lấy ra phi kiếm, xoay người bay trốn, hắn này quát to một tiếng đối phương tuyệt đối có thể nghe được, có tin hay không cũng không đáng kể, chủ yếu là muốn rời đi sự chú ý. Đường thứ nhất là thuần sát chính mình. Vật ta toàn lực đánh ra bay trở về, thậm chí so với bình thường cực hạn còn nhanh hơn, linh lực toàn bộ thôi thúc tại tật phong thuật trên, không chỉ có như vậy, hắn càng là cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, sử dụng tới huyết đột. Nhất thời, tốc độ của hắn tăng lên dữ dội, đã bình ổn thường tu sĩ 7-8 lần tốc độ, hóa làm một đạo màu đỏ huyết quang bay đi. Hừ, muốn đi? Ngươi trốn không thoát bổn cô nương lòng bàn tay. Tiêu Diễm nhẹ nhàng sờ một cái lan hoa chỉ, một cái pháp bảo từ trong túi chứa đồ bay ra, nên phi tăng trưởng, thình lình hóa thành một cái lớn bằng căn phòng phiên thiên ấn. Bay về vật tà lung lay chỉ tay. Thấu, một tiếng, phiên thiên ấn bỗng nhiên bay ra, dĩ nhiên so với vật tà tốc độ còn nhanh hơn, phải biết vật tà hiện tại tật phong thuật thêm vào huyết độn tốc độ so với bình thường đạo nhị cảnh giới tu sĩ còn nhanh hơn, nhưng này phiên thiên ấn tại Tiêu Diễm thôi thúc xuống, dường như giống như sao băng, hướng về hắn thúc ngựa đuổi theo. Không mấy hơi, dĩ nhiên cách vật tà không tới mười mấy thước khoảng cách. Vật tà khỏe mắt nhảy vụt, hắn liền loại này tổn thọ huyết độn đều dùng được, kết quả còn không người ra pháp bảo nhanh, nếu như bị này phiên thiên ấn một chiêu thuần sát, vậy thì thật là quá bất ức. Dưới tình thế cấp bách, vật tà cũng không nghĩ ngợi nhiều được, sử dụng ra một loại hạ phẩm pháp thuật, phù vân thuật. Phù vân thuật không phải trực tiếp gia tăng tốc độ pháp thuật, nhưng dùng để phối hợp tốc độ kiểu pháp thuật thích hợp nhất, có thể làm cho mình nhẹ giống như một đám mây. Vật tà thân thể nhẹ đi, tốc độ lần thứ hai nhanh hơn không ít, nhưng cũng như trước không thể hữu hiệu kéo dài cùng phiên thiên ấn khoảng cách, chỉ có thể cùng phiên thiên ấn duy trì mười mấy thước khoảng thời gian. Ngăn ngắn mấy hơi ở giữa, vật tà dĩ nhiên gặp phải bị hắn kéo dài cực xa khoảng cách bốn người kia từng cái nhìn thấy vật tà lúc này tốc độ, bị chấn kinh đến tột đỉnh. Tốc độ như thế này vẫn là đạo nhất cảnh giới tu sĩ sao? Vật tà, ngươi bây giờ biết sai rồi, muốn trở về cứu bọn họ. Ta cho ngươi biết, chậm, bọn họ nhất định sẽ đem ngươi giết. Bốn người phẫn nộ kêu lên. Vật tà lúc này đâu còn có tâm tình để ý tới bọn họ, một cái hô hấp liền xuyên qua mấy người, trở về liều mạng bay trốn. Mấy người nhất thời sững sờ ở tại chỗ, không nghĩ ra tình huống thế nào, chờ bọn hắn phản ứng lại sau, chỉ có thể nhìn thấy một cái lớn bằng căn phòng phiên thiên ấn tre ở trên đầu chính mình.
Đùng, 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 đùng.
Liên tục 4 tiếng đập bẹp đậu hũ nặng nề âm thanh truyền đến, vật ta không cần nhìn đều biết 4 người trở thành thịt nát, hãi hùng khiếp phía dưới, một cái làm nổ trong tay mấy chục khối linh thạch, linh lực bay ra mà ra, vật ta quyết định dùng một cái trung phẩm pháp thuật, pháp quyết vừa bấm, sắc mặt nhất thời nhất bạch. Linh lực không đủ triển khai. Vật ta thực sự là cũng lên, hắn nói 18 tầng tu vi căn bản vô lực triển khai trung phẩm pháp thuật, chống chân là hạ phẩm phù vân thuật, cũng đã để hắn bên trong đan điền linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giảm thiểu. Nhưng lúc này tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, 4 đống thịt nát chính là của hắn dẫm vào vết xe đổ, cái gì linh lực tiêu hao sạch sẽ kiêng kỵ toàn bộ ném ra sau đầu, trong tay pháp quyết vừa bấm, hét lớn một tiếng, ảnh chỉ thuật. Ảnh chỉ thuật là trong hạ phẩm pháp thuật cực kỳ thuần tránh gia tăng tốc độ pháp thuật, ảnh dừng ý tứ ngay tại ở, người khác đều không nhìn thấy ngươi di động bóng người, có thể thấy được hắn tại trong hạ phẩm pháp thuật cũng là kể đến hàng đầu. Quả nhiên, giờ khắc này vật tà ở giữa không trung lưu lại từng chuỗi tàn ảnh, dường như hắn tiến lên bao nhiêu mét thì có bao nhiêu cái hắn xuất hiện, nhất thời cùng phiên thiên ấn khoảng cách kéo xa đến xa mấy chục mét. Hiện tại tốc độ của hắn có thể so sánh với từng dùng tới tăng cường phổ thông tốc độ đạo nhị cảnh giới tu sĩ, không thể nói là không nhanh. Có thể Tiêu Diễm là ai? Nàng là Hợp Hoan Tông trưởng lão, nói nàng không có cường hãn tăng cường thuật, vật tà cũng không tin. Mà sự thực là, Tiêu Diễm quả nhiên nắm giữ cường đại tăng cường thuật. Chỉ thấy nàng lá liêu trong mắt lóe ra kinh ngạc, sau đó hừ lạnh một tiếng, toàn bộ thân thể trực tiếp bay lơ lửng lên trời, liền phi kiếm đều không cần, tốc độ nhanh như chớp giật, đuổi sát vật tà. Không phải là ảnh chỉ thuật sao? Buồn cô nương cũng có. Ngươi trốn không thoát buồn cô nương lòng bàn tay. Tiêu Diễm tàn ảnh so với vật tà càng sâu, hầu như mỗi 2m7 tàn ảnh, phương diện tốc độ là vật tà gấp 3. Vật tà thông qua thần thức quan sát, áp lực tăng gấp bội, bên trong đan điền linh lực đã còn thừa không nhiều, nếu chỉ có vậy tiếp tục kéo dài, căn bản không dùng chờ nàng đuổi theo, chính mình cũng bởi vì không có một tia linh lực mà đập xuống đất tươi sống ngã chết. Vào giờ phút này, linh thạch gì đó đều không trọng yếu, vật tà trực tiếp lấy ra cuối cùng 100 linh thạch, dồn dập làm nổ, điên cuồng hấp thu linh lực đến duy trì của mình pháp thuật kéo dài. Phía trước đã có thể nhìn thấy Tằng Hữu Vi ba người sắc mặt đen sì cùng Phượng Vi thu đại chiến tình cảnh. Hiển nhiên, ba người cũng phát hiện hắn, nhất thời chửi ầm lên. Người cái vô sỉ tiểu nhân, xem ta không đem ngươi chém thành thịt nát. Giết. Đem hắn thiên đao và quát, lăng trì xử tử. Ba người vừa muốn lấy ra phi kiếm, đem vật tà đâm thành cái sảng, liền gặp được hắn lam quang hồng mang hắc phong lượn lờ quanh thân, mang theo mạn thiên hoa vũ, trong chớp mắt liền vượt qua mấy người, để lại đầy mặt đất cho bụi. Ba người trợn mắt ngất ngụm, như là gặp ma, cho dù là luôn luôn trầm ổn Tằng Hữu Vi đều hoảng sợ cảm thán một tiếng, đây là cái gì tốc độ? Ba trong lòng của người ta đồng thời dâng lên một trận không ổn, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo so với vật tà còn nhanh hơn gấp đôi bóng người vọt tới, cái thân ảnh kia là cái nữ tử, vốn là có được tuyệt mỹ, lúc này ở đầy trời họa trong mưa, trong mắt chứa quyến rũ, càng là đẹp đến kinh tâm động phách. Ba người xác thực cảm nhận được tâm kinh động phách, thay đổi sắc mặt dưới liền muốn bay trốn, nhưng bọn họ nào có Tiêu Diễm nhanh. Chỉ thấy Tiêu Diễm lấy ra một cái không biết cái gì cấp bậc pháp bảo quay về ba người chính là chiếu một cái, nhất thời một trận đột nhiên xuất hiện cuồng phong, cuốn lấy đầy trời hồng diệp, đem ba người quét đến trong chén nhỏ. Ba cái đạo nhất 10 tầng, không tệ, hiện tại còn kém một cái đồng nam thân. Tiêu Diễm đôi mắt đẹp lưu chuyển, quay về vật tà cao giọng khẽ thê, nhanh đến trong bắt đến. Tiêu Diễm đối với các vị thư hữu nũng nịu hét cao, thu gom, phiếu đề cử, đánh giá phiếu vé, khen thưởng, nhanh đến trong bắt đến. Chương 43, bắt giữ. Vật tà nhận ra được phía sau Tằng Hữu Vi ba người càng một chiêu đều không chống lại, trực tiếp bị thu vào trong chén nhỏ, nhíu chặt lông mày, loại uy lực này, tuyệt đối là trung phẩm pháp bảo. Hắn hiện tại đau cả đầu, Tiêu Diễm đối với hắn mà nói thật sự là quá mạnh mẽ, đã dùng hết tất cả vốn liếng đều thoát không nổi nàng, cứ theo đà này, vẫn không thể linh lực tiêu hao hết. Ngoan ngoãn đến nhân gia trong chén đi. Hiện tại một mực chạy trốn đã vô vọng, hiển nhiên Tiêu Diễm so với bình thường đạo nhị cảnh giới tu sĩ mạnh mẽ quá nhiều, chỉ có được ăn cả ngã về không, đánh bạc một đánh cuộc. Vật ta quyết đoán cắn chóp lưỡi, lần thứ hai phun ra một ngụm tinh huyết, duy trì chính mình huyết độn tốc độ, thân thể không lại hướng phía trước bỏ chạy, mạnh mẽ xoay người, trong tay pháp quyết vừa bấm, Thiên Long. Này quát to một tiếng trong nháy mắt, vật ta bên trong đan điền linh lực nhất thời đã tiêu hao chỉ còn một điểm nhỏ, khống chế phi kiếm nhanh chóng giảm xuống, để tránh khỏi đem mình ngã chết. Ở một bên hạ xuống trong quá trình, vật tà trước người chậm rãi hình thành một cái to lớn hoàng kim màn ánh sáng, dường như một cái cửa lớn. Giống. Theo một tiếng vang vọng vòm trời gào thét truyền ra, một cái đầu rồng từ màn ánh sáng bên trong chui ra. Đầu rồng kia do kim hoàng sắc đường nét tạo thành, lại có lớn bằng căn phòng, màu vàng mảnh cần ở trong gió tung bay, uy nghiêm mà lại lạnh nhạt ánh mắt nhìn quét đại địa. Nó chậm rãi từ màn ánh sáng bên trong bay ra, như xả trên thân thể che kín vảy màu vàng nóng, hai con vuốt rồng mạnh mẽ đánh thép, nhằm phía Tiêu Diễm, một chảo chụp tới. Xe pháp thuật vẫn đúng là không ít. Tiêu Diễm trong mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Này Thiên Long thuật tại trong hạ phẩm pháp thuật uy lực tuyệt luân, lại bị vật tà nắm giữ đến cảnh giới đỉnh cao, uy lực có thể so với bình thường trung phẩm pháp thuật, dù là nàng cũng nhất định phải cẩn thận đối xử. Huyễn ảnh. Tiêu Diễm một tiếng khét đều, thân thể loáng một cái, tại bên cạnh nàng lại xuất hiện hai cái giống nhau như lúc Tiêu Diễm, ba người đồng thời phân ba cái phương hướng bay đi, tránh né một chảo này. Vật tà trên đất khống chế Thiên Long, truy hướng về trên cùng Tiêu Diễm, cái khác hai cái Tiêu Diễm vừa thấy vật tà cũng lại không có bất kỳ vật gì phòng ngự, thẳng tắp lao xuống, giơ lên phi kiếm, đâm thẳng vật tà. Vật tà ngoảnh mặt làm ngơ,
mặc cho cái kia hai cái tiêu diễm dương nhanh múa bớt, không hề bị lay động. Hắn sống ngàn năm, hiểu được bực này ảo ảnh thuật chỉ có một là chân thân, cái khác hai cái đều là bóng mờ, không hề có một chút lực công kích, nhưng hắn hiện tại thần thức so với đối phương yếu đi quá nhiều, không cách nào liếc mắt nhìn ra. Nhưng này tiêu diễm nhưng là có sơ hở chí mạng, nàng đem mình huyễn hóa ra ba cái, có thể tăng hữu vi ba người nàng nhưng biến ảo không được, vật ta khóa chặt lại ba người khí tức, bằng khóa chặt lại chân thân, cho nên đối với mặt khác hai cái tiêu diễm bỏ mặc không quan tâm. Coi như là muốn quản, cũng quản không được rồi, hắn hiện tại không có một tia linh lực, còn nắm thủ đoạn gì đi phòng ngự, chỉ có thể toàn tâm khống chế thiên long truy kích bầu trời cái kia tiêu diễm. Ý nghĩ chuyển động ở giữa, cái kia hai cái tiêu diễm đã đến gần rồi vật tà, một kiếm đâm tới, kiếm sắc bén thân đâm vào vật tà lồng ngực, từ sau lưng xuyên ra, sao vừa nhìn, còn tưởng rằng vật tà bị đâm lạnh thấu tim, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng có thể phát hiện hai cái trên phi kiếm không có một giọt máu tươi. Vật tà toán đúng rồi, hai người này quả thực đều là huyễn ảnh, không có một tia lực công kích, thích thú không lại phân tâm, khống chế thiên long đánh về phía tiêu diễm. Trên bầu trời tiêu diễm đối với đánh tới thiên long chỉ tay, nhất thời phiên thiên ấn liền đụng phải vớt rồng, phát sinh phịch một tiếng nổ vang. Phiên thiên ấn cuốn ngược mà quay về, mà thiên long thân thể dừng hai bữa, một lần nữa đánh về phía tiêu diễm. Hừ, buồn cô nương trước tiên đem ngươi tiểu tử này bắt lại, nhìn ngươi còn thế nào thao túng thiên long. Tiêu diễm thân thể đi xuống trốn một chút, hám hám né qua đòn đánh này. Vừa muốn tung tích, kết quả thiên long một chảo chụp vào tiêu diễm không dám mạnh mẽ chống đỡ, cả người đột nhiên lần thứ hai tung tích, tránh thoát một chảo này. Nhưng vào lúc này, tiêu diễm chỉ cảm thấy bên tai vù vù vang vọng, tiếng xé gió chấn động mạnh. Hóa ra là vật tà sớm tính toán tốt tiêu diễm tránh né phương vị, không hy vọng này bổ một cái một chảo có thể bắn trúng tiêu diễm, cái kia hai lần chỉ là hư chiêu, lần này thần long bãi vị mới là thực chiêu. Lần này nhất thời để tiêu diễm con ngươi co rụt lại, đối mặt quét ngang mà đến, gần trong gang tấc đuôi rồng, nàng không đường có thể trốn, nhưng nàng không có lòng dối như tơ vò, trong tay xuất hiện một tấm do giấy vàng viết thành bùa chú, trong miệng nói lẩm bẩm: "Hư hóa phủ." Lá bùa bắt đầu cháy rừng rực, tiêu diễm một cái kề sát ở trên người, nhất thời, thân thể của nàng chậm rãi hư hóa, cuối cùng biến mất ở không trung. Đuôi rồng một đòn không trúng, quán tính sức mạnh khổng lồ để đuôi rồng trực tiếp đánh ở trên thân rồng, phịt một tiếng vang lớn, thân rồng một trận lay động, có tan rã dấu hiệu. Trung phẩm bùa chú, hư hóa phủ. Vật tà sắc mặt tâm trầm, một chút nhận ra là vật gì để tiêu diễm thoát hiểm, thầm than một tia đáng tiếc, một cơ hội liền lãng phí như vậy. Thiên long bên, tiêu diễm biến mất vị trí, dần dần lại ngưng tụ ra tiêu diễm bóng người, sắc mặt của nàng đồng dạng không dễ nhìn, cùng một cái đạo nhất 8 tầng tiểu tu sĩ giao thủ lại vận dụng trung phẩm bùa chú, thực sự có chút khó mà tưởng tượng. Hừ. Xem ra ngươi là đạo nhất cảnh giới cao thủ đỉnh cao nhất một trong. Nhưng bổn cô nương đã nói, ta muốn bắt ngươi, ngươi liền chạy không thoát. Tiêu Diễm trong mắt lóe ra một tia thiếu kiên nhẫn, thế như tia chớp vọt xuống tới, lấy ra chén nhỏ quay về vật tà chỉ tay. Thu. Chén nhỏ soi sáng ra một trận chói mắt bạch quang, giống như thái dương, vật tà đang bị chiếu bên trong một sát na kia, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cuồng bạo hấp xả hắn, thân thể không tự chủ được bay lên, bay về phía cái kia càng lúc càng lớn thái dương. Ầm, một tiếng, vật tà rơi xuống thanh từ trên đất, hoàn toàn không để ý quẳng xuống tạo thành đau đớn. Một cái manh tử bỏ lên, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hấp thu linh khí. Vật huynh, đừng uổng phí tâm cơ rồi, nơi này không chỉ có ngăn cách linh khí, liền ngay cả bên trong đan điền linh lực đều tại nhanh chóng biến mất. Tăng Hữu Vi ở một bên âm trầm nhắc nhở. Hai người khác một mặt oán độc nhìn chằm chằm vật tà, mỹ phụ trung niên âm dương quái khí cười khẩy nói, ngươi đúng là chạy hả? Ngươi không phải là chạy trốn rất nhanh sao? Vật huynh, muốn chính mình chạy, hắc, tính toán thật hay, ý kiến hay à, chúng ta nếu như sẽ chết, ngươi cũng phải theo chôn cùng. Vật tà khẽ nhíu mày, quả nhiên không cảm nhận được một tia linh lực. Mở mắt ra, đứng lên đánh giá bốn phía. Đây là một tương tự lõm hình thung lũng địa phương, toàn thân thanh từ bạch vết tượng, tại thung lũng đỉnh có một tầng bạch sắc màng ánh sáng, chính là cái này tầng màng ánh sáng đã cách trở linh khí tiến vào. Mà ở màu trắng trên vết tượng, khắc họa rất nhiều phù văn, vật tà chăm chú quan sát, trong lòng hơi động, tuyệt linh trận. Tuyệt linh trận là một loại thượng đẳng trận pháp, tự chủ xua tan trong trận pháp tất cả linh lực, tu sĩ ở đây trong trận, dường như phàm nhân. Cái này chén hay là chỉ là cái pháp bảo hạ phẩm, nhưng bởi cái này cỡ nhỏ tuyệt linh trận ở bên trong, giá trị ngang ngửa trung phẩm pháp bảo. Là cái cực kỳ cường hãn làm mệt mỏi thủ đoạn. Pháp bảo này hẳn là chỉ là làm mệt mỏi, không có cường đại lực công kích, ở đây trong trận còn có thể an toàn một quãng thời gian. Vật tà ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hiện tại an toàn chỉ là tạm thời, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn ngủi này muốn cái biện pháp khả thi chạy trốn, bằng không, tiêu diễm sẽ đối với hắn như thế nào cũng không ai biết. Tiêu tại hắn ý nghĩ chuyển động trong lúc đó, bạch quang lần thứ hai giáng lâm đến thân thể hắn, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đùng một tiếng, không biết lại ngã ở nơi nào. Chương 44, Quỷ Linh Hoa. Lần này rơi xuống cảm giác không cùng trước chân nhắn ngay ngắn thành từ tương đồng, thân thể tiếp xúc là lõm mặt đất gồ ghề, có chút gai nhọn cảm giác đau đớn. Hô hấp chính là âm lãnh ẩm ướt không khí, vật tà dừng lại thân thể, mở mắt ra. Đập vào mắt là một cái không lớn thiên nhiên sơn động, trong hang núi chết bảy một tấm màu xanh rừng lớn, ngoài ra không tiếp tục một vật. Ở trước mặt hắn, một thân áo đông tiêu diễm chính hai mắt sáng lên theo dõi hắn mấy người. Vật tà quay đầu lại nhìn về phía sau, chỗ động khẩu bị bảy một tầng cấm chế, cần dùng pháp thuật mới có thể đánh vỡ đi ra ngoài. Ở đây, linh khí đã có thể hấp thu. Vật tà một bên nhanh chóng hấp thu, một bên tính toán tiếp đó sẽ gặp phải các loại biến hóa. Có thể hiển nhiên, hắn hành động này trêu đến tiêu diễm một trận phản cảm, trực tiếp vứt ra một đạo linh lực, vọt vào vật tà trong cơ thể, phong ấn tu vi của hắn. Không nên chơi mưu mô, ở trước mặt ta vô dụng thôi. Vật tà khỏe mắt hơi thấp, trầm mặc không nói, cứ như vậy cấp thấp phong ấn là không thể nào niêm phong lại hắn, hắn có vô số loại phương pháp phá giải loại này phong ấn thuật. Trong đó hữu hiệu nhất một loại, chính là lợi dụng điểm huyệt thủ pháp. Ở thượng giới, tu luyện đã không còn là hấp thu linh lực, mà là khai quật tự thân thân thể bảo tàng, từng cái huyệt vị kinh mạch đều có tác dụng vô cùng trọng yếu, mà đan dược và nguyên thần đạo phủ, bất quá là hạ giới tu sĩ có thể sử dụng hai nơi mà thôi. Linh lực cũng chỉ là làm như triển khai pháp thuật tác dụng. Vật ta không có manh động, hiện nay phá giải phong ấn cũng là uổng phí khí lực, ngược lại sẽ để Tiêu Diễm làm càng nhiều phòng bị, còn không bằng đợi được có cơ hội rất tốt làm tiếp thử nghiệm. Ngươi nghĩ đối với chúng ta thế nào? Tăng Hữu Vi ba người cường làm trấn định mà hỏi. Tự nhiên không phải đơn giản giết chết các ngươi. Những lời này là vật tà nói ra khỏi miệng, hắn nhìn Tiêu Diễm, nói, là ngươi chính mình tại Hủy Thác Đường ban bố nhiệm vụ, cố ý dụ dỗ chúng ta đến đây à? Tiêu Diễm đẹp trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, nhận chân chân nhìn chằm chằm vật tà, đem hắn từ đầu nhìn tới chân, tựa hồ muốn đem hắn xem cái thông suốt, tán thưởng nói, nhìn ngươi bình thường, không có chỗ thần kỳ, không nghĩ tới ngươi hiểu được pháp thuật cũng không ít, người vẫn là toán thông minh. Tiêu Diễm bỗng nhiên tiến đến vật tà trước mặt, hai mắt lộ ra một tia trêu tức, ngươi vẫn là đồng nam chứ? Vật tà sững sờ, tùy theo hai hàng lông mày nhăn lại, đối với gần trong gang tấc mỹ nhân khuôn mặt không hề bất luận cái gì cảm tưởng, mặc cho cái kia phun ra thơm ngát đánh vào trên mặt, lông mày đều không nhảy một thoáng. Hừ, còn trang quân tử, các ngươi những này xú nam nhân tâm tư, bổn cô nương biết được đến rõ rõ ràng ràng, nói các ngươi dơ bẩn đều ô uế dơ bẩn cái từ này. Tiêu Diễm ánh mắt lộ ra một vẻ cực kỳ nồng nặc căm ghét, nhìn hướng Tằng Hữu Vi ba người. Trung niên mỹ phụ kia khả năng cảm thấy đây là một thấy sang bắt quàng làm họ cơ hội, nghĩa vẫn điền ứng nói rằng, không sai, nam nhân chính là dơ bẩn. Hết thể chạm qua thân thể ta nam nhân đều bị ta tàn nhẫn giết. Nàng này phen lời nói xong, cũng không biết xúc động Tiêu Diễm cái gì chuyện cũ, trong lúc nhất thời trầm mặc đứng tại chỗ, túi đầu không nói. Trong giây lát, Tiêu Diễm một cái bóp lấy mỹ phụ trung niên cái cổ, đem nàng đánh ngã trên tường, cực kỳ hèn mọn cùng chán ghét cười khẩy nói, ngươi là kỹ nữ. Mỹ phụ trung niên bị đụng phải bị đau, muốn kêu to, nhưng thấy đến Tiêu Diễm lúc này giữ tợn đến gần như vặn vẹo vẻ mặt, sợ đến cả người run, không dám thở mạnh. Ta trước lấy ngươi tiện nhân này khai đao. Tiêu Diễm không biết bị loại nào kích thích, lấy ra phi kiếm, đâm về mỹ phụ. Lần này vừa nhanh lại đột nhiên, mỹ phụ trung niên hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trên bụng liền mở ra một cái miệng nhỏ, máu tươi róc rách chảy ra. Tiêu Diễm từ túi trữ vật lấy ra một cây thực vật, cái kia thực vật mọc ra ba mảnh lá cây, đỉnh cao nhất là cái nụ hoa, nhìn lại hẳn là một loại nào đó hoa tươi cây non. Nàng cầm bội cây này cây non, một cái ngăn mỹ phụ trung niên muốn che bụng dưới tay, đem tiêu mất gốc rễ từ vết thương của nó nơi cắm vào. Nhất thời, mỹ phụ trung niên nơi bụng không chảy máu nữa, dĩ nhiên xuất hiện dần dần dấu hiệu khép lại, mãi đến tận cuối cùng, lại kỳ dị hợp làm một thể. Phản phất cái kia đóa còn chưa nở rộ hoa tươi nguyên bản chính là sinh trưởng ở nơi đó như thế. A a a. Mỹ phụ trung niên bỗng nhiên phát sinh sắc bén tiếng kêu thống khổ, âm thanh thập phần chói tai, nàng hai mắt trợn thật lớn, mồm dài đến lõm mở, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, toàn thân tại không ngừng run rẩy, tay chân từng trận run rẩy, một thoáng ngã sấp xuống trên đất, cả người quyền rúc vào một chỗ, như lạnh giá đến run lẩy bẩy. Nàng bụng dưới trước bội cây kia nụ hoa, lúc này không biết hấp thu cái gì, dĩ nhiên dục giả dục dịch, có cởi mở dấu hiệu. Thê thảm sắc bén tiếng kêu không ngừng từ trong miệng nàng truyền ra, vang vọng ở trong sân động, phát ra trận trận đáp lại. Tằng Hữu Vi cùng một người khác chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, dựng tóc gáy. Ha ha ha, ha ha ha. Cùng đau đến không muốn sống rít gào ngược lại là Tiêu Diễm cất tiếng cười to. Hai mắt của nàng bên trong đồng thời xuất hiện tham lam, căm ghét cùng miệt thị tâm tình, chợt xoay người tập trung Tằng Hữu Vi cùng một người khác. Hai người nhất thời cảm giác bị độc xà tập trung như thế, hãi hùng khiếp vía. Nhưng không đợi hai người có phản ứng, trên bụng liền xuất hiện tiểu huyết động, cái kia hai cây không rõ thực vật gần như cùng lúc đó tiến vào trong cơ thể hai người. A a a. Hai người kêu thảm thiết đồng thời vang lên, cùng trung niên mỹ phụ kia như thế, ngã trên mặt đất liên tục run rẩy, bắp thịt trên mặt không ngừng vặn mẹo, thập phần dữ tợn khủng bố. Ha 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 ha. Ha ha. Tiêu Diễm điên cuồng cười to, tựa hồ tình cảnh này hết sức buồn cười. Vật tà ở một bên chau mày không ngớt, bội cây kia thực vật hắn nhận ra, tên là Quỷ Linh Hoa, là tâm thuật bất chánh ma giáo tu sĩ mới có thể nắm giữ cùng sử dụng đồ vật. Nay Quỷ Linh Hoa là một loại xú danh chiêu tà vật. Sớm nhất bồi dưỡng ra loại này tiêu mất, là cái tu vi thấp, si mê làm vườn tu sĩ. Có một ngày, tu sĩ kia linh quang thoáng hiện, cảm thấy hoa thứ này chỉ cần sinh trưởng tại linh khí nồng nặc địa phương, sẽ biến thành có thể luyện đan linh dược. Như vậy đem loài hoa tại chỗ khác trên đây. Hắn đem ý nghĩ đánh vào tu sĩ là tối trọng yếu nhất trên đan điền, thế là hắn bắt được một cái tu vi thấp tu sĩ đến thử nghiệm, kết quả phát hiện, khi làm tên tu sĩ kia đan điền bị quỷ linh hoa hút toàn bộ khô cạn sau khi, sẽ kết ra một loại trái cây. Trái cây kia thực liền gọi quỷ linh quả. Hắn không dám ăn, liền cho cái khác người ăn, kết quả phát hiện ăn đi người tu vi đều sẽ tăng mạnh, nhưng là có một cái tác dụng phụ, chính là người kia dục vọng lại đột nhiên trở nên cực kỳ mãnh liệt, nhất định phải tìm người phát tiết, bằng không quỷ linh quả mang đến tu vi sẽ biến mất. Người kia phát hiện có này hiệu quả sau, tự nhiên là kinh hỉ cực kỳ, bắt được vô số tu sĩ trồng quỷ linh hoa, tu vi không chỉ có tăng vọt, còn dùng này quỷ linh quả thai họa quá rất nhiều nữ tu sĩ. Hắn phương pháp tự nhiên là trêu đến người người oán trách, cuối cùng bị người giết chết, nhưng này quỷ linh hoa bí phương nhưng là lưu truyền xuống rồi, bị rất nhiều đồ háo sắc,
hoặc là một số ma nhân sử dụng. Quy tắc này nghe đồn năm đó vật tà cũng là tại phá hủy một cái nào đó ma tông địa điểm lúc biết đến, vì lẽ đó vẫn có chỗ ấn tượng. Thật không nghĩ đến, chính mình bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy này quỷ linh hoa, lại là tại có thể bị xem thành thổ nhưỡng đến bồi dục thời điểm. Chương 45, ta muốn ăn ngươi. Chẳng trách này Tiêu Diễm tại không có song tu dưới tình huống, tu vi tăng trưởng đến nhanh như vậy. Vật tà hai mắt lóe lên, đã làm tốt phá tan phong ấn, cùng với tử chiến dự định. Thật không nghĩ đến chính là, Tiêu Diễm tại một trận cười lớn sau khi, cũng không nhìn hắn cái nào, mà không thay đổi đi tới bên giường, khoanh chân ở trên giường tu luyện. Vật tà nhíu mày lại nhăn, kết hợp quỷ linh quả tác dụng đến xem, đây là dự định coi chính mình là phát tiết công cụ a. Hắn liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất thống khổ mỹ phụ trung niên, nhớ tới nàng lời mới vừa nói, cùng với Tiêu Diễm sau phản ứng, ở trong lòng yên lặng tính toán. Tiêu Diễm sở dĩ lại đột nhiên nổi giận, đích thị là bởi vì mỹ phụ trung niên nói rồi kia phen sát quang chạm qua nàng thân thể nam nhân lời nói, từ một trong số đó cắm thẳng có song tu đạo lữ liền có thể nhìn ra, nàng thập phần lưu ý trong sạch của mình. Thế nhưng ăn vào quỷ linh quả sau khi, hành vi không thể tự kiềm chế, vì lẽ đó mỗi khi đều phải mất đi chính tiết, điểm này làm cho nàng cực kỳ tự ti cùng tăng đoán, nàng thống hận khi đó chính mình, thế là sát quang hết thể bị nàng cho rằng phát tiết công cụ nam tử. Trùng hợp này mỹ phụ trung niên đâm bên trong nàng sỉ nhục chỗ, vì lẽ đó nổi giận. Như vậy xem ra, mình bây giờ tình cảnh như trước không có chuyển biến tốt, cùng tăng hưu vi ba người so với, bất quá là sống thêm mấy ngày khác nhau thôi. Có thể tưởng tượng, quỷ linh hoa kết quả ngày, chính là hắn bỏ mình thời gian. E sợ cái chết so với ba người còn thê thảm hơn. Một ngày trôi qua, trong hang núi tiếng kêu thảm thiết nhỏ rất nhiều, không phải thống khổ giảm thiểu, mà là ba người đem cổ họng gọi câm, chỉ có thể phát sinh đồng nát sắt vụn ý hệt tiếng thở dốc. Bọn họ trên bụng quỷ linh hoa càng ngày càng có linh dược khí tức, chỉ là nụ hoa chấm nở trạng thái, mùi hoa liền đầy tràn sân động. Vật ta một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, không hề bị lay động. Tiêu Diễm cũng một mực tại đả tọa tu luyện. Lại quá một ngày, ba người đã mặt không có chút máu, hình dung tiểu tụy, hai má sâu sắc lõm vào, hai mắt nô ra, tóc từ thâm hắc biến thành trắng xám, bị quỷ linh hoa hút đi thân thể toàn bộ tinh hoa. Mùi hoa đã nồng nặc đến khiến người ta buồn nôn trình độ. Vật ta mở mắt nhìn lại, cái kia ba đóa quỷ linh hoa đã hoàn toàn nở rộ, năm mảnh cánh hoa cùng nhau tỏa ra, cánh hoa bên ngoài rìa phảng phất là màu lam đậm nước biển, chậm rãi chuyển nhạt, tới gần hoa tâm bộ phận phảng phất là cô gái xinh đẹp hồng y lìa, nhìn qua thập phần mỹ hảo cùng hài hòa. Nhưng ở vật ta trong mắt, nhưng là linh lực cùng máu tươi. Tại trong hoa tâm giữa, có viên như to bằng đậu tương hình tròn trái cây, nho nhỏ, hồng hồng, dài đến thập phần như trong ngọn núi ven đường dâu dại, trái cây trên còn mang theo vài giọt thủy châu, tiểu diễm đắc. Quỷ linh quả. Vật tà mắt sáng lên, nhìn về phía Tiêu Diễm. Tiêu Diễm lúc này hai mắt thả ra dị thải, vài bước liền đi tới Tằng Hữu Vi trước mặt, duỗi ra thanh tú chỉ, nhẹ nhàng khẽ ngắt, chỉ thấy Tằng Hữu Vi thân thể mạnh mẽ run rẩy, thật to hai mắt trừng mắt Tiêu Diễm, phát sinh tương tự như được giải thoát thở dài, chết đi như thế. Tiêu Diễm hai mắt sáng lên đem mặt khác hai viên quỷ linh quả lấy xuống. Đi tới bên giường ăn một miếng xuống, bắt đầu luyện hóa. Ba người con mắt không cách nào nhắm lại, trợn lên khổng lồ, trực câu câu nhìn Tiêu Diễm. Vật tà trầm mặc một lúc, vẫn là ngồi xổm người xuống làm ba người xoa hai mắt. Động tác này cũng không đại biểu cái gì, người chết như đèn diệt, vật tà đã trải qua ngàn năm tu đạo, thấy quá nhiều người chết, từ lâu mất cảm giác, chết ở trên tay hắn người cũng tuyệt không tại số ít. Vì tự thân lợi ích, hắn đồng dạng sẽ ra tay giết người, chỉ có điều lấy tàn nhẫn như vậy thủ pháp đem người giết chết, hắn bao nhiêu vẫn còn có chút xem thường. Bàng môn tà đạo chung quy là bàng môn tà đạo. Làm tất cả sớm muộn sẽ bị thế nhân biết được, vì điểm ấy đạo hạnh tầm thường rước lấy vô số người vây giết, thực sự không đáng. Vật tà hầu như chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, nhìn chung hắn một đời giết chết người, hoặc là kẻ địch, hoặc là làm nhiều việc các đồ, giống như cái kia tội ác đầy trời bố rượu kiểm, giết đối với cái kia chấn trên dân chúng tới nói, vẫn là việc tốt. Bất quá nói đến buồn cười, tu tiên giới bên trong không có vô tội, trên tay mỗi người đều nhuộm máu tươi, hay là cũng có sạch sẽ tu sĩ, nhưng thực sự thật không tiện, vật tà chưa từng thấy. Dù cho có một ngày hắn vật tà bị người giết, cũng sẽ không lớn tiếng quay về trời xanh rít đảo. Ông trời không có mắt. Dưới cái nhìn của hắn, thế giới này không có sạch sẽ người tốt, cũng không có bẩn thỉu người xấu. Lúc này ăn vào quỷ linh quả Tiêu Diễm, cái trán ra một tầng hơi hơi giọt mồ hôi nhỏ, nhàn nhạt hồng nhạt khí thể lượn lờ tại nàng bên ngoài thân, vốn là quyến rũ xinh đẹp nàng càng nhiều một tầng khí tức thần bí. Nàng nhíu đôi mi thanh tú, biểu hiện rất là chăm chú, nhưng nàng tựa hồ trời sinh thì có một bộ không đúng, bất luận lại làm sao chăm chú, đều có vẻ như vậy lười biếng. Đương nhiên, nàng mở hai mắt ra, một đôi lá liêu mắt không tự chủ lộ ra vẻ quyến rũ, nhưng nàng trong mắt lạnh lẽo, quay về vật tà nói: Ngươi cho, buồn cô nương lại đây. Nàng muốn dùng sức mạnh cứng rắn ngữ khí đến áp chế trụ thân thể dục hỏa, có thể vừa ra khẩu, lại trở thành hữu khí vô lực khét đều, một cách tự nhiên mang theo một loại khác mê hoặc. Vật tà mặt không thay đổi đứng tại chỗ, không núp ních. Ba ngày nay hắn đã nghĩ kỹ đối sách, liền ở trong lòng lần thứ hai suy xét một lần kế hoạch, bảo đảm không có sai sót. Nhanh lên một chút lại đây. Tiêu Diễm đã có chút không khống chế được, toàn thân khô nóng làm cho nàng vô cùng buồn bực cùng buồn nôn, nàng chán ghét loại cảm giác này, nhưng lại không làm gì được, bộ ngực đang run rẩy nhẹ nhẹ, giọt mồ hôi nhỏ ra khắp cả toàn thân. Vật tà vẫn đứng tại chỗ bất động, nhàn nhạt mở miệng nói: Ngươi tại áp chế nó. Phí lời. Tiêu Diễm hung tợn trừng mắt vật tà. Sau đó ngươi sẽ rất tàn nhẫn giết chết ta. Vật tà tiếp tục nói. Phế. Lời nói. Tiêu Diễm hai mắt phun lửa. Vật tà lời nói để nàng nghĩ tới rồi buồn nôn hình ảnh, tàn nhẫn không được lập tức đem vật tà giết. Ta không muốn chết,
ngươi cũng không muốn buồn nôn. Vật tà bình tĩnh tiếp tục nói. Tiêu Diễm nhánh hoa run rẩy, khó mà đè thêm chế sôi trào thân thể, ngay cả lời đều nói không ra, chiến chiến nguy nguy xuống giường, như con cọp tập trung vào con mồi giống như vậy, đột nhiên nhào trụ vật tà. Hít kha zzz zzz á. Vật tà quần áo bị xé mở một đầu, tiếp theo lại là hít kha zzz zzz rồi một tiếng, Tiêu Diễm đem y phục của mình cũng xé mở một đầu, lộ ra tảng lớn trắng như tuyết. Ta muốn ăn ngươi. Tiêu Diễm cười khằng khặc quái dị, ngón tay nắm lấy vật tà quần áo, muốn lại xé. Ta có cái biện pháp có thể cho ngươi cũng không cần buồn nôn, có thể bảo vệ quỷ linh quả mang tới tu vi. Vật tà bỗng nhiên nói. Tiêu Diễm ngón tay đột nhiên run lên, muốn đem vật tà quần áo đi xuống rồi, cuối cùng là không kéo xuống, nàng ngẩng đầu lên, nước trong con ngươi tràn đầy mông lung sát thái, trong đó xen lẫn một tia nhục nhã cùng phẫn nộ, quay về vật tà hít kha zzz 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 hai tiếng, không thể nói ra lời. Bất quá ngươi muốn giúp ta giải khai phong ấn, ta cũng cần linh lực mới có thể giúp ngươi. Vật tà đối mặt mỹ nhân ủng hoài, mặt không biến sắc, cố ý lại để lại một cái tâm nhãn, để Tiêu Diễm giúp hắn giải trừ phong ấn. Tiêu Diễm ánh mắt lộ ra giãy giụa, nhưng rất nhanh nàng liền đem tay đè tại vật tà trên bụng, giải trừ phong ấn. Xoay người, vật tà nói. Tiêu Diễm ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, giãy giụa thân thể xoay chuyển đi qua. Ngày hôm nay chương này phát đến đã muộn, thật thật không tiện, ngủ quên mất rồi. Chương 46, ngươi một đời đều lưu ở bên cạnh ta. Vật tà mặt không thay đổi nhìn Tiêu Diễm yêu kiều thức tha bóng lưng, lấy ra ngân châm, một bên khôi phục nhanh chóng linh lực, một bên thôi thúc. Hắn hiện tại trong cơ thể linh lực chỉ có đáng thương một điểm, vận dụng pháp bảo hạ phẩm cực kỳ cật lực. Tiêu Diễm thở gấp liên tục, toàn thân dường như có một vạn con kiến đang bò, lại ngứa lại tê, thập phần dày vò, nhưng lý trí của nàng vẫn còn, mấy chỗ yếu trên ngưng kết lên màu xanh da trời linh khí lá chắn, để tránh khỏi chiêu đến vật tà ám hại. Trên thực tế, vật tà cũng chính là dự định vào lúc này ngầm hạ sát thủ, đáng tiếc Tiêu Diễm tâm tư kín đáo, không có chừa cho hắn một tia cơ hội. Không có cơ hội giết nàng, đương nhiên phải tìm cơ hội chạy trốn. Vật tà thu hồi ngân châm, nhìn Tiêu Diễm, từ đầu đến cuối không có động tác. Lặng lặng chờ đợi linh lực khôi phục đầy đủ. Cũng không chờ hắn khôi phục đầy đủ, Tiêu Diễm đã xoay người lại, lửa nóng thân thể mềm mại nhào ở hắn, không ngừng mà vặn mẹo, đôi môi đỏ thắm không được muốn tới gần hôn lên. Hiển nhiên, nàng đã mất kiên trì, cho rằng vật tà là ở kéo dài thời gian lừa nàng. Vật tà thở dài một tiếng, biết kế hoạch muốn hướng về tối không xác định phương hướng đi tới, thế là một cái bóp lấy Tiêu Diễm gò má, dùng sức đẩy một cái, đem nàng đẩy đến quay lưng đi, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, xanh biết linh lực sôi nổi với đầu ngón tay, quay về nàng trên khe mông ba tấc vị trí dùng sức đâm tới. Ân. Tiêu Diễm phát sinh giải thoát rên rỉ, toàn thân đau xót, ngã trên mặt đất. Vật tà không thèm nhìn nàng một chút, cả người đột nhiên nhằm phía cửa động, vài bước đi tới màn ánh sáng màu xanh lam trước, lấy ra phi kiếm dùng sức vạch một cái, chỉ nghe kim thiết tương giao phát ra chói tai thanh âm, màn ánh sáng màu xanh lam không có một tia động tĩnh. Vật tà nhíu chặt lông mày, thầm nói, không ra được. Đừng uổng phí tâm tư, bổn cô nương cấm chế như thế nào dễ dàng như vậy rách nát. Tiêu Diễm mang theo lạnh lạnh âm thanh từ phía sau truyền đến. Vật tà hai mắt lóe lên, trầm mặc xoay người. Tiêu Diễm còn ngã trên mặt đất, toàn thân không nhấc lên được một phần khí lực. Nhưng thần chi đã hoàn toàn tỉnh táo, linh lực còn có thể sử dụng, vật tà cũng không dịu nàng, nếu không ra được, liền tạm thời không nên thử nghiệm. Lấy ra lương khô, bắt đầu ăn. Tiêu Diễm cũng không nhiều làm để ý tới, đã qua mấy hơi, nàng có khí lực, bò lên trở về trên giường, làm chuyện thứ nhất đó là củng cố tu vi. Quỷ linh quả mang tới tu vi là cần luyện hóa, nếu không sẽ chậm rãi trôi đi, ngày xưa nàng phát tiết xong sau mới có thể luyện hóa, lãng phí rất nhiều thời gian, hôm nay nhưng không như thế rồi, vừa mới qua đi một chút thời gian, có thể luyện hóa ra tu vi so với bình thường nhiều hơn rất nhiều. Vật tà hoàn toàn không thấy nàng, ba ngày tích thủy chưa thấm, từ lâu khát khao khó nhịn, một mình túi đầu ăn uống. Đợi hắn ăn xong, Tiêu Diễm cũng luyện hóa được rồi. Nàng đứng dậy, sờ sờ vật tà vừa nay đâm bên trong địa phương, âm thầm ghi nhớ, lấy ra phiên thiên ấn, linh lực nhanh chóng phun trào. Ta khuyên ngươi tốt nhất qua một quãng thời gian rồi quyết định có muốn hay không giết ta. Vật tà nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Tiêu Diễm cỡ nào mất cảm, lập tức từ đó ngửi được uy hiếp mùi vị. Ngươi nói là, cái phương pháp này dùng nhiều sẽ mất đi hiệu lực. Vật tà ngoảnh mặt làm ngơ. Đem túi nước cùng còn lại lương khô thu vào túi trữ vật. Dùng không nhìn thái độ nói cho nàng biết, phí lời. Hừ. Tiêu Diễm hừ lạnh một tiếng, bán tín bán nghi, nàng hai mắt tránh qua vẻ giảo hoạt, đột nhiên lạnh xuống mặt đến, buồn cô nương nể tình ngươi phẩm hạnh đoan chính, quyết định tha cho ngươi một cái mạng, ngươi đem biết đến tất cả nói cho ta biết, ta liền không đối với ngươi chịu hồn luyện phách, chọn đọc ký ức. Vật ta thân thể dừng lại, quay đầu nhìn phía tầng hữu vi ba thi thể của người. Người xem bọn họ ba người, trước khi chết thừa nhận lấy rất nhiều thống khổ, chết rồi đều không nhắm mắt. Tiêu Diễm biệt ba nhân thi thể một chút, chán ghét nói, đó là bọn họ chính mình lòng tham, vì lẽ đó đáng chết. Ta không phải nói cái này. Vật ta nhìn phía Tiêu Diễm, trong mắt đen nhánh bên trong lộ ra một vẻ thâm thúy. Ta nói cho đúng là, ngươi vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, nếu như ngươi có siêu hồn thuật, ta hiện tại sẽ không có cơ hội nói chuyện cùng ngươi rồi. Tiêu Diễm không nóng không lạnh hừ lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi đúng là thông minh, siêu hồn thuật tuy rằng không phải là cái gì phẩm chất cực cao pháp thuật, nhưng bình thường phường thị không mua được. Ít nói nhảm rồi, ta hiện tại cần cùng ngươi đàm điều kiện. Vật ta nói, dựa vào cái gì? Và ngươi sau đó không cần lại cảm giác mình dơ bẩn. Vật ta nói tới rất sắc bén, trực tiếp đâm bên trong Tiêu Diễm chỗ đau. Nhất thời, Tiêu Diễm trong mắt hàn quang bùng lên, toàn thân đều tại hơi run, hiển nhiên nộ đã đến cực trí, phiên thiên ấn theo ở bên dục già dục dịch. Trung quy, nàng vẫn là nhịn được giết người kích động, mặt lạnh lấy ra chén nhỏ, quay về vật tà chiếu một cái. Vô cùng quen thuộc lực lần thứ hai thôi động thân thể bay về phía chén nhỏ, vật tà lại trở về trong chén nhỏ, mới vừa vào đến, vật tà cũng cảm giác được trong cơ thể vốn là tích lũy không nhiều linh lực, lần thứ hai điên cuồng trôi đi, mấy hơi ở giữa tiêu tan hết sạch. Bạch quang lại lóe lên, vật tà theo đại lực té ra ngoài, Tiêu Diễm một trường hung hăng đánh vào vật tà trên bụng, không chỉ có lần thứ hai phong ấn tu vi của hắn, còn đem vật tà đánh cho lui về phía sau vài bước. Liên để ngươi sống thêm mấy ngày, nếu để cho bổn cô nương phát hiện ngươi gạt ta, ta nhất định muốn sinh nuốt sống với ngươi. Vật tà che bụng dưới, lặng lẽ không nói gì. Mấy ngày sau, lại có người trúng rồi Tiêu Diễm bày mồi nhử, đến đây trinh sát, lần này là một cái đạo nhị một tầng tu sĩ. Vật tà không biết người này tại Tiêu Diễm trong tay đi rồi mấy chiêu mới bị trảo, nhưng xem Tiêu Diễm đi ra ngoài trở về thời gian rất ngắn, nghĩ đến thập phần ung dung. Tên tu sĩ này tự nhiên cũng bị gieo quỷ linh hoa, khắp khuôn mặt là hối hận cùng tuyệt vọng. Lại một lần nữa nghe xong ba ngày tạm tâm sau, người này cũng bị quỷ linh hoa hút chết rồi. Lần này Tiêu Diễm động tình sau, trước tiên hiểu, giải trừ, vật tà phong ấn, muốn hắn giải quyết. Vật tà theo lời làm theo, chỉ có điều so sánh với một lần đâm lực đạo lớn hơn một ít. Sau đó Tiêu Diễm bảo chế y theo chỉ dẫn, đem vật tà thu vào trong chén nhỏ lại thả ra, phong ấn tu vi của hắn. Lại qua vài ngày nữa, lại có tu sĩ đến đây chịu chết, từng cái đều bị Tiêu Diễm vui lòng nhận. Lần này vật tà đã hạ thủ càng nặng, Tiêu Diễm cũng rõ ràng cảm thấy không có lần đầu tiên hiệu quả như vậy rõ rệt. Thời gian cứ như vậy trôi qua một tháng, gần như cách mỗi mấy ngày thì có tu sĩ ngoan ngoãn đưa tới cửa, trong hang núi chết không nhắm mắt thi thể cũng càng ngày càng nhiều, có đã bắt đầu mục nát có mùi. Mà vật tà đã hạ thủ cũng càng ngày càng nặng, nửa tháng trước muốn phi thường dùng sức đâm 2 lần mới có thể giảm bớt dục vọng, mà tới được bây giờ, dùng sức đâm trên 3 lần cũng còn sẽ có một dục vọng lưu lại. Đây cũng không phải vật tà cố ý để lại một tay, mà là tình huống chính là như vậy, ở thượng giới, đây là kích phát huyệt vị năng lực cơ bản nhất thủ pháp. Nhưng nhiều lần kích phát sẽ tạo thành thân thể mềm nhũn cùng mất cảm giác, dần dần mất đi tác dụng, cần một lần nữa cách một đoạn thời gian có khả năng sử dụng. Vật ta hiện tại chỉ có thể dựa vào lá bài tẩy này bảo mệnh, Tiêu Diễm tu vi đã càng thêm tinh khiết, tuy rằng không thể trực tiếp đạt đến đạo nhị 6 tầng, nhưng ở đạo nhị 5 tầng trên đường đã đi ra rất xa, so với bình thường tu luyện 2-3 năm đạt được tu vi còn nhiều hơn. Vì lẽ đó khả năng chạy trốn tính càng ngày càng nhỏ, cảm giác nguy hiểm càng lúc càng lớn. Hiện tại có thể đảm điều kiện chứ? Vật ta đứng ở Tiêu Diễm trước mặt, nhàn nhạt nhìn nàng nói. Tiêu Diễm giơ lên rung động lòng người gương mặt, tay ngọc nắm lấy vật tà cổ áo, một cái rút ngắn đến trước mắt, câu nhân lá liêu trong mắt lóe ra một tia trêu tức, cực kỳ mê hoặc nói, "Bổn cô nương muốn ngươi một đời đều lưu ở bên cạnh ta." Chương 47, cổ đạo gió tây ngựa gầy ốm. Vật tà lấy ra Tiêu Diễm tay, lui về phía sau 2 bước, nhàn nhạt nói, "Điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi giúp ta đem tu vi tăng lên tới đạo nhị cảnh giới, ta liền đem sở hữu phương pháp nói cho ngươi biết." Vật tà hết sức rõ ràng một trưởng lão ở bên trong môn phái có bao nhiêu to lớn tu tiên tài nguyên, nếu có thể lấy này uy hiếp nàng, đem so với chính mình hao hết tâm lực kiếm linh thạch còn nhiều hơn, đồng thời an toàn cùng tiết kiệm thời gian. Tiêu Diễm tự nhiên đoán được vật tà tâm tư, vì lẽ đó thờ ơ không động lòng. Nàng ngồi ở mềm mại trên giường lớn, hai tay về phía sau chống đỡ thân thể, ngửa cổ, cực phó khiêu khích ý vị trừng trừng nhìn vật tà, mềm nhũn nói rằng, cả đời dừng lại ở mỹ nhân bên người, không phải là các ngươi nam nhân nguyện vọng sao? Ngươi có biết hay không, tại Hợp Hoan Tông bên trong, có bao nhiêu nam tử vì chờ ở bên cạnh ta mà đồng ý trả giá tất cả, thậm chí đi chết. Vậy hãy để cho bọn họ đi chết được rồi. Vật tà vẻ mặt lạnh lùng nói, giúp ta tăng lên tới đạo nhị cảnh giới, ngươi có thể vĩnh viễn yên tâm dùng quỷ linh quả. Tiêu Diễm vốn định trêu đùa một thoáng vẫn là thanh trí chi thân vật tà, không ngờ rằng như vậy không thú vị, đùa giỡn tâm tình nhất thời quét đi sạch sành sanh, cả khuôn mặt lạnh xuống. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội lựa chọn? Không phải vậy ngươi cho rằng ta đang nói cái gì? Vật tà nheo mắt lại, trong lòng đánh một cái lồi. Không nên được voi đòi tiền, lưu ngươi một cái mạng đã không tệ, ta xem ngươi cũng không ngu ngốc, không nên lại nói những lời nhảm nhí này. Tiêu Diễm buồn bực vung tay lên, đem màn kéo xuống, không muốn lại nhìn thêm vật tà một chút. Người tại ngoài trướng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy huyền chuyển đường cong, loại cảm giác này thật không tốt. Vật tà cảm giác cũng rất không được, Tiêu Diễm nói không sai, hắn là tại được voi đòi tiên. Bởi vì đây là một hồi không công bình đánh bạc, hai người thẻ đánh bạc cách biệt quá nhiều. Vật tà thẻ đánh bạc là có thể để Tiêu Diễm phát tác thời gian, cấm chỉ phát sinh làm cho nàng căm ghét đến cực điểm chuyện. Mà Tiêu Diễm thẻ đánh bạc là vật tà mệnh. Có muốn hay không lấy vật tà mệnh, hoàn toàn tiểu tại Tiêu Diễm trong một ý nghĩ, chỉ cần nàng cảm thấy loại chuyện đó không tiếp tục để nàng căm ghét, hắn sẽ không có giá trị tồn tại. Mà vật tà hắn hiện tại chính là tù nhân, mà tù nhân là từ đến đều không có đàm phán tư cách. Vật tà đem sự tình nhìn tấu triệt, Tiêu Diễm tự nhiên cũng nhìn tấu triệt, ai là chiếm ưu phương vừa xem hiểu ngay. Chủ yếu nhất để vật tà nằm ở hoàn toàn thế yếu, nhưng thật ra là Tiêu Diễm giá trị quan, nàng đem tu vi nhìn ra so với hết thảy đều trọng, đã từng vì tu vi mà mất đi đồ vật, hiện tại vẫn như cũ có thể kế tục mất đi. Nói trắng ra, chính là Tiêu Diễm có cần hay không vật tà ở chỗ nàng cao hứng hay không, cao hứng, nàng liền giữ lại, mất hứng, phất tay xóa đi. Mà nàng có cao hứng hay không, liền quyết định bởi với vật tà có nghe lời hay không, có ngoan hay không xảo. Ngươi nghe lời, ngoan ngoãn, ta giữ lại; ngươi không nghe lời, không ngoan ngoãn, ta giết. Sự tình chính là như vậy đơn giản, nói ra so với nước sôi còn muốn mạnh. Nếu là như những câu nói kia quyển tiểu thuyết bên trong tình huống, lúc này hai người đã tại trên giường lộn. Ngươi dự định giam giữ ta bao lâu? Vật ta trực tiếp một chút sáng tỏ tất cả, đứng ở ngoài trướng lặng lặng chờ trả lời chắc chắn. Trong lều truyền ra tất tất gì rào âm thanh, từ ngoài trướng nhìn lại, có thể nhìn thấy một đạo tiêu hồn bóng người tại thay y phục, Tiêu Diễm lười biếng âm thanh theo truyền đến. Mãi đến tận ngươi chết ngày ấy. Đối mặt như vậy sắc bén trả lời, vật ta trầm mặc một lát, mới nói, ngoan độc. Thanh trướng bị kéo dài, một thân hợp hoan tông đạo bảo, buộc lên ba búi tóc đen ở phía sau Tiêu Diễm xuất hiện tại vật ta trước mắt. Nàng lúc này vẻ mặt nghiêm túc mà đoan trang, ngoại trừ lá liêu trong mắt mị thái ở ngoài, nghiễm nhiên là một cái quanh năm đối mặt thanh đèn sách cổ đắc đạo tiên cô. Theo ta về hợp hoan tông. Chân đạp tường vân, hai tay háo thanh phong, bay lượn với trên 9 tầng trời, tiêu giao với thế gian chi thiên, đây cũng là tiên nhân cảnh giới. Vật ta làm được 3 vị trí đầu hạng, nhưng không có làm được cuối cùng một hạng, tiêu giao. Hắn cầm lấy Tiêu Diễm góc áo, nghe trên người nàng phát ra mùi hương thoang thoảng, tâm tình trầm trọng. Tu vi của hắn như trước bị phong ấn, liền túi chữ vật đều không mở ra, càng đừng để điều khiển phi kiếm. Hắn đứng ở Tiêu Diễm phía sau, không dám đụng vào thân thể của nàng, vì không cho nàng cảm thấy phản cảm, lại không muốn chính mình một người bất ổn rất xuống vạn trượng, không thể làm gì khác hơn là chết chung, cầm lấy nàng một mảnh góc áo. Khắp nơi bị quản chế với người, loại cảm giác này cũng không hơn gì. Nhưng bây giờ hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chính là người người là đau thớt, ta là cá thịt, không muốn chết đến sớm, phải học được xảo. Người tại cửu không, cực kỳ thông sướng, bên cạnh người có giai nhân làm bạn, gió xuân ấm người, nói lên được tình thơ ý họa, vật tà nhưng không có cảm nhận được nửa phần. Phi không lâu lắm, Tiêu Diễm khống chế phi kiếm ngừng lại, hướng về không trung ném ra một khối lệnh bài, lập tức trước mắt tiêu tan đại biến. Rộng lớn đại điện, xanh um phía sau núi, trống trải quảng trường, giống nhau những môn phái khác giống như nghiêm túc đại khí, uy nghiêm lẫm lẫm. Nhưng không giống với những môn phái khác quá mức tử khí vắng lặng, Hợp Hoan Tông có rất lớn không giống. Nơi này có tinh xảo trang nhã lầu nhỏ, tùy ý có thể thấy được bãi cỏ xanh, trong suốt thấy đáy tiểu thủy đường, hồ nước trên còn thường xuyên điều khiển hình tròn cầu nhỏ, có trên cầu còn có tinh xảo tiểu đỉnh. Lúc đó có áo hồng thiếu nữ bay lên, uyên ương bạch hạc nô đùa, mỹ nhân tuấn kiệt thành đôi thành cặp, hoặc ngồi tại đường một bên xem xét hoa sen, hoặc ngồi tại tiểu đỉnh uống xoàng tán gấu đỉnh, sắc trời phấn mà không đỏ, khí thế nhã mà không thanh. Vừa vào cảnh này, giống như thiên thượng nhân gian, ấm áp không khí thấm ruột thấm gan, khiến người ta cả người khoan khoái, không nhịn được muốn say tại đây gió mát bên trong. Nếu là Vương Lãng loại này tài tình nồng nặc, phong lưu phóng khoáng tài tử ở đây, e sợ còn muốn làm thơ một bài, tái dẫn dùng tiền nhân kinh điển, nước chảy cầu nhỏ nhân ra. Vật ta cũng không nửa phần cảm giác, nếu nói là có, còn muốn dùng kinh điển thi tử, chỉ sợ là cổ đạo gió tây ngựa gầy ốm. Hắn chính là cái kia thất mặc người nô dịch, khổ không thể tả ngựa gầy ốm. Vật ta không có tâm tình phát bất kỳ cảm khái, trong đôi mắt tinh mang xuất hiện lần nữa, hiện lên trong đầu xuất địa đồ trên đối với Hợp Hoan Tông giới thiệu. Hợp Hoan Tông, Tam Lưu môn phái, đã thành lập hơn 400 năm, cùng đạo nhất tiên môn cùng với Thanh Vân môn cùng chô với một khối thế lực bên trên, trong môn phái lấy phương pháp song tu làm lập tông căn bản, theo đoán chừng, có đệ tử hơn ngàn người, nam nữ tất cả chiếm một nửa. Quang liền đệ tử số lượng cùng với môn phái thành lập thời gian lâu đến xem, dù như thế nào đều phải mạnh hơn đạo nhất tiên môn, nhưng đạo nhất tiên môn vừa có thể quật khởi, tự nhiên có thực lực đó, vì lẽ đó không cần đem môn phái này đánh giá cao nhất đẳng. Đúng là hắn truyền thừa có 400 năm lâu dài, nội tình tất nhiên phong phú, ít nhất tu tiên tài nguyên đích thị là đại đại vượt quá đạo nhất tiên môn. Mượn tư nguyên thu vào tới nói, môn hạ đệ tử gia nhập môn phái một năm sau khi, liền muốn làm môn phái xuất lực, do môn phái từ vị thác đường chọn lựa ra nhiệm vụ, phân công cho đệ tử đi làm, thu hoạch thù lao, môn phái chí ít chiếm cứ một nửa. Hơn ngàn đệ tử quy mô, nhận được tài nguyên tự nhiên nhiều vô cùng, đồng thời phân phối cao tầng tài nguyên cũng tự nhiên tăng nhanh. Như này Tiêu Diễm, e sợ mỗi tháng có thể được đến 10.000 linh thạch tài nguyên phân phối. Chỉ cần lấy ra một nửa, có thể để vật tà tu vi bạo trướng đến đạo nhị cảnh giới, đây cũng là gia nhập môn phái chỗ tốt. Chương 48, Tiểu Tam Nhi tiếp khách. Đáng tiếc phải có đạo nhị 5 tầng cảnh giới mới có thể nên phải trên một phái trưởng lão, hơn nữa tu vi đến đó loại hoàn cảnh, mấy vạn linh thạch đã không coi vào đâu. Dù sao linh thạch trung quy chỉ là linh thạch, mà rất nhiều thứ tại cấp bậc này đã từ từ hiện ra lấy vật đổi vật khuynh hướng. Vì lẽ đó một môn phái muốn tích tụ ra 100 đạo nhị cảnh giới tu sĩ cũng không phải là không có khả năng, bởi vậy có thể thấy được tán tu tiên tài nguyên quả thực chính là như muối bỏ bể, cái này cũng là tại sao lúc trước vật tà một lòng một dạ muốn đi vào đạo nhất tiên môn. Tiêu Diễm phi kiếm chuyển động, nàng mang theo vật tà ở giữa không trung bay đi, rất nhiều đệ tử vừa thấy được nàng, lập tức cung kính khom lưng hành lễ. Cung nên tứ trưởng lão về tông. Tiêu Diễm khẽ gật đầu, lộ ra hòa ái nhưng không mất uy nghiêm mỉm cười. Khí ngược lại diễn rất giống. Vật tà nội tâm nói thầm một tiếng, nếu không phải từng trải qua Tiêu Diễm tuyệt tình tàn nhẫn, duyệt vô số người chính hắn cũng vô cùng có khả năng nhất thời trong nhầm. Dọc theo đường đi, Tiêu Diễm từ đầu tới cuối duy trì hòa ái cùng uy nghiêm cùng tồn tại mỉm cười, làm cho người ta một loại cao cao không thể với tới, như quảng hàn tiên tử khí chất, tại giả vờ giả vịt trên bắt bí đến vừa đúng, liền ngay cả vật tà cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Những đệ tử kia đối với vật tà tại sao lại cùng Tiêu Diễm đứng ở cùng một thanh phi kiếm trên rất là hiếu kỳ, chỉ có điều bị vướng bởi đối phương là trưởng lão, tự nhiên không dám nhiều hơn phỏng đoán, chỉ coi không khí là được. Tiêu Diễm mang theo vật tà tại một chỗ tinh xảo hai tầng lầu nhỏ cắt trước mặt hạ xuống, thu hồi phi kiếm, hướng đi cửa phòng. Vật tà liếc nhìn xung quanh, cảnh sát nơi này bị bố trí được thập phần nhã trí, cùng Hợp Hoan Tông toàn thể bầu không khí thập phần hòa hợp. Lầu các ba mặt bị nước bao quanh, hình thành bán đảo tư thế, trên mặt hồ nhiều loại hoa sen, phóng tầm mắt nhìn đều là phấn bạch thanh tân cùng ám muội. Lầu Các trước có một tòa giả sơn, chiều cao 10 mét, cũng chính là cao 3 trượng, giả sơn bên trái là trách thạch đá lởm chởm, bất ngờ ngọn núi, bên phải như dịu đục giống như góc cạnh có thể phân, bên cạnh ruộng nước liên tục hướng về chỗ này rót nước, hình thành cỡ nhỏ thác nước, từng tia bạch lưu chảy xuống, đến thật có mấy phần tóc bạc 3000 trượng khí thế. Vật ta chỉ là tùy ý đánh giá vài lần, liền đi tiến vào Lầu Các. Tầng lầu này các bố trí được đối lập chính thức một ít, chính diện mang theo một bộ sơn thủy thoải mái, hai bên mang theo chữ đạo cùng luyện đan đồ, đem tu tiên người trong lấy cảnh ngộ thiên đạo cầm đầu mở mịt khí thư họa đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trong phòng bày bàn trà cái ghế, nghĩ đến là nghị sự nơi. Tiêu Diễm không ở tầng này, đó chính là lên lầu 2. Vật ta bước lên cầu thang, đi tới. Người còn chưa đến, liền trước tiên nghe thấy được một luồng như có như không thanh nhã mùi hoa, chờ đi tới lầu 2, liền phát hiện lầu 2 này bố trí được thập phần mỹ quan. Màn cửa sổ bằng lụa mỏng cùng màn ga trải giường đều dùng phấn hồng sắc màu ấm điều, nho nhỏ bàn trang điểm đặt tại phía đông hướng dương cửa sổ bên, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào một bó mới vừa hái xuống màu trắng thủy tiên trên, để mảnh này hồng nhạt trong mập mờ, nhiều hơn một tia thanh thuần trắng đoán. Tiêu Diễm ngồi ở trên giường, lười biếng chống đỡ thân thể, trở về trong phòng mình, vương lòng không ít. Người tới. Tiêu Diễm thanh âm lười biếng truyền ra, trong đó không thiếu mệnh lệnh mùi vị. Vật ta mặt không thay đổi đi tới trước mặt nàng, hỏi, chuyện gì? Tự nhiên là sắp xếp chuyện của ngươi. Tiêu Diễm hướng phía dưới chỉ, sau đó ngươi đi nằm ngủ tại tầng dưới lầu, nếu có người hỏi thân phận của ngươi, ngươi liền nói ngươi là cái phàm nhân, tới hầu hạ ta đấy. So với ta ngủ nơi nào, ta quan tâm hơn ngươi chừng nào thì giải trừ phong ấn của ta. Vật ta lặng lặng nhìn nàng. Ngươi không cần lo lắng, ở đây không ai dám khi dễ ngươi, tu vi của ngươi vô dụng, vì lẽ đó vẫn là thành thành thật thật hợp lý cái phàm nhân. Tiêu Diễm lười biếng trong ánh mắt của tránh qua một tia rào hoạt ánh sáng, xóa bỏ vật ta bất kỳ một tia khả năng chạy trốn. Vật ta trầm mặc gật đầu. Còn có, sau đó ngươi tốt nhất đừng khắp nơi đi loạn, phải bảo đảm theo gọi theo đến. Vạn nhất ta thời điểm không tìm được ngươi, phiền toái của ngươi liền lớn. Tiêu Diễm nói. Ngươi ở nơi này chẳng lẽ còn dám loại quỷ linh hoa? Vật ta hơi kinh ngạc. Tiêu Diễm trong mắt lóe ra một tia oán độc, nói, tự nhiên không phải, mà là Hợp Hoàn Tông công pháp vốn cũng không phải là người tốt sáng tạo, tu luyện được lâu, khó tránh khỏi sẽ có chút khó mà tự chế. Vật ta hai mắt lóe lên, trong lòng dù sao cũng hơi cảm khái, ngàn năm trôi qua, hiện tại thế đạo so với trước đây rối loạn rất nhiều, phải đặt ở năm đó, loại công pháp này sẽ bị phân loại đến trong ma giáo đi, một khi phát hiện, trực tiếp tiêu hủy. Làm sao có thể phát triển ra 400 năm môn phái đi ra? Tiêu Diễm muốn đối với Vật Tà lại bản giao chút gì, nhưng chợt nhớ tới mình cùng Vật Tà ở chung được một tháng, dĩ nhiên cũng không hỏi tên của hắn, vì vậy liền muốn mở miệng hỏi dò. Có thể nàng chưa kịp mở miệng, một trận lên thang lầu gấp gáp tiếng bước chân liền đã cắt đứt lời của nàng. Vật Tà quay đầu hướng về bên kia nhìn lại, chỉ thấy một cái môi hồng răng trắng, dáng dấp tuấn tú thanh tú tiểu sinh hốt hoảng chạy tới, trong mắt mang theo kinh hỉ cùng sầu lo, vui vẻ nói, "Diễm, ngươi đã về rồi." Hắn rõ ràng là quay về Tiêu Diễm nói lần này thân mật. Nhưng Vật Tà nhưng nhận ra được ánh mắt của hắn hữu ý vô ý ngắm dưới chính mình, hay là chính mình tướng mạo phổ thông, tu vi lại bị phong ấn, hắn ẩn giấu cất bất an rốt cục bình tĩnh. Tiêu Diễm bị người thân mật như vậy xưng hô, trong mắt không còn che giấu lộ ra căm ghét, lạnh giọng quát lên, không phải đã nói không cho phép lại gọi như vậy bổn cô nương tên sao? Lần sau tái phạm, tuyệt không dễ tha. Là, ta cũng không dám nữa. Bị như vậy gian dạy, e sợ người bình thường bao nhiêu sẽ có chút lúng túng, nhưng thanh niên này nhưng mơ hồ lộ ra một luồng đắc ý, quan tâm nhìn về phía Tiêu Diễm, khoảng thời gian này tu vi tiến triển làm sao? Có hay không gặp phải cái gì bất ngờ? Hắn ân cần nói xong lời nói này, quay về Vật Tà thái độ đến cái 180 độ chuyển biến lớn, hạ thấp xuống mắt lạnh lùng nói, còn không mau đi trong trà. Làm thế nào hạ nhân? Trong giọng nói mơ hồ lộ ra nam chủ nhân ý tứ. Vật Tà mịt mờ liếc mắt nhìn hắn, phát hiện tu vi của hắn bất quá đạo nhất 10 tầng, âm thầm suy đoán Tiêu Diễm ánh mắt làm sao kém tới mức như thế. Đang muốn đi trong trà, lại bị Tiêu Diễm lạnh lạnh bên trong mang theo phiền chán âm thanh uống đến thân thể dừng lại. Ta không khác. Vật Tà trong lòng cười lạnh, đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nam tử này nhất định là Tiêu Diễm một vị người theo đuổi, vừa nghe Tiêu Diễm dẫn theo người nam tử trở về, liền vội vàng chạy tới biểu diễn chính mình nam chủ nhân uy nghiêm. Thân thể xoay một cái, lại đứng trở về. Tiêu Diễm quay về nam tử này hừ lạnh một tiếng, ta tháng này như thế nào chẳng lẽ còn muốn hướng về ngươi báo cáo? Ngươi là thân phận gì? Thanh niên vẻ mặt hết sức khó xử, trong ánh mắt mang theo mê man cùng không rõ, không hiểu chính mình nơi nào làm sai, trêu đến Tiêu Diễm tức giận như vậy. Tiêu Diễm, ngươi thật giống như có chút thay đổi. Thanh niên thận trọng nói. Tiêu Diễm trong mắt thiếu kiên nhẫn đạt đến đỉnh điểm. Vung tay lên, muốn gọi Vật Tà tiễn khách, cũng không biết Vật Tà tên gọi cái gì, nhất thời có chút sững sờ, nhưng rất nhanh, nàng liền tùy ý giúp Vật Tà một cái tên. Tiểu Tam Nhi, tiễn khách. Chương 49, đều do Vương Lãng. Vật Tà đem một mặt lúng túng thanh niên đưa xuống lầu dưới, mặt không chút thay đổi nói, đi thong thả không tiễn. Thanh niên sững sờ, xoay đầu lại quát lớn, làm sao nói chuyện? Biệt Vật Tà một chút. Ngươi mỗi ngày đều muốn đem nơi này quét sạch sẽ, còn muốn đi phía sau núi hoa khu hái một đóa 6 mảnh cánh hoa thủy tiên, nàng yêu thích sạch sẽ cùng thủy tiên. Thanh niên phân phó nói. Vật Tà không nóng không lạnh gật gật đầu, đi thong thả không tiễn. Ngươi. Thanh niên hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Mặt không thay đổi đóng cửa lại, Vật Tà đi lên lầu, bất mãn nói, ngươi chưa từng nói nơi này còn có một cái nam chủ nhân. Cái gì nam chủ nhân? Bất quá là một cái tu vi thấp buồn nôn nam nhân. Tiêu Diễm cực kỳ khinh thường nói, hắn gọi Chí Thanh, cùng ta như thế, 5 năm trước liền tiến vào Hợp Hoan Tông, đều là tư chất thượng đẳng, bị buồn cười xưng là kim đồng ngọc nữ. Kết quả hiện tại ta trở thành trưởng lão, hắn vẫn buồn cười đệ tử, tu vi càng bị kẹt ở đạo nhất 10 tầng dòng dã 3 năm, phế vật vô dụng. Vật ta khẽ lắc đầu, nói, ta không để ý hắn là ai, không muốn biết quá khứ của hắn, ta chỉ là muốn nói rõ một điểm, ta không nghe hắn sai phái. Không tùy không nghe, cùng buồn cô nương nói những này làm gì? Ta chỉ là tại cẩn thận mà thôi. Tiêu Diễm không nhịn được vung tay lên, đứng dậy đi xuống lầu. Ngươi ở lại chỗ này, đi ra ngoài gặp phải phiền phức ta nhưng quản không được. Vật ta không hỏi nàng đi nơi nào, yên lặng nhìn nàng rời đi. Nàng vừa đi, vật ta cũng không khách khí, đem lầu một vài cái bàn liệu cùng nhau, lại lấy ra mấy bộ quần áo trải tại mặt trên, cứ như vậy xem là giường. Lại lấy ra lương khô ăn một ít, cau mày mở cửa, đi ra ngoài. Cảnh sắc bên ngoài đẹp không sao tả xiết, thiếu nam thiếu nữ ở chỗ này sống lâu rồi, muốn không có xuân cũng khó khăn. Vật ta đối với sắc màu ấm điều chỉnh hôn cháo cảnh sắc là không có cảm xúc, thậm chí cảm thấy đến có chút nặng nề, thế là hắn đi tới trước cửa một mảnh trên cỏ. Mảnh này bãi cỏ rất nhỏ, phía trước là hồ nước trong eo, màu xanh lục cùng không khí trong lành có thể để người ta giảm thiểu rất nhiều ngột ngạt. Có thể mặc dù như thế, vật ta trong lòng vẫn còn có chút phiền muộn, vừa vào Hợp Hoa Tông, muốn đi ra ngoài liền trở nên khó khăn, lại như lúc trước hắn muốn rời đi đạo nhất tiên môn tình trạng như vậy, đi ra ngoài cần lệnh bài. Thậm chí so với tại đạo nhất tiên môn tình cảnh càng gian nan hơn, hắn không phải Hợp Hoa Tông đệ tử, là cái hạ nhân thân phận. Một cái hạ nhân từ đâu tới nhiều như vậy tự do, hơn nữa còn có nhìn chằm chằm Tiêu Diễm chiếu cố. Cái này cũng chưa tính tồi tệ nhất, nghiêm trọng nhất là hắn bị Tiêu Diễm phong ấn tu vi, hắn không dám đơn giản phá giải. Có thể tại tu tiên giới trong, không có tu vi liền không cùng những đệ tử khác giao hảo khả năng, hoàn toàn không ở một cái sinh hoạt vòng. Vì lẽ đó hắn thập phần quấy nhiễu. Vật ta lặng lặng nhìn dưới hồ nước thế giới, dòng theo ám lưu du đãng, con cá ở trong đó qua lại kiếm thức ăn, trong lúc còn có thật nhỏ nòng nọc tại bơi qua bơi lại, không biết đang làm những gì. Nhìn một hồi, hắn cảm thấy rất là không thú vị, lười lại nhìn, trở về trong phòng đi ngủ đây. Sáng sớm ngày thứ hai, vẫn còn đang ngủ vật tà, bị người đột nhiên một cái đánh thức. Ở bên trong đại sảnh đem bàn xem là giường, còn thể thống gì? Tức giận tạp tâm truyền vào vật tà trong hai, không khỏi một trận buồn bực, khẽ cau mày, đứng dậy nhìn hướng người trước mắt. Người này đó là Trí Thanh, hắn một mặt tâm trầm, trong mắt chứa tức giận, chỉ vào vật tà trách mắng, này đều giờ gì còn đang ngủ? Địa quất sao? Bàn trà sắt sao? Thủy tiên hái ư? Như ngươi vậy sẽ làm Tiêu Diễm không vui. Ngươi có còn muốn hay không kế tục ở tại Hợp Hoan Tông rồi? Vật Tà khẽ nhíu mày, không để ý tới hắn, tự mình đi một bên rửa mặt. Trí Thanh thấy bị Vật Tà không nhìn, nhất thời giận không chỗ phát tiết, muốn nói cái gì nữa, lại bị Vật Tà giành nói trước. Ngươi gọi thẳng trưởng lao tục danh, mới có thể thật sự không để cho nàng cao hứng. Nghe xong lời này, Trí Thanh trong mắt đống nhiên lộ ra đắc ý, hừ một tiếng nói, tại các đệ tử trong, chỉ có ta có thể gọi thẳng tên của nàng, chỉ có ta có thể không cần đồng ý tiểu ra vào nàng khuê các. Ngươi cảm thấy ai hiểu rõ nhất nàng? Ai có tư cách nhất đại biểu nàng nói chuyện? Ai hiểu rõ nhất nàng? Vật Tà cười không nói. Hắn vắt khô khăn mặt treo lên, sau đó lấy ra lương khô ăn vài miếng, hoàn toàn không để ý tới Trí Thanh. Dựa theo Trí Thanh theo như lời nói, Vật Tà đúng là suy đoán ra hắn cùng với Tiêu Diễm quan hệ. Tiêu Diễm tại Hợp Hoan Tông bên trong bất tiện ra ngoài, tự nhiên phải có cái ổn định lâu dài phát tiết công cụ, vì vậy liền chọn chúng Trí Thanh, nhưng nàng lại không muốn để cho người ngoài cảm thấy nàng đang diễn trò, thế là ngầm cho phép Trí Thanh một số làm cho nàng buồn nôn đặc quyền. Nhưng tất cả những thứ này, bởi vì Vật Tà xuất hiện đều sẽ thay đổi, tương đối với Trí Thanh, Vật Tà là cái rất tốt công cụ. Như vậy tự nhiên, Trí Thanh một thiết đặc quyền đều sẽ bị tức đoạn, thương hại hắn còn ngốc hô hô tự cho là, hoàn toàn không biết Tiêu Diễm là một người như thế nào. Đi, ngươi theo ta lên lầu đi, ta muốn Tiêu Diễm đem ngươi trục xuất Hợp Hoan Tông. Trí Thanh sắc mặt tái xanh nói. Vừa nghe lời này, Vật Tà nhất thời tinh thần tỉnh táo, đáng tiếc hắn biết Tiêu Diễm chắc là sẽ không thả nàng đi. Lời tuy như vậy, hắn vẫn đi theo. Tiêu Diễm một thân đạo bào ngồi ở trên giường, đối với dưới lầu phát sinh trò khôi hài nàng rõ rõ ràng ràng. Trí Thanh tới sau, lộ ra mỉm cười đang muốn nói chuyện thời gian, Tiêu Diễm không chờ hắn mở miệng, trực tiếp lạnh lùng nói, sau đó ngươi không bao giờ cho phép gọi thẳng tên của ta, phải gọi trưởng lão, còn có, sau đó không có lệnh của ta, ngươi tuyệt đối không thể vào phòng của ta, cho dù là phát sinh một lần, ta đều sẽ đem ngươi trục xuất Hợp Hoan Tông. Trí Thanh nụ cười cứng đờ, ngây ngốc ngẩn người tại chỗ. Ta, ngươi cái gì ngươi? Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Tiêu Diễm lạnh lùng nhìn hắn, trong tròng mắt không có một tia tâm tình. Nhưng là, Tiểu Tam Nhi, tiễn khách. Vật Tà mặt không thay đổi quay về thất hồn lạc phách Trí Thanh làm cái mời. Ngài xin mời. Trí Thanh không nhúc nhích, đầy mặt ủy khuất nói, ta có phải làm sai cái gì hay không? Tiêu Diễm hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, cái kia ngươi có phải hay không nhớ kỹ ta lời nói mới rồi? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Trí Thanh có chút ngơ ngẩn cuống quýt gật đầu, cho tới bây giờ hắn vẫn không hiểu, vì sao trước đây cùng hắn vừa nói vừa cười giai nhân, lần này trở về sau tựa như biến thành một người khác, đối với hắn lạnh nhạt tới cực điểm. Hắn không hiểu, thậm chí bắt đầu hoài nghi là không phải là bởi vì cái này Tiểu Tam Nhi là của nàng thân thích, chính mình mắng hắn, cho nên nàng cố ý mặt lạnh đối lập. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng, trong lòng bình phục, chuyện như vậy chỉ cần thời gian quá độ liền sẽ tốt lên, chỉ là sau đó đối với Tiểu Tam Nhi tốt một chút. Bất quá bây giờ Tiêu Diễm đang giận trên đầu, hắn không dám phạm nàng kiêng kỵ, không thể làm gì khác hơn là xưng nàng làm trưởng lão. Tứ trưởng lão,
đệ tử lần này cần đi ra ngoài chấp hành một cái nhiệm vụ nguy hiểm, thời gian sẽ hoa rất lâu, khả năng không cách nào chiếu cố ngươi rồi. Tiêu Diễm lạnh nhạt gật đầu, cái gì đều không biểu thị. Trí Thanh nội tâm cười thầm, còn tại tức giận à, cố ý không để ý tới ta, trong lòng nghĩ nhất định là lo lắng ta. Trí Thanh tự tin để hắn rất tự nhiên nói rồi nhiệm vụ làm sao nguy hiểm, hắn đem làm sao khắc phục phí lời, cuối cùng còn không quên lầu bầu đoán giận một câu, đều do đạo nhất tiên môn cái kia Vương Lãng, chính mình không bản lĩnh, bị một cái phế tài cho làm hạ thấp đi mấy lần, kết quả mới tu luyện 3 tháng, liền từ sáng đến tối muốn chết muốn sống làm nguy hiểm nhiệm vụ, còn thật sự đều bị hắn làm thành, nhưng là bị rất nhiều lần tổn thương, nhưng hắn lại như người điên, tổn thương còn muốn làm nhiệm vụ. Nói tới chỗ này, Trí Thanh thở dài, ai, nếu không phải tham gia nửa năm sau ba phái tỷ thí, ta cái nào cần cùng hắn đồng thời điên. Vật Tà ở bên yên lặng lắng nghe, cười không nói. Chương 50, buồn cô nương dẫn hắn bảo. Trí Thanh nói rồi một trận, thấy Tiêu Diễm vẫn như cũ thờ ơ, nhưng là không quá đáng trách cứ hắn, không khỏi lòng sinh ý mừng. Ta muốn nghỉ ngơi. Tiêu Diễm phiền nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi rồi. Trí Thanh cùng Vật Tà đi xuống lầu, đột nhiên xoay người lại, quay về Vật Tà nghiêm túc nói, chuyện hôm nay ta có chút lỗ mãng, ta biết ngươi là Tiêu Diễm thân thích, thế nhưng ta quá để ý nàng, vì lẽ đó có chút tức giận. Vật Tà nội tâm thầm than một tiếng, tại sao có người chính là không chịu tiếp thu sự thực, hướng về những phương diện khác loạn kéo đây. Không có chuyện gì, ta không có ở đây khoảng thời gian này, Tiêu Diễm liền nhờ ngươi rồi, giúp ta chiếu cố thật tốt nàng. Trí Thanh nói. Vật Tà nhàn nhạt gật đầu, đưa cách Trí Thanh, Vật Tà vội vàng lên lầu 2, chỉ thấy Tiêu Diễm lúc này sắc mặt từng hồng, toàn thân không nhịn được tại khẽ run, quay về Vật Tà kêu lên, nhanh lên một chút. Vật Tà khẽ nhíu mày, đi lên phía trước, vừa nay hắn liền phát hiện Tiêu Diễm có gì đó không đúng, hư hư thực thực phát tác, hiện tại vừa nhìn, quả thế. Ngươi bao lâu phát tác một lần? Một tháng đi, nhanh lên một chút. Tiêu Diễm một trường đánh vào Vật Tà bụng dưới, giải khai hắn phong ấn. Vật Tà hấp thu một điểm linh khí, hai ngón nổi lên màu xanh lam, chỉ điểm một chút hướng về Tiêu Diễm. Lần này không phải tại trên khe mông ba tấc, mà là tại đầu nàng đỉnh vị trí. Tiêu Diễm chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thanh lọc, cả người ngã hoạt ở trên giường, nhẹ giọng thở dốc. Thật lâu, nàng mới có một tia khí lực, đẩy lên thân thể, mắt lộ ra kỳ dị nhìn Vật Tà, quả nhiên là một bộ đầy đủ thủ pháp. Vật Tà không tỏ rõ ý kiến. Tiêu Diễm hai mắt thăm thẳm, đột nhiên nói, ngươi sẽ không suy nghĩ một chút nữa toàn bộ nói cho ta biết. Vật Tà nói, toàn bộ nói cho ngươi biết, ngươi sẽ giết ta. Tiêu Diễm cười duyên một tiếng, khóe mắt cong thành một cái quyến rũ trăng lưới liềm, nơi này là Hợp Hoa Tông, ta không thể giết ngươi. Vật Tà trong mắt lộ ra một tia trào phúng, cười lạnh nói, đối với người khác là vấn đề, đối với ngươi không là vấn đề. Hừ, bổn cô nương không thích cùng người quá thông minh giao thiệp với. Ngươi cho rằng ta yêu thích? Vật Tà nói xong cũng đi xuống cầu thang. Liên tiếp đi qua, quá khứ, mấy ngày, Vật Tà đều nhàm chán như vậy trải qua cuộc sống bình thản, mỗi ngày có người vì hắn đưa cơm, ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, thực sự tẻ nhạt được muốn chết liền nằm ở trước lầu trên cỏ, phơi nắng, công bố, thái dương, thổi một chút gió mát. Nhìn qua là không buồn không lo, thập phần thanh nhàn cuộc sống tốt đẹp. Kỳ thực để cho Vật Tà thời gian thật sự không nhiều. Thượng giới ân cửu tự không nói nhiều, chỉ là Tiêu Diễm một chuyện liền để đầu hắn đau nhức không ngớt, nữ nhân này lòng dạ độc ác, lãnh khốc vô tình, hiện tại mình có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì nàng sẽ không siêu hồn thuật, vạn nhất ngày nào đó nàng đã nhận được siêu hồn thuật, chính mình tiểu đợi đến bị trừ hồn luyện phách đi. Vì lẽ đó Vật Tà dỗi danh mấy ngày, quyết định không thể lại làm như vậy chờ đợi, muốn chính mình sáng tạo cơ hội. Thế là ngày này Tiêu Diễm ra ngoài sau khi, Vật Tà theo ra ngoài. Hắn dọc theo anh hoa mãn thiên phi vũ con đường bằng đá chậm rãi đi đến. Hắn không biết hẳn là cụ thể phải làm sao, nhưng hắn có mục tiêu, hắn muốn đi tìm Hợp Hoan Tông Vạn Sự Thông. Loại người này mỗi cái môn phái đều sẽ có như vậy mấy cái, dường như quý độ như thế, chỉ nhận lợi ích không nhận người. Vật Tà đi tới một chỗ hoa viên trước, người ở đây rất nhiều là từng đôi tình lữ, đương nhiên càng nhiều thì còn lại là một nhóm nam đệ tử, cùng một đám nữ đệ tử. Bọn họ lén lén lút lút lẫn nhau nhìn, sau đó rất tại từng người trong đám người nghị luận sôi nổi, nghị luận đến lâu, sẽ có một tên nam tử hướng đi đống kia nữ tử, đối với một người trong đó nữ tử nói gì đó. Thằng đem cô gái kia nói tới mặt hồng hồng, những cô gái khác đùa với, vui sướng liền đem nàng đẩy hướng nam tử kia. Vật Tà là một người ngàn năm lão quái, tự nhiên là không có như vậy tình cảm, cũng không có tâm tư đi thưởng thức này cả vườn diễm lệ. Hắn rất là lanh lợi ngăn cản một đôi tình lữ, tội nghiệp hướng về nam kia đệ tử hỏi, xin hỏi tiên sư, ai bán ra cường thần kiện thể linh dược à? Vật Tà ngụy trang đến mức rất vô tội, đem của mình địa vị xếp đặt đến mức rất thấp, lại như ven đường ăn mày đưa tay ăn xin như thế. Trên thực tế, tại tu sĩ trong mắt, phàm nhân chính là ăn mày. Nhưng trang ăn mày có trang ăn mày chỗ tốt, thử hỏi một người đàn ông cùng hắn động tâm nữ tử tại ước hội thời gian, một cái ăn mày đi qua, quá khứ, lấy ít tiền, người đàn ông kia sẽ làm thế nào đây? Đáp án dĩ nhiên là hiển nhiên, nam nhân tự nhiên không thể tại chính mình động tâm nữ tử trước mặt lộ ra hẹp hòi, mặc kệ hắn cam nguyện không cam lòng, hắn muốn đều cực kỳ lớn độ, cực kỳ thiện lương làm ra bố thí. Kết quả là, tên nam tử này đệ tử thập phần nhiệt tâm sang sảng nở nụ cười, tại Lý Hồng Hà sư tỷ nơi đó có bán. Nhưng là, vị nào là Lý Hồng Hà tiên sư? Vật Tà trợn mắt lên, vẻ mặt ngây thơ. Tên nam tử này đệ tử hơi nhướng mày, nghĩ thầm chẳng lẽ muốn ta dẫn ngươi đi hay sao? Vật Tà nhìn thấu tâm tư của hắn, không còn dám kế tục dây dưa, có chừng có mực. Tiên sư, ngài nói cho ta biết Lý tiên sư ở đâu là được, chính ta đi.
nam đệ tử tâm tình bất mãn nhất thời giảm thiểu rất nhiều, chỉ vào phía đông một mảnh kia dựa vào núi, ở cạnh sông tinh xảo lầu cát, nói, nàng liền ở nơi đâu. Vật ta nói tiếng cảm ơn, liền chạy đi nơi đâu đi. Đi qua mấy tòa cầu đá vòm, xuyên qua mấy cái đường nhỏ, liền tới chỗ này. Vật ta ngẩng đầu nhìn, phát hiện nơi này có vài căn hai tầng tiểu cát, cũng không biết cái nào là Lý Hường Hà. Hắn không có tùy tiện tiến lên gõ cửa, nếu muốn trang ăn mày, đương nhiên phải ngụy trang đến mức như chút. Hắn cứ như vậy một mực chờ. Một mực chờ, một mực chờ, mặt trời cũng theo phía đông phản đến ở giữa, chính là một thiên dương quang sắc bén nhất thời điểm, thế nhưng bởi hợp hoàn tông trận pháp duyên cớ, làm cho tia sáng đến nơi này lúc, đã trở nên thập phần nhu hòa, bạch quang cũng trở thành phân quang, thật cũng không cảm thấy nhiệt nóng. Vật ta ở chỗ này chờ dòng dã một buổi sáng, cũng quan sát một buổi sáng, phát hiện có thật nhiều đệ tử, bất luận nam nữ đều thường thường ra vào một tòa lầu cát, nơi đó đích thị là Lý Hồng Hà nơi ở. Vật ta âm thầm ghi nhớ có những ai mặt đi vào, cái nào mặt đi ra, cứ như vậy, còn lại cái kia khuôn mặt mới tự nhiên chính là Lý Hồng Hà. Chờ đoạn này thời gian cũng không lâu, một vị nữ đệ tử vừa nói vừa cười cùng một cái nam đệ tử đi ra. Cái kia người nữ đệ tử dung mạo rất phổ thông, tu vi đạt đến đạo nhất 8 tầng, một người khác nam đệ tử vẫn tính anh tuấn, tu vi đạt đến đạo nhất 9 tầng. Hai người đóng cửa lại, đang muốn rời đi, vật ta một bước ngăn ở trước mặt hai người, quay về cô gái kia nói, ngài là Lý Hồng Hà sư tỷ chứ? Ta là, ngươi là? Lý Hồng Hà tỉ mỉ biện nhận một phen, xác định chính mình chưa từng thấy vật ta, hơi kinh ngạc. Vật ta thấy không có nhận sai, yên lòng, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, ta có kiện món làm ăn lớn muốn cùng ngươi làm. Lý Hồng Hà vừa nghe có khách tới cửa, theo thói quen lộ ra mỉm cười, mà khi nàng thần thức đảo qua vật ta sau khi, trên mặt dừng lại, một trận, cau mày, hơi ngẩng đầu, ngựa khí lãnh đạm không ít. Chuyện gì nói thẳng đi. Vật ta nhìn một chút bên cạnh nàng cái kia nam đệ tử, thấy hắn một mặt không thích, nhưng không biểu thị cái gì, vì vậy nói, chuyện này quá mức trọng đại, không tiện bị người ngoài nghe thấy. Lý Hồng Hà sững sờ, đột nhiên trở mặt, ngươi một giới tiểu phàm nhân trong mắt món làm ăn lớn, tại tu sĩ chúng ta trong mắt chính là hạ cát, đựng gì thế khoang? Làm cái nào giống như thế? Còn cái gì người ngoài không ngoài người? Lãng phí thời gian của ta. Vật ta nội tâm thầm than, quả nhiên là bị coi thường rồi, tự thân tu vi bị phong ấn, không có trò chuyện tư bản a. Còn chưa cút. Tên kia nam đệ tử đã sớm không kiên nhẫn được nữa, bị như thế một cái tiểu phàm nhân quấy rầy tốt đẹp hẹn hò thời gian. Vật ta sắc mặt bất biến, vẫn như cũ giọng thành khẩn mà nói, đúng là chuyện lớn. Lý Hồng Hà trong mắt tức giận nổi lên, một giới run rế dám ngỗ nghịch chính mình, đối với bên cạnh nam tử liếc mắt ra hiệu, nam tử kia tâm linh thần hội, một cước đá vào vật tà bụng bên trên, nắm Lý Hồng Hà đi về phía trước. Lý Hồng Hà liếc ngã trên mặt đất vật tà một chút, hừ lạnh nói, người nào nà? Thật không biết là cái nào mắt không mở đem hắn mang vào tông môn. Nàng châm chọc vừa dứt lời, trên bầu trời liền truyền xuống một đạo thanh âm lạnh như băng. Là buồn cô nương cái này mắt không mở dẫn hắn vào. Chương 51, vừa ra mưu kế. Tiêu Diễm một thân đạo bào đồng bền, từ không trung rơi xuống, lạnh lùng quét về phía vật tà. Vật tà nội tâm thầm than, kế hoạch của hắn bị nhỡ rồi, lấy Tiêu Diễm tâm tư sẽ không đoán ra được ý nghĩ của hắn. Hai người kia khi nghe đến Tiêu Diệm âm thanh sau, thân thể đột nhiên dừng lại, trong lòng nổi lên sợ sệt cùng thay đắng, ở bên trong môn phái tự xưng bùn cô nương chỉ có như vậy một người, Tiêu Diệm, tứ trưởng lão. Hai người sắc mặt khó coi xoay người lại, Lý Hồng Hà tâm tư mẫn nhanh, biết mình trêu chọc một cái cọng rơm cứng, lúc này quỳ xuống đất dập đầu nói, tứ trưởng lão. Nam tử kia sắc mặt rất là trắng xám, phản ứng hơi chậm một chút đột, bị Lý Hồng Hà lôi kéo mới mau mau quỳ xuống dập đầu. Hừ, các ngươi dám ở sau lưng chê trách bùn cô nương, thật là to gan. Tiêu Diệm lạnh giọng hét lớn. Hai người liên tục dập đầu, đệ tử biết sai, đệ tử biết sai. Lúc này hắn trong lòng hai người âm thầm tiêu khổ, hối hận không thôi, ai biết một phàm nhân sau lưng có một tôn đại Phật tại chỗ dựa. Chuyện như vậy làm sao cũng không nghĩ ra, cơ hồ không khả năng à, cho dù cái kia phàm nhân trực tiếp chuyển ra vị này đại Phật, bọn họ cũng không khả năng tin tưởng. Nhưng bây giờ là, bọn họ chọc trưởng lão người, đây chính là trưởng lão à, bọn họ những đệ tử này chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, bình thường không thể tiếp xúc được nhân vật như vậy, trời mới biết các trưởng lão là làm sao trừng phạt người khác. Nghĩ tới đây, bọn họ mặt đều tái rồi. Lý Hồng Hà quay về Tiêu Diễm dập đầu xong, lại quỳ đi được vật tà trước mặt, quay về vật tà dập đầu. Xin lỗi, xin lỗi, ta không nên mắng ngài, không nên đánh ngài, ta có mắt không trọng, ngài cần gì, ta đều sẽ tận cố gắng hết sức làm ngài đem ra, chỉ cầu ngài có thể bớt giận. Vật tà đứng lên, đập phủi bụi trên người, im lặng không lên tiếng. Hắn cái gì cũng không muốn. Tiêu Diễm híp mắt nhìn về phía vật tà, nói, theo ta trở lại. Vật tà mặt không thay đổi bước lên phi kiếm, rất tự giác nắm lên Tiêu Diễm góc áo. Phi kiếm pha không, lặng yên đi xa. Lý Hồng Hà cái chán đầy mồ hôi, trong lòng sợ không thôi, nàng xem hướng về nam tử kia, thấy hắn tuy rằng sợ sệt, nhưng nhìn về phía phi kiếm đi xa phương hướng lộ ra dị thải, không khỏi giận tí mặt, ngươi nhìn cái gì chứ? Nam tử sợ hết hồn, mau mau giải thích, không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ là ước ao cái kia phàm nhân. Ta là không phải hẳn là cảm ơn ngươi. Trở về lầu cát, vật tà chế nhạo nói rằng, giúp ngươi ra mặt, chẳng lẽ không nên cảm ơn ta sao? Tiêu Diễm hừ lạnh một tiếng, ngồi vào trên giường. Vật tà mắt lộ ra trâm trọng, nói, là thế này phải không? Ta xem không phải. Mấy ngày nay ngươi cao mày, mặt so với than đá còn đen hơn, tất nhiên là gặp phải không chuyện như ý, cho nên muốn huấn người phát tiết. Tiêu Diễm hơi nhướng mày, lạnh lùng nhìn về phía vật tà, ngươi tựa hồ đối với châm chọc làm không biết mệt. Vật tà không tỏ rõ ý kiến, bởi vì ngươi luôn yêu thích giả vờ giả vịt. Tiêu Diễm trong mắt lóe lên một tia hàn quang, cười lạnh nói, ngươi đoán ta đây mấy ngày đang làm gì?
Vật ta nói, ngươi tại tìm siêu hồn thuật.
Biết là tốt rồi.
Tiêu Diễm hừ lạnh, vậy ngươi cũng hẳn là biết mình tình cảnh, cùng chọc giận ta hậu quả.
Vật ta nhìn một chút toàn thân mình, lại nặng nặng cánh tay, cảm nhận được đau đớn, thỏa mãn gật đầu nói, ít nhất ngươi còn không có giết ta.
Hừ, ngươi này điểm khôn vật tốt nhất cho ta cẩn thận thu lại, buồn cô nương chơi tâm cơ thời điểm ngươi còn tại chơi bùn đây.
Thật sao? Cảm thấy ta không đủ thông minh.
Vật ta cười gằn.
Tiêu Diễm lộ ra một tia trêu tức, nói, vậy ngươi đoán xem ta gần nhất vì chuyện gì phiền lòng.
Vật ta nói như thế, Tiêu Diễm, đạo nhị năm tầng, mới lên cấp trưởng lão, trong môn phái tài nguyên bánh gạ tổ lại muốn phân ra một khối, vì lẽ đó nhất định là lợi ích phân phối vấn đề.
Hả?
Tiêu Diễm trên mặt tránh qua một tia vô cùng kinh ngạc, gần nhất nàng xác thực vì việc này tổn thương thấu suy nghĩ, ba vị trưởng lão khác nhất trí chủ trương chen ép nàng, làm cho nàng vô cùng phẫn nộ, thậm chí cùng bọn họ ầm ĩ mấy chiếc.
Coi như ngươi có chút khôn vặt.
Vật ta từ ngăn kéo lấy ra một tờ giấy trắng, lại lấy ra nghiên mực, chậm rãi cọ sát lên.
Tiêu Diễm thấy hắn cử động kỳ quái, không khỏi hỏi, ngươi đang làm gì?
Vì ngươi bày mưu tinh kế.
Vật ta nghiêm túc nói.
Tiêu Diễm hừ lạnh, đối với vật ta một điểm đều không để ở trong lòng, nàng tự hỏi từ nhỏ đùa bỡn tâm cơ, so với bình thường người thông minh rất nhiều, nàng đều nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì tốt, vật ta cái này cùng nàng không chênh lệch nhiều thiếu niên có thể nghĩ ra được. Bất quá lúc này nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, không nếu như để cho vật ta xuất chủ ý.
Ngươi hiểu trong môn phái lợi ích phân tranh sao?
Vật ta nhàn nhạt nói, hiểu sơ.
Nhấc lên bút lông, dính lên mực đậm, liền tại chỉ trên rơi xuống.
Hắn vẽ một cái hào phóng khung, lại đang khung vuông bên trong hoành ba bút, dựng thẳng ba bút, chia làm 16 cách, tại hàng thứ nhất 4 cái khoảng trắng phân biệt viết đến, lớn, 2, 3, trưởng, 4 chữ lớn, đại biểu 3 cái trưởng lão cùng 1 cái trưởng môn.
Ta đã chuẩn bị thỏa đáng, ngươi có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra.
Vật ta dừng một chút, bồi thêm một câu, không cần nói với ta tên của bọn hắn, ta không biết, cũng không muốn biết, ngươi chỉ cần nói đại trưởng lão, nhị trưởng lão như vậy tục danh là được.
Tiêu Diễm hồ nghi nhìn hắn, nói, ngươi thật có biện pháp.
Vật ta quay đầu nhàn nhạt nói, ngươi không nói liền không có cách nào.
Hừ.
Nói đã nói, nhìn ngươi có hay không so với bổn cô nương còn muốn thông minh.
Tiêu Diễm chỉnh lý lại một chút suy nghĩ, bắt đầu giảng giải.
Ba người bọn họ bắt nạt ta là mới lên cấp trưởng lão, liền liên hợp lại, cố ý nắm một ít không cần có tội danh đến tiêu giảm lợi ích của ta.
Từ từ đã.
Vật ta ngắt lời nói, ba người bọn họ đều là tu vi gì, tuổi tác bao lớn?
Đại trưởng lão đạo nhị 8 tầng, 190 tuổi.
Nhị trưởng lão đạo nhị 10 tầng, 150 tuổi.
Tam trưởng lão đạo nhị 9 tầng, 140 tuổi.
Trưởng môn đạo tam 1 tầng, 240 tuổi.
Vật tà trên tay bút tiếp tục bắt đầu động.
Tiêu Diễm nói, đại.
Từ từ đã.
Vật tà lần thứ 2 đã cắt đứt Tiêu Diễm, nói, bọn họ chèn ép ngươi, đều là trình độ gì thái độ.
Tiêu Diễm đối với vật tà đánh gãy có chút bất mãn, nhưng không nói gì, đáp, đại trưởng lao thái độ cường ngạnh nhất, tuổi thọ của hắn chỉ còn dư lại 10 năm, đặc biệt lưu ý tài nguyên, hay là muốn lợi dụng nhiều tư nguyên hơn đột phá đến đạo tam cảnh giới, lấy này đến tăng cường tuổi thọ, nhưng ai cũng biết hắn không hy vọng gì.
Nhị trưởng lao tu vi đạt đến đạo nhị 10 tầng, đã đến đột phá điểm giới hạn, tự nhiên không chịu thả lỏng. Nhưng không có đạt đến đại trưởng lão cường ngạnh như vậy.
Tam trưởng lão chỉ là đơn giản cùng ta xung đột lợi ích, vì lẽ đó thái độ của nàng mềm nhất.
Trưởng môn vẫn không tỏ thái độ, thế nhưng tam trưởng lão cùng hắn là song tu đạo lữ, vì lẽ đó gián tiếp đại biểu thái độ hắn.
Vật ta gật gật đầu, hỏi, cái kia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng là song tu đạo lữ?
Tiêu Diễm gật đầu, đúng thế.
Kế tục muốn nói xuống, bọn họ.
Từ từ đã.
Vật ta lần thứ 2 đánh gãy.
Tiêu Diễm hai mắt dựng thẳng, cả giận nói, ngươi đến cùng có còn nên nghe?
Vật ta nghiêm túc nói, không nên.
Cái gì?
Tiêu Diễm hai mắt phun lửa, cảm giác mình như chỉ hầu tử bị chơi xỏ như thế, ta hiện tại liền muốn giết ngươi.
Vật ta không để ý chút nào, thả xuống bút lông, nhìn viết đến chữ rồi giấy trắng, nhàn nhạt nói, ta tìm tới biện pháp giải quyết rồi.
Chương 52, thưởng cho ngươi.
Tiêu Diễm sững sờ, nhanh như vậy.
Đầy mặt hồ nghi đi tới vật ta bên người, hướng về trên giấy nhìn lại.
Chỉ thấy hàng thứ nhất viết 4 người cách gọi khác, hàng thứ 2 viết 4 người tu vi, hàng thứ 3 viết 4 người tuổi thọ, về phần hàng thứ 4 nhưng là một mảnh trống không, không có thứ gì.
Tiêu Diễm nghi hoặc bay lên. Này trên tờ giấy trắng viết đồ vật rõ ràng là tại làm cá nhân lý lịch sơ lược, nào có nửa phần giải quyết vấn đề đáp án.
Không khỏi có chút căm tức, biện pháp đang ở đâu vậy?
Chớ cùng ta nói hàng thứ 4 không chính là biện pháp, như vậy ta lập tức gia tăng cường độ tìm kiếm siêu hồn thuật.
Vật ta tán thưởng nhìn Tiêu Diễm một chút, nói, không sai, hàng thứ 4 chính là biện pháp.
Tiêu Diễm nhất thời nổi giận.
Không cần phải gấp gáp, ngươi nghe ta từ từ nói đến.
Vật ta một lần nữa cầm bút lên, chấm trắng mực, nói, nghĩ tại môn phái lợi ích phân phối bên trong thắng lợi, liền muốn biết những người này có những ai nhược điểm. Đại trưởng lao đối với ngươi ý kiến to lớn nhất, chúng ta liền đến tìm nhược điểm của hắn.
Tu sĩ tuổi thọ có hà khắc hạn chế, đạo nhị cảnh giới tu sĩ chỉ có 200 năm tuổi thọ, đại trưởng lão này sống 190 năm, tu vi chỉ có đạo nhị 8 tầng, đột phá vô vọng, vì lẽ đó hắn muốn chết.
Như vậy nhược điểm của hắn chính là sợ chết.
Vật ta tại đại trưởng lão đệ tứ trong cổ viết cái chữ tử.
Tiêu Diễm cảm thấy rất có đạo lý, ra hiệu vật ta nói tiếp.
Nhưng mà vật ta cười không nói, nhấc theo bút làm thế nào cũng không nói rồi.
Nói nha, tại sao không nói? chớ bán cái nút, nói mau. Tiêu Diễm thúc giục. Vật tà thản nhiên nở nụ cười, ta nói không được nữa. Tiêu Diễm giận dữ. Không cần phải gấp gáp, đây là đẩy ngược đoạn không được, học hỏi suy đoán. Tiêu Diễm hai mắt buốc lên lạnh lẽo hàn quang, nói, ngươi hôm nay nếu như suy đoán không ra nguyên cớ đến, ngươi phải đi tử. Cái này uy hiếp không tốt lắm. Vật tà tự tiếu phi tiếu nói, ta nhưng thật ra là dự định đệ trình dễ dàng điều kiện. Tiêu Diễm hai mắt lóe lên, cười lạnh nói, điều kiện gì? Vật tà cực kỳ nghiêm túc nói, điều kiện rất đơn giản, ngươi cho dù học xong siêu hồn thuật, cũng phải lưu ta một cái mạng nhỏ, không có khả năng đối với ta sử dụng. Ồ. Tiêu Diễm vẻ kinh ngạc lóe lên, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ta giải trừ ngươi phong ấn, sau đó thả ngươi. Vật tà nói, ngươi ta đều rất rõ ràng cái này không thể nào. Vậy ngươi thì lại làm sao xác định ngày sau ta có thể không nuốt lời? Tiêu Diễm cười lạnh nói. Vật tà thản nhiên nói, rất đơn giản, bởi vì ta ngoại trừ sẽ giúp trợ thủ pháp của ngươi ở ngoài, còn có thể dùng đầu óc trợ giúp ngươi, vật này dùng siêu hồn thuật cũng không chiếm được. Tiêu Diễm hừ lạnh một tiếng, vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Vật tà mỉm cười, kế tục đề tài mới vừa rồi. Ba người này ta không hiểu nhiều, nhìn như không có nhược điểm, vì lẽ đó chúng ta cần sáng tạo nhược điểm. Trường môn là cái nam nhân chứ? Vật tà ý vị thâm trường nhìn về phía Tiêu Diễm. Ngươi muốn ta câu dẫn hắn? Tiêu Diễm hai mắt híp lại, nổi lên như là dã thú nguy hiểm ánh sáng. Dĩ nhiên không phải, ra bực này ý đồ xấu bằng tự sát. Vật tà nói, ngươi không cần thật sự câu dẫn hắn, chỉ cần hẹn hắn đi ra thấy mấy mặt, tại đạo lữ của hắn, cũng chính là trước mặt Tam trưởng lão nói chút lăng mô lượng khả á muội lời nói là được. Cứ như vậy, Tam trưởng lão xuất phát từ nữ nhân mẫn cảm, sẽ cảm giác được nguy hiểm, sẽ cảm giác mình phải hay không dài đến chưa đủ tốt xem, do đó có chút tự ti trong lòng. Nghe xong lời này, Tiêu Diễm mặt lạnh xuống, lạnh giọng nói, ngươi là tại để cho ta tình cảnh càng thêm bị động chứ? Dĩ nhiên không phải. Vật ta dừng một chút, nhíu mày nói, ngươi vừa nãy lúc nói chuyện, ta xuyên đầy miệng ngươi liền nổi giận, hiện tại ta lúc nói chuyện, ngươi có thể không thể hoán vị suy nghĩ, hay nghe ta nói hết. Tiêu Diễm hừ một tiếng, không nói gì, biểu thị ngầm đồng ý. Nữ nhân vừa bị chuyện tình cảm quấy nhiễu, đầu óc liền dễ dàng tỏa nhiệt, lúc này ngươi liền tiếp cận nàng, nói cho nàng biết, tại lợi ích phân phối thời điểm ủng hộ ta, ta liền không dây dưa nữa trưởng môn, nói vậy nàng tự thân tâm lý vừa làm túy, sẽ đáp ứng ngươi. Sau đó ngươi mang theo nàng đi tìm nhị trưởng lão, nhị trưởng lão thấy nàng tỏ thái độ, cũng tuyệt đối sẽ giống như ngươi, cho rằng đây là trưởng môn cùng nàng hai người cùng nhau ý kiến, ở trong mắt nàng, ngươi bên này thì có 3 tấm phiếu vé, mà nàng bên kia chỉ có 2 tấm phiếu vé. Sau đó phải làm, chính là uy hiếp đe dọa nhị trưởng lão, làm cho nàng cũng ủng hộ ngươi. Thử hỏi một vị phụ nhân lo lắng nhất ngoại trừ hài tử của nàng ở ngoài, còn có thể là ai? Tự nhiên là phu quân của nàng, cũng chính là đại trưởng lão. Ngươi lén lút giả truyền trưởng môn chi lệnh, nói ngươi cùng trưởng môn cùng tam trưởng lão nhất trí cho rằng đại trưởng lão tuổi tác đã cao, không có hy vọng đột phá, lại chiếm nhiều như vậy tài nguyên không tha, thật sự là lãng phí, không bằng lấy ra một phần điểm bình quân cho cái khác người. Nàng tâm hệ phu quân, tự nhiên không muốn nhìn thấy trượng phu bị môn phái vứt bỏ lòng chua xót một màn, sẽ cầu ngươi, ngươi là có thể làm cái người tốt, làm cho nàng ủng hộ ngươi, ngươi phải nói lời hay. Đến đây thì có 4 người ủng hộ ngươi, đại trưởng lão một người làm cho như thế nào đi nữa hung đều không trọng yếu. Vật ta nói xong, nhìn hai mắt sáng lên Tiêu Diễm cười không nói. Tiêu Diễm ở trong lòng đem Vật Tà nói kế hoạch biểu thị một lần, càng ngày càng cảm thấy có thể được, hai mắt thả ra tia sáng, hết sức ngạc nhiên nhìn Vật Tà. Nàng thật sự là không nghĩ tới, thiếu niên trước mắt rõ ràng bình thường, vì sao có thể trong nháy mắt liền làm rõ mấu chốt của sự tình, đồng thời đem một vài nhỏ bé manh mối chuỗi liên tiếp đi ra, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, đem hầu như không cách nào phá giải cục diện, phi thường nhẹ nhõm vừa vỡ lại phá. Điểm này coi như là nàng, cũng không khỏi không bội phục. Không nghĩ tới à, ta thực sự là coi thường ngươi rồi, ngươi quả thực chính là thiên tài âm nhu gia. Tiêu Diễm mị nhãn loan loan, con cong, nũng nịu cười nói. Vật Tà nghiêm mặt nói, đây không phải âm nhu, đây là mưu kế. Theo ngươi nói thế nào, ở trong mắt ta, mưu kế chính là âm nhu. Tiêu Diễm thấy Vật Tà như vậy lưu ý chút chuyện nhỏ này, không khỏi mừng rỡ ha ha cười không ngừng. Vật Tà không để ý tới nàng, nói xong cái kế hoạch này, giờ cơm của hắn liền đến, nghĩ hẳn là thời điểm đưa mới mẹ cơm nước đến rồi. Tiêu Diễm nhìn hắn xuống lầu bóng người, bất mãn nói, cái kế hoạch này còn có chỗ khó tồn tại, trưởng môn là cái chính nhân quân tử, muốn hẹn hắn đi ra cũng không dễ dàng. Vật Tà xoay người lại, nói, ngẫm lại Hợp Hoan Tông người sáng lập. Tiêu Diễm sững sờ, có ý gì? Vật Tà lắc lắc đầu, thở dài, kế tục xuống lầu. Ngươi đã nói Hợp Hoan Tông người sáng lập không phải chính nhân quân tử, vậy đương nhiệm trưởng môn lại tại sao có thể là chính nhân quân tử đây? Tiêu Diễm ngẩn ra, đông nhiên tỉnh ngộ, đồng thời trong lòng lại không khỏi bay lên ảo não, mới vừa rồi bị Vật Tà nói xong, suy nghĩ của mình đều có chút chậm chạp. Sau mười mấy ngày, Vật Tà chính lúc đang dùng cơm, Tiêu Diễm trên mặt mang theo hoa đào bay trở về, vừa vào cửa, liền từ túi trữ vật lấy ra một cái túi nhỏ, ném cho Vật Tà, cười duyên nói, thưởng cho ngươi. Vật Tà không cần nghĩ liền biết, Tiêu Diễm đem sự tình làm thành, cho nên mới hưng phấn như thế, chỉ là nàng bỏ lại cái này trong túi, chẳng là vật gì đây. Chương 53, hai giam lưu kế. Mở ra túi, Vật Tà lấy ra 5 cây như hoa đuôi chó như thế linh dược, hơi nhướng mày, xúc lực thảo. Tiêu Diễm gật gật đầu, đúng vậy. Này xúc lực thảo là một loại dường như vô bổ linh dược, ăn đi sẽ không tăng trưởng tu vi, cũng sẽ không kéo dài tuổi thọ, mà là tăng cường tự thân không ít khí lực, nhưng là chỉ là tăng trưởng khí lực, thân thể vẫn là như vậy yếu đuối, cũng sẽ không tăng cường cường độ. Vật này nếu để cho phàm nhân ăn, khí lực lớn lên, tự nhiên rất nhiều chỗ tốt, nhưng đối với tu sĩ mà nói, thật sự không có tác dụng gì. Tu sĩ đối chiến đều là pháp thuật pháp bảo bay loạn, khoảng cách xa chiến đấu, cho dù gần người, còn có thể dùng linh lực gia trì tại mặt ngoài thân thể, đạt đến tăng cường cường độ hiệu quả, tăng cường này điểm khí lực tựa hồ không có gì dùng. Vật ta cao mày nói, ngươi cho ta ăn cái này làm gì? Tiêu Diễm rêu rêu nói, lần sau ngươi bị người đánh chính là thời điểm, có thể trốn được ra. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ta tại ngươi trong chén nhỏ đánh nhau đây. Vật ta hừ lạnh, khí lực tăng lớn, trừ phi tại tuyệt linh trận bên trong cùng người đối chiến, bằng không ăn nhiều hơn nữa cũng khó có thể phát huy tác dụng. Tiêu Diễm sảng khoái nói, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Vật ta rất chăm chú hỏi, có thể hay không đổi điểm khác khen thưởng? Ngươi sẽ không thích những khác. Tiêu Diễm lời thề son sắt nói, là, ta không thích những khác. Vật ta tức giận nói, đem đồ ăn trên bàn đẩy lên một bên, thu hồi xúc lực thảo, có chút ít còn hơn không. Ngươi còn tức giận. Tiêu Diễm ngồi vào trên bàn, thân thể cúi xuống, khoảng cách gần nhìn chằm chằm vật ta. Vật ta nhìn nàng thật lòng gật đầu, ta giúp ngươi đã lấy được to lớn lợi ích, ngươi lại chỉ cho ta một chút lợi nhỏ, trong đó chênh lệch không biết bao nhiêu lần con số trên trời, ngươi nói ta có tức giận hay không? Nói xong câu đó, vật ta còn không quên lại làm cái tương tự, thật giống như ta giúp ngươi thợ khéo, giúp ngươi kiếm được 100 vạn lượng bạc, ngươi chỉ cấp ta cái này tiểu nhị một lượng bạc, phàm tục ở giữa đều không mang theo như thế hà khắc. Hay là cái thí dụ này quá hình tượng, Tiêu Diễm không nhịn được ha ha nở nụ cười, nhất thời kiều mị diễm lệ tất cả đều phóng thích, ngón tay ngọc của nàng tại vật ta trên mặt nhẹ nhàng xẹt qua, mang theo đùa giỡn ý vị nói, ngươi tức giận dáng dấp cũng vẫn toàn đáng yêu. Vật ta kéo dài tay của nàng, cười lạnh nói, ta dài đến cũng không đáng yêu, chỉ có điều ta giúp ngươi thu được to lớn lợi ích thời điểm mới đáng yêu. Tiêu Diễm ngón tay bị bắn ra, nụ cười cất đi, hừ lạnh nói, ngươi người này quá mức không thú vị, sẽ không mở nửa điểm chuyện cười. Vật ta không được cười gằn, một cái tù nhân như thế nào thú vị được lên. Hừ. Tiêu Diễm sắc mặt lạnh lẽo, đem sự tình kéo tới đề tài chính trên, ta muốn thu được nhiều tư nguyên hơn, ta có cái kế hoạch, có thể cướp đoạt ích lợi của bọn họ, ngươi nghe một chút xem, nơi nào cần hoàn thiện. Tiêu Diễm tự thân lợi ích đã nhận được bảo đảm, giá tâm từ từ lớn lên, bắt đầu mơ ước bốn người khác tu tiên tài nguyên, vì thế, nàng trong bóng tôi góp nhặt rất nhiều tình báo. Bốn người trên tay rèm pha đều bị nàng nắm giữ một ít, dự định lấy này áp chế bọn họ. Thế nhưng nàng luôn cảm thấy có chút không thích hợp, cho nên mới tới hỏi một chút vật tà. Vật tà ở bên bắt đầu tỉ mỉ nghe Tiêu Diễm kế hoạch, càng nghe nhíu mày đến càng sâu, nghe được cuối cùng, trực tiếp không nhịn được vung tay lên, ngăn cản Tiêu Diễm tiếp tục nói. Tiêu Diễm khẽ nhíu mày, hỏi, làm sao? Nhưng là nơi nào có vấn đề? Cái kế hoạch này ngươi có thể trực tiếp buông tha cho. Vật tà thở dài, Tiêu Diễm tuy rằng thông minh nhanh trí, nhưng dù sao từng trải quá ít, không biết trong môn phái chen ép việc, kế hoạch không khỏi có vẻ hấu trí. Kế hoạch của ngươi từ điểm xuất phát chính là sai, ngươi có nghĩ tới không? Ngươi dùng bốn người nhược điểm uy hiếp bọn họ, bằng đồng thời đắc tội rồi bốn người bọn họ liên hiệp một cái, trái lại là đổ tới chen ép ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể đấu thắng bọn họ? Vật ta nói. Tiêu Diễm sững sờ, nàng thật không nghĩ tới điểm ấy, còn tưởng rằng nắm lấy đối phương nhược điểm có thể thích làm gì thì làm uy hiếp. Lúc này bị vật ta điểm ra, nhất thời có chút nghĩ mà sợ. Còn có cái nhân tinh này tại. Tiêu Diễm mắt sáng lên, nói, cái kia ta nên làm thế nào? Chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Đương nhiên không thể từ bỏ. Vật ta tựa như cười mà không phải cười, yên lặng nhìn Tiêu Diễm. Tiêu Diễm nội tâm hừ lạnh, lại là cái này biểu tình, muốn ra điều kiện. Nàng đột nhiên xuề bàn tay ra, năm ngón tay thành chảo, trên đầu ngón tay xuất hiện năm giờ đỏ thắm ánh sáng, bay về vật ta đầu chậm rãi hạ xuống. Vật ta sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên chân dùng sức giẫm một cái, cả người lui về phía sau hai bước, né tránh này còn ma chảo. Siêu hồn thuật. Vật ta nội tâm phát khổ, này Tiêu Diễm quả nhiên là lợi dụng môn phái lực lượng tìm tới siêu hồn thuật. Tiêu Diễm nhoẻn miệng cười, thu hồi linh lực, năm ngón tay một lần nữa biến trở về bình thường. Đối với vật tà lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Không cần quá để ý, bổn cô nương không nỡ lòng bỏ đem ngươi chịu hồn luyện phách. Nét cười của nàng rất đẹp, tuyệt đối có thể được xưng là nợ nụ cười khuynh thành, nhưng vật tà nhưng là biết rõ, ở đằng kia xinh đẹp túi ra xuống, ẩn giấu đi một viên hắc tựa địa ngục trái tim. Loại này uy hiếp cũng không tốt chơi, nhưng là ta thích. Vật tà kéo qua cái ghế, một lần nữa ngồi xuống, trong đầu đắn đo suy nghĩ một lần, bất đắc dĩ trở về đề tài chính, ngươi nghĩ thu được càng nhiều lợi ích, không thể nhằm vào bốn người, chỉ có thể nhằm vào một người. Tiêu Diễm nụ cười thu hồi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hỏi: "Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão là đạo lữ, tam trưởng lão cùng trưởng môn là đạo lữ, nhằm vào bất luận một hai đều sẽ liên lụy đến một người khác, làm sao có khả năng chỉ nhằm vào một người?" Vật ta cau mày, thập phần thật lòng khẩn tình nói: "Ta lần thứ hai khẩn cầu xin ngươi không nên xem mồm." Lặng lặng nghe ta này tiểu tam nhi nói. Tiêu Diễm không có nói tiếp, vật ta tiếp tục nói: "Trưởng môn cùng tam trưởng lão là không thể đối tượng, thực lực bọn hắn quá mạnh, tất cả mưu kế đối với bọn họ đều sản sinh không được tác dụng. Vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trên người." Thế nhưng nhị trưởng lão tu vi đạt đến đạo nhị 10 tầng, có thể trở thành đạo tam cường giả, vì lẽ đó cũng không thể đắc tội nàng, nàng đại biểu môn phái tương lai kéo dài bảo đảm. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại đại trưởng lão tuổi tác đã cao, tuổi thọ không nhiều, tu vi cũng chỉ có đạo nhị 8 tầng, trước không thể tiến, sau không thể lui, tình cảnh của hắn tốt nhất giải quyết. Thế nhưng nhị trưởng lão là đạo lữ của hắn, vì lẽ đó còn phải giải quyết nhị trưởng lão. Ngươi sợ muốn làm, chính là ly gián nhị trưởng lão. Tiêu Diễm khẽ nhíu mày, làm sao ly gián?
một ít tiểu kế mưu bọn họ không thể không thấy được. Vật ta nói, vì lẽ đó chúng ta muốn dùng ly gián thuật, là tương đối cao minh thủ đoạn. Ngươi tuyệt đối không thể đi nói đại trưởng lao nói xấu, như vậy ý đồ quá mức rõ ràng, ngươi liền mang nhị trưởng lao hay đi giao du, cố ý đi các tuổi trẻ ân ái tiểu tình nhân qua lại địa phương. Sau đó tại bên thai nàng trúng gió, nói ái tình là vĩnh hằng, đáng tiếc người có tình nhưng không cách nào vĩnh viễn cùng nhau, luôn có người trước phải một bước rời đi các loại lời nói. Bởi như vậy, nàng sẽ cân nhắc đến tương lai của mình, nàng so với đại trưởng lão nhỏ dòng dã 50 tuổi, cuộc sống tương lai còn rất dài, hơn nữa nàng đột phá có hy vọng, cuộc sống tương lai sẽ dài hơn. Nghĩ đến hậu thế còn có dài như vậy tháng ngày muốn một người cô đơn đi đến, nàng sẽ cô quạng, sẽ đa sầu đa cảm, nàng sẽ dự định ngày sau tìm ai song tu, mặc kệ nàng có hay không mục tiêu, đối với đại trưởng lão cảm giác đều sẽ trở thành nhạt. Sau đó ngươi liền dựa vào lần lừa nàng việc kế tục lừa nàng, nói ngươi tại trước mặt trưởng môn làm đại trưởng lão nói rồi rất thật tốt lời nói, đáng tiếc đại trưởng lão chiếm tài nguyên sắc thực quá nhiều, cần tiêu giảm một nửa. Nàng nhất định sẽ miệng ra lời oán hận, lúc này ngươi liền phụ họa nàng, hung hăng mà nói đại trưởng lão tốt, nàng sẽ tín nhiệm ngươi. Lúc này, ngươi chân chính gây xích mích cơ hội là đến. Chương 54, đối đầu 10 người. Đã đến lúc này, ngươi lợi dụng bản thân thân phận gọi nàng cân nhắc chuyện của chính mình, nói cái gì đại trưởng lão rất tốt, thế nhưng hiện tại ngươi muốn vì chính mình dự định. Vì chính mình đánh coi là gì chứ? Dự định tài nguyên. Vật ta nói tới chỗ này, nhìn về phía Tiêu Diễm, chỉ thấy nàng từ lâu trong mắt lộ ra nét mừng, không ngừng mà trầm tư, hiển nhiên ở trong lòng đối với kế hoạch diễn luyện. Ý của ngươi là nói chuyện đến tài nguyên, nàng sẽ trở mặt. Tiêu Diễm cực kỳ thông minh, rất nhanh sẽ có một chút then chốt. Vật ta gật gật đầu, cười không nói. Vậy kế tiếp tam trưởng lão cùng trưởng môn làm sao bây giờ? Tiêu Diễm theo bản năng hỏi, có thể vấn đề vừa mới ra khỏi miệng, nàng liền lần thứ hai ở đấy lòng mắng chính mình một câu, tại sao lại theo vật ta tư duy đi rồi? Sau đó còn phải nói gì nữa sao? Hai người kia tự nhiên là thích nghe ngóng mình có thể thu được càng nhiều lợi ích, sẽ đối với việc này đại lực chống đỡ. Ngươi nhất định phải ta nói kế tiếp làm thế nào sao? Vật ta khẽ nhíu mày, nghĩ thầm này Tiêu Diễm khi nào trở nên trễ như vậy đột, đơn giản như vậy du thuyết đều phải hắn đến kế hoạch. Không cần. Tiêu Diễm hừ lạnh một tiếng, muốn che giấu bối rối của mình, nhưng rất nhanh nàng liền không tự chủ được lộ ra vui sướng nụ cười, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vật ta, chế nhạo nói, xem ra ta lại một lần đánh giá thấp ngươi rồi, ngươi không chỉ là âm mưu thiên tài, vẫn là bổng đả huyền ương cao thủ. Vật ta xem thường nói rằng, cũng không phải mưu kế của ta được, mà là bởi vì tu tiên giới từ trước đến giờ là lợi ích trên hết, hai người bọn họ lúc trước cùng nhau, không chắc là thật tâm yêu nhau, ở chung nhiều năm như vậy hay là có chút cảm tình, nhưng hai người bọn họ đoán chừng chính mình đều sớm phiền. Ngươi có biết hay không ngươi ngụy biện bộ dáng cũng rất đáng yêu. Tiêu Diễm cười duyên nói rằng, vật ta hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại thật ra hy vọng ta có thể đáng ghét một điểm. Nhìn vật ta tại bức bách chính mình dưới biểu hiện thập phần bất đắc dĩ, Tiêu Diễm cười đến nhánh hoa lá run rẩy, đột nhiên tiến đến vật ta trước mặt của, lặng lặng nhìn con mắt của hắn, nói rằng, ta thật sự thật tò mò, ngươi tại sao với môn phái tranh đấu cùng nhân tính nhận thức giải đến như thế thấu triệt, phải hay không? Ngươi có cái gì thú vị đi qua, quá khứ? Nghe nói như thế, vật ta tức giận đến suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết, đi qua, quá khứ, rất thú vị. Sống 1000 năm, luyện đan sẽ không, bày trận sẽ không, chế tạo đùa sẽ không, sau đó bị một đống lao quái truy sát đến hạ giới, đoạt sắc một cái tư chất kém đến đỉnh điểm phế tải. Không hề có một chút lợi nhuận thủ đoạn, từ sáng đến tối tính toán đây coi là tính toán cái kia. Thật vất vả đoạt chút tài nguyên, tại trong phường thị cầm chút ít lợi, kết quả lại bị Tằng Hữu Vi cái này đẩy trong đầu muốn tiền không muốn mạng ra hỏa buộc đi làm cái gì nhiệm vụ, lần này ngược lại tốt, chúng rồi cạm bẫy, bị coi như tù nhân tới đối xử. Còn thỉnh thoảng muốn vắt hết óc bảy mưu tính kế, chỉ cầu đối phương không nên giết chết chính mình, cuộc sống như thế rất thú vị. Vật ta sắc mặt tái xanh cực kỳ, cực lực áp chế lại mắng người kích động, hít sâu một hơi, mới cứng rắn phun ra một câu nói, cuộc sống trước kia cùng nơi này so với, sắp thực thập phần thú vị. Tiêu Diễm vừa thấy vật ta như vậy phiền muộn, càng là vui không tả. Cười duyên một trận, nàng liền vội cấp rời đi, gấp không thể chờ đi đến thực thi kế ly gián hoa. Vật ta yên lặng nhìn nàng rời đi, lấy ra xúc lực thảo, phục dụng lên. Liên tiếp lại là mười mấy ngày trôi qua, mười mấy ngày nay trong, một phàm nhân nổi danh. Các đệ tử đều biết tứ trưởng lão dẫn theo một phàm nhân đi vào, ngàn vạn không thể đắc tội. Hơn nữa hắn tựa hồ cùng tứ trưởng lão quan hệ không ít, không khỏi tại trong âm thầm bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tên tiểu tử kia ghê gớm a, phải hay không tứ trưởng lão thân thích? Đệ đệ các loại. Không phải. Ta hoài nghi a, ha ha, là phương diện kia. Đúng vậy a, tứ trưởng lão gần nhất nụ cười trên mặt nhiều hơn rất nhiều a. Một đám nam đệ tử ở bên hồ thấp giọng nghị luận. Các ngươi đang nói chuyện gì đây? Chỉ thanh để phi kiếm hạ xuống, hắn làm xong nhiệm vụ, tự nhiên không thể chờ đợi được nữa hướng về môn phái chạy về, vốn định đi trước gặp gỡ Tiêu Diễm. Nhưng thấy đám đệ tử này từng cái mặt mày hớn hở thảo luận chuyện nào đó, nhất thời hứng thú. Ồ, là Trì sư huynh a. Trì sư huynh tốt. Mọi người vừa thấy là Trì Thành, mau mau đình chỉ vấn an, ánh mắt nhìn về phía hắn hơi khác thường. Chuyện gì nói cho ta nghe một chút. Trì Thành cười nói. Mấy người liền đem vật tả việc nói cho Trì Thành nghe, muốn nhìn một chút hắn đặc sắc vẻ mặt. Vậy mà Trì Thành thấy buồn cười, lắc đầu nói, các ngươi à, như thế nào cùng nữ nhân như thế yêu thích hướng về phương diện kia đoán mò đây? Đó là Tiêu Diễm thân thích. Mấy người khuôn mặt ngờ vực, có chút không tin. Được rồi, không nói, ta đi trước nhìn Tiêu Diễm. Nói xong, liền hướng Tiêu Diễm lầu các bay đi. Tiêu Diễm trong khuê phòng, Vật Tà ngồi ở Tiêu Diễm bên người, Tiêu Diễm cúi đầu, mặc cho Vật Tà nặng nề điểm, đốt đỉnh đầu của nàng. Ngươi bây giờ khí lực lớn hơn rất nhiều. Tiêu Diễm cảm giác được trên đầu truyền tới lực đạo rất lớn, hơi bất mãn nói. Vật Tà điểm một cái, giơ ngón tay lên lại điểm, đốt mỗi ngày ăn 5 cây xúc lực thảo, khí lực muốn không đa số khó. Đến cùng lớn bao nhiêu khí lực? Tiêu Diễm cảm giác tâm thần nhất thanh, cả người mềm nhũn, ngã xuống Vật Tà trong lồng ngực. Qua loa đoán chừng, có thể đỉnh 10 trắng hán. Vật Tà hai tay đặt ở Tiêu Diễm bả vai, muốn đỡ nàng dậy, đúng lúc này, một trận dồn dập trèo lên bậc thang thân truyền đến. Vật Tà quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên mặt còn treo móc cứng ngắc nụ cười, nhưng trong mắt đã là kinh ngạc cùng tuyệt vọng chỉ thanh. Trong lúc nhất thời, gian phòng trở nên yên tĩnh vô cùng. Chỉ thanh vẻ mặt rất cứng ngắc, cứng rắn, ngạnh, đến giống như là hình ảnh bị hình ảnh ngắt quãng, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn Tiêu Diễm ngã vào Vật Tà trong lòng, mà Vật Tà hai tay rất là thân mật đỡ lấy đầu vai của nàng. Hắn không biết tình cảnh này là đột nhiên như vậy, đột nhiên đến hắn không hề có một chút chuẩn bị tâm tư, không có một tia phát sinh điểm báo, tiểu tại trước một khắc, hắn còn đang suy nghĩ, Tiêu Diễm khẳng định không lại giận bản thân mình rồi, một tháng, muốn chết chính mình rồi chứ. Nhưng này một khắc, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt tất cả, nghĩ thông suốt tại sao một tháng trước đó, Tiêu Diễm sẽ bởi vì Vật Tà đối với hắn nổi giận, nghĩ thông suốt những sư đệ kia, nhìn hắn quái dị ánh mắt. Cũng muốn thông, tại sao mình vừa về tới môn phái, liền không kịp chờ đợi nghĩ đến nhìn nàng. Hóa ra là bởi vì, chính mình trong lòng hư. Nhiều năm như vậy Tiêu Diễm bề ngoài dưới nhiệt tình, nội tâm lạnh lùng, hắn đều biết. Vì lẽ đó lòng hắn hư, bởi vì tâm hư, cho nên khi phát hiện sự tình không đúng đích thời điểm liền tìm cớ trốn tránh, sau đó hy vọng một giấc tỉnh lại, sự tình có thể dựa theo nguyên lai quỹ tích tiếp tục phát triển. Tại sao? Lại như hết thảy bị ném bỏ người như vậy, hắn hỏi ra cái này quả thực ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn vấn đề. Chí Thanh, ngươi tự ý xông vào bổn cô nương gian phòng, chính là mạo phạm chi tội. Hiện tại ta lệnh cho ngươi cút ra ngoài cho ta, diện bích một năm. Tiêu Diễm bất lạnh, quyến rũ trong tròng mắt không có một tia cảm tình. A. Chí Thanh cười khổ một tiếng, ta chỉ muốn biết tại sao. Tiêu Diễm ánh mắt lộ ra một tia căm ghét, nói, bởi vì hắn mạnh hơn ngươi. Chương 55, ngươi có thể một lần nữa nắm giữ. Ha ha. Hắn so ta cường. Chí Thanh nhìn hướng Vật Tà, thiếu niên kia mạo không xuất chúng, dài đến phổ thông, không có tu vi, là cái phàm nhân, hắn càng xem càng không hiểu, càng xem càng là tức giận. Hắn cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Đông nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, giống như phát điên, như khóc như cười chỉ vào Vật Tà quát tầm lên, hắn so ta cường. Hắn so ta cường ở nơi nào? Luận tướng mạo, ta tốt hơn hắn. Luận tu vi, ta tốt hơn hắn. Luận đối với sự quan tâm của ngươi, ta tốt hơn hắn. Ta cái gì đều tốt hơn hắn, ngươi nói hắn cường ở nơi nào? Tiêu Diễm vốn là có chút buồn bực, thấy Chỉ Thanh không chỉ có thất thời, còn rất có khóc lóc om sòm tư thế, không khỏi thập phần tức giận, nhưng nhớ tới chính mình thân là trưởng lão, không tốt cùng đệ tử mắng nhau, không thể làm gì khác hơn là cực kỳ cật lực đẩy lên thân thể, lạnh lùng nói, hắn đối với ta tác dụng lớn hơn ngươi. Đại. Ha 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 ha. Chỉ Thanh một trận phát điên cười, hắn tác dụng gì? Ta đem ta sở hữu linh thạch đều cho ngươi tu hành, môn phái ban xuống đan dược cũng tất cả đều cho ngươi, thậm chí vì để cho ngươi tu vi tinh tiến, ta làm ngươi đỉnh lô. Điều này làm cho ta tu vi vẫn chỉ trệ không tiến. Ta cho ngươi làm nhiều như vậy, như thế trợ giúp ngươi, chẳng lẽ không cùng hắn một giới tiểu tiểu phàm nhân? Hắn cật lực gào thét, hai mắt đỏ lên, dường như hung thú, nói chính mình nhiều năm như vậy vì nàng làm những chuyện như vậy, nội tâm nổi lên vô tận chua xót. Nhưng trong lòng lạnh như ngàn năm hàn băng Tiêu Diễm sẽ để ý. Đáp án hiển nhiên là phủ định. Chỉ thấy Tiêu Diễm khôi phục chút khí lực, giận tím mặt mà lên, chỉ vào Chỉ Thanh nói, ngươi cho bổn cô nương nghe rõ ràng, bổn cô nương chính là không cần ngươi nữa. Ngươi cho bổn cô nương cút, lăn đến càng xa càng tốt. Được được được, ta biến, ta cút. Một nhất định sẽ không để cho người phiền lòng. Chí Thanh chạy xuống thống khổ nước mắt, xoay người bay trốn mà đi. Gian phòng một lần nữa hồi phục bình tĩnh, Tiêu Diễm hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại bên giường. Vật Tà bình tĩnh nhìn xong toàn bộ quá trình, cho tới bây giờ mới nói trên câu nói đầu tiên. Không thấy được nha, hắn đối với ngươi tình căn thâm trùng, thậm chí đồng ý trở thành ngươi đỉnh lô, mà ngươi cứ như vậy đối xử hắn. Đối mặt Vật Tà chế nhạo bên trong mang theo châm chọc lời nói, Tiêu Diễm hừ lạnh một tiếng, cũng là bởi vì biết hắn đối với ta là chân tâm, vì lẽ đó ta mới không có giết hắn. Vật Tà gật gật đầu, trầm tư một trận, tiêu hóa Tiêu Diễm trong những lời này hàm mang to lớn lượng tin tức. Nam nhân đều là giống nhau mặt hàng, trong đầu chỉ có bẩn thỉu đồ vật, lúc trước ta chẳng qua là lợi dụng hắn, hiện tại hắn không có giá trị lợi dụng, đương nhiên phải đá một cái bay ra ngoài hắn, đỡ phải ngày khác sau vướng chân vướng tay. Tiêu Diễm chán ghét nói. Vật Tà quay đầu nhìn con mắt của nàng, nói, ngươi biết không, cứ việc lời của ngươi nói rất đúng, nhưng ta bây giờ còn là rất muốn giết ngươi, bởi vì ngày sau nếu có một người so với ta có giá trị lợi dụng, ngươi sẽ giết ta. Ngươi sẽ không sợ nói lời này chọc giận ta, để cho ta hiện tại sẽ giết ngươi sao? Tiêu Diễm nheo mắt lại. Ta làm tức giận không được ngươi, ta tại trước mặt ngươi lại như cái ba tuổi tiểu hài, một cái ba tuổi tiểu hài quay về đại nhân nói ta muốn đánh bại ngươi, cái kia đại nhân chỉ có thể khẽ mỉm cười, nói tiểu hài này thật đáng yêu, quá trêu chọc rồi. Vật Tà mặt không thay đổi nói. Tiêu Diễm khẽ mỉm cười, ngươi xác thực rất trêu chọc. Vật Tà nói, chỉ cần ta chạy thoát được, tự nhiên có biện pháp giết chết ngươi. Tiêu Diễm nụ cười càng sâu, ngươi càng ngày càng thú vị, ta đã mệnh lệnh các đệ tử, không có khả năng cho ngươi rời đi. Mấy ngày sau, Vật Tà dùng xong xúc lực thảo, đi ra lầu các, quyết định thực thi của mình chạy trốn kế hoạch. Theo lý thuyết, Tiêu Diễm nếu rơi xuống không thể để cho vật tà rời đi mệnh lệnh, cái kia vật tà liền tuyệt đối không cách nào đi ra ngoài, nhưng tiểu tại mấy ngày trước, hắn rốt cuộc tìm được đào tẩu thời cơ. Hắn đi tới chỉ thanh địa chỉ trước mặt. Ngươi nói nhưng là thật sự. Ngươi thật sự đồng ý rời đi Tiêu Diễm. Tại một gian tre kín rất nhiều tầng cấm chế trong phòng, chỉ thanh trận to mắt nhìn vật tà, khó có thể tin vừa nãy em nghe được nói. Vật tà bùi ngùi thở dài, từ trên ghế đứng lên, đi tới mang theo một bức uyên ương hòa trước, lặng lặng nhìn, im lặng không nói. Ta không yêu nàng, cũng không thích hợp nàng, vì lẽ đó ta nghĩ rời đi nàng. Vật tà con ngươi ảm đạm, nói xong mấy câu này sau phảng phất mất đi tất cả khí lực, cả người run lên run, suýt chút nữa ngã xuống đất. Chỉ thanh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn có chút kích động, chỉ cần vật tà rời đi Tiêu Diễm, nàng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, biết được của mình được, sự tình sẽ có chuyển cơ. Vật tà xoay người lại, đem chỉ thanh tâm tư một chút nhìn đấu, lần thứ hai thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, nàng không cho ta rời đi, vì lẽ đó, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Không, không phải là vì giúp ta, là vì nàng tương lai hạnh phúc, giúp nàng. Vật tà nói lời nói này lúc, vừa đúng lộ ra trên mặt cô đơn, trong ánh mắt xen lẫn một tia đau lòng cũng không muốn. Chỉ thanh vừa thấy, trong lòng nhất thời đại hỉ, hận không thể lập tức để vật tà cút đi, nhưng ở bề ngoài nhưng là rơi vào thâm trầm, tựa hồ đang suy nghĩ. Như vậy đi, sau 5 ngày đêm khuya thời gian, ngươi tìm đến ta, đến lúc đó ta sẽ tại môn phái bên ngoài một chỗ bí mật địa phương bố trí truyền tống trận loại nhỏ, giúp ngươi rời đi. Nghe đến đó, vật tà đột nhiên một phát bắt được chỉ thanh tay áo, hai mắt đỏ chót nghẹn ngào nói, ta sau khi rời đi, ngươi nhất định phải giúp ta chiếu cố tốt nàng. Chỉ thanh gật gật đầu, nặng nề vỗ vỗ vật tà vai, ta hiểu rồi. Sau 5 ngày buổi tối, là dạng nguyệt hát phong cao, đưa tay không thấy được năm ngón, vật tà tại xác nhận Tiêu Diễm lại đi gây xích mích nhị trưởng lão sau, tiểu tâm cẩn thận ra ngoài. Đi rồi một đoạn, rốt cục đi tới cùng chỉ thanh ước hẹn chạm mặt địa điểm, chỉ thấy nơi đó hắc ám rụt một thân ảnh, người kia còn bất chợt lấm lét nhìn trái phải, tựa hồ đang chờ đợi người nào. Vật tà đi tới, chỉ thanh phát hiện vật tà, đi tới vật tà bên người trầm thấp mà nói, đi theo ta. Nói xong trước tiên đi đến, vật tà đi theo. Hai người không dám phi hành, không thể làm gì khác hơn là yên tĩnh đi tới, có chút giống đi trộm đạo tặc. Khoảng chừng đi rồi hai nén hương thời gian, rốt cục đi tới Hợp Hoan Tông ngoại vi. Chỉ thanh lấy ra lệnh bài, ném về phía không trung. Nhất thời không trung sóng gợn dần lên, xuất hiện một lỗ hổng. Đi. Chỉ thanh trầm thấp kêu một tiếng, bước lên phi kiếm, vật tà cũng bước lên, nắm lấy bờ vai của hắn để tránh khỏi quằn xuống. Phi kiếm thấu một tiếng phá không mà đi, rất mau tới đã đến một chỗ đỉnh núi. Nay đỉnh núi mọc ra rất nhiều đại thụ, tại dưới cây lớn liền có một tòa tiểu truyền tống trận. Hai người hạ xuống, chỉ thanh đối với vật tà nói, ngươi đi nhanh đi, bị phát hiện rồi liền đi không được nữa. Vật tà trịnh trọng gật đầu, bước lên truyền tống trận, đột nhiên hắn muốn nói cái gì, đối với chỉ thanh vẫy tay từ biệt nói, ngươi có thể một lần nữa nắm giữ. Chỉ thanh biết hắn nói nắm giữ là nắm giữ cái gì, dùng sức một đầu, bắt đầu khởi động trận pháp. Vật tà dưới chân phủ văn phát sinh xanh biếc ánh sáng, hắn thả lỏng thân thể, nhất thời cảm giác được một luồng sức hút truyền đến, lôi kéo thân thể hắn tiến vào một nơi nào đó. Chương 56, thay hình đổi dạng. Một trận lay động, vật tà rơi xuống một chỗ dòng sông bên, vừa hiện thân, hắn lập tức tản ra toàn bộ thần thức, kiểm tra hoàn cảnh xung quanh. Mười dặm không người. Vật tà khẽ mỉm cười, nếu hiện tại trốn ra được, liền vĩnh viễn đừng nghĩ bắt hắn đi trở về. Hắn hai ngón cũng cùng nhau, đột nhiên hướng về bụng dưới đâm tới, chỉ nghe một tiếng như là chén trà đánh nát lách cách vang lên giòn giã, đan điền bên ngoài bị Tiêu Diễm phong ấn linh lực mạnh nhất thời xuất hiện một lỗ hổng, vô cùng linh khí mãnh liệt vọt vào đan điền, linh lực tại khôi phục nhanh chóng. Vật tà hai mắt hơi lóe lên, nay Hợp Hoan Tông ở vào phía tây, vậy mình liền muốn hướng về phía đông trốn. Nghĩ tới đây, lấy ra phi kiếm, nhanh chóng bay về phía chân trời. Hợp Hoan Tông bên trong, Tiêu Diễm trên mặt mang theo vẻ ưu lo hướng về của mình lầu các phương hướng bay đi, nàng dựa theo vật tà kế hoạch đi gây xích mích ly gián rồi, có thể sự tình so với trong tưởng tượng khó, cái kia nhị trưởng lão dù sao vẫn là cùng đại trưởng lão có chút tình cảm, tuy nói động lòng, nhưng không đến nỗi vì tài nguyên mà trở mặt. Nàng không biết sau đó phải làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là đi về hỏi vật tà. Quen thuộc lầu các hồ nước giả sơn xuất hiện tại trước mắt, tiểu tại nàng đang muốn hạ xuống đi vào thời gian, trong giây lát trong đầu chấn động, cùng vật tà liên hệ đứt đoạn mất. Cái gì? Tiêu Diễm khó có thể tin lần thứ hai xác nhận, rốt cục sắc mặt khó coi xác định đối với vật tà phong ấn bị phá rồi. Nàng vừa giận vừa sợ, mắt phượng hàm sát, trực tiếp cứ như vậy thừa dịp phi kiếm phá tan cửa lớn. Tiểu, nàng đang muốn giận dữ, lại chỉ thấy trong phòng không có một bóng người, trên bàn những kia cho rằng ga trải giường quần áo, bị bắt đến một cái không dư thừa. Tiểu Tam Nhi, Tiêu Diễm tức giận đến hàm răng cắn chặt, một đôi phấn tay đột nhiên thành chảo, hướng về bàn vồ mạnh một cái. Cứu con, bàn chia năm xẻ bảy, đầy đất hải cốt. Ngươi trốn không thoát bổn cô nương lòng bàn tay. Bổn cô nương không cho ngươi đi, ngươi vĩnh viễn không đi được. Tiêu Diễm bay đến trên bầu trời, lấy thần thức truyền âm, phân tán toàn bộ Hợp Hoan Tông. Ngươi đến, phong tỏa đại trận, cho bổn cô nương tìm tới Tiểu Tam Nhi. Một buổi tối đi qua, quá khứ, Hợp Hoan Tông các đệ tử đem trong đại trận hết thảy địa phương đều lật cả đáy lên trời, sửng sốt không tìm được Tiểu Tam Nhi, Tiêu Diễm cực kỳ tức giận cùng tức giận. Nàng không tin trong môn phái có đệ tử nào dám vi phạm mệnh lệnh của nàng, thế là nàng hoài nghi là mấy vị trưởng lao trong đó một vị nhìn ra đầu mối, đem vật tà giấu đi, hoặc là giết, hoặc là giống như nàng, cho mình sử dụng. Mặc kệ một loại nào, Tiêu Diễm đều phi thường quấy nhiễu. Loại thứ nhất là vật tà chết rồi, như vậy nàng lại phải về đến trước đây buồn nôn sinh hoạt. Loại thứ hai là vật tà vì người khác sử dụng, như vậy có thể tưởng tượng, tương lai của nàng đều sẽ bị bóc lột, bị chèn ép, chỉ cần vừa nghĩ tới vật tà cái kia thông minh hơn người đầu góc cùng nữ kế, nàng sẽ cảm thấy một trận khủng hoảng. Vì thế, nàng thậm chí cùng mấy vị trưởng lão suýt chút nữa trở mặt, nói cái gì đều phải tìm kiếm căn phòng của bọn họ. Mãi đến tận sự tình cho tới cuối cùng, mới biết là Chỉ Thanh bắt hắn cho thả, Tiêu Diễm giận dữ phất tay, gọi người đem Chỉ Thanh cho thiến. Cho ta lan ra đi siêu. Dùng sức siêu. Ba ngày đi qua, quá khứ, vật tà như cũng là một chút cũng không có tin tức, Tiêu Diễm lông mày vận thành một đoàn, cực kỳ buồn phiền. Đang lúc này, một tên đệ tử cầm bức chân dung hoảng hoảng trương trương chạy vào, đưa cho Tiêu Diễm. Tiêu Diễm tiếp nhận vừa nhìn, phát hiện đây là Trương tìm người gợi ý, do đạo nhất tiên môn tuyên bố, mặt trên viết, ta môn hạ đệ tử vật tà không biết tung tích, khả năng gặp phải nguy cấp, nếu có đại năng đem hắn an toàn đuổi về, đem lấy 500 linh thạch làm thù lao. Cái kia họa trung nam tử thân hình gầy yếu, dài đến thoáng thanh tú, một đôi lá liêu trong mắt tràn đầy hung hăng cùng hờ hững, Tiêu Diễm vừa nhìn, tuy rằng cùng nàng nhận thức vật tà thần thái không giống, nhưng này tướng mạo tuyệt đối sẽ không sai. Hóa thành cho đều có thể nhận ra hắn. Nguyên lai ngươi gọi vật tà. Tiêu Diễm giận dữ huy tụ, hung hăng nói, tuyên bố lệnh treo giải thưởng đến các đại tiểu phường thị. Ai bắt hắn cho bổn cô nương nắm về, ta liền cho hắn 1000 linh thạch. Vâng. Ở một tòa tiểu phường thị xuất nhập cả một chỗ trước tường thành, vật tà nhìn trên tường dán vào một tấm tìm người gợi ý, một tấm lệnh treo giải thưởng, thật lâu trầm mặc, không nói gì ngưng ế. Tại bố cáo trước, có thật nhiều người vây quanh ở nơi này, nhưng không có một người có thể nhận ra vật tà. Vật tà ăn mặc một thân ngăn cách thần thức quần áo, đỉnh đầu hắc đấu đồng, tiêu chuẩn ủy thác đường tu sĩ trang phục. Bộ y phục này vẫn phải là nhờ sự giúp đỡ Tằng Hữu Vi mấy người bọn họ, bằng không hiện tại liền muốn bước lên bị người đuổi giết lưu vong trên đường. Bởi vật tà lúc trước hết sạch linh thạch, vì lẽ đó lần này tới phường thị mục đích rất rõ ràng, tiếp tục làm sơ buôn bán kế hoạch. Đó là giống như quá khứ, 4 tháng biến mất. Tại cùng đạo nhất tiên môn, Hợp Hoan Tông cùng tồn tại Thanh Vân môn quản hạt xuống, một tòa tiểu phường thị trên tường thành, cái kia hai tấm bố cáo đã đổi qua mấy lần, lần này lại đến rồi một người dán lên tin tức mới nhất. Đạo nhất tiên môn tìm người gợi ý, vật tà. 1000 linh thạch. Hợp Hoan Tông lệnh treo giải thưởng, vật tà. 2000 linh thạch. Nhìn trên tường cái kia viết linh thạch số lượng bộ phận, vật tà đều có chính mình đem mình đưa trở về kích động. Nay 4 tháng đến, hắn một đường trằn trọc với mỗi cái tiểu phường thị, từ phía tây Hợp Hoan Tông phạm vi, vận bán được phía đông Thanh Vân môn, trong lúc còn đánh quá mấy lần cướp, cản quá mấy lần đường, cho tới hôm nay mới kiếm được hơn 2000 linh thạch, như vậy mệt nhọc lại khá dài như vậy kinh doanh, còn không bằng người ta treo giải thưởng tới được nhanh mà ung dung. Nhưng cái ý niệm này cũng chỉ là suy nghĩ một chút, thật muốn trở lại, cái kia chuyện cười liền lớn rồi. Này hơn 2000 linh thạch tới tay sau khi, vật ta cũng không nhàn rỗi, bỏ ra 2000 mua một viên Hoán Tùy Đan, vật này đối với tư chất không tốt tu sĩ tới nói, là thay đổi thể chất linh đan diệu dược. Những kia tư chất tốt tu sĩ cũng không cần ăn loại này đan dược, bởi vì bọn họ đang đột phá lúc, tiên căn sẽ cho bọn họ mang đến giúp đỡ rất lớn. Tư chất kém chút, nếu không muốn đột phá lúc đan điền nổ tung, liền cần dùng loại này đan dược tăng cường thân thể cường độ, lấy đạt đến đột phá lúc có thể an toàn. Vật tà tư chất không cần lại nói, kém đến bên ngoài ngàn dặm, thế là hắn muốn đạt đến đạo nhị cảnh giới cũng rất phiền phức, không chỉ có muốn một viên Hoán Tùy Đan, còn muốn một viên đạo nhị đan, cái này hai viên thuốc thập phần quý giá, đều mua lại cần tiêu tốn 4000 linh thạch. Vật tà mấy tháng khổ cực chỉ có thể trên đỉnh một viên đan dược, có thể suy ra quá trình này có bao nhiêu thống khổ. Thả xuống suy nghĩ, vật tà đi vào phường thị, tại tiêu thụ công pháp cửa hàng bên trong bán ra công pháp. Lại là mấy ngày trôi qua, vật tà tiền trong tay có thêm 200 linh thạch, tổng cộng có 700 linh thạch. Ngày đó, hắn đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn thấy trên quán bày một tấm mặt nạ pháp bảo, không khỏi cầm lên xem xét tỉ mỉ. Loại này mặt nạ là che giấu pháp bảo, bị truy nã tu sĩ yêu nhất, đổi sau đó là một tấm khuôn mặt mới, có thể một lần nữa triển khai cuộc sống mới. Cái mặt nạ này bán thế nào? Vật tà đạo, hắn phát hiện cái mặt nạ này lại là kiện hạ phẩm che giấu pháp bảo, phổ thông đạo nhị cảnh giới tu sĩ rất khó nhìn thấu, đối với hắn mà nói tác dụng rất lớn. Không phải 200 linh thạch không bán. Vật tà đánh nhịp bàn dưới. Một phút sau, một vị huy hoàng mỹ nam tử, trên mặt mang theo mê người mỉm cười đi ra phường thị. Chương 57, rượu ngôn tạp đàm. Vài ngày sau, vật tà xuất hiện lần nữa ở một tòa phường thị. Thời gian giữa trưa, tử lâu chính huyên. Vật tà ngồi ở lầu 2 gần cửa sổ một bên một cái bàn, trên bàn bày mấy đĩa tinh xảo ăn sáng, một bình lao tiểu, một cái mới chén. Hắn uống một hớp rượu, nheo mắt lại hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Tử lâu ven sông, từ tây sang đông, trên sông không thuyền, tĩnh như chỉ thủy. Vật tà tự nhiên không có xem nước không phải nước cảnh giới. Vì lẽ đó hắn không phải tại nhìn nước, mà là tại suy nghĩ. Bây giờ hắn tu hành tốc độ thật sự là quá chậm, không thể không khiến hắn làm ra một số quyết định, tỉ như đi ủy thác đường tiếp thu nhiệm vụ. Trong lòng hắn định ra kế hoạch, bữa này sau khi ăn xong, đó là ủy thác đường trong nhìn xem. Trong tiểu lâu chính là giờ cơm lúc, náo nhiệt cực kỳ, đạo nhất cảnh giới tu sĩ cũng sẽ ở này dùng cơm. Những tu sĩ kia tại phàm nhân trong mắt đã là gió yên sóng lặng tiên nhân, nhưng dù sao tu sĩ cũng là người, có người tất cả tư tưởng cùng logic, kết quả là không thể tránh khỏi đã có người lớn tiếng ồn ào, tán gẫu tác hạ rượu chi tư. Khà khà, các ngươi biết không? Cái kia gọi là vật tà giá trị bản thân cao lên tới 2000 rồi. Tại vật tà sát vách một bàn một người trong đó tu sĩ nói rằng, ngươi nói là cái kia cuồng thải đạo nhất tiên môn thiên tài, đem Hợp Hoan Tông tứ trưởng lão mê đến thần hồn điên đảo tên tiểu tử kia. Người còn lại nói,
Ta biết tin tức, trọng đại tin tức. Lại một người nói rằng, tin tức. Trong đó tin tức, còn có ai so với vật tà rõ ràng? Cười không nói, quay đầu nhìn về phía ba người kia. Ba người kia tư chất không cao, ngã, cũng đều có đạo nhất 9 tầng tu vi, là đạo nhất cảnh giới cao thủ. Nói có trọng đại tin tức người kia là cái trung niên nam tử, hắn thấy tiểu lâu rất nhiều tu sĩ đều bị chính mình hấp dẫn sự chú ý, không khỏi trong lòng hơi vui mừng, tiếng nói lớn hơn mấy phần. Này vật tà à, vốn là cái không thể tu hành phàm nhân, nhưng hắn võ công thập phần tuyệt vời, đem đạo nhất tiên môn bên trong một cái nào đó không biết xấu hổ thai họa giết đi, đã nhận được một mảnh tiếng khen. Đạo nhất tiên môn các trưởng lão thập phần thưởng thức hắn như vậy lấy chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, không sợ làm mất đi tự thân tính mạng cũng phải thay trời hành đạo phương pháp, liền ngoại lệ thu hắn vào cửa. Có thể tất cả mọi người cho là hắn chính là cái có chút công phu phế tài, về việc tu hành chính là tên rất rưởi, cho nên liền không để ý hắn. Kết quả không nghĩ tới à, hắn liên tiếp tại trong lúc thi kiểm tra bắt mấy lần số 1, đem Vương Lãng đám người dám đến không đất dung thân, thẳng có nhảy sông kích động. Vương Lãng đám người không cam lòng à, vì lẽ đó thì có khoảng thời gian này điên cuồng tiếp thu nhiệm vụ cử động. Hắn mới nói tới chỗ này, mọi người bên kia cũng đã mất đi hứng thú, không kiên nhẫn được nữa lên. Vật ta sự tình theo hai môn phái tuyên bố báo cáo, bị người dần dần đào móc đi ra, như vừa nãy hắn nói đoạn này, đã là giả cối phiên bản rồi, cái nào có cái gì nội tình tin tức cả. Liền ngay cả cùng hắn ngồi cùng bàn hai người, đều khinh thường cắt một tiếng. Ta thật sự có tin tức, trọng điểm liền muốn tới rồi. Trực tiếp nói chủ đề chính đi. Hai người thúc giục. Người kia uống cạn một chén rượu, kha kha xấu nở nụ cười, nói, ta và các ngươi nói à, kỳ thực, vật ta mặc dù có thể dẫm Vương Lãng đám người, là vì sau lưng có Hợp Hoàn Tông tứ trưởng lao giúp đỡ. Ý thì hắn thuyết pháp này, mọi người cảm thấy rất có tân ý, dồn dập hướng về hắn nhìn lại. Hắn giả vờ thần bí nói, kỳ thực à, này vật tà từ nhỏ đã cùng cái kia Hợp Hoàn Tông tứ trưởng lao Thanh Mai Trúc Mã, hai người từ lâu lẫn nhau đính cả đời, vật tà tiến vào đạo nhất tiên môn, phải đi làm gian tế đi rồi. A a, mọi người cả kinh nói. Sau đó cái này vật tà không muốn làm tiếp gian tế, thế là trở về Hợp Hoàn Tông tứ trưởng lao bên người, nhưng kia tứ trưởng lao vẫn là muốn cho hắn đi làm gian tế, hắn không muốn, thế là cố ý rời đi tứ trưởng lão một quãng thời gian, mọi người chờ xem đi, cái kia vật tà sớm muộn sẽ lại trở lại tứ trưởng lao bên người. Thật sao mọi người bừng tỉnh? Trần huynh, ngươi lại là từ đâu biết được tin tức? Ta biết ngươi lâu như vậy, không gặp ngươi cùng môn phái tu sĩ tiếp xúc qua à? Cái kia họ Trần tu sĩ chính hỉ tư tư hưởng thụ mọi người ngạc nhiên ánh mắt, bị đột nhiên không kịp chuẩn bị vừa hỏi, nhất thời sững sờ một chút, miệng há a trường, nhất thời không biết nên làm sao giảng hòa. Khốn nạn, ngươi tại nói mạnh miệng a? Họ Trần tu sĩ sắc mặt đỏ chót, 100 thanh chớ phân biệt, tức giận nói, ta lại nói một cái tin tức. Ngươi cứ tiếp tục khoác lác đi a, Trần huynh, không ai tin ngươi. Mặc kệ các ngươi có tin hay không, chuyện này đều là thật sự, Thanh Vân môn vì lần này ba phái thi đấu, sắp phế khổ tâm, công bố chỉ cần hắn môn hạ đệ tử đoạt được lần này ba phái thi đấu số 1, liền khen thưởng một viên đạo nhị đan. Họ Trần tu sĩ lời thể son sắt nói, thôi đi ba ơi, chuyện này khắp thiên hạ đều biết, ngươi lấy ra nói cái gì? Hai người kia khinh thường nói. Họ Trần tu sĩ quấn bách, chính không biết làm sao lời nói lúc, một cái ôn hòa thanh âm nam tử từ bên cạnh hắn truyền đến. Tương phùng đó là duyên phận, không biết ba vị có thể chú ý tại hạ ngồi ở chỗ này. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị mục như lãng tinh thanh niên anh tuấn, một tay cầm ấm lao kiểu, một tay cầm mới chén, chính trên mặt mang theo mỉm cười nhìn bọn họ. Ba người thấy hắn mi thanh mục tú, giữa hai lông mày tất cả đều là thiện ý, lại vừa nhìn hắn đạo nhất 8 tầng tu vi, nhất thời không có chú ý. Bọn họ loại này không có hậu trường tán tu, phần lớn tin tức con đường đều là từ kết giao tu sĩ trong tay thu được, vì lẽ đó bọn họ rất đồng ý nhiều kết bạn, kéo cái quan hệ. Tên kia họ Trần tu sĩ giúp vật tà lôi cái ghế. Vật tà không có khách khí, ngồi xuống. Ta họ Vật, nhưng không gọi vật tà. Vật tà một bên chuyện cười ý hệt giới thiệu mình, một bên làm ba người rót rượu. Vật huynh phong thần như ngọc, là một nhân tài, sao là cái kia tướng mạo phổ thông vật tà? Họ Trần tu sĩ nói. Ôi chao, huynh đài lời ấy sai rồi, ta nghĩ trở thành cái kia vật tà đều muốn điên rồi, ngươi xem hắn, nhiều may mắn, mỹ nhân vì hắn si mê, thiên tài bị hắn dẫm, chẳng phải là khoái ý nhân sinh. Vật tà khẽ lắc đầu, cảm khái nói rằng. Ba người cười ha ha, cảm thấy vật tà người này rất là thú vị. Vật huynh, ta họ Trần, vị này chính là Trương huynh. Họ Trần tu sĩ chỉ vật tà đối diện một vị gầy gò tu sĩ. Vị này chính là Hồ huynh. Tiếp theo vừa chỉ vật tà bên tay phải một vị thô lỗ chẳng hán. Vật tà quay về ba người giơ ly rượu lên, nói, Trần huynh, Trương huynh, Hồ huynh, ta mời các ngươi một chén. Cạn. Bốn người uống một hơi cạn sạch, vật tà để ly xuống, một bên làm mấy người rót rượu vừa nói, ta vừa nãy nghe mấy vị huynh đệ nói cái gì Thanh Vân môn, đạo nhị đan, ta nghe đến bây giờ đều vẫn là đầu óc mơ hồ. Có thể hay không tỉ mỉ nói nghe một chút. Mấy người thấy vật tà dĩ nhiên không biết chuyện này, không khỏi hỏi, vật huynh không phải bản địa tu sĩ chứ? Tin tức này đều chưa từng nghe tới. Vật tà thản nhiên nói, xác thực không phải, ta vốn là chúng quanh du đãng, phiêu bạt bất định, thêm vào bằng hữu lại ít, cuộc đời ngoại trừ tu luyện, đó là mị mị ẩm trên một cái lao tiểu, không còn ước mong gì khác. Hôm nay thấy mấy vị huynh đệ nói tới việc này, nhất thời có hiếu kỳ, lúc này mới cả gan lại đây muốn hỏi. Vật huynh tốt cảnh giới. Tới, chúng ta vừa uống vừa tán gẫu. Mấy người nâng chén nói. Thứ hai, nghe nói tất cả mọi người tại lăn lộn đầy đất cầu phiếu đề cử, vậy ta phải hay không?
Được rồi, ta chính là nghĩ tại ký kết bản trên ở lâu thêm mấy ngày, dù sao sách này phát ra hơn nửa tháng, không mấy ngày tốt sống.
Chương 58, dĩ nhiên là nàng.
Vật huynh, Thanh Vân Môn lần này sau đó lớn như vậy tác phẩm tưởng thưởng, hoàn toàn là bị cái kia Vương Lãng ép ra ngoài. Họ Trần tu sĩ một mặt cảm khái nói rằng, cái kia Vương Lãng chịu không được vật tà đả kích, mỗi ngày lại như ăn lộn thuốc nhận nhiệm vụ, gần nhất khoảng thời gian này, hắn càng là chỉ tiếp loại đinh bên trong nguy hiểm nhiệm vụ, một mực hắn nhiều lần đều làm phải vô cùng hoàn mỹ, tại chúng ta mảnh này trong thế lực gây nên không nhỏ náo động, vô địch tên dần dần bay lên. Hắn đã từng mơ hồ tỏ thái độ qua, không muốn tham gia lần này ba phái thi đấu, ngươi xem một chút, kiêu ngạo cỡ nào hung hăng. Đem cái khác hai mạch thiên tài đều không để vào mắt. Họ Trần tu sĩ nói tới chỗ này, cảm thán một tiếng, bất quá nhân gia quả thật có tư cách đó, xem ra đến bây giờ, cái khác hai phái đệ tử xác thực không có người nào ở bề ngoài so ra mà vượt hắn. Có thể cái khác hai phái nếu thật sự tại ba phái thi đấu trên thua, vậy quá thật xấu hổ chết người ta rồi, vì lẽ đó, Thanh Vân môn vì khích lệ môn hạ đệ tử, liền dùng ra bực này kẹo chiến thuật. Họ Trần tu sĩ thật vất vả nói xong, lúc này mới có thời gian rảnh uống một ngụm rượu. Vật ta hai mắt khó mà nhận ra lóe lên, tâm tư nhanh quay ngược trở lại lên, nếu như có thể gia nhập Thanh Vân môn, bắt cái này số 1, cái này đạo nhị đan không phải bắt vào tay. Trần huynh, Hồ huynh, Trương huynh, nếu Thanh Vân môn có bực này tưởng tượng, các ngươi ba người làm sao không gia nhập thử xem ạ? Vật ta lơ đãng nói. Họ Trần tu sĩ này một tiếng, vật nhà, ba người chúng ta từng thử á, đáng tiếc Thanh Vân môn đối với chúng ta những tán tu này rất là kiêng kỵ, sợ chúng ta là phái khác gian tế, muốn trà trộn vào trong đó đi chuyện bất chính, muốn gia nhập vô cùng khó. Không chỉ có muốn chứng minh mình là làm sao bước vào tu tiên giới, còn muốn nói ra mình là tu luyện thế nào đến tu vi bây giờ, bọn họ còn có thể đi điều tra, ngươi nói một chút, chúng ta những tán tu này mỗi người ai không điểm, đốt, không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật nhỏ, căn bản không thành. Vật ta hai mắt tránh qua vẻ thất vọng, vốn cho là có cơ hội để lợi dụng được, không nghĩ tới nhưng là như thế gian nan, bất quá vật ta cũng không quá lưu ý, nhân sinh sẽ không có chuyện việc nào thuận lợi, luôn có tiếc nuối. Thật là đáng tiếc, không phải vậy lấy Trần huynh ba người thực lực, tất nhiên đem cái gì Vương Lãng hàng ngũ đánh cho tè ra quần. Ba người cười ha ha. Vật huynh quá mức sĩ cử, ba người chúng ta thực lực cũng không mạnh, tâm cũng không ở nơi này, ba người chúng ta đồng thời nghiên cứu trận pháp, đã muốn làm cái trận pháp đại sư, đến lúc đó mỗi cái môn phái cũng phải ngoắc ngoắc cái đuôi mời chào chúng ta, tu vi gì gì đó tự nhiên sẽ đi tới. Ba vị huynh đệ tốt chí hướng. Vật ta cười nói. Vài chén rượu hạ đố, mấy người quen thuộc lên, lẫn nhau cụng chén đưa chén, tán gẫu sau khi, khó tránh khỏi muốn nói chút mạnh miệng, còn có chút mang theo ngoạn vị lời nói. Cũng tỉ như Thanh Vân môn hạ một vị nữ thiên tài, Vũ Tiểu Thanh. Tiệc rượu lúc đó có tán, ăn uống đến gần đủ rồi, liền muốn cáo biệt, ba người thị đánh cược thành tính, rõ ràng là tự thân muốn đánh cuộc, nhưng một mực muốn tìm cái gì kiếm lấy trận pháp vật liệu cớ, còn muốn kéo lên vật tà. Vật tà huyện chuyển từ chối. Xuống tiểu lâu, vật tà một đường đi qua phố lớn, tại một gian trong hẻm nhỏ đổi lại hắc ý hắc đấu đồng, liền vào ủy thác đường. Ủy thác đường bên trong có một lão giả tiếp đón, hắn mang theo vật tà đi vào một gian ngăn cách thần thức phòng khách, nói rằng, ngươi là giao nhiệm vụ vẫn là nhận nhiệm vụ. Vật tà nói, nhận nhiệm vụ. Ân, cấp bậc gì nhiệm vụ? Lão giả căn bản không quản vật tà là tu vi gì, trực tiếp hỏi hắn muốn cái gì, tu sĩ bình thường đều sẽ dựa theo thực lực bản thân tới đón, nhất định phải gắng đón đỡ, chết rồi cũng không phải hắn ủy thác đường tổn thất. Loại đinh nhiệm vụ. Vật tà đạo, hắn không có tự đại đến như Tằng Hữu Vi như thế, đi đụng vào loại bính nhiệm vụ, mơ tưởng xa vời cũng không phải chuyện tốt. Ông lão kia vỗ vỗ túi chữ vật, từ đó đổ ra mười mấy thẻ ngọc, bày ra trên bàn, nói, chính ngươi xem đi, tuyển chọn cái nào liền đến tiền thính giao cho ta. Nói xong, đi ra phòng khách. Vật tà cầm lấy một cái thẻ ngọc, tán tiến vào thần thức, coi lên. Ám sát Vương Lãng, 1000 linh thạch. Vật ta sửng sốt một chút, không nghĩ tới thứ nhất là nhìn thấy cái này. Hắn rất nhanh liền thả xuống khối ngọc này giản, nhiệm vụ này thù lao tuy cao, nhưng tuyệt đối không thể thành công. Lại cầm lên một khối, giết chết một con lãnh chúa phượng bí thú, lấy hắn thú đan, 200 linh thạch. Vật ta buông xuống khối linh thạch này, nhiệm vụ này thù lao quá thấp, tiêu tốn thời gian cũng rất dài, có chút thời gian, hắn không bằng nhiều chạy mấy nhà phường thị. Cứ như vậy, vật ta chậm rãi chọn lựa. Có thể nhìn một hồi sau, vật ta lại phát hiện, những nhiệm vụ này hoặc là thù lao rất cao, thế nhưng nhiệm vụ khó hơn lên trời, hoặc là thời gian tiêu tốn rất dài, thế nhưng thủ lao thấp đến đáng thương. Những nhiệm vụ này cũng không phải vật tà mong muốn, hắn muốn loại kia phù hợp thực tế, tiêu tốn thời gian không lâu, thủ lao không tính quá thấp nhiệm vụ, cũng chính là loại kia khá là trung hòa nhiệm vụ. Thế nhưng loại nhiệm vụ này vẫn luôn là các tu sĩ yêu thích nhận, dẫn đến vật tà nhất thời không có chỗ xuống tay, xoắn suýt và phần. Đang lúc này, vị lao giả kia lại đi vào, hắn đi theo phía sau một vị tu sĩ, hắc y hắc đấu đồng, không thấy rõ khuôn mặt cùng tu vi. Hắn sau khi đi vào, liếc nhìn vật tà, không có bất kỳ biểu thị. Ngươi là nhận nhiệm vụ vẫn là giao nhiệm vụ? Lão giả không yên lòng thuận miệng nói. Nhận nhiệm vụ. Tu sĩ kia đạo, thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, nhắn nhủi, là cái nữ tử. Cấp bậc gì? Loại đinh. Lão giả chỉ trên bàn mấy chục chiếc thẻ ngọc, nhàn nhạt nói, những thứ này đều là, chọn xong bắt được tiền tính cho ta. Nói xong lại đi ra ngoài. Lão giả đi rồi, bên trong đại sảnh liền còn lại vật ta cùng cô gái kia. Cô gái kia không có nói chuyện cùng hắn, tự mình duỗi ra trắng như tuyết bàn tay, cầm ngọc giản lên. Cánh tay của nàng hơi cong, rộng lớn tay áo bào trượt xuống, lộ ra một đoạn trắng như tuyết tay như ngó sen,
trên cổ tay mang theo một chuỗi hình tròn hạt châu, trắng sữa bên trong dính chút màu xanh lam, giống như niệm châu. Vật ta đang nhìn đến này chuỗi niệm châu một sát na, hai mắt tinh quang lóe lên, bất động thanh sắc cầm lấy một viên thẻ ngọc quan sát. Linh lực châu, chứa đựng linh lực nồng nặc pháp bảo, giá thị trường chí ít 200 linh thạch. Linh lực châu tác dụng là chứa đựng nồng nặc linh lực, khi làm tự thân linh lực tiêu hao hết thời gian, liền có thể sử dụng pháp bảo này bên trong linh lực, thường thường tại tu sĩ đánh rằng có bên trong rực rỡ hào quang. Loại pháp bảo này không xưng được quá mức quý giá, nhưng cũng tuyệt không phải tầm thường tán tu có thể có được, hoặc là trong môn phái thiên tiêu, hoặc là tu tiên trong gia tộc trọng yếu dòng dõi, cũng hoặc là xuất thân giàu có tán tu. Bất luận loại nào, đều đủ để chứng minh người này tiền trong tay, có khiến người tâm động của cải. Vật ta liền động tâm phải. Khoảng thời gian này hắn đánh qua cướp, cản qua đường, cướp đoạt người khác linh thạch, loại này công việc, sự việc, hắn cũng có làm, chỉ có điều phần lớn là một ít không có gì của cải tán tu, nghèo rất mùng tơi. Người này đã có như vậy của cải, cướp đoạt một lần, chí ít sẽ có mấy trăm linh thạch, so với làm bất kỳ nhiệm vụ đều tiết kiệm thời gian, là hiếm có dê béo. Vừa nghĩ đến đây, vật tà tùy ý chọn cái nhiệm vụ đi ra ngoài. Hắn một đường đi vội, trở về trong khách sạn, tiện tay bố trí mấy cái ngăn cách thần thức cấm chế, sau đó lấy ra thiên đăng, điểm, đốt lên. U lam quỷ hỏa giấy lên, mang theo một tia quỷ dị, một tia tà tính, dâng lên một đoàn khói đen. Khói đen xuất hiện vạn ngàn sắc thái, cuối cùng ngưng tụ ra một bức tranh mặt. Trong hình, tu sĩ kia thân ở một cái gian phòng nhỏ, đánh chậu nước, tháo xuống nàng đấu đồng. Đang nhìn đến mặt nàng một sát na kia, vật tà con ngươi co rụt lại, rất là vô cùng kinh ngạc, dĩ nhiên là nàng. Chương 59, biết gặp phải cường địch. Trong hình nữ tử mọc ra một tấm mặt trái xoan, nắm giữ ngũ quan xinh xắn, mắt phượng, mũi ngọc tinh xảo, da như ngưng xương. Chưa thi phấn trang điểm tố nhan, thắm nhưng vạn ngàn đỏ lục. Nàng lông mày nhỏ nhắn đôi mắt sáng, mang theo một tia thiếu nữ ngây ngô cảm giác, có khiến người ta mê say lún đồng tiền nhỏ, như xuất thủy phụ dung, không dính một hạt bụi. Vũ Tiểu Thanh. Vật ta lúc trước cùng ba người kia uống rượu lúc, từng thấy cái kia họ Trần tu sĩ lấy ra nàng chân dung, lúc này một chút liền nhận ra được. Vũ Tiểu Thanh là thanh vân môn thiên tài kiệt xuất, nắm giữ tư chất thượng đẳng, tu vi đạt đến đạo nhất 10 tầng, năm nay cũng báo danh ba phái thi đấu. Vật ta trong đầu nhanh chóng tránh qua Vũ Tiểu Thanh tin tức, hai mắt hơi nheo lại. Vũ Tiểu Thanh là trong môn phái thiên tài, đi ra một mình chấp hành nhiệm vụ, các trưởng lão nhất định không yên lòng, nhất định sẽ có cái đạo nhị cảnh giới cao thủ ẩn giấu ở bên người nàng, tại nguy cấp nhất bước ngoặt mới có thể hiện thân. Có bực này cao thủ tại, vật tà bất tiện ra tay đối phó Vũ Tiểu Thanh. Không phải nói hắn thực lực không đủ, trải qua cùng đạo nhị 5 tầng tiêu diễm đối diện mấy tay sau, vật tà đối với thực lực của mình có một cái khá là rõ ràng nhận thức, bình thường đạo nhị 1 tầng tu sĩ, hắn có thể đủ tại linh lực dồi dào thời gian, cùng với đối kháng mà không rơi xuống hạ phong. Mà ở đạo nhất cảnh giới tu sĩ trong, tuyệt đối không có mấy người là đối thủ của hắn. Nhưng việc này quá mức phiền phức, vật tà tuyệt đối sẽ không đi đánh cướp Vũ Tiểu Thanh. Huống hồ, hắn chính là làm sao trà trộn vào thanh vân môn buồn dầu, nếu là hảo hảo tìm cách một phen, này Vũ Tiểu Thanh tuyệt đối là cái chỗ đột phá. Nghĩ tới đây, vật tà dập tắt thiên đăng, đi tới họ Trần tu sĩ ba người vị trí sòng bạc. Ba người lúc này chính một mặt suối quẩy nhìn linh thạch bị cuốn đi, thấy vật tà đi tới, mau mau lôi kéo vật tà qua một bên góc, tha thiết mong chờ mà nói, "Vật huynh, có thể hay không cho ta mượn điểm đốt linh thạch?" Ba người này đánh cược nghiện xem ra không phải lớn một cách bình thường, lúc này mới một hồi hai công phu, có thể thua sạch trên người linh thạch, vận may có thể nói lưng, vắt, đến mức tận cùng. Vật ta mỉm cười thấp giọng nói, Trần huynh, Trương huynh, Hồ huynh, ta có thể không trả giá cho mỗi người các ngươi 100 linh thạch, thế nhưng các ngươi phải giúp ta làm sự kiện. Ba người vừa nghe có 100 linh thạch lấy không, nhất thời trong lòng vui vẻ, vỗ ngực nói, chỉ cần không phải quá đáng việc, huynh đệ ba người nhất định có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Vật ta tại ba người hắn bên thai trầm thấp lời nói nhỏ nhẹ, sau đó lấy ra 150 linh thạch giao cho ba người. Ta trước tiên cho các ngươi một người 50 linh thạch, sau khi chuyện thành công, khác giao 50 linh thạch. Họ Trần tu sĩ tiếp nhận túi chữ vật, vật ta lại lấy ra 100 linh thạch, nói, các ngươi nắm này 100 linh thạch, giúp ta lại tìm 4 vị huynh đệ, nhiều người kế hoạch sẽ không dễ dàng phạm sai lầm. Họ Trần tu sĩ gật đầu, vỗ vỗ lồng ngực làm cái bảo đảm, sau đó quay đầu nói, Trương Mẫn, Hổ Lực, các ngươi nắm này 100 linh thạch đi bắt chuyện mấy cái huynh đệ đến, nói cho bọn họ biết sau khi chuyện thành công, còn có 100 linh thạch. Trương Mẫn cùng Hổ Lực nghe xong nhíu chặt lông mày, vẻ mặt không lành theo dõi hắn, Trần Đồ, chúng ta đi tìm người, vậy ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ thừa dịp khoảng thời gian này lại đánh cược một lần? Trần Đồ nói khoác không biết ngượng, ta có chuyện quan trọng muốn làm. Tại một chỗ non xanh nước bên giữa, Vũ Tiểu Thanh cùng một đầu xanh đậm đại mãng chiến đấu, cái kia đại mãng là một phương linh thú, cùng phượng vị thu thực lực phản phất, cũng có thể lực chiến ba tên đạo nhất 10 tầng tu sĩ. Vũ Tiểu Thanh nhiệm vụ đó là đánh giết mãng xà này, lấy hắn thú đan. Nguyên bản Vũ Tiểu Thanh có thể đi làm đơn giản hơn nhiệm vụ, nhưng nàng không muốn tại ba phái thi đấu trên bại bởi Vương Lãng, thế là không để ý môn phái trưởng lao khuyên can, một thân một mình đi tới ủy thác đường tiếp thu bực này nguy hiểm nhiệm vụ. Tại Vũ Tiểu Thanh phía sau cách đó không xa một chỗ trong rừng rậm, có một gốc cùng với những cái khác cây cối không sai biệt lắm đại thụ, nhưng nếu nhìn kỹ lại, có thể phát hiện này khỏa cây dài đến có chút giống người. Nay khỏa cây giả là Thanh Vân môn tam trưởng lao biến hóa, hắn một đường bí mật theo Vũ Tiểu Thanh, đối với Vũ Tiểu Thanh thực lực rất lo lắng, chỉ lo nàng làm mất mạng. Nhưng hiển nhiên, hắn có chút quá lo lắng. Vũ Tiểu Thanh cùng xanh đậm đại mang chiến đấu cũng không hề phát sinh nguy hiểm gì, ngoại trừ quá trình có chút gian khổ ở ngoài, vẫn là đem xanh đậm đại mãng đánh giết ở đây, điều này làm cho hắn người lao sư này cảm thấy rất là vui mừng.
Đúng vậy, đánh giết thanh xà mãng chỉ chịu mấy chỗ vết thương nhỏ, thực lực tăng mạnh a. Hắn thở dài nói.
Trong sân, Vũ Tiểu Thanh không kịp thở xoa xoa trên trán giọt mồ hôi nhỏ, tràn đầy vui vẻ lẩm bẩm nói, linh lực nhanh dùng xong, thế nhưng nhiệm vụ hoàn thành. Nàng hưng phấn lấy ra phi kiếm, tại đại mãng bụng của mở ra lô lớn, đào ra trong đó viên kia phát ra màu xanh biết thú đan, mừng rỡ thu vào túi trữ vật. Nàng ăn vào một cây chữa thương cầm máu thảo dược, khoanh chân ngồi xuống, đang muốn luyện hóa thời gian, đột nhiên chân trời bay tới 7 tên tu vi không tầm thường tu sĩ, nàng không thể không đình chỉ luyện hóa, đứng dậy, cẩn thận nhìn mấy người. Cái kia trong 7 người, dẫn đầu chính là Chân Đồ, Trương Mẫn, Hổ Lực ba người hắn nhìn thấy toàn thân áo đen trang phục Vũ Tiểu Thanh, lập tức hét lớn một tiếng, lưu lại trên người pháp bảo linh thạch, tha cho ngươi khỏi chết. Đánh cướp. Thanh Vân Môn Tam trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn, thấy 7 người này tu vi đa số ở vào đạo nhất 9 tầng, xem bộ dáng là chuyên môn cướp giết tiểu đoàn đội, ý niệm trong lòng xoay một cái, không có lập tức ra tay. Để đứa nhỏ này kiến thức dưới tu tiên giới tàn khốc đi. Vũ Tiểu Thanh một mặt tức giận đối với mấy người mắng, ban ngày ban mặt, dám cướp đoạt, các ngươi khỏe lớn mật. 7 người nghe xong lời này tất cả đều nở nụ cười, xem ra còn là một chim non, ở trong mắt bọn họ đã là tư không kiến quán chuyện bình thường, tại đây trong mắt người nhưng là tội ác tày trời đại chuyện xấu. Chân Đồ mấy người không nhìn thấy Vũ Tiểu Thanh bộ dáng, nhưng chỉ nghe thanh âm cũng biết là cái nữ tu sĩ, kha kha đối với mấy người cười râm nói, các anh em, hôm nay mấy ca tìm vận may rồi, bắt lại cho ta tiểu nương tử này, để đàn ông thoải mái thoải mái. 7 người mang theo hèn mọn ánh mắt từng bước một áp sát Vũ Tiểu Thanh, ngoài miệng liên tục nói mang theo ngoạn vị nhi lời nói. Tiểu nương tử, không nên phản kháng, đi theo đàn ông đi. Chúng ta bảo đảm cho ngươi vui sướng tựa thần tiên. Vũ Tiểu Thanh khi nào nghe qua vô sỉ như vậy, mắc cỡ đỏ cả mặt, giận dữ nói, các ngươi vô sỉ. Ôi thanh âm của ngươi hảo hảo nghe nhé. Mấy người cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, rất là hài lòng. Mấy ca đừng cười, trước tiên bắt nàng lại nói. Trần Đồ nhớ tới vật tà giao cho việc, lập tức lấy ra pháp bảo, chỉ tay vung hướng về Vũ Tiểu Thanh. 6 người khác cũng là dồn dập ra tay, trong lúc nhất thời pháp bảo bay đầy trời. Vũ Tiểu Thanh vừa thẹn vừa giận, buồn bực lấy ra một cái hạ phẩm linh đang pháp bảo, nhẹ nhàng lay động. Chỉ nghe đinh đương một tiếng, mấy người bỗng nhiên sững sờ ngay tại chỗ, hai mắt lộ ra mê man, pháp bảo theo mất đi khống chế, đi xuống rơi. Trần Đồ ba người tinh thông trận pháp, biết đây là thất thần âm, nhanh nhất phản ứng lại, phát ra quát to một tiếng, đều đem lỗ tai lấp kín, biết gặp phải cường địch. 7 người dồn dập kéo xuống một góc quần áo, nhét vào hai thai, nhất thời trong mắt nhất thanh, phục hồi tinh thần lại, có thể vào đúng lúc này, cái kia Vũ Tiểu Thành đã đồng thời lấy ra 3 thanh phi kiếm, phá không đâm về trong đó 3 người. Chương 60, lớn mật cùng đồ. 3 người kia thấy tình huống nguy cấp, vội vã triển khai phòng ngự pháp thuật, trong lúc nhất thời thủy thuẫn, hỏa thuẫn, thổ thuẫn cùng xuất hiện, linh lực cuồng bạo vận chuyển. Này vật huynh chưa nói đối thủ cũng khó dây dưa như vậy a. Trần Đồ không nhịn được ở đấy lòng oán giận một câu, nhưng lúc này sao quan tâm nhiều như vậy, hét lớn, đều cho ta dùng thủ đoạn lợi hại nhất. Nói hắn vội vã ném ra 2 tấm lá bửa, trong tay pháp quyết vừa bấm, nói lẩm bẩm lên. Trương Mẫn cũng là ném ra 2 tấm lá bửa, bắt đầu thôi thúc. Hổ Lực lấy ra một cái màu đen đại đao, cách không bay về Vũ Tiểu Thanh chính là vừa bổ. 4 người khác cũng là pháp bảo pháp thuật cùng xuất hiện, trong lúc nhất thời phiến địa vực này linh lực bạo động, bảo quang sáng lạ. Cái kia 4 tấm lá bửa phân biệt hóa thành 2 cái hỏa tiễn, 2 đạo súng bắn nước, mà cái kia Hổ Lực màu đen đại đao trên mũi đao, nhưng là xuất hiện một đạo tia chớp màu đen, xen lẫn 4 người khác pháp thuật pháp bảo, đồng loạt rơi vào Vũ Tiểu Thanh. Vũ Tiểu Thanh đối mặt 7 người này một đòn toàn lực, sắc mặt có chút trắng bệnh, lấy ra một cái hoàng lữ đại trung, đùng một tiếng gắn vào trên người. Chỉ nghe một trận bùm bùm âm thanh, hoàng lữ đại trung hoàn hảo không chút tổn hại, 7 người công kích toàn bộ mất đi hiệu lực. Còn bà nó, là hạ phẩm phòng ngự pháp bảo. Trần Đồ mắng to một tiếng, trước tiên nhằm phía hoàng lữ đại trung. Mấy ca, đều cho ta vào chỗ chết bắt chuyện. Nàng thôi thúc pháp bảo hạ phẩm nhất định linh lực tiêu hao cực nhanh, chúng ta liên tục công kích, ta liền không tin ca 7 người linh lực còn hao tổn bất quá một cái tiểu nương bị tử. 6 người khác theo tiếng. Thừa dịp phi kiếm nhằm phía hoàng lữ đại trung, các loại pháp thuật không cần tiền y hệ đập phá đi tới, đưa tới một trận đinh đinh đương đương đánh thép tâm thanh. Vũ Tiểu Thanh tại trung bên trong khổ không thể tả, linh lực trong cơ thể từ lâu không đủ, linh lực châu đã bắt đầu dùng. Nhưng như vậy nhất định kéo dài không được bao lâu, nhất định phải sớm nghĩ cách chạy trốn. Hóa thân trở thành đại thụ tam trưởng lão, bình tĩnh nhìn tình cảnh này, hắn bây giờ còn không có ý định ra tay, 7 người này thực lực ở trong mắt hắn lại như ven đường nhảy múa châu chấu như thế, muốn giẫm liền giẫm, căn bản không cần để ở trong lòng. Hắn dự định để Vũ Tiểu Thanh hết toàn lực sau khi lại ra tay. Thiên đăng trên hình ảnh đã đến lúc này, bị vật tà một cái tiêu diệt. Hắn mắt lộ ra tinh mang, là thời điểm xuất phát, không nữa chạy tới, vẫn bảo vệ Vũ Tiểu Thanh, cao thủ liền muốn nhảy ra ngoài, bởi như vậy, một phen không nhỏ tâm huyết liền uổng phí. Vật tà cách Vũ Tiểu Thanh địa điểm rất xa, đây là sợ bị thần bí người bảo hộ phát hiện ý đồ của hắn, vì lẽ đó hắn dùng thiên đăng quan sát chiến cuộc. Lúc này chính là đến làm cho này chàng kế hoạch tìm tới hoàn mỹ chấm hết lúc. Vật tà thu hồi thiên đăng, một bước đạp không. Vũ Tiểu Thanh đã kháng thời gian nửa nén hương, linh lực châu linh lực cũng đã còn thừa không nhiều. Mà bên ngoài 7 người thế tiến công nhưng vẫn là mãnh liệt như vậy, căn bản không từng gián đoạn, hoàng lữ đại trung bị đánh đến ầm ầm vang vọng. Tiểu nương bị tử, nhanh lên một chút đi ra tiếp thu đàn ông ân ái đi. Trần Đồ đứng ở hoàng lữ đại trung bên cạnh, cùng Trương Mẫn còn có Hổ Lực ba người bắt đầu chơi cây búa kéo bố. Chỉ thấy ba người tay trái thả ra thủ thế đồng thời, tay phải sẽ cầm hắc kiếm phi kiếm các loại pháp bảo, tại hoàng lữ đại trùng trên đập loạn một trận, tinh tế vừa nhìn, ba người lại không dùng ra linh lực, cứ như vậy chơi lên rồi. Trần Đồ sử dụng kéo, kết quả Trương Mẫn hổ lực thả ra cây búa, thua một ván. Hắn một mặt suối quẩy lấy ra hai khối linh thạch ném cho hai người, một bên buồn bực trong miệng mắng, mẹ chết ra, ngươi trông lớn rất cứng a, ta đây hai cái phi kiếm không đủ dùng a. Bốn người khác vốn là không hiểu rõ ba người, đều là Lâm Thời mời tới tay chân, thấy ba người này không làm việc đàng hoàng thì cũng thôi đi, liền ngay cả nói chuyện cũng tại mịt mờ nói thủ thế việc, không khỏi không nói gì ngưng đế. Bốn người bọn họ xem về xem, cũng không dám như ba người bọn họ như vậy chơi, dù sao bọn họ là được mời tới làm việc, không thể tại người mí mắt dưới lời biếng. A a, tiểu nương bị tử cái yếm sao trường như vậy chứ? Ta đây cây búa đều bị ngươi cấp bao rồi. Được rồi, tiểu nương tử kéo chân lợi hại a, ta đều sắp không chịu được nữa rồi. Vũ Tiểu Thanh nghe như vậy ông nôn hế ngự thật sự là nhịn không được, nàng linh lực vốn là còn lại không nhiều, giờ khắc này nếu không đụng một cái, sẽ không cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Vũ Tiểu Thanh mang theo hoàng lữ đại trùng, đột nhiên bay lên trên đi, đang ở giữa không trùng, đi xuống vứt ra 7 tấm lá bùa. Cái kia 7 tấm lá bùa rơi xuống mà xuống, trong đó 5 tấm hóa thành kim một thủy hỏa thổ 5 cái đại tự, phong tỏa ngăn cản 7 người bốn phía, còn lại 2 tấm nhưng là hóa thành mấy chục cây băng thứ, dì rào hạ xuống. Xa xa tứ trưởng lão nhìn thấy Vũ Tiểu Thanh chiêu thức ấy, không nhịn được kêu một tiếng tốt. Lấy ngũ hành trận pháp nốt lại mấy người hoạt động phạm vi, lại lấy mấy chục cây băng thứ rơi xuống mấy người trên đầu, đột nhiên như thế cùng gấp gáp, mấy người định đến không kịp đề phòng, cho dù bảo vệ muốn hại, chỗ yếu cũng phải được không nhẹ tổn thương. Trong sân, trừ Trần Đồ ba người ở ngoài, bốn người khác đều là sợ hết hồn, liền muốn cuống quýt phòng ngự, nhưng vào lúc này, Trần Đồ ba người nhưng là phát ra khinh miệt cười gằn, con bà nó, tại ngươi tổ tông trước mặt đùa nghịch trận pháp, mấy ca, ta cũng sáng một tay, sáng mù mắt chó của nàng. Trần Đồ ba người trên tay bỗng nhiên xuất hiện ba cái màu đen cờ nhỏ. Trương Mẫn cùng hổ lực nhanh chóng chạy đến góc đối nơi, hình thành đỉnh ba chân lực tư thế, theo Trần Đồ hét lớn một tiếng, xuyên. Ba cái cờ nhỏ cấp tốc cắm trên mặt đất, nhất thời, ba điểm, ba giờ tiểu quang từ nơi này ba chỗ phát ra, hình thành một cái truy hình ngọn núi, thẳng tắp xông lên, nhanh chóng lên cao, chăm chú buộc Vũ Tiểu Thanh mũi chân. Cùng lúc đó, ba người hét lớn một tiếng, bắt chuyện trong đó gần nhất hai người đứng ở ngũ hành trận pháp chữ trên, sử dụng tới tương khắc pháp thuật. Hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Năm loại pháp thuật phát ra, ngũ hành trận ầm ầm phá. Mấy người nhanh chóng rút lui, hiểm hiểm né qua mấy chục cây băng thứ. Tất cả những thứ này nói đến thật chậm, kỳ thực cực nhanh, nhanh đến 7 người tách ra tất cả những thứ này thời gian, Vũ Tiểu Thanh còn bị lòng bàn chân nhọn tiêm núi trận pháp làm cho liên tục bay lên trên. Nàng không cách nào dừng lại, hai điểm trong lúc đó, thẳng tắp gần nhất, nàng như xoay năng rời, bằng đỉnh chỉ bay lên trên, như vậy này sắc bén mũi nhọn sẽ lập tức đâm thủng thân thể của nàng. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ bay lên trên, mà Trần Đồ 7 người thì thôi tự do, từng cái chân thừa phi kiếm, hướng lên trên đuổi theo. Đương nhiên, Trần Đồ thân thể dừng lại, đối với hắn dư 6 người liếc mắt ra hiệu, 6 người kia hiểu ý, trong lúc nhất thời dồn dập giống to, sử dụng tới pháp bảo pháp thuật, nhắm ngay Vũ Tiểu Thanh phóng đi. Thanh thế cuồn cuộn, Vũ Tiểu Thanh tình huống đã thập phần nguy cấp, nàng nhìn cái kia càng ngày càng gần pháp bảo pháp thuật, hai mắt lộ ra sợ hãi. Tiểu tại nàng sắp sửa bị pháp bảo pháp thuật đánh trúng một sát na kia, một đôi mạnh mẽ tay bắt được bả vai của nàng, dùng sức đem nàng đi lên ném đi. Nàng thân thể nhẹ đi, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một cái nam tử mặc áo trắng đối với nàng khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, không sao rồi. Thanh âm kia rất mềm rất nhẹ, rất có tư tính. Không phải rất có sức mạnh, nhưng cũng mang theo một tia thận trọng, một luồng tự tin, không hiểu làm cho nàng trong lòng nhất an, lập tức mau mau dùng không nhiều khống chế linh lực trụ phi kiếm, nhanh chóng tin tức. Lớn mặt cùng đồ. Ban ngày ban mặt dám hại người. Chương 61, Tương Phùng Hà tất từng quen biết. Vũ Tiểu Thanh rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nam tử mặc áo trắng kia quát to một tiếng, trên tay trái sử dụng tới đỉnh phong hỏa thiên thuật, chỉ về dưới thân một đống công kích, tay phải sử dụng tới đỉnh cao thổ thuật, bảo hộ ở dưới thân. Tiêm núi trận cùng pháp thuật pháp bảo đánh vào thổ thuật trên. Phát ra kinh thiên một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thổ thuẫn tan vỡ, nhưng nam tử mặc áo trắng kia cũng bởi vậy có dừng lại khe hở. Hai tay hắn béo quyết, không biết thi pháp thuật gì, chỉ thấy một cánh cửa hình màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn, gầm lên giận dữ rồng gầm gào thét bát phương, màu hoàng kim to lớn thiên long từ đó bay ra. Hắn một bước bước lên đầu rồng, tóc đen trên không trung tung bay, ống tay áo bay phần phật, minh lực lãng tinh trong đôi mắt lộ ra mãnh liệt ghét ác như kiểu, trong giây lát chỉ tay một người trong đó tu sĩ. Giống. Thiên long gào thét, nhằm phía tu sĩ kia, trong nháy mắt tới gần, vướt rồng quét ngang qua, chỉ nghe phịch một tiếng. Tu sĩ kia miệng phun máu tươi, bị đánh lùi xa mấy chục mét. Nam tử mặc áo trắng kia trên gương mặt đẹp trai lúc này cùng hắn dưới chân thiên long giống như vậy, chính nghĩa mà lạnh lùng, hướng về phía mấy người chỉ tay, trong miệng hét lớn, "Bọn ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, diệt trừ các ngươi những bại hoại này." Trần Đồ mấy người giận dữ, mắng, "Con bà nó, ngươi này tư giam xấu lao tử chuyện tốt, mấy ca, cùng tiến lên, cho ta giết hắn." Hắn quát to một tiếng, trước tiên nhằm phía thiên long, trong tay xuất hiện một cái bạch long thương, chỉ tay hướng về hắn đâm tới. Trương Mẫn ánh mắt thâm thẳm, thân hình lay động, bay về phía một bên. Hổ lực nhất theo màu đen đại đao, đầy mặt dữ tợn lún, bay về hắn chính là vừa bổ. Còn lại ba người cũng dồn dập hét quái dị nhằm phía Thiên Long, xem hắn dáng vẻ, hận không thể đem cái kia bạch tí tiểu tử chém giết tại chỗ. Nam tử mặc áo trắng mắt lộ ra xem thường, hừ lạnh một tiếng, dĩ nhiên không biết hối cải, vậy thì đừng trách ta đại khai sát giới. Hắn giáng ngự thiên long, dường như thiên thần, khống chế thiên long một chảo đánh về một người trong đó tu sĩ. Tu sĩ kia bị cái vô này trên người phòng ngự pháp thuật tầng tầng phá nát, thổ huyết lùi gốc. Cái kia hổ lực kia chớp màu đen đã đến trước người của hắn, hắn mặt không hề cảm xúc, phong khinh vân đạm tiện tay vung lên, một cái to lớn hỏa tiện hướng phía dưới phóng đi, tại cùng chớp giật đụng nhau một sát na, trong nháy mắt nuốt lấy chớp giật, xen lẫn vô cùng y thế va vào hành đao đón đỡ hổ lực. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, hổ lực cả khuôn mặt cháy đen một mảnh, cả người trên đất liền lộn mấy vòng, ngạnh một tiếng, phun ra một cái khói đen. Cái kia Trần Đồ nhìn thấy cái này hai màn, sợ mất mật, có lòng muốn trốn, lại bị thiên long đâm đầu vào, cái gì phòng ngự pháp thuật pháp bảo toàn bộ va phế, máu tươi bao tắc dưới, bị đại lực đập xuống đất, đập ra một cái hình người hố to. Đang lúc này, vẫn ẩn nút tránh né Trương Mẫn, rốt cục tìm được cơ hội, xuất hiện ở sau người hắn, vô thanh vô tức đâm tới. Vũ Tiểu Thanh trong lòng căng thẳng, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, cẩn thận. Nam tử mặc áo trắng kia đưa lưng về phía nàng, nhẹ nhàng phất tay nói, không sao. Sau đó chỉ thấy dưới người hắn thiên long đột nhiên một cái thần long kết thúc, quét bay một cái khác tu sĩ, hắn tự thân cũng xoay người lại, xuề bàn tay ra, hai ngón quay về thành phi kiếm kia nhẹ nhàng kẹp lấy. Chỉ thấy Trương Mẫn nhất thời không cách nào nhúc nhích, dù cho muốn tái tiến một tấc đều trở thành hy vọng xa vời, hắn mắt lộ ra hoảng sợ nhìn nam tử mặc áo trắng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đi xuống đi. Nam tử mặc áo trắng nhẹ nhàng hơi vung tay, Trương Mẫn thân thể tựa như diều đứt dây giống như vậy, hướng về trên đất mạnh mẽ ngã đi. Vũ Tiểu Thanh trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn Bạch Tỷ tung bay vật tà, một tấm tiểu miệng há thật to, thật vất vả tài chấn lay mà nói, quá mạnh mẽ. Vật tà lập vu long trên đầu, toàn thân phảng phất bị ánh mặt trời phủ thêm một tầng kim y, đứng ở không trung, phảng phất thiên thần. Biết sai lầm rồi sao? Hắn cúi đầu nhìn xuống, hai mắt còn như bó đuốc thiêu đốt liệt, thiêu đến mấy người không dám đối diện, liên tục quỳ trên mặt đất dập đầu. Chúng ta biết sai rồi, biết sai rồi. Cầu đạo hưu thả chúng ta một con đường sống. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, nể tình thượng thiên có đức hiếu sinh, ta liền mở ra một con đường, lưu các ngươi một cái mạng chó. Vật ta nhắm mắt liếc mắt, phất ống tay áo một cái, cút đi. Đa tạ, đa tạ. Mấy người tè ra quần, hướng về xa xa chạy trốn mà đi. Xa xa trong rừng cây, tam trưởng lão trong mắt tinh quang tỏa sáng, tự lẩm bẩm, người này tu vi chỉ ở đạo nhất 8 tầng, càng có thực lực như thế, một tay pháp thuật bị hắn triển khai đến xuất thần nhập hóa, sợ là tại đạo nhất cảnh giới trong đã vô địch. Chỉ là anh hùng cứu mỹ nhân, người này chẳng lẽ có mục đích gì hay sao? Tam trưởng lão khẽ nhíu mày, từ hắn phát hiện vật tà thời gian cũng đã tại chú ý hắn, cùng nhau đi tới chậm rãi từ từ, tựa hồ chỉ là tình cờ đi ngang qua nơi đây, trùng hợp gặp phải chuyện này. Có thể tam trưởng lão tại tu tiên giới trà trộn nhiều năm như vậy, đã quá lâu chưa từng thấy gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ người tốt rồi, trong lúc nhất thời khó có thể tin tưởng được vật tà thật có như vậy thiệt tâm. Nhưng hắn tỉ mỉ suy tư, rồi lại không phát hiện được phản bác đầu mối, đối với vật tà cử động có chút không thể phỏng đoán. Xem trước một chút hắn sau này thế nào biểu hiện, nếu là có cố ý thân cận, tất nhiên là biết Tiểu Thanh thân phận, thậm chí sở dĩ sẽ xuất hiện chuyện này, đều có thể là hắn một tay bày ra. Vật tà nhảy xuống đầu rồng, xua tán đi thiên long thuật, xoa xoa trên trán giọt mồ hôi nhỏ, mặt mỉm cười hướng đi Vũ Tiểu Thanh. Vị đạo hữu này không có bị thương chứ? Vũ Tiểu Thanh khiếp sợ bị vật tà một câu nói này đánh thức, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cảm kích nói, đa tạ đạo hữu ra tay giúp đỡ, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Là vị nữ đạo hữu. Vật tà rất là vô cùng kinh ngạc, lập tức một mặt chỉnh trọng nhắc nhở, cô nương, đi ra cất bước, ngàn vạn không thể tự lộ thân phận, vạn nhất trêu đến kẻ xấu này lòng tham, quả nhiên là phải hối hận không kịp. Ít nhất đạo hữu ngươi không phải là kẻ xấu. Vũ Tiểu Thanh trầm thấp nở nụ cười, sau đó nghĩ đến người khác cứu mình, chính mình vẫn còn mang theo hắc đấu đồng, thực sự quá không có lễ phép, không khỏi nghĩ muốn lấy xuống. Ai biết vật tà vừa thấy động tác này, vung vung tay cuốn quýt ngăn cản, nói, cô nương tuyệt đối không thể, trai gái khác nhau, tân hôn yến nhị thời gian mới có thể bỏ đi cho phu quân xem, ta đây lúc nếu là nhìn, chỉ có thể tự đào hai mắt, bù đắp sai lầm. Vũ Tiểu Thanh bị nói tới sững sờ, trên mặt lại là một đỏ, nghĩ thầm người này làm sao chết như vậy bản, chính mình vừa không có lấy thân báo đáp ý tứ, hà tất kéo tới loại chuyện đó trên. Ngươi người này làm sao để bụng như thế những này lễ nghi phiền phức nhà. Nàng lại nói oán giận, nhưng trong lòng đối với vật tà chính trực nhiều hơn một phần hảo cảm. Vật tà vẻ mặt đau khổ nói, mong rằng cô nương lý giải, cổ nhân lễ nghi, không dám dùng bỏ. Được được được, ta không vạch trần đó là. Nàng thấy vật tà một mặt lo lắng cùng căng thẳng, động tác trên tay để xuống, thật sợ hắn sẽ sự ngu dại chiếm được đào hai mắt. Đa tạ cô nương lý giải. Vật tà bái tạ, sau đó đứng dậy, nói rằng, nếu cô nương đã bình an vô sự, vậy tại hạ này liền cáo từ, hay là trên đường còn có rất nhiều gặp nạn người cần trợ giúp, không dám ở lâu. Nói xong, lấy ra phi kiếm, ngự không mà đi. Xin hỏi thiếu hiệp đại danh. Vũ Tiểu Thanh quay về vật tà bóng lưng hô to. Cái kia thân ảnh màu trắng không quay đầu lại, chỉ để lại một câu khá là hào hiệp dư âm. Tương Phùng Hà tất từng quen biết, nếu gặp với giang hồ, vậy liền cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Đạo kia màu trắng bóng lưng chậm rãi biến mất ở phía chân trời, Vũ Tiểu Thanh phất phất tay, trong lòng có chút thất lạc. Chương 62, lần này đi Thanh Vân tất ra mặt. Xa xa tam trưởng lão đem vật tà cử động nhìn ra rõ rõ ràng ràng, căn bản không có một tia ý biến thái hành vi, thậm chí còn tuân tuần cổ nhân chi lễ, không dễ dàng xem cô gái khuôn mặt thật. Thẳng đến lúc này, hắn mới xấu hổ rõ ràng, chính mình nhìn lầm, đối phương là một cái lễ phép cực kỳ, chính khí hạo nhiên chính nhân quân tử. Nhớ tới chính mình lúc trước tiểu nhân suy đoán, hắn một tấm mặt mo thẹn đến muốn chui xuống đất. Đáng tiếc à, người này tuy rằng tư chất kém chút, nhưng thực lực không tầm thường, lại giàu có chính nghĩa chi tâm, nếu có thể vào ta Thanh Vân môn, sẽ làm những đệ tử khác dựng nên lên tấm gương. Tam trưởng lão cảm thán không thôi. Vân huynh, ngươi ra tay cũng quá đen tối đi, mấy ca bị thương rất nặng a. Sương mặt sương mũi Trần Đồ bất mãn phản nàn nói. Đúng đấy, ta đều đốt thành than cốc rồi. Hổ Lực cau mày nói. Ta còn được, ta còn tốt. Trong ba người, Trương Mẫn bị thương nhẹ nhất, rất là đắc ý đối với hai người kia nháy mắt. Vật ta lấy ra trên người cuối cùng còn lại 250 linh thạch, đưa cho ba người, nói xin lỗi, ba vị huynh đệ, còn có phía sau cái kia bốn vị huynh đệ, ta ra tay trùng là vạn bất đắc dĩ, cô gái kia bên người có một cái đạo nhị cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh, ta đã hạ thủ không nặng chút, cũng sẽ bị hắn nhìn ra cái hở. Ba người vừa nghe cô gái kia bên người còn ẩn giấu đi một vị đạo nhị cảnh giới cao thủ, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh siêu siêu, lỗ chân lông trực tiếp bị dựng lên. Vật huynh, ngươi làm lại như vậy không phải có chút không tử tế. Trần Đồ ánh mắt bất thiện nói. Vật ta đầy mặt ủy khuất nói, ba vị huynh đệ à, ta lừa gạt ai cũng không thể lừa các ngươi à, ta thật sự không biết cô gái kia bên người còn có như thế cao thủ. Ta muốn là biết rồi, có thể gọi các ngươi đi diễn kịch sao? Thật sao? Ba người vẫn như cũ trên mặt mang theo hoài nghi nhìn chằm chằm vật ta xem vật huynh là thấy sắc quên hữu à. Các ngươi đừng không tin a. Vật ta đầy mặt lo lắng nói, ta và các ngươi thẳng thắn đi, cô gái kia chính là Thanh Vân môn nữ thiên tài, Vũ Tiểu Thanh. Cái gì? Chờ chút. Ba người nhìn nhau, tiến đến vật tà trước mặt, ngươi nói cái gì? Người nữ kia chính là Vũ Tiểu Thanh. Đúng rồi. Vật tà gật đầu nói, ta hiện tại cứu nàng, nàng một cảm ơn, có thể để cho ta tiến vào Thanh Vân môn. Ba người híp lại hai mắt, không xác định nói, vật huynh, ngươi là muốn đi tham gia ba phái thi đấu, vẫn là vì cô nàng? Vật tà sửng sốt một chút, trầm tư một lúc, bình chân như vậy híp mắt nói, hai người đều có thể có. Thiết. Ba người khinh miệt soạt một tiếng. Đúng rồi, các ngươi ba người đối với trận pháp nghiên cứu rốt cuộc là cái gì trình độ? Vật tà đông nhiên nói. Đương nhiên là thiên hạ đệ. Nghiêm chỉnh mà nói. Ba người thấy vật tà một mặt nghiêm túc, không có nói đùa nữa, im lặng một hồi, đối với hắn nói rằng, kỳ thực ba người chúng ta đều là bán điếu tử trình độ, có nhất định bảy trận kinh nghiệm, nhưng không có đại sư cấp thủ pháp. Vật tà gật gật đầu, suy nghĩ sâu sắc lên, đột nhiên hắn hai mắt híp lại, vậy các ngươi pha trận có được hay không? Cũng tỉ như cái kêu ba môn phái thủ hộ đại trận. Ba người nghe xong lời này, thấy buồn cười. Vật huynh, ngươi kêu ta bố đại trận khả năng rất khó, thế nhưng thiếu ca mấy cái phá trận, ha ha. Đừng nói tiểu bọn hắn cái kia hạ phẩm phá trận, cho dù khó hơn nữa một chút, mấy ca nói toạc liền phá. Ba người tràn đầy tự tin, vật tà quỷ dị nở nụ cười, tới gần ba người nói, ba vị huynh đệ, các ngươi mà lại tại bậc này chờ ba phái thi đấu kết thúc, đến thời điểm ta cũng cần mượn các ngươi một chút sức lực. Vật tà nói tới chỗ này, nói bổ sung, mỗi người 300 linh thạch làm thù lao, sau khi chuyện thành công mỗi người lại thêm 100 linh thạch. Ba người nghe đến đó sững sờ, vật tà giống như là một đống trắng toát linh thạch, tại phía trước hướng về bọn họ vẫy tay, hầu như không cách nào chống cự, nhưng bọn họ lần này để lại tưởng tượng, nói muốn chúng ta làm cái gì? Có hay không nguy hiểm? Vật ta cười nói, lần này ta bảo đảm một điểm nguy hiểm đều không có, về phần phải làm gì, đến thời điểm sẽ cùng các ngươi nói. Cam đoan của ngươi có thể thật không có một điểm bảo đảm. Ba người khinh bị nói. Bất quá đã có linh thạch, đừng nói cái gì chuyện phổ thông, chính là giết người phóng hỏa chúng ta cũng làm. Vật ta nở nụ cười, giơ ly rượu lên, nói, chúng ta vừa vào Thanh Vân môn, nháy mắt liền ra mặt. Sau ba ngày, vật ta đi tới Thanh Vân môn dưới chân núi. Dọc theo đường đi hắn thỉnh thoảng đốt tiên đang quan sát Vũ Tiểu Thanh ở nơi nào vị trí. Tính toán dưới thời gian, liền quyết định hiện tại liền thượng Thanh Vân. Thanh Vân môn không giống với Hợp Hoan tông nhân gian tiên cảnh, cũng bất đồng với đạo nhất tiên môn kiến tạo ở trên đỉnh núi thô bạo, nó dựa một tòa thanh sơn, liền ở đây kiến tạo. Từ vật ta cái góc độ này hướng lên trên ngước nhìn, vào mắt chính là dần lần lượt 100 tầng thềm đá, hai bên cây xanh tươi tốt, một luồng thanh tân khí xông vào mũi. Không có Hợp Hoan tông loan hân, cũng không có đạo nhất tiên môn phiêu giật, hoàn toàn là thanh linh cùng giạt rào sinh cơ. Vật ta đạp giai mà lên, đón thanh phong, đạp lên bước nhẹ, tâm tình thư thái một hồi. Không lâu lắm, liền đi tới Thanh Vân môn cửa chính nơi. Thanh Vân môn xây thập phần cổ điển, do sâu nham xây thành tường đây, phàm mục làm thành cửa lớn, có vẻ mộc mạc tự nhiên, mơ hồ cùng tòa này thanh sơn hình thành một thể. Thanh Vân môn không có đại trận hộ sơn, hoặc là nói như thế, ngọn núi này đó là nó đại trận. Môn hạ có hai tên thanh tú tiểu đồng, thấy người xuống đến, liền tới hỏi dò, biết được vật tà là tán tu, muốn gia nhập môn phái, liền dẫn hắn đi vào cửa lớn. Thanh Vân môn bên trong không có rộng lớn đại điện, không có bảng nước lầu cát, chỉ có từng gian tầm thường nhà trúc, cách mỗi mấy mét còn có sẽ một cây đại thụ đứng vững. Từng trận thanh lệ chim hót từ đó truyền ra, không tự chủ hiện ra thanh lũ trí tĩnh. Vật tà theo tiểu đồng đi tới một mảnh rừng trúc, trong lúc đó rừng trúc giữa có một gian nhã trí nhà trúc, đứng ngoài cửa mấy chục danh nữ đệ tử, các nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, một bên chăm chú nhìn nhà trúc, một bên trầm thấp nghị luận, thỉnh thoảng phát ra cười yếu ớt. Trúc sư huynh hôm nay bế quan phải ra khỏi đến rồi. Đúng vậy a, không biết hắn có hay không tu vi tăng mạnh. Nghe nói hắn lần này xuất quan là vì tiếp Vũ Tiểu Thanh đây. Làm sao có khả năng? Hừ. Vật tà hơi quét qua, trong lòng liền vì những nữ đệ tử này đánh tới đánh dấu, mê gái, thích thú không làm để ý tới. Tên kia tiểu đồng đi tới gian nhà phía trước vài bước liền không nữa về phía trước, xoay người lại đối với vật tà nói, đạo hữu mời ở đây kiên trì chờ đợi, trúc sư huynh lập tức tiểu sẽ xuất quan.
Vật ta gật gật đầu, chắp tay nói, đa tạ dẫn đường cùng với nhắc nhở.
Thanh tú tiểu đồng đáp lễ, đi rồi trở lại.
Đám kia nữ tử hiển nhiên chú ý tới vật ta, thấy hắn toàn thân áo trắng, lớn lên anh tuấn, tu vi cũng không tụ, không khỏi xì xào bàn tán, cùng những đồng bạn mở lên chuyện cười.
Trúc sư huynh đều không nhớ chúng ta, nếu không chúng ta thay cái mục tiêu.
Muốn đi ngươi đi, ta mới ta đi đây.
Các thiếu nữ một trận cười duyên.
Đi thì đi, đến thời điểm đừng đấu kỵ ta nha.
Cô gái kia đi tới vật tà trước người, khẽ thi lễ, hỏi, vị đạo hữu này nhưng là muốn gia nhập Thanh Vân môn.
Vật tà mỉm cười đáp lễ, nói, chính.
A, Trúc sư huynh.
Trúc sư huynh đi ra.
Các thiếu nữ rối loạn tương mừng, cô gái kia không lo được cùng thất lễ không thất lễ, không nhìn thẳng vật tà, quay đầu đi, nhìn về phía cái kia phiến chính đang từ từ mở ra trúc môn.
Trúc môn khẽ mở, một vị phong thần như ngọc nam tử từ đó đi ra.
Chương 63, nhân sinh hạ sử bất tương phùng.
Nam tử kia một thân thanh sam, cùng vật tà đẹp trai không giống, mang trên mặt anh khí, cực kỳ tuấn lãng.
Hắn thô sơ giản lược liếc mắt nhìn ngoài cửa các thiếu nữ, liền đem ánh mắt đặt ở vật tà trên người.
Vị đạo hữu này, ngươi muốn vào ta Thanh Vân môn?
Vật tà thần thức tại đây nam tử trên người quét qua, phát hiện hắn có đạo hai một tầng tu vi, gật gật đầu nói, đúng là như thế.
Ân.
Trúc Tử Quân không thèm nhìn những kia bao vây hắn nữ tử một chút, trực tiếp đi tới vật tà trước mặt, nhìn chằm chằm vật tà nói, muốn vào ta Thanh Vân môn, cần cung cấp ngươi tu luyện như thế nào chứng cứ, trước tiên nói một chút về ngươi tu luyện như thế nào cho tới bây giờ cảnh giới.
Hắn nói xong, không đợi vật tà trả lời, liền hướng Thanh Vân môn miệng phương hướng đi đến.
Đám kia nữ tử từng cái cùng ở sau người hắn, thỉnh thoảng nói chuyện cùng hắn, hắn tất cả không để ý tới.
Vật tà mắt sáng lên, đi theo bên cạnh hắn, vừa đi vừa nói, ta lúc nhỏ phụ mẫu đều mất, lẻ loi hưu quạng, bị sư phụ của ta nuôi dưỡng thành người, hắn đã dạy cho ta tiên gia pháp thuật, muốn ta làm thêm việc thiện. Có thể vậy mà hảo tâm không báo đáp tốt, sư phụ của ta bị hắn kẻ thù giết chết, thế là ta lợi dụng hắn để lại tu tiên tài nguyên, từng bước một tu luyện tới hiện tại.
Trong khi nói chuyện, Trúc Tử Quân một nhóm người đi tới chỗ cửa lớn, hắn nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó liền hướng chân trời nhìn tới, xem một hồi, trước sau chưa thấy người đến, thế là không yên lòng hỏi, ngươi nói ngươi qua lại đi quá rất nhiều việc thiện, chưa bao giờ từng làm chuyện ác, có thể có chứng cứ.
Vật ta ngạc nhiên nói, cái này làm sao chứng minh?
Không có cách nào nhi chứng minh chính là không chứng cứ, ngươi mời về.
Trúc Tử Quân nói tới chỗ này, đột nhiên trong mắt rực rỡ hào quang, nhìn phía xa bay tới một vệt bóng hình xinh đẹp, tâm thần kích động.
Đám kia nữ tử nhìn thấy Trúc Tử Quân như vậy biểu hiện, không khỏi mắt lộ ra ưu hoán, khá là không cam lòng.
Vật ta cũng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, trên bầu trời cái kia bôi bóng hình xinh đẹp an mặc một thân xanh đậm xiêm y, như trúc tử giống như thanh tân, ba búi tóc đen như thác nước, nhẹ nhàng lay động phía sau, non nớt nhưng xinh đẹp khuôn mặt, đem nàng tốt đẹp phương hoa như mùi thơm ngát giống như tản mắt ra, chỉ thấy một chút, liền lại khó mà quên mất.
Nàng nhìn phía bên này, ở trong đám người nhìn thấy toàn thân áo trắng vật tà, hơi giật mình, sau đó hai mắt lộ ra kinh hỉ, mặt mày hớn hở hướng bên này nhanh chóng bay tới.
Trúc sư huynh vừa thấy được nàng, đều hồn vía lên mây rồi, chúng ta còn ở lại đây làm gì?
Nhiều gây trở ngại người ta cựu biệt gặp lại a.
Ngươi xem nhân gia vũ sư muội cao hứng bao nhiêu, liền con mắt đều tại cười, trước đó còn vẫn đối với Trúc sư huynh thờ ơ, hiện tại một quãng thời gian không gặp Trúc sư huynh, lộ ra nguyên hình đi.
Đúng đấy, thật không biết Trúc sư huynh coi trọng nàng điểm nào.
Một đám nữ tử không khỏi bay lên ghen tuông.
Trúc Tử Quân thần thái tỏa sáng, nghe được phía sau bọn nữ tử nghị luận âm thanh, trong lòng cũng đang thầm vui, ta liền biết vũ sư muội là ưa thích ta đấy.
Hắn không khỏi tiến lên vài bước, đối mặt càng bay càng gần Vũ Tiểu Thanh, duỗi lên tay, muốn chờ nàng rơi xuống đất thời gian, có thể dắt nàng.
Vũ Tiểu Thanh bay gần rồi, trong mắt vui mừng càng tăng lên mấy phần.
Có thể gặp ngươi lần nữa thật sự là quá tốt.
Vũ Tiểu Thanh sau khi hạ xuống, không thèm nhìn một chút Trúc Tử Quân, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, trực tiếp bỏ qua hắn, hướng phía trước cấp đi hai bước, một phát bắt được kinh ngạc vô cùng vật tà tay, mừng rỡ kêu lên.
Trong nháy mắt, mọi người sửng sốt.
Đám kia nữ tử sững sờ nhìn vật tà, không nghĩ tới anh tuấn tăng thêm một bậc Trúc sư huynh, cư nhiên bị bỏ qua.
Trúc Tử Quân nâng tay lên trên không trung cứng ngắc mấy lần, hữu khí vô lực buông xuống, mắt lộ ra phức tạp quay đầu nhìn về phía vật tà.
Vật tà có vẻ rất là kinh ngạc, nhìn trước mắt cái này xinh đẹp như hoa cô gái xa lạ, lúng túng rút tay về, lui về phía sau một bước khẽ không người.
Cô nương, người ta vốn không che mặt, sao lại đột nhiên kéo tay của người khác?
Thấy vật tà một mặt nghiêm túc cùng căng thẳng, Vũ Tiểu Thanh lúc này mới phản ứng đến hành động mới vừa rồi của mình có chút mạo muội, nhưng nàng ép không được vui sướng trong lòng, tiến lên một bước nói, ngươi không nhớ tới ta rồi.
Vật tà đầu đầy mồ hôi lui thêm bước nữa, lúng túng nói, cô nương, ta xác thực chưa từng thấy ngươi, nếu ngươi nhận là người, cho là ta mạo phạm ngươi, vừa chặt đi hai tay của ta, lấy đó ấy nấy.
Ha ha, không sai, chính là ngươi.
Vũ Tiểu Thanh bị chọc cho một trận cười duyên, lấy ra hắc đấu đồng mang ở trên đầu, như vậy ngươi nhận ra ta chứ?
Ồ, cô nương ngươi là?
Vật ta nhìn mấy lần, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng vẫn còn có chút không xác định nói, ta cứu cô nương hơi nhiều.
Ngươi là?
Vũ Tiểu Thanh gắt một cái, tiểu mặt tưởng đỏ nói, chính là mấy ngày trước ngươi cứu.
Vật ta lúc này rốt cục lộ ra mỉm cười nói, cô nương, ta liền nói quá, hữu duyên thì sẽ gặp lại.
Trúc Tử Quân lúc này đi tới, có chút mất tự nhiên đối với Vũ Tiểu Thanh nói, Tiểu Thanh, ngươi
đợi lát nữa lại nói.
Vũ Tiểu Thanh cũng không quay đầu lại phất phất tay, đối với vật tà nói, ta còn không hảo hảo cảm ơn ngươi đây, đi, đi ta trong phòng nói, ta hảo hảo chiêu đãi ngươi.
Vật tà nghiêm mặt nói, cô nương, ta làm việc thiện không cầu báo lại.
Biết rõ, mau vào đi.
Vũ Tiểu Thanh sôi nổi lôi kéo vật tà đi vào, lưu lại ngoài cửa một chỗ tượng đá.
Trúc Tử Quân sắc mặt có chút tái nhợt, hít một hơi thật sâu, lúc này mới rời đi.
Ai nha, ta vừa nãy làm sao không có hỏi tên của hắn, ngày sau còn thế nào chào hỏi ạ?
Vị kia cùng vật tà nói ra một câu nữ tử, lo được lo mất dập chân.
Ngươi đừng nghĩ đến, đều là vũ sư mọi người rồi.
Hừ, này vũ sư mọi thiệt là, Trúc sư huynh bị nàng mê hoặc không nói, càng làm một vị mỹ nam tử cho móc câu đi rồi.
Bọn nữ tử ưu oán không thể tả.
Một ghế tựa, một giường, một bàn, hương thơm thanh trúc, đầy phòng đều lù.
Vật ta ngồi ở đó duy nhất một cái ghế trên, mặt mỉm cười nhìn ngồi ở trên giường Vũ Tiểu Thanh, nói rằng, cứu người là bổn phận của ta, không có gì.
Vũ Tiểu Thanh rất hưng phấn, khóe mắt tràn đầy ý cười, năm ngón tay nắm thật chặt mép giường, đang ở chính cô ta trong phòng, trái lại có chút câu nệ.
Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ đến Thanh Vân Môn?
Vật ta cười nói, ta nghĩ gia nhập Thanh Vân Môn.
Tại sao hả?
Vì học được càng nhiều pháp thuật, cùng tăng cao tự thân tu vi, trợ giúp nhiều người hơn.
Vật ta ôn hòa nói,
cái kia ngươi tên là gì?
Vô Tà.
Vũ Tiểu Thanh nghe được danh tự này, chống đầu nghĩ một hồi, phải hay không Thiên Trần Vô Tà hàm nghĩa?
Vật ta khẽ lắc đầu, nghiêm mặt nói, Thiên Hạ Vô Tà.
Ngươi không làm được.
Vũ Tiểu Thanh nói,
không đi làm, liền vĩnh viễn không làm được.
Vật ta trở nên nghiêm túc cực kỳ, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn, phản phất vì hắn phủ thêm thánh khiết ánh sáng.
Vũ Tiểu Thanh chống đầu nhìn hắn chết bản vẻ mặt, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, cảm thấy hắn cục lốc ngây ngốc có chút đáng yêu.
Vị đạo hữu này, căn cứ trong môn phái quy củ, ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở nơi này dừng lại một ngày.
Trúc Tử Quân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa, vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm vật tà.
Chương 64, ngươi quá lo lắng.
Trúc sư huynh, hắn là người tốt, ta bảo đảm.
Để hắn gia nhập môn phái đi.
Vũ Tiểu Thanh đứng lên, chạy đến Trúc Tử Quân bên người, lôi kéo ống tay áo của hắn không ngừng mà dao động, tội nghiệp nhìn hắn.
Trúc Tử Quân khuôn mặt lộ ra một nụ cười, nhưng lời nói vẫn như cũ cứng rắn, "Tiểu Thanh à, không phải sư huynh không muốn giúp ngươi, chỉ là hắn không có chứng cứ chứng minh chính mình, ta không thể phụ trong môn phái chờ mong."
Hắn ngã, cũng không phải cố ý làm khó dễ vật tà, mà là đối với vật tà lý do trước sau có chút hoài nghi, hắn không tin xuất hiện ở cái thế giới này còn có sạch sẽ đến như tờ giấy trắng như thế người tốt.
"Ta chính là chứng minh a."
Vũ Tiểu Thanh cười hì hì xoay người tử, ngăn trở Trúc Tử Quân nhìn chằm chằm vật tà ánh mắt, "Hắn đã cứu ta, cho tới bây giờ liền tên của ta cũng không biết, cũng không hướng về ta đòi lấy quá bất luận là đồ vật gì, như vậy còn không phải người tốt."
Trúc Tử Quân do dự một chút, nói, "Nhưng là,
hắn có phải hay không là đã sớm biết thân phận của ngươi, cố ý cứu ngươi?"
"Làm sao có khả năng?"
Vũ Tiểu Thanh chu mỏ nói, "Ta ở bên ngoài rất cẩn thận, chưa từng có đem đấu đồng lấy xuống quá."
Trúc Tử Quân nghe xong lời này, một trận trầm tư, một hồi lâu sau đối với vật tà nói, "Vị đạo hữu này, ta có một cái phương pháp có thể chứng minh lời ngươi nói thực hư, chính là không biết ngươi dám không muốn thử."
"Dám? Làm sao không dám?"
Vật tà manh liệt đứng lên, sắc mặt có chút ở mức đỏ, nhìn qua giống như là bị cực lớn sỉ nhục như thế, trầm giọng nói, "Có câu nói, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi có thể mắng ta, ngươi có thể đánh ta, nhưng ngươi không thể không tôn trọng nhân cách của ta."
Hắn vài bước đi tới Trúc Tử Quân trước mặt, nhìn thẳng con mắt của hắn, mấp máy miệng, trầm thấp bên trong bí mật mang theo một chút tức giận nói, "Ta bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng ta muốn ngươi sau đó hướng về ta nói xin lỗi."
Sư Minh Vũ Tiểu Thanh lo lắng lắc lắc Trúc Tử Quân tay áo, cảm thấy sự hoài nghi của hắn có chút quá mức.
Hắn không biết trước mắt nam tử mặc áo trắng này, nhưng nàng hiểu rõ a. Người này rất cứng nhắc, từ hắn vẫn tuân tuần cổ lễ liền có thể nhìn ra, hắn và những kia chính sĩ như thế, đem tên nhìn ra nặng nhất, coi trọng nhất, vì cái này hư huyễn đồ vật thậm chí có thể liều mình, Trúc Tử Quân đối với hắn là tuyệt đối không thể lấy tha thứ sỉ nhục.
"Ta tự có đúng mực."
Trúc Tử Quân sắc mặt bình tĩnh, từ trong lồng ngực lấy ra một mảnh lá xanh, cái kia lá cây hình sợi dài hình, có chút giống lá liễu, chỉ có điều lá liễu mặt trên không có cành lá mạch lạc, mảnh này trên phiến lá như có, hơn nữa rất sâu, rất nhiều.
"Ta bản danh không gọi Trúc Tử Quân, danh tự này là người khác đối với ta chưa bao giờ nói dối ca ngợi, cũng là đối với ta bản mệnh vật xưng hô, mà mảnh này quân tử trúc, đó là bổn mạng của ta vật, ngươi chỉ cần ăn vào mảnh này lá cây, nói là thật vẫn là giả, đều sẽ bị ta nhận biết."
Trúc Tử Quân một mặt ngưng trọng đưa cho vật tà nhận lấy, hai mắt hơi lóe lên.
"Hừ, chơi tâm cơ, ngươi còn quá non."
Vật tà không nói hai lời, một cái nuốt vào.
Hữu Kinh Vô Hiểm đã trở thành Thanh Vân môn đệ tử, vật tà bắt đầu rồi sinh hoạt ngày thứ nhất. Ngày đó không có cái gì thú vị địa phương, Vũ Tiểu Thanh một đường bồi tiếp hắn, vì hắn giới thiệu môn phái địa hình phân bố, cùng với trong môn phái quy củ các loại đồ vật. Hắn nghe được đần độn vô vị, sớm có đi về nghỉ chi tâm, bất đắc dĩ Vũ Tiểu Thanh trời sinh tính hoạt bát, quá nhiệt tình, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng mỉm cười nghe. Đang nhìn đến trong môn phái một đống đệ tử vì cạnh tranh ba phái thi đấu danh lệch, sơ loạn, mà tỉ thí thời gian, vật tà đối với Vũ Tiểu Thanh hỏi, "Ta cũng muốn tham gia ba phái thi đấu, không biết cần có điều kiện gì hay không?"
Vũ Tiểu Thanh nói, "Đầu tiên, tu vi của ngươi không thể đạt đến đạo nhị cảnh giới, thứ yếu, ngươi muốn cùng bọn họ tỉ thí, thắng được danh lệch, sơ loạn."
"Phiền toái như vậy."
Bây giờ cách ba phái thi đấu bắt đầu chỉ còn dư lại mười mấy ngày, vật tà còn đánh toán đi phường thị một chuyến, mua chút pháp thuật, để tránh khỏi bị biết rõ hắn Tiêu Diễm tại chỗ nhận ra. Hắn không phải sợ Tiêu Diễm sẽ đối với hắn như thế nào, chỉ là không muốn ngày càng rắc rối, chỉ cần tu vi đạt đến đạo nhị cảnh giới, hắn liền có tự tin không sợ Tiêu Diễm. Có thể qua lại phường thị một chuyến cần hoa không ít thời gian, loại này chọn lựa hắn là không có thời gian dựng lên. Vũ Tiểu Thanh thấy Vật Tà túi đầu không nói, còn cho rằng hắn là tại lo lắng thực lực của mình không ăn thua, không khỏi vỗ bờ vai của hắn an ủi, "Ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối có thể thu được tham gia ba phái thi đấu tư cách." Vật Tà thấy nàng hiểu lầm, khẽ lắc đầu, thở dài nói, "Ta không thể tham gia cái này chọn lựa, ta muốn đi phường thị một chuyến." "Vậy thì đi thôi." Vũ Tiểu Thanh đối với hắn nháy nháy mắt nói, "Ta có thể kêu ta sư phụ tiến cử ngươi." "Thật sự, cái kia phải cảm tạ ngươi rồi." Vật Tà mau mau hạ thấp người lấy lễ, sau đó lại là cho mày, không nói một lời. "Ngươi thì thế nào?" Vũ Tiểu Thanh tò mò nhìn hắn, chỉ thấy khỏe miệng hắn giật giật, muốn nói lại thôi, một bộ lúng túng vô cùng răng rấp, tựa hồ có lời gì khó mà mở miệng, thật lâu mới đỏ mặt quay về Vũ Tiểu Thanh nhỏ giọng nói, "Ngươi, chuyện này có thể hay không mượn trước ta 100 linh thạch liên vi việc này?" Thấy Vật Tà cực kỳ ngượng ngùng gật gật đầu, Vũ Tiểu Thanh cũng không nhịn được nữa, thổi phù một tiếng, ôm bụng cười đến gãy lưng rồi. Nụ cười này, Vật Tà càng thêm không biết làm sao, ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. "Ha ha, ngươi nói ngươi người này làm sao chết như vậy bản a, ngươi đã cứu ta, đừng nói 100 linh thạch, chính là 1000 linh thạch ta cũng đến kiếm ra đến a." Vũ Tiểu Thanh cười to, chẳng phải biết nàng như thế nở nụ cười, Vật Tà nhất thời đối với nàng nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng nói, "Ngươi nhỏ giọng một chút, ta sẽ trả lại ngươi." Vật Tà vừa nói như thế, Vũ Tiểu Thanh nhất thời nhớ tới người này đem tên nhìn ra rất nặng, hơn nữa ra mặt mỏng, chính mình như thế nở nụ cười quả thật có chút làm cho đối phương lung túng, nhất thời đình chỉ nụ cười, đem một cái túi đựng đồ lặng lẽ đưa cho Vật Tà, đồng thời ấy này nói rằng, "Thật không tiện nha." Đã nhận được linh thạch, Vật Tà hoàn toàn yên tâm, vì vậy liền cùng Vũ Tiểu Thanh đi tới một mảnh rừng trúc nơi luận bàn lên. Vũ Tiểu Thanh thực lực không tầm thường, đạo nhất 10 tầng tu vi tại người, lại có rất nhiều pháp bảo pháp thuật phối hợp, hơn nữa có nhất định kinh nghiệm thực chiến, cũng coi là đạo nhất cảnh giới bên trong cao thủ. Có thể sự công kích của nàng mỗi khi bị đạo nhất 8 tầng Vật Tà hóa giải, đây là Vật Tà chỉ thủ chớ không tấn công tình huống. "Vô Tà, tại sao ngươi thật giống như mỗi lần đều có thể biết ta chiêu tiếp theo là muốn ra cái gì ạ?" Đang nghỉ ngơi lúc, Vũ Tiểu Thanh một bên uống nước, một bên đưa ra nghi vấn của mình. Vật Tà rất kiên nhẫn vì nàng giải đáp, "Chiến đấu thời gian, mọi người thường thường xuất hiện ở chiêu trước đó sẽ có suy nghĩ, mà tự hỏi một chút, thế tất sẽ tạo thành dừng lại, này dừng lại sẽ cho đối phương lưu lại hoặc là phòng ngự, hoặc là tấn công thời gian. Vì lẽ đó, phải giải quyết cái vấn đề này, hoặc là tại chiến đấu trước đó, đối với chiến đấu tiến hành phân tích, lập ra ra nhiều loại kế hoạch, hoặc là để cho mình không cần suy nghĩ, nhìn thấy cơ hội liền bản năng triển khai pháp thuật, cũng chính là bản năng chiến đấu." Vũ Tiểu Thanh nghe được đầu óc mơ hồ, nói, "Ngươi nói như vậy mơ hồ, làm sao thực tế làm được a?" Vật Tà nói, "Hoặc là mỗi ngày tìm người chiến đấu, hoặc là có người dạy ngươi." Vũ Tiểu Thanh gật gật đầu, lại lắc đầu. "Làm sao có khả năng thiên thiên chiến đấu?" Nàng ngủ rũ cúi đầu, đột nhiên lại ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Vật Tà, "Nếu không ngươi một bên dạy ta, một bên theo ta luyện chứ?" Chương 65, dám hạ mạn thiên hoa vũ. "Những thứ đó không phải một ngày hay hai ngày có thể luyện, ta dạy cho ngươi một ít tương đối dễ dàng nắm giữ đồ vật." Vật Tà rất bất đắc dĩ thay đổi cái biện pháp. "Tốt, là cái gì ạ?" Vũ Tiểu Thanh hưng phấn nhảy lên, chạy đến giữa đất trống lấy ra pháp bảo, một bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ. "Pháp bảo thu lại, ta dạy cho ngươi khống chế pháp thuật." Vật Tà đứng dậy đi tới phía sau của nàng, ngón tay bắn ra năm cái linh lực sợi tơ, dính tại nàng năm ngón tay trên. "Ngươi triển khai cái pháp thuật nhìn." Vũ Tiểu Thanh gật gật đầu, thôi thúc khởi linh lực, trên tay bỗng nhiên xuất hiện thô to của nước, thẳng phóng lên trời, đặt đến cao 10 mấy mét. "Ngươi thử xem đem cây này cột nước chia làm 3 cái. 3 cái. Vũ Tiểu Thanh cắn răng, đem hai ngón tay cắm vào cột nước dưới đáy, sau đó cực kỳ chật vật điều động ra 2 phần linh lực, theo kinh mạch, muốn từ nơi này hai ngón tay phát ra. "Thật là khó." Vũ Tiểu Thanh cau mày, cái trán đầy mồ hôi, nàng phải giữ vững thủy trụ thuật kéo dài triển khai, còn muốn mặt khác khống chế 2 phần linh lực, phân biệt từ 2 ngón tay phát ra, thực sự quá khó khăn rồi. Thường thường xuất hiện 1 phần linh lực phát ra, 1 phần khác linh lực trở về quay ngược lại túng quẫn khôn khó tình cảnh. "Tại sao như vậy?" Vũ Tiểu Thanh cắn môi, thập phần không cam lòng khống chế 1 phần khác linh lực vọt lên. Ao ào cột nước từ dưới đáy nước ra, chậm rãi hướng lên trên phân liệt, lúc ẩn lúc hiện sắp đạt đến cột nước đỉnh. Vũ Tiểu Thanh khống chế 1 phần khác linh lực lao ra, cột nước cấp thấp chia làm 3 phần, bên này vết nước đang nhanh chóng lan tràn lên phía trên, mà đổi thành một bên bay lên thế nhưng chậm lại, thậm chí bắt đầu khép lại, đi xuống rút lui, lại rớt xuống. Vũ Tiểu Thanh mắt thấy thành công sắp tới, kết quả cuộc hứng thất bại, khó tránh khỏi có chút tâm cho, nhưng nàng quyết mồm, không hề từ bỏ, kế tục thử nghiệm. Một lần thất bại 2 lần, 3 lần thất bại, vẫn đã thất bại 10 mấy lần, Vũ Tiểu Thanh rốt cục biệt khuất dập chân, quyết định không thử nghiệm rồi. Tiểu tại nàng sắp sửa thu hồi linh lực thời gian, hai tia hơi nhỏ linh lực từ đầu ngón tay của nàng chui vào, theo kinh mạch, cùng linh lực của nàng hội hợp, sau đó chậm rãi dẫn dắt linh lực của nàng hướng về đầu ngón tay chạy tới. Vũ Tiểu Thanh xoay đầu lại nhìn một chút Vật Tà, chỉ thấy hắn một mặt chăm chú nhìn cột nước cấp thấp, trầm giọng nói, "Chú ý cảm thụ ta dẫn dắt người chi tiết nhỏ." Vũ Tiểu Thanh mau mau quay đầu trở lại đến, sâu sắc nhắm mắt lại, cảm thụ trong cơ thể cái kia tia linh lực. Cái kia tia linh lực rất yếu ớt, rất đu hòa, nhưng cũng thập phần vững vàng, vận chuyển tốc độ cũng không nhanh, để cho nàng nguyên vẹn cảm nhận thời gian, nàng khống chế linh lực, tùy tung dẫn dắt, vững vàng mà chậm rãi vận hành. Chậm rãi, linh lực lao ra khỏi đầu ngón tay, cột nước đấy bắt đầu phân liệt thành 3 phần,
chậm rãi khuếch tán, đều đâu vào đấy hướng lên trên bình hành lan tràn. Cái kia tia linh lực cảm nhận được nàng thông thạo, liền yên tĩnh lại, không lại dẫn dắt. Nàng chậm rãi thư triển linh lực, hướng lên trên phân liệt mà đi, tình cơ gặp phải trì trệ lúc, cái kia tia linh lực thì sẽ xuất hiện lần nữa, trợ giúp nàng vượt qua cửa ải khó. Cuối cùng, cột nước phân chia thành ba cái, như ba con kình ngư suối phun, đỉnh thủy châu liên tục hạ xuống, chiếu đến chói mắt ánh mặt trời, xuất hiện vô số sắc thái, như rơi xuống một hồi hoa mỹ mưa hoa. Ta thành công. Vũ Tiểu Thanh kinh hỉ quay đầu, chỉ thấy nàng bên cạnh nam tử mặc áo trắng kia không có nụ cười, gương mặt chăm chú mà nghiêm túc, làm như cảm nhận được ánh mắt của nàng, không khỏi xoay đầu lại, cùng nàng đối diện. Hiện tại giơ lên ngươi một cái tay khác, triển khai cột lửa, lần này ta sẽ không sẽ giúp ngươi. Vật ta nghiêm túc nói. Vũ Tiểu Thanh ừ một tiếng, giơ lên một cái tay khác, triển khai cột lửa, sau đó bắt đầu chậm rãi phân liệt. Một phút sau, hai người phía trên có thêm ba đạo cột nước, ba đạo cột lửa. Rất nhiều đệ tử đều bị nơi này dị tượng hấp dẫn lại đây, chờ nhìn thấy vật ta đứng ở Vũ Tiểu Thanh phía sau dạy nàng kỹ xảo. Mà nàng khuôn mặt kinh hỉ cùng hưng phấn sau, không khỏi lòng sinh chê trách. Nam đệ tử thì tại đấy lòng đấu kỵ vật tà. Tiểu tử này rất xấu rồi, vừa tiến đến liền đem trúc sư huynh người yêu cấp đi. Nữ đệ tử thì tại âm thầm ai đoán. Ai lúc đó ta làm sao không hỏi hắn họ tên a, bằng không lúc này chính là ta đứng ở trước người hắn rồi. Vũ Tiểu Thanh không có chú ý tới bốn phía có người ở vây xem, còn đắm chìm tại thành công to lớn trong vui sướng. Vật tà đứng ở sau lưng nàng nhẹ giọng nói với nàng, ta sẽ dạy ngươi một cái kỹ xảo khống chế, giả như ngươi thủy trụ thuật vừa vặn bị đối phương tách ra, ngươi liền có thể như vậy. Vật ta dẫn dắt nàng linh lực trong cơ thể, ngưng tụ thành 6 cái tiểu cầu, chậm rãi lên tới 6 cái cây cột điểm cao nhất, nhẹ giọng hét một tiếng, bạo. Chỉ nghe liên tục cầm 6 âm thanh nổ vang. 6 cái cột nước đỉnh âm âm nổ tung, trong lúc nhất thời, vô số chiếu đến ánh mặt trời 7 màu thủy châu, sen lẫn lấm ta lấm tấm ngọn lửa gì rào hạ xuống. Cái kia đầy trời rực rỡ, giống như là một hồi long trọng liên hoa. Hoa mọi người trợn to hai mắt, thưởng thức này kỳ dị mà lại xinh đẹp một màn. Toàn bộ thiên không, phảng phất bị một khối to lớn 7 màu hổ phách bao trùm. Ánh mặt trời không còn là ánh mặt trời, ngọn lửa không còn là ngọn lửa, giọt nước mưa không còn là giọt nước mưa, chúng nó hỗn hợp lại cùng nhau, rơi vào này rừng trúc xanh biếc giữa, rơi vào trên người mọi người. Vũ Tiểu Thanh khó có thể tin bưng miệng nhỏ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía vật tà, hắn như trước gương mặt chăm chú, bình tĩnh nhìn cái kia đầy trời hổ phách mảnh vỡ, thanh tĩnh mà hờ hững. Chẳng biết vì sao, lòng đan của nàng thời khắc này bỗng nhiên rung động, nhìn nàng kia ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh thần thái, một trái tim nhanh chóng nhảy lên, khuôn mặt trắng nõn bay lên lên hai bôi say mê đỏ ửng. Tại trong mọi người, có một cái cùng Quý Độ dung mạo rất tượng nam đệ tử chính say mê hơi lắc đầu, hắn là Quý Độ ca ca, Quý Ngạn. Hắn nhìn đất trống trung ương đôi kia nam nữ, cảm khái nói rằng, quá lãng mạn rồi, sáng mù lao tử hai mắt. Ta khi nào có thể có này thủ đoạn, triển khai cho ta cái kia người yêu xem a. Đang ngồi Vũ Tiểu Thanh thả mấy ngày yên hoa, xác định nàng có thể chính mình một người thả yên hoa thời gian, vật ta rời khỏi Thanh Vân môn, đi phường thị mua một cái hạ phẩm công kích pháp thuật, sau đó dùng tiên đăng nắm giữ đến cảnh giới đỉnh cao. Hắn hiện tại đã không kiêng dè gì, chỉ cần đạt đến đạo nhị cảnh giới, tuổi thọ có thể tăng trưởng gấp đôi, như vậy hao tổn mấy năm tuổi thọ cũng không có quan hệ gì. Ở đằng kia sau khi, hắn lại đi tìm Chân Đồ, Trương Mẫn, Hổ Lực ba người, đối với ba người khai báo một phen cặn kẽ công việc, đem tất cả sự tình đều sắp xếp làm cho thỏa đáng. Hắn bây giờ có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Thanh Vân môn bên trong, Vũ Tiểu Thanh tựa ở bên cửa sổ, hai tay chống đỡ lấy đầu phát giang đốc, thỉnh thoảng dường như nhớ tới cái gì chuyện thú vị thì sẽ hạnh phúc cười rộ lên. Tự vật tà sau khi rời đi, nàng liền cũng không còn tâm tình thả yên hoa. Mấy thiên đô là ngốc ở trong phòng, quay về phương xa Thái Dương, suy tính một số nhân sinh triết lý. Tam trưởng lão tự nhiên là từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện điểm ấy, hắn cũng không nói ra thiếu nữ Hoài Xuân tâm tư, đẩy ra cửa phòng của nàng, thấy nàng còn đang ngẩn người, không vui vội ho một tiếng. Vô Tả không thể tham gia ba phái thi đấu. Chương 66, ba phái thi đấu. Cái gì? Một tiếng này đem thần du với lên 9 tầng mây Vũ Tiểu Thanh kéo trở lại, sắc mặt của nàng như tuyết trắng bệnh, đột nhiên đứng lên, quay về tam trưởng lão kêu lên, tại sao không thể? Ta đáp ứng hắn. Tam trưởng lão sửng sốt một chút, dựng râu trợn mắt nói, ngươi vì cái tiểu tử thúi kia liền vi sư cũng dám giống lên. Vi sư bất quá chỉ đùa một chút mà thôi. Vũ Tiểu Thanh ý thức được sự thất thố của mình, nhất thời đỏ mặt, một cái ngồi vào trên ghế, đưa tức giận quay đầu đi chỗ khác. Tam trưởng lão nhìn Vũ Tiểu Thanh thần thái, cười ha ha, của ta tốt đồ nhi, tức cái gì à, lẽ nào liền cái chuyện cười đều không mở ra được. Vũ Tiểu Thanh hừ một tiếng, sư phụ, ngươi chuyện cười mở hơi quá. Ha ha ha. Tam trưởng lão không thèm để ý chút nào đi tới Vũ Tiểu Thanh bên người, từ trong lồng ngực lấy ra hai viên đan dược, đặt lên bàn. Tụ linh đan. Vũ Tiểu Thanh biệt một chút, liền quay đầu đi, hừ một tiếng nói, sư phụ, ta đã đạo nhất 10 tầng rồi, ngươi nắm cái này cho ta có ích lợi gì? Ngươi thật sự không nên. Ai cái kia thật là đáng tiếc, vi sư vốn muốn gọi ngươi đem cái này hai viên thuốc cho Vô Tà dùng, làm cho thực lực của hắn càng mạnh hơn một chút, có thể ngươi. Ai thở dài một tiếng, làm bộ liền muốn thu hồi tụ linh đan. Vũ Tiểu Thanh tay mắt lênh lẹ, sớm một cái nắm ở trong lồng ngực, mặt tươi cười mà nói, cảm ơn sư phụ. Hiện tại không tức giận. Tam trưởng lao nháy mắt ra hiệu nhìn chằm chằm nàng. Sư phụ Vũ Tiểu Thanh tiểu vụt một tiếng, lòng tràn đầy vui mừng. Hay, hay, không nói. Sau 9 ngày, vật tà về tới Thanh Vân Môn, mới vừa đến đạt nhà của mình, Vũ Tiểu Thanh liền một mặt sắc mặt vui mừng lên môn. ngươi hôm nay làm sao cao hứng như thế, có chuyện gì vui sao?
Vật tà vì nàng kéo qua một cái ghế, sau đó chính mình lôi cái ghế ngồi xuống.
Vũ Tiểu Thanh mặc áo xanh, khuôn mặt trắng nõn trên có chút ngượng ngùng đỏ ửng, nàng từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy đi qua, sau đó mau mau thu tay về đến túi đầu, mười con xanh nhạt ngón tay ngọc không ngừng mà giao nhau thắt.
Vật tà trong lòng hơi động, nhận lấy, kéo ra nắp bình, một luồng quen thuộc đan hương đập vào mặt, nhất thời hơi kinh ngạc.
Thụ linh đan.
Vũ Tiểu Thanh len lén liếc hắn một chút, nhẹ nhàng gật đầu.
Vật tà thập phần ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên, bởi vì hắn nhìn ra Vũ Tiểu Thanh tâm tư.
Ta không thể nhận.
Vật tà đắp kín nút lọ, một cái đẩy trở lại.
Vũ Tiểu Thanh nhất thời cũng lên, cầm lấy chiếc lọ nhét vào vật tà trong tay, nói, đây là tam trưởng lão kéo ta đưa cho ngươi, hắn muốn cho ngươi tu vi cao một chút, cầm cẩn thận thứ tự cơ hội càng miệng lớn hơn.
Thực sự là tam trưởng lão cho ta.
Vật tà kinh nghi bất định nói.
Vâng.
Vũ Tiểu Thanh không ngừng mà gật đầu.
Vật tà trầm ngâm một chút, cuối cùng trầm mặc nhận vào tay, bỏ vào trong lồng ngực, hắn không nói một lời đi tới phía trước cửa sổ, nhìn phương xa cảnh sắc, rất lâu, hắn mới siết chặt nắm đấm, thâm thúy trong đôi mắt lộ ra kiên định.
Ta nhất định phải bắt số 1, báo đáp tông môn.
Ba phái thi đấu bắt đầu rồi, địa điểm nằm tại Thanh Vân môn.
Hầu như mỗi một lần thi đấu đều không chỉ là ba phái người có thể nhìn thấy, mà là tất cả tán tu cũng có thể đến đây quan sát, đây là môn phái tuyên truyền trong môn phái thiên tài một cái thủ đoạn, khiến những này môn sinh đắc ý biểu diễn thực lực của mình, sau đó đi ra ngoài thì dã có thể thiếu gặp gỡ chút phiền phức.
Trọng yếu nhất, tự nhiên là để mỗi cái đánh những thiên tài này chú ý người, đang ra tay trước đó trước phải ước lượng một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng, có thể không tiếp nhận được hắn thế lực sau lưng truy sát, điều này có thể hữu hiệu giảm thiểu thiên tài chết trẻ xác suất.
Về phần nắm cái này thi đấu lập uy nghiêm chi phòng, đó là không thiết thực, không có một người sẽ cho rằng một cái nào đó môn phái một vị đệ tử lợi hại một ít, hắn vị trí môn phái liền lợi hại.
Từ đây nơi có thể thấy được, một môn phái tất cả cử động, tuyệt không phải là cái gì hứng thú cùng hứng thú, đừng nói gì đến vinh quang các loại lời nói xuông, những kia giả tạo đồ vật chỉ có một số thời khắc mới tạo tác dụng.
Bọn họ tổ chức thi đấu, đơn giản là dựa theo vô số tiền nhân để lại kinh nghiệm tới làm.
Những thứ đồ này vật ta rõ rõ ràng ràng.
Lúc này vật ta cùng Vũ Tiểu Thanh còn có một làm Thanh Vân môn đệ tử đứng ở một cái quảng trường khổng lồ ngoại vi, tại đối diện với của bọn hắn cùng bên trái, theo thứ tự là Đạo Nhất Tiên môn còn có Hợp Hoan tông đệ tử. Bọn họ mỗi một phái tới 100 người, cũng chỉ có 21 người tham gia lần này thi đấu, những người còn lại có thể nói thành đến đây chướng kiến thức, hoặc là nói là trợ uy. Mà ở phía bên phải thì lại bày rất nhiều cái ghế, là cho ba phái trưởng lão cùng trưởng môn ngồi, cái ghế bên cạnh còn bày thêm vài bản tinh xảo điểm tâm nhỏ, chỉ tiếc bọn họ liền mắt cũng chả thèm liếc, càng đừng để ăn, chính là làm cái dáng vẻ. Tại ba phái đệ tử càng ngoại vi, nhưng là hơn 1000 tên tán tu, bọn họ tu vi không giống nhau, từ đạo nhất 1 tầng đến đạo nhất 10 tầng không giống nhau, hoặc đứng ở trong đám người, hoặc thừa dịp phi kiếm che ngập bầu trời hắc gáp một mảnh, tại trong quảng trường bỏ ra tảng lớn bóng tối. Hiện tại các phái trưởng lão còn không xuất hiện, vì lẽ đó quảng trường cực kỳ ầm ĩ, các loại nghị luận cùng suy đoán âm thanh vang lên ong ong, như bên thai có vô số con muỗi con ruồi như thế.
Các ngươi đoán xem, lần này ai sẽ nắm số 1?
Ngươi làm sao còn hỏi ngu như vậy vấn đề, nhất định là đạo nhất tiên môn Vương Lãng a.
Cái này thật bất hảo nói. Vương Lãng chẳng qua là nhiệm vụ làm được có chút tàn nhẫn quá, thực lực chân chính chúng ta ai cũng chưa từng thấy, làm sao có thể nói hắn khẳng định năm thứ nhất.
Ngươi này không phí lời sao?
Không thực lực đã sớm tại làm nhiệm vụ thời điểm rồi.
Ngươi không cảm thấy Thanh Vân môn dưới Vũ Tiểu Thanh rất có thực lực?
Có thực lực là một chuyện, với ai so với chính là một chuyện khác, Vương Lãng tuyệt đối là biến thái.
Ha ha, đúng là biến thái, đều là bị cái kia tên gì cái gì tới người bức cho.
Gọi vật tà.
Ồ, đúng vậy a, ngươi nói cái kia vật tà hiện tại đã chạy đi đâu?
Ngươi lại đang nói nhảm rồi. Lâu như vậy cũng không có xuất hiện, khẳng định ngỏng rồi.
Ngươi làm sao lão nói ngỏng rồi, ta không thích ba chữ này.
Mọi việc như thế đối thoại phát sinh ở ngoài sân rộng vây mỗi một góc, ba phái đệ tử thì lại tương đối trầm mặc, ngoại trừ cực cái đệ tử khác, tương tự Lý Hồng Hà, Quý Độ loại này thương nhân.
Mở trang, mở trang.
Ép Vương Lãng thua có thể mua một bồi 16, trăm năm tín dự, không dối trên lửa dưới.
Quý Độ không để lại dư lực vơ vét tất cả khả năng lấy được linh hạch, người khác không biết Vương Lãng thực lực, hắn nhưng là rõ như lòng bàn tay, đây tuyệt đối là đạo nhất cảnh giới cao thủ hàng đầu. Nếu như không phải sợ tỷ lệ đặt cược định quá cao không ai mua, hắn hận không thể nói mua một bồi 1000.
Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ làm Vương Lãng này việc chuyện làm ăn, có mấy cái đạo nhất tiên môn đệ tử đã sớm cùng hắn thông đồng một mạch, nên thua liền quyết đoán thua. Nay còn chỉ là tiểu đả tiểu nháo thủ pháp, hắn lén lút vẫn cùng ca ca của mình Quý Ngạn, Lý Hồng Hà loại này những môn phái khác thương nhân làm tin tức trao đổi chuyện làm ăn, hộp tối thao tác cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ là đáng tiếc, cái kia vật tà một đi không trở lại, làm hại hắn mấy tháng đều không thể lại thành khẩn đối với chúng đệ tử nói, ta lương tâm chịu đến khiển trách, muốn đưa mọi người linh thạch.
Chương 67, tất cả mọi người là quen biết đã lâu.
Vũ Tiểu Thanh đứng ở vật tà bên người, thỉnh thoảng vì hắn giới thiệu cần thiết phải chú ý đối thủ, cùng một chút nhân vật trọng yếu.
Cái kia nhắm mắt lại thanh niên chính là Vương Lãng, đạo nhất 10 tầng, thực lực phi thường mạnh mẽ.
Vũ Tiểu Thanh nói.
Vật tà theo Vũ Tiểu Thanh chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Vương Lãng đứng ở đạo nhất tiên môn chúng đệ tử phía trước, mặt không hề cảm xúc, nhắm mắt lại, vô cùng tự tin, thậm chí có thể nói là kiêu căng, phảng phất trong sân bất luận người nào, bất cứ chuyện gì đều không thể để hắn dù cho trận một cái ánh mắt hứng thú.
Vật tà khẽ mỉm cười. Này Vương Lãng thời gian dài như vậy không gặp, tính tình dĩ nhiên đại biến,
Trước kia hắn hiền lành lịch sự, làm cho người ta nho nhã lễ độ, nho nhã phong độ, hiện nay gặp lại cũng đã kiêu ngạo đến sỉ nhục chúng sinh thái độ. Tất cả những thứ này nói đến cùng hắn vật tà không thể tách rời quan hệ. Mà ở bên cạnh hắn, Lý Lượng cùng Liều Yên lại cùng từ trước không có không giống, một cái chậm chậm không nói gì, một cái lớn tiếng trò chuyện. Bên kia người kia là Hợp Hoan Tông số một hạt giống Nô Thanh, cũng có đạo nhất 10 tầng tu vi, chỉ có điều luận thực lực vô cùng có khả năng không sánh được Vương Lãng. Vật tà không có hứng thú nhìn thêm người kia, rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển đến một cái khuôn mặt quen thuộc trên Chí Thanh. Lúc trước còn nhớ Chí Thanh cũng dự định tham gia ba phái thi đấu, bây giờ hắn cũng không tại danh lạch slot bên trong, nguyên nhân chỉ có một, hắn tu vi bây giờ đạt đến đạo nhị một tầng. Xem ra hắn hiện tại đã đối với Tiêu Diễm triệt để tuyệt vọng, không lại khi nàng đỉnh lô. Vũ Tiểu Thanh cũng nhìn thấy Chí Thanh, lặng lẽ tại vật tà bên thai nói rằng, người kia tên là Chí Thanh, có người nói hắn lén lút thả chạy vật tà, sau đó Hợp Hoàn Tông tứ trưởng lao dưới cơn nóng giận, sai người đem hắn cho thiến. Vật tà nghe đến đó, nghĩa tránh nghiêm từ đối với Vũ Tiểu Thanh nói, sau lưng tiếng người rèm pha không tốt. Vũ Tiểu Thanh le lưỡi một cái, lanh lợi gật gật đầu. Vật tà quay đầu lại, nhìn về phía yên tĩnh không nói, đứng ở trong đám người Chí Thanh. Chuyện này bởi vì hắn vật tà mà lên, khi hắn nghe được Tiêu Diễm tàn khốc như vậy đem Chí Thanh phế ngay lập tức thời điểm, cũng có chút cảm thán. Hắn biết Tiêu Diễm tàn nhẫn, nhưng lại không biết Tiêu Diễm ác như vậy, thiến sạch một người đàn ông, bằng thiến sạch hắn tất cả tôn nghiêm, uổng Chí Thanh đối với nàng mối tình thâm thiết, kết quả lại là kết quả như thế. Về phần hỏi vật tà có thể hay không hổ thẹn, từ đầu lại tới một lần nữa, vật tà cũng vẫn như cũ sẽ là lựa chọn như vậy. Vật tà ngay lúc đó tình cảnh là thân bất do kỷ, nguy tại sớm tối sinh hoạt, Tiêu Diễm chỉ cần một cái tâm tình không tốt, lúc nào cũng có thể sẽ giết hắn đi. Hơn nữa, ngay lúc đó Chí Thanh là có lựa chọn, một là để vật tà cút đi, sau này mình có thể thiếu một cái tình địch. Hai là đem vật tà chuyện này báo cho Tiêu Diễm, lấy này đạt được Tiêu Diễm hảo cảm. Hắn lựa chọn cái thứ nhất, thế là thì có như vậy một loại kết quả. Về phần trách ai? Quái vật tà hướng dẫn. Quái Chí Thanh quá ngu. Quái Tiêu Diễm quá ác. Loại vấn đề này, vật tà chắc chắn sẽ không đi làm phán xét, tại vật tà bên này, hắn không có làm chuyện xấu, cũng không có hết sức hại Chí Thanh tâm tư, hắn chỉ là muốn bảo vệ mạng của mình. Thử hỏi hai cái bụng đói cồn cào người, đang chạy nạn trông được thấy một miếng thịt, khối thịt kia rất nhỏ, chỉ có một chút, hai người vì mạng sống đều muốn ăn, kết quả một người giết một người khác, chẳng lẽ nói cái kia giết người có tội? Vì sống tiếp mà thôi. Tội không tội, chỉ có thể do những người khác đi nói. Vật ta có ngàn năm nhân sinh trải qua, loại chuyện này trải qua cũng không phải số ít, vì lẽ đó hắn cũng không hề cảm xúc quá lớn cùng tự trách. Vô tà, cái kia vật ta thực sự là tai họa, ngươi xem hắn, đem đạo nhất tiên môn Vương Lãng cho tai họa đến một bộ tự cao hơn trời bộ dáng, càng làm Hợp Hoan Tông tứ trưởng lão cùng chỉ thành tai họa thành như vậy, thực sự là tội ác tẩy trời bại hoại. Vũ Tiểu Thanh hận hận cắn răng nói, cũng còn tốt hắn không có đến chúng ta Thanh Vân môn, không phải vậy lại muốn tai họa người khác. Vật ta hơi sững sờ, tự thiếu phi tiểu nói, kỳ thực bị cái kia vật tà thai họa quá người đều đã nhận được chỗ tốt, tu vi của bọn họ đều chiếm được tăng trưởng, nếu như vật tà nghĩ đến thai họa chúng ta Thanh Vân môn, vậy liền thai họa ta đi, ta tu vi chỉ cần tăng trưởng, có thể trợ giúp càng nhiều người. Người tâm địa thật tốt. Vũ Tiểu Thanh đỏ mặt khen vật tà một câu, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn xa sầm xuống lao nhanh, nghiêm trang nói, nhưng này cái vật tà tuyệt đối không thể thai họa ngươi. Ta không cho phép. Vật tà khẽ gật đầu, cười không nói. Trong sân tiếng người huyên náo cục diện, tại ba phái trưởng lão cùng trưởng môn đến đây sau đó, đã nhận được khống chế. Lại không có người nào phát ra âm thanh, tất cả mọi người đều nhìn về bọn họ. Lần này đạo nhất tiên môn chỉ ba cái trưởng lão, ngồi ở phía bên phải ba cái trên ghế, đại trưởng lão như trước tóc bạc phiêu giật, nhị trưởng lão như trước tóc đỏ trùng thiên, tam trưởng lão như trước tóc đen lay động. Về phần cái kia xuất quỷ nhập thần trưởng môn, vật ta từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, hoặc là nói, toàn bộ đạo nhất tiên môn tất cả mọi người cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Mà ngồi ở trung gian bốn người, đó là Thanh Vân môn một vị trưởng môn cùng ba vị trưởng lão. Ngồi phía bên trái, là Hợp Hoan Tông bốn vị trưởng lão, trưởng môn đồng dạng không xuất hiện. Hôm nay Tiêu Diễm một thân hồng y liễu, bình tĩnh giữa hai lông mày mơ hồ có sắc khí, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy không gì tả nổi, hơi nổi giận răng rớp, cũng có một phen đặc biệt phong tình. Nàng ngồi trên ghế dựa, thần thức nhanh chóng ở trong đám người quét một vòng, phát hiện không có người kia bóng người, hai tay không khỏi thật chặt chộp vào tay vị trên, bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Tự vật tà đào tẩu sau khi, vật tà giáo kế hoạch của nàng liền không cách nào thuận lợi triển khai, nàng không thể làm gì khác hơn là chính mình nghiên cứu kế hoạch kéo dài, kết quả có thể tưởng tượng được, bị các trưởng lao phát hiện ý đồ của nàng. Thế là nàng gặp phải nhất trí chen ép, mỗi tháng đoạt được tài nguyên kịch liệt giảm thiểu, tất cả những thứ này lỗi, tất cả đều là vật tà tạo thành. Nếu là hắn không chạy, nàng kia Tiêu Diễm thì sẽ không gặp phải tổn thất, càng sẽ không gặp phải chen ép, chỉ có thể bút lớn kiếm lấy tài nguyên. Nàng đối với vật tà đã phẫn nộ đến cực điểm, hơn nữa vật tà biết nàng nắm giữ quỷ linh hoa bí mật, cho nên nàng thập phần muốn nắm lấy vật tà, rất muốn lột ra hắn, đưa hắn chịu hồn luyện phách. Ở giữa sân, không ngừng Tiêu Diễm tìm kiếm qua vật tà bóng người, Vương Lãng đồng dạng muốn tìm đến vật tà. Hắn muốn hướng vật tà chứng minh bây giờ sự cường đại của mình. Muốn đánh bại hắn, muốn cọ rửa khuất đủ, muốn cho hắn biết, ta là thiên tài, mà ngươi, chính là phế tài, ta thắng ngươi là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi, hắn không thể phát hiện vật tà. Đối với những kia quen biết đã lâu nỗ lực tìm kiếm bóng người của chính mình, vật tà hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn trên mặt mang mỹ nam tử mặt nạ kỳ thực chính là một cái pháp bảo hạ phẩm,
bình thường đạo nhị cảnh giới tu sĩ rất khó phát hiện bộ mặt thật của hắn. Trừ phi sử dụng ra phân rõ hư huyễn pháp thuật, nếu là như vậy quan tâm vật tà, hắn tự nhiên sẽ lộ ra nguyên hình. Chỉ là có một chút, vật tà còn hơi nghi hoặc một chút, nếu như nói đạo nhị cảnh giới những trưởng lão kia không nhìn thấu hắn, như vậy tu vi đạt đến đạo tam cảnh giới thanh vân môn trưởng môn, lẽ nào cũng không nhìn thấu hắn sao? Vật tà nhìn hướng ngồi ở chính giữa người kia. Ta rất ít hướng về mọi người muốn thôi tiến phiếu vé, nhưng là ta phát hiện ta không muốn, tất cả mọi người không cho ta, vì lẽ đó ta khẩn cầu mọi người có thể thuận tay quăng tâm phiếu đề cử, bái tạ. Chương 68, trận đầu. Người kia rất trẻ tuổi, chỉ có trung niên dáng vẻ, ăn mặc một thân thon dài đạo bào, trong lúc vung tay nhấc chân tràn đầy cấp trên khí tức, hờ hững trong ánh mắt của lộ ra một luồng tang thương. Không có ai sẽ hoài nghi tuổi tác của hắn, đạo tam cảnh giới nắm giữ 400 năm tuổi thọ, hắn ít nhất là sống 1-200 năm đồ cổ, này còn chỉ là thấp nhất suy đoán. Vật tà trong lòng rõ ràng, hắn tất nhiên khám phá của mình ngụy trang, cũng cảm nhận được chính mình nhìn về phía ánh mắt của hắn, nhưng hắn gương mặt bình tĩnh cùng tự nhiên, không có bất kỳ biểu thị. Hôm nay, cảm tạ các vị đạo hữu đến đây, hy vọng các vị đối với hôm nay tiểu bối tỷ thí sẽ không thất vọng. Hắn đứng lên, âm thanh sáng sủa mà rõ ràng, không có tỏa ra bất kỳ tu vi uy thế, nhưng chúng trong lòng của người ta nhưng như bị đại thạch đầu ngăn chặn như thế, không người dám nhìn thẳng hắn, túi đầu tiếng trầm hô hấp. Hiện tại ta nói dưới ba phái thi đấu cụ thể công việc. Hắn nhìn chung quanh một vòng ba phái đệ tử, ánh mắt tại vật tà trên người dừng lại một hồi, kế tục chậm rãi nói, tại trong tỷ thí, không được thương tới đối thủ tính mạng. Tại đối phương đầu hàng sau đó, không thể công kích nữa đối phương. Quy tắc chỉ có này đơn giản hai cái. Hiện tại hay nói một chút, tham gia nhân số, đạo nhất tiên môn cùng hợp hoàn tông tất cả ra 21 tên đệ tử, mà ta thanh vân môn ra 22 tên đệ tử. Tổng cộng 64 người, tỷ thí 6 vòng, quyết ra cuối cùng người thứ nhất. Vì công bằng để đạt được mục đích, chúng ta quyết định lấy rút thăm phương thức, quyết định ai cùng ai đối chiến. Thanh vân môn trưởng môn nói xong, Trúc Tử Quân liền cầm cái dương gỗ, dọc theo ngoài sân rộng vây đi rồi một vòng, để mọi người từng cái lấy ra. Vật ta cùng Vũ Tiểu Thanh tất cả nắm một tấm, vật ta cầm là 6, Vũ Tiểu Thanh cầm là 24. Hiện tại xin cầm đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 64 đến 59, 12 vị đệ tử ra trận. Trúc Tử Quân đứng ở giữa sân, quay về mọi người nói. Vật ta cùng cái khác 11 người đi vào giữa trường, đem viết số thứ tự tờ giấy giao cho Trúc Tử Quân. Trúc Tử Quân nhìn một chút, đối với vật ta chỉ quảng trường một bên. Ngươi cùng bắt được 59 số hợp hoan tông nữ đệ tử đi chỗ đó mảnh quảng trường. Vật ta gật gật đầu, trước tiên hướng về nơi đó đi tới. Mảnh này to lớn quảng trường bị chia làm 6 khối tỉ thí vị trí, vật ta tiểu tại trong đó cái này một khối trên đứng lại, thoáng nhìn một chút nơi này, phát hiện đây là một mảnh rộng 50 trượng, dài 50 trượng hình vuông sân bãi. Ở đây địa bốn phía dùng sơn hồng hóa thành giới hạn, một khi có một tên tuyển thủ bị bức phải lùi ra, cho dù thua trận tỉ thí. Lúc này, tên kia hợp hoan tông nữ đệ tử đi vào giữa trường, thấy vật ta tu vi đạt đến 10 tầng, không khỏi hơi căng thẳng, rất là thấp thỏm đối với hắn liền ôm quyền. Hợp hoan tông, Vương Vũ. Vật ta tùy ý đáp lễ, thanh vân môn, Vô Tà. Theo Trúc Tử Quân kêu lớn, bắt đầu. Vương Vũ lập tức chuyển động, nàng thứ nhất là lấy ra 7 thanh phi kiếm, phân 7 cái phương vị khóa chặt vật tà, đồng thời cả người còn một bước đổi tới, trong tay pháp thuật triển khai, một đạo thô như cánh tay chớp giật theo sát 7 thanh phi kiếm sau khi, nhắm phía vật tà. Vật tà trong tay pháp quyết vừa bấm, tật phong thuật ra chỉ trên người, cả người lóe lên, liền mất tung ảnh, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Vương Vũ phía sau, quay về cổ của nàng nhẹ nhàng vừa bổ. Vương Vũ chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, hai mắt tối sầm lại, cả người ngã xuống đất. Vô Tà thật là lợi hại. Vũ Tiểu Thanh hưng phấn kêu lên. Cái khác chưa từng thấy vật tà thực lực thanh vân môn đệ tử, cũng là há to miệng, hết sức kinh ngạc. Vô Tà thắng. Trúc Tử Quân hét cao một tiếng, đối với vật tà biểu hiện mang theo kinh hỉ, cứ việc vật tà rất có thể cướp đi người trong lòng của hắn, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn làm vật tà cảm thấy kiêu ngạo. Vật tà đối với bốn phía ai nấy dùng thi lễ, liền đi trở về. Trong sân năm trận chiến đấu còn tại kéo dài, thỉnh thoảng xuất hiện cắt bay đá chạy, điện tiểm lôi minh đổ sộ tình cảnh, đánh cho náo nhiệt cực kỳ. Vật tà không có hứng thú quan tâm, cùng Vũ Tiểu Thanh câu được câu không nói chuyện tiếng. Những người khác cũng không có quá qua ai chú thích, sự chú ý đều tại vật tà nơi này, hết sức tò mò đây là khi nào nhô ra cao thủ. Ca, người kia là ai? Quý Độ hỏi ca ca của hắn Quý Ngạn. Quý Ngạn một mặt ngưng trọng nói, người kia là Vô Tà, không chỉ có là tán gái cao thủ, thực lực còn rất mạnh, ngược lại tiến vào 8 vị trí đầu không tính quá khó khăn, có thể mở hàn trang. Quý Độ dùng sức gật đầu, rất tán thành. Tổ thứ nhất so xong, tổ thứ hai liền lên sân khấu. Tổ này cũng không có cái gì để xem, Lý Lượng cùng Liều Yên hai người thuận lợi thăng cấp, còn có một chút ba phái hạt giống tuyển thủ cũng thuận lợi thăng cấp. Về mặt tổng thể không ra mọi người dự liệu. Tổ thứ ba đã đến Vương Lãng ra trận, nhất thời đem tâm tình của tất cả mọi người đều chuyển động. Vương Lãng ra sân, xem hắn rốt cuộc là thực lực ra sao, đến cùng có hay không trong truyền thuyết như vậy thần. Ta biết tin tức, hắn cũng không cường. Ồ, thật sự, có tin hay không là tùy ngươi. Nếu như ta nhất định sẽ đi tìm bên kia người kia mua lấy 10 khối linh thạch. Tình cảnh có chút gây rối, bọn họ đại đa số đều thập phần chờ mong Vương Lãng biểu hiện, ai bảo hắn gần nhất danh tiếng tranh kính, các loại tin tức ngầm không ngừng đây. Phía bên phải, đạo nhất tiên môn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trên mặt mang theo mỉm cười nhìn, chỉ có tam trưởng lão ánh mắt thâm thúy, mặt không hề cảm xúc. Người này là các ngươi đạo nhất tiên môn thực lực mạnh nhất đệ tử chứ? Cái khác hai phái trưởng lão ý cười dịu dàng nhìn bọn họ ba người.
Không phải. Tam trưởng lão không giống nhau, không chờ cái khác hai vị trưởng lão nói chuyện, trực tiếp ngữ khí lạnh như băng nói, ta cảm thấy cái kia vật tà có lẽ sẽ càng mạnh hơn, chỉ tiếc, hắn tựa hồ không phải ta đạo nhất tiên môn đệ tử. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nghẹn lời, lập tức cười không nói nhìn về phía Tiêu Diễm. Tiêu Diễm mặt không hề cảm xúc, trong lòng đã sớm giận không thể nuốt, vật tà cùng nàng không hề có một chút quan hệ, những người này nhất định phải đem vật tà kéo tới trên người nàng, làm cho nàng cảm thấy buồn nôn. Trong sân tỷ thí đã bắt đầu. Cùng Vương Lãng đối chiến chính là Thanh Vân môn một cái đệ tử, hắn nhìn nhắm mắt lại Vương Lãng, trong lòng lại là tức giận lại là căng thẳng, Vương Lãng làm vẻ ta đây rõ ràng là không nhìn hắn, hắn cảm giác nhận lấy nhục nhã, nhưng là đối phương lớn lối như vậy nhất định là có thực lực tương xứng, lại có chút bận tâm chính mình có gọi hay không từng chiếm được đối phương. Hắn thấp thỏm bất an hướng về Vương Lãng liền ô quyền, Thanh Vân môn, ta cho ngươi một chiêu. Vương Lãng trực tiếp ngắt lời hắn, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ cùng buồn bực. Ngươi, tên đệ tử này tức giận đoán hận nói, được. Hắn nộ bạt một cái thiết côn, trong tay pháp quyết vừa bấm, chỉ thấy cây thiết côn này trong nháy mắt một bông hoa, dĩ nhiên xuất hiện mấy chục cây thiết côn, quay về Vương Lãng lung lay chỉ tay. Đi, tốc tốc. Mấy chục cây thiết côn phát ra âm thanh phá không, nhằm phía Vương Lãng. Chỉ thấy Vương Lãng không né không tránh, tiện tay một chiêu, dĩ nhiên trong nháy mắt tụ tại quanh thân triệu ra bốn bức tường đất, sau đó lên đỉnh đầu làm một tầng thủy thuật. Chỉ nghe các loại lách cách vang vọng, tường đất cùng thủy thuẫn đều gặp phải không giống trình độ đòn nghiêm trọng. Mà đột nhiên oanh một tiếng, thủy thuẫn không biết thế nào đã bị đánh phá, mười mấy cây thiết côn nhất thời đập phá đi vào. Chương 69, một đống rác rưởi. Mọi người có chút ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, Vương Lãng vừa nãy ra tay thực tại rất kinh diễm, cái kia hung hăng khí thế cũng rất khiếp người, nhưng này mới một chiêu đã bị đánh ngã. Tình huống thế nào, cứ như vậy xong? Không thể nào. Thua cũng không có thể như vậy thua a, đây cũng quá mất thể diện. Thanh Vân môn trưởng môn trên mặt không có một tia sắc mặt vui mừng. Trái lại có chút cảm thán đối với chung quanh trưởng lão nói, không hổ là Vương Lãng, quả nhiên rất mạnh. Đạo nhất tiên môn đại trưởng lão cười không nói. Tên đệ tử kia thấy sự công kích của mình thực hiện được, không khỏi thập phần khoái ý lộ ra nụ cười. Hắn xong. Vật Tà nhẹ giọng đối với Vũ Tiểu Thanh nói. Vũ Tiểu Thanh không biết Vật Tà nói chính hắn xong là ai xong, đang muốn đặt câu hỏi, đột nhiên trong lúc đó trợn to hai mắt, nhìn về phía giữa trường. Chỉ thấy tên đệ tử kia dưới chân đột nhiên duỗi ra một cái tay, nắm lấy đệ tử kia chân nhẹ nhàng một tách ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tên đệ tử kia bị đau quát to một tiếng. Mắt cá chân nơi vặn vẹo thành khủng bố góc độ. Vương Lãng chậm rãi lòng đất bay lên, mà không thay đổi một trường vô hướng về người kia bụng dưới, linh lực cuồng bạo vọt vào thân thể người nọ, ở đan điền bộ phận làm thành một vòng dây, ngăn cách hắn cùng linh lực liên hệ, tu vi bị phong ấn. Thung lũng. Đệ tử kia thấy không có cơ hội trở mình, cũng chịu không nổi nữa đau đớn, cả người liền muốn hướng về lòng đất nằm đi, nhưng vào lúc này, Vương Lãng một cái bóp lấy cổ của hắn, xách tới giữa không trung, từng bước đi tới hồng tuyến bên, trên tay nhẹ nhàng buông lỏng, người kia liền đánh rơi hồng tuyến ở ngoài. Hắn khinh thường nhìn đệ tử kia một chút, lại quay đầu, nhìn quét giữa trường hết thể dự thi đệ tử một vòng, khóe miệng lúc ních, phun ra bốn chữ, một đống rác rưởi. Tình cảnh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người vào đúng lúc này đều khó có thể tin nhìn Vương Lãng, không cách nào tưởng tượng hắn lại có thể biết nói ra như vậy bốn chữ. Quá, quá kiêu ngạo rồi. Người này, muốn nghịch thiên hay sao? Thực lực mạnh cũng không có thể kiêu ngạo như vậy à, quả thực không đem người khác để ở trong mắt. Ngươi xem đi, hắn như vậy đắc tội với người, khẳng định mặt sau sẽ bị cái khác thiên tài hùng hăng sửa chữa. Dần dần, có một ít sợ hãi than đồng thanh. Sau đó lại như tinh hỏa liệu nguyên giống như, toàn bộ quảng trường trực tiếp sôi trào. Có khen hắn thực lực cường hãn, có không ưa hắn, cũng có rất nhiều chửi rủa đàm phán hòa bình luận. Ngoại trừ đạo nhất tiên môn các đệ tử đang trầm mặc ở ngoài, cái khác hai phái rất nhiều đệ tử cũng không nhịn được bị như vậy sỉ nhục, siết chặt nắm đấm, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Lãng. Vũ Tiểu Thanh hận hận cắn răng, giơ quả đấm nhỏ tức giận bất bình nói, ta nhất định phải gọi hắn đẹp đẽ. Vật Tà vỗ vỗ bả vai của nàng, nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đáng ghét. Vật Tà híp mắt nhìn Vương Lãng. Vừa nãy Vương Lãng sở dĩ sẽ xuất hiện tại đệ tử kia dưới thân, là hắn thi triển thuật độ thổ, từ dưới đất xuyên hành đáo na đệ tử dưới thân, thừa dịp hắn thả lòng thời khắc, một đòn đem đánh bại. Hắn chỉ dùng một chiêu, liền làm đến một bước này, không thể không nói tiến bộ của hắn lớn hết sức, thậm chí ngoài Vật Tà dự liệu. Vương Lãng thắng. Trúc Tử Quân mặt không thay đổi tuyên bố ra, rất hiển nhiên trong lòng cũng của hắn không thoải mái. Vương Lãng mặt không thay đổi đi rồi trở lại, một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, đối với bốn phía ồn ào mắt điếc tai ngơ. Lúc này, cái khác hai phái trưởng lão đối với đạo nhất tiên môn ba vị trưởng lão nói, ba vị này Vương Lãng quả nhiên là thiên tài a, tu hành không tới một năm thì đến được đạo nhất 10 tầng, sức chiến đấu siêu quần, liền ngay cả tính cách cũng là độc nhất vô nhị, chúng ta cam bại hạ phòng, bội phục bội phục. Đối mặt lần này mỉa mai nói phùng nói, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mỉm cười vẻ mặt không khỏi hơi ngưng lại, đúng là tam trưởng lão tức giận hừ lạnh một tiếng, còn không phải bị Vật Tà bức cho. Có thể thấy hắn đối với Vật Tà rất có phiến diện. Đồng thời, một câu nói này càng làm mâu thuẫn bức cho Tiêu Diễm, Tiêu Diễm sắc mặt lạnh lẽo, vô cùng căm tức, trong lòng thầm mắng lão già đáng chết này làm sao đều là nhằm vào nàng. Thanh Vân môn trưởng môn đối với phản ứng của bọn họ không hề bị lay động, kế tục mỉm cười quan sát tỉ thí. Những trận chiến đấu tiếp theo, chỉ có thể nói được với phổ thông, cũng không hề cái gì điểm sáng đáng giá miêu tả. Ngày thứ nhất cứ như thế trôi qua, dùng một câu nói tổng kết, đó chính là nên thăng cấp đều lên cấp, ngoại trừ mấy trận bị một số bất lương thương nhân thao túng, hầu như đều tại mọi người như đã đoán trước. Đã đến ngày thứ hai, 32 tên đệ tử lại bắt đầu rút thăm. Vật ta lại là tổ thứ nhất liền lên cuộc tỉ thí, lần này hắn không có trực tiếp một chiêu đem đối thủ đánh đổ, mà là cùng đối thủ chu toàn mấy chiêu, mới hữu kinh vô hiểm thắng được tỉ thí. Vương Lãng vẫn như cũ hung hăng để cho đối thủ một chiêu, sau đó nhấc theo đối phương đi tới hồng tuyến bên cạnh nhẹ nhàng vừa để xuống, nói ra bốn chữ, một đống rất rưởi. Có thể tưởng tượng được mọi người lại cực kỳ khó chịu chỉ trích vài câu, nhưng loại này âm thanh rõ ràng thiếu rất nhiều. Tình hình như thế là rõ ràng, khi, làm, một người có thực lực lần thứ nhất hung hăng thời gian, tất nhiên sẽ khiến cho lớn nhất phản cảm, mà khi hắn nhiều hung hăng mấy lần, cũng sẽ bị người ngầm đồng ý, thậm chí cảm thấy cho hắn vốn là hẳn là lớn lối như vậy. Đây là sở hữu sinh vật đều sẽ sinh ra sùng kính cường giả tâm lý. Sau khi là thập lục cường, bát cường, tứ cường, đã đến ngày đó, thi đấu mới có chút khán đầu. Mà lúc này, mấy vị kia thương nhân từng cái mặt mày ủ rũ, không có cách nào nhi mỏ mỡ rồi, bây giờ chiến đấu không phải là bọn hắn có thể hộp tối điều khiển, ai thắng đều có khả năng. Đương nhiên, Vương Lãng ngoại trừ, bởi vì hiện tại đã không ai sẽ bị lừa, kế tục ép Vương Lãng thua trận tỉ thí. Khoảng thời gian này lần lượt một đống rác rưởi, đã ở trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, cho đến bây giờ, còn không có một người là hắn mười chiều chi địch. Loại này cường tuyệt mà lại bá đạo khí thế, thực tại không người nào có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Tuy rằng vật ta ngay từ đầu biểu hiện để cho bọn họ cũng rất kinh diễm, nhưng trải qua mấy vòng so đấu sau khi, hắn đánh bại đối thủ cần tiêu tốn thời gian càng ngày càng dài, tiêu hao linh lực càng ngày càng nhiều, cứ việc vẫn như cũ rất mạnh, nhưng có thể cùng Vương Lãng hung hăng lại tiêu sái tư thái so với sao? Hiển nhiên không thể. Các vị, bây giờ chỉ còn dư lại 4 tên tuyển thủ, lại đồng thời so tài lời nói, khó tránh khỏi sẽ được cái này mất cái khác, bỏ qua rất nhiều đặc sắc màn ảnh, vì lẽ đó quy tắc sẽ có thay đổi, không còn là đồng thời tỉ thí, mà là từng đôi đến, cứ như vậy, đặc sắc tranh đấu thì sẽ không đổ vào một tia. Trúc Tử Quân ở giữa sân đường, mỉm cười quay về mọi người nói. Được. Quyết định này đã lấy được tất cả mọi người tán đồng, bây giờ đã là tứ cường, mỗi một chàng tranh đấu đều thập phần đặc sắc cùng kịch liệt, rất nhiều thủ đoạn sử dụng cùng vận dụng đều đáng giá bọn họ suy nghĩ sâu sắc, ngày sau tại trong thực chiến liền có thể lấy làm gương một hai, chỗ tốt vô tận. Nếu tất cả mọi người cảm thấy quyết định này cũng không tệ lắm, vậy ta sẽ không nói nhảm nhiều rồi, mọi người cũng không thích xem ta. Trúc Tử Quân khó được hài hước một phen, trêu đến mọi người cười ha ha. Đệ nhất đúng, Thanh Vân Môn Vô Tà, đánh với Hợp Hoan Tông Nô Thanh. Cuộc chiến đấu này nhanh chóng khai hỏa, vừa bắt đầu liền hiện ra gây cấn tột độ xu thế, vật ta cùng Nô Thanh đánh cho khó hòa giải, các loại pháp thuật pháp bảo tầng tầng lớp lớp, làm người hoa cả mắt, mắt không kịp nhìn. Hai người thực lực đều ở đạo nhất 10 tầng, tu vi hàng đầu, pháp thuật khống chế siêu quần, hầu như đều là đỉnh cao nắm giữ mạt phẩm pháp thuật, trên đất tất cả đều là bọn họ oanh kích mà lưu lại hố to. Mọi người tiếng thán phục liên tiếp, cuối cùng, hai người tại đấu linh lực sắp sửa toàn bộ tiêu hao hết thời gian, vật ta nắm lấy một cơ hội, thập phần gian khổ thắng được tỉ thí, thăng cấp trận chung kết. Cuộc kế tiếp, đạo nhất tiên môn Vương Lãng, đánh với Thanh Vân môn Vũ Tiểu Thanh. Trong lúc vô tình, phân loại tiên hiệp tác giả ký kết bảng chuyện mới vượt qua Ô Vương Thiên Quân, vinh đăng số 1. Ta cảm động, cảm kích, cảm tạ các vị từng cái điểm kích, ấn vào, mỗi một tấm phiếu đề cử, mỗi một phần khen thưởng, mỗi một chương đánh giá phiếu vé. Rất nhiều phế phủ cảm khái nói như vậy khó mà nói tận, chỉ cần các vị biết ta có phần này tâm, thuận tiện. Chương 70, mau buông ra cô bé kia. Vũ Tiểu Thanh cùng Vương Lãng đi vào giữa sân. Ánh mắt của mọi người cùng tiêu điểm toàn bộ đặt ở trên người bọn họ, một cái hung hăng, một cái linh động, một cái anh tuấn, một cái đẹp đẽ. Tựa hồ vốn phải là tài tử cùng giai nhân ngâm thơ vẽ tranh cảnh tượng mới đúng, nhưng Vương Lãng hờ hững cùng Vũ Tiểu Thanh không cam lòng, miễn cưỡng phá hủy bộ này lôi kéo người ta hạ tưởng vẻ đẹp. Vương Lãng thắng là khẳng định thắng, chính là không biết này Vũ Tiểu Thanh có thể đi mấy chiêu. Vũ Tiểu Thanh lúc trước thực lực rất đột xuất, cùng cái kia Vô Tà không phân cao thấp, hẳn là không thể nhanh như vậy thua trận. Mở trang ép chú thích, mua Vương Lãng. Cút đi. Một đám trưởng lão ngồi ở vị trí đầu, mỉm cười nhìn phía dưới hai cái tiểu bối, không có quá nhiều biểu thị, thắng bại không có hồi hộp, thậm chí ai là đệ nhất cũng sẽ không có hồi hộp. Bắt đầu. Trúc Tử Quân kêu một tiếng, liền mau mau lùi tới ngoại vi. Trong sân, Vương Lãng mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn Vũ Tiểu Thanh một chút, nói, ta cho ngươi một chiêu. Không cần ngươi để. Ta sẽ thắng ngươi. Vũ Tiểu Thanh hận hận nói, nàng vẫn xem Vương Lãng không vừa mắt, hiện tại lại bị Vương Lãng xem thường, trong lòng không khỏi bay lên một luồng tức giận. Vương Lãng thái độ đối với nàng nhẹ nhẹ cười nhạo một tiếng, hai ngày nay mỗi người lên sân khấu đều sẽ đối với hắn nói như vậy, có thể cuối cùng đây, còn không phải bị hắn bóp cổ ném tới ngoài sân. Này Vũ Tiểu Thanh như thế không có bị hắn để ở trong mắt. Vương Lãng đứng tại chỗ bất động, không có bất kỳ ý xuất thủ, Vũ Tiểu Thanh đợi trong chốc lát, thấy vẫn như thế xử, như căn mục đầu dường như, hận hận hừ một tiếng, ngươi không cần vì ngươi tự đại hối hận. Vũ Tiểu Thanh trong tay véo lên pháp quyết, trên hai tay nhất thời xuất hiện một cái thô to của nước, cùng một cái to lớn của lửa, quay về Vương Lãng làm đi qua, quá khứ. Cột lửa đi đầu một bước, bị nàng chia làm ba cái, mang theo ba cái khói xanh, thẳng tắp nhằm phía Vương Lãng. Vương Lãng sắc mặt bình tĩnh bất biến, như trước đó giống như vậy, sử dụng tới bốn phía tường đất, một mặt thủy thuẫn phòng ngự chiến thuật. Cột lửa uy lực mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt dựa vào phá thủy thuẫn, chỉ nghe Vũ Tiểu Thanh khẽ quát một tiếng, bạo. Do tường đất hình thành tiểu pháo đài trong nháy mắt bị tạc đến chia năm xẻ bảy, trong đó không có một bóng người. Và chiêu này thật mạnh. Một thuật hóa ba phần, sau đó lần nữa nổ tung, nàng ngồi lựa trụ thuật vận dụng xuất thần nhập hóa. Xem ra người không thể khinh thường, thế nhưng Vương Lãng chỉ là dùng thổ độn thuật tránh thoát một kiếp. Chiêu thức ấy biến hóa tự nhiên bị các vị trưởng lão nhìn ở trong mắt, cho dù nắm giữ Vương Lãng cái này thiên tài siêu cấp đạo nhất tiên môn trưởng lão, cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu. Giữa trường, Vũ Tiểu Thanh thấy Vương Lãng dùng thổ độn thuật, không chần chờ chút nào, triệu ra phi kiếm, cả người bay lơ lửng lên trời, đồng thời cái kia ba đạo cột nước đột nhiên bỏ trở về, trùng dưới chân của mình đánh tới. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, sàn nhà bay ngang, đá vụn dần lên bụi mù bị nước vọt một cái, trở thành bẩn thỉu ô thủy. Vương Lãng không hữu hiện thân, nói rõ hắn căn bản là không có hướng về phía bên mình chui đến. Vũ Tiểu Thanh đã sớm ngờ tới cảnh tượng như vậy, nhưng hắn đã sớm đem vật tà ghi ở trong lòng, trước khi tỉ thí chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ, cũng không sợ Vương Lãng sẽ xuất hiện biến hóa gì đó. Chỉ thấy nàng căn bản không có kế tục ý xuất thủ, mà là lấy ra cái kia linh đan, siết trong tay, lại lấy ra một tờ thiểm điện phủ, thần thức thời khắc chú ý Vương Lãng thân hình. Cũng không lâu lắm, Vương Lãng ở phía xa xông ra. Hắn mới vừa xuất hiện, Vũ Tiểu Thanh lập tức liền nhẹ lay động linh đan, sau đó hơi vung tay, thiểm điện phủ bốc cháy lên, hóa thành chớp giật đi theo. Không chỉ có như vậy, Vũ Tiểu Thanh còn lấy ra một tấm giấy trắng, tấm kia giấy trắng đón gió tăng trưởng, nhanh chóng nhẹ nhàng đi qua, quá khứ. Vương Lãng khi nghe đến lanh lảnh đinh đương âm thanh lúc, cả người vì đó mà ngừng lại, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh lại. Hắn cùng với những tu sĩ khác giao thủ quá rất nhiều lần cuộc chiến sinh tử, ra sao pháp bảo pháp thuật chưa từng thấy, liền điểm ấy nghe nhầm cũng có thể nhốt lại hắn. Mà khi hắn tỉnh táo thời gian, trước mắt tránh qua một tia chớp, hắn khẽ nhíu mày, liền muốn triển khai thổ tường thuật phòng ngự, có thể một biệt thấy mặt sau theo bay tới đại giấy lúc, nhất thời nhíu chặt lông mày, ám đạo không tốt. Như hắn lúc này dùng thổ tường thuật phòng ngự, đạo thiểm điện kia tự nhiên không cách nào đối với hắn hình thành thương tổn, thế nhưng mặt sau tấm kia đại giấy nhưng là kiện làm mệt mỏi pháp bảo, một khi dính lên, giống như là trong lồng con thú, muốn thắng liền hết sức phiền toái. Vào đúng lúc này, hắn rốt cục thay đổi trước đó quyết chí tiến lên bá đạo thế tiến công, lần thứ nhất bị bức phải muốn thoái nhượng, sử dụng tới một cái tật phong thuật, đồng thời lấy ra một cái quyển lửa hình tấm gương. Hắn lợi dụng tốc độ tăng lên dữ dội tránh thoát chớp giật, sau đó cầm tấm gương đi lên chiếu một cái, chỉ thấy trên tờ giấy kia đột nhiên giấy lên đại hỏa, cứ như vậy đốt. Chỉ chốc lát sau, liền thiêu đến không còn một ngống. Đáng chết. Dĩ nhiên là pháp bảo hạ phẩm. Vũ Tiểu Thanh hận hận dậm chân một cái, này một vòng thế tiến công nàng kế hoạch đến mức rất hoàn mỹ, chỉ tiếc đối phương pháp bảo càng mạnh mẽ hơn. Tổn thất một cái pháp bảo đối với một thiên tài tới nói không coi vào đâu, trong môn phái có rất nhiều tốt pháp bảo bổ sung, thế nhưng một cái dùng đến thuận tay pháp bảo bị hủy diệt liền có chút phiền phức rồi, dù sao chiến đấu thời gian, nào có nhanh như vậy vận dụng tốt những pháp bảo khác. Vũ Tiểu Thanh có chút lo lắng, không thể làm gì khác hơn là lại dùng ra thủy trụ thuật cùng hỏa trụ thuật, hai cái pháp thuật này trải qua vật tà giáo dục, đã trở thành nàng mạnh mẽ nhất thủ đoạn. Hai đạo thủy hỏa trụ lập tức bị nàng chia làm lục đạo, nhưng nàng ngưng mà không phát, lục đạo thủy hỏa trụ phảng phất hóa thành 6 cái linh xà, thập phần linh hoạt uốn lượn xoay quanh, chui bất luận cái nào chỗ trống. Làm cho Vương Lãng liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng với bất đắc dĩ sử dụng khai quật độ thuật. Mọi người lúc này đã bị Vũ Tiểu Thanh thực lực chấn động, thực sự khó mà tưởng tượng một cái thời gian tu hành không dài nữa đệ tử có thể trưởng thành đến nhanh như vậy. Bọn họ đang cảm thán, thế nhưng tại người tinh tường trung đô biết, Vũ Tiểu Thanh linh lực trong cơ thể không nhiều lắm, mà Vương Lãng tuy rằng nhìn lại là ở bại lui, nhưng trên thực tế không có hao tổn bao nhiêu linh lực, như vậy rằng có nữa, người thắng tất nhiên là Vương Lãng. Rốt cục lại rằng có hơn 10 hiệp, Vũ Tiểu Thanh bởi vì linh lực không chống đỡ nổi, rơi xuống trên đất. Mà lúc này Vương Lãng cũng cuối cùng từ trên đất chui ra. Dáng dấp của hắn có chút chật vật, rối bù, nhìn xem chính mình dáng vẻ nhíu nhíu mày, hiển nhiên rất không vừa ý. Vũ Tiểu Thanh đi tới trước mặt hắn, hận hận nhìn hắn nói, ta thật không cam lòng, nhưng ta vẫn là chịu thua. Vương Lãng sắc mặt thập phần âm trầm, yên lặng nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên, hắn một cái bóp lấy Vũ Tiểu Thanh cái cổ, đem nàng nhấc lên, hướng về Hồng Tuyến biên giới đi đến. Soạt. Lần này nhất thời để mọi người xôn xao. Vũ Tiểu Thanh đã chịu thua, dựa theo quy tắc Vương Lãng không thể lại đối với nàng làm cái gì. Có thể Vương Lãng tựa hồ còn muốn lặp lại mấy ngày trước hung hăng cử động, muốn đem Vũ Tiểu Thanh nhục nhã một phen. Vũ Tiểu Thanh trừng lớn phun lửa con mắt, thân thể không ngừng mà dãy rủa, nhưng làm sao nàng hiện tại không còn linh lực, lại là nữ tử, nào có Vương Lãng khí lực đại. Vương Lãng, ngươi đang làm gì? Trúc Tử Quân lập tức giơ chân, đỏ lên mặt muốn xông tới. Vương Lãng, thả xuống Vũ Tiểu Thanh. Đạo nhất tiên môn nhị trưởng lão ngồi không yên, đối thủ rõ ràng đã chịu thua, còn như vậy nhục nhã đối thủ liền cực kỳ quá mức. Thanh Vân môn trưởng môn mặt tâm trầm, không nói một lời. Chương 71, cho ta đem hắn đánh ra bóng tối, nhanh buông nàng xuống cho ta. Trúc Tử Quân mặt âm trầm nhanh chóng phóng đi. Vương Lãng nhìn thấy có người muốn ngăn cản hắn, tật phong thuật lần thứ hai triển khai, trước một bước đã đến Hồng Tuyến nơi, hai tay thả lỏng, khinh bị nhà nói, một đống rắc rưởi. Ngươi. Trúc Tử Quân trừng mục sắp nước, đỡ lấy sắc mặt tái nhợt Vũ Tiểu Thanh lui trở về. Vật tà trong đoạn thời gian này không có bất kỳ động tác, không có bất kỳ vẻ mặt, ánh mắt thâm thúy nhìn Vương Lãng, trong con ngươi trong lúc lơ đãng tránh qua một tia sắc cơ. Lần này Vương Lãng cử động cuối cùng hóa thành sống chết mà bay. Ngoại trừ đạo nhất tiên môn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trước mặt mọi người trách cứ vài câu, không có bất kỳ xử phạt. Vương Lãng trầm mặc tiếp thu cả trách, không có cãi lại, không có biểu thị bất mãn. Đêm đã thật khuya, Vũ Tiểu Thanh trong phòng đứng tam trưởng lão, Trúc Tử Quân cùng vật tà. Người không sao chứ? Trúc Tử Quân một mặt khẩn trương nói. Ta có thể có chuyện gì? Không phải là bị người ném ra sao? Vũ Tiểu Thanh lầu bầu miệng, tức giận nói. Tam trưởng lão thấy Vũ Tiểu Thanh tâm tình không tốt, nhân tiện nói, chúng ta đi về trước đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đi ra ngoài trước. Trúc Tử Quân không thôi đứng dậy, trải qua vật tà bên người lúc nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, hiển nhiên đối với hắn ngày hôm nay không nhúc nhích biểu hiện bất mãn hết sức. Tiếng bước chân của hai người càng đi càng xa, trong phòng chỉ còn lại có vật tà cùng Vũ Tiểu Thanh. Ngươi làm sao không đi? Vũ Tiểu Thanh quay đầu, có chút tức giận vật tà thờ ơ. Vật tà trầm mặc xoay người, làm bộ liền muốn đi. Ai, đừng đi a, theo ta nói chuyện một chút. Vũ Tiểu Thanh nhìn vật tà, hắn không có xoay người, gầy gò bóng lưng lộ ra một vẻ không tương xứng thận trọng, hắn đưa lưng về phía nàng, nhẹ nhàng nói, ngày mai ta sẽ đánh cho tàn phế hắn. Dứt lời, đi ra cửa phòng. Vũ Tiểu Thanh bỗng nhiên nở nụ cười, lời của hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng không biết tại sao, lại làm cho nàng hết sức an tâm, mặc dù hắn đánh không lại hắn, nhưng vậy thì như thế nào, có câu nói này không phải đủ chưa? Nhưng là, hắn cho dù nói rồi, hắn vẫn đánh không lại hắn a. Vũ Tiểu Thanh ảo não lắc đầu, bị suy nghĩ của mình làm cho một trận buồn bực. Vật tà đi ra cửa phòng không bao lâu đã bị trưởng môn bí mật chiêu thấy. Tại một gian đốt ngọn nến gian phòng nhỏ trong, vật tà quay về trưởng môn hơi hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Trưởng môn tự tiếu phi tiếu nhìn hắn nói, ngươi này âm thanh trưởng môn làm cho thật là không đủ có thanh ý, ta không biết ngươi gọi chính là đạo nhất tiên môn trưởng môn, vẫn là hợp hoàn tông trưởng môn. Vật tà đứng lên, đúng mực mà nói, đang ở thanh vân môn, gọi tự nhiên là thanh vân môn trưởng môn. Ha ha, ngươi biết ta xem ra thân phận của ngươi. Trưởng môn đầy hứng thú nhìn chằm chằm vật tà. Vật tà mỉm cười nói, ngài tu vi cao thầm, tự nhiên một chút liền nhìn ra đệ tử cái hở. Đúng vậy, rõ ràng là tốt rồi, ta biết ngươi vào ta thanh vân môn là muốn có được đạo nhị đan, nhưng ngươi rõ ràng ta là cái gì không vạch trần thân phận của ngươi sao? Nếu nói là trước đây vật tà còn hơi nghi hoặc một chút, lúc này hắn đã sớm nghĩ rõ ràng đã minh bạch, thế nhưng hắn rõ ràng hơn, người không thể thời khắc thanh tú của mình thông minh. Thế là hắn nghi ngờ nói, đệ tử không rõ vì sao, kính xin trưởng môn chỉ điểm. Trưởng môn nói, ta lưu lại ngươi, đó là muốn ngươi đả kích Vương Lãng. Vật tà bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, cùng tâm tư của đệ tử bất nhu nhi hợp. Bất nhu nhi hợp. Trưởng môn đứng dậy, đột nhiên một cước đạp ở trên ghế, một trưởng vỗ nát tan bàn, trừng hai mắt mắng to, lão tử không phải gọi ngươi thắng hắn, lão tử muốn ngươi đánh cho tàn phế hắn. Đem hắn đánh ra ám ảnh trong lòng. Trưởng môn như vậy nhanh nhẹn tắt phong thực tại đem vật tà giật mình, không nhịn ở trong lòng thầm nghĩ, người này tốt sẽ làm hí, ta đều trực tiếp nhìn lầm. Dừng lại thân thể, trưởng môn một lần nữa ngồi xuống, lại đổi bộ kia gió yên sóng lặng, tiên gió hạc cốt thế ngoại cao nhân vẻ mặt, mỉm cười nói, ngươi biết phải làm sao chứ? Vật tà mau mau quỳ xuống bài nói, đệ tử rõ ràng. Ngươi thật sự rõ ràng. Làm thế nào sao? Trưởng môn không xác định nói, cố ý tại làm thế nào ba chữ này trên nhấn mạnh. Vật tà đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng thì thầm một phen. Trưởng môn nghe được khẽ gật đầu, rõ ràng là tốt rồi, rõ ràng là tốt rồi. Như trưởng môn không có phân phó khác, đệ tử kia sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Vật tà nói xong cũng phải đi. Ngươi không có bị ta dọa sợ chứ? Trưởng môn lại hỏi một câu. Vật tà quay đầu lại nhìn cái kia cao thâm khó dò vẻ mặt, thập phần chăm chú mà lại thành khẩn nói, một điểm đều không có, đó mới là tuyệt đỉnh cao nhân phong thái. Ân, không tệ, không tệ. Ngươi rất thú vị. Tại một gian tre kín cấm chế cùng trận pháp trong phòng, vật tà uống tam diệp thảo phao, ngâm thành nước trà, một mặt mỉm cười nhìn quý ngạn. Ngươi nói cái gì? Đánh cược, ván, cục. Ép Vương Lãng thắng. Ngươi có ý gì? Quý ngạn một mặt khó coi, đáy lòng có chút phẫn nộ, cái này vật tà đi tới nơi này đối với hắn nói có mua bán lớn muốn làm, kết quả là cái gì? Lại là gọi hắn mở trang, làm người khác ép Vương Lãng thắng. Vương Lãng thực lực ai không biết, ai không hiểu. Đệ nhất đều là khẳng định, làm người khác ép Vương Lãng thắng, vậy còn không may ra máu. Ta không làm làm ăn này, ngươi này không phải kiếm tiền, hoàn toàn là thâm hụt tiền. Quý ngạn một mặt không kiên nhẫn, nâng chung trà lên, ra hiệu vật tà rời đi. Vật tà nhẹ nhàng thổi hớp trà nước, nho nhỏ nhấp một miếng, hờ hững tự nhiên, nói, không ngại đem ngươi đệ đệ gọi tới, nghe một chút ý kiến của hắn. Ngươi coi đệ đệ ta là kẻ ngu si. Quý ngạn thập phần không thích, nhưng vẫn là để lại tưởng tượng, đi tìm đệ đệ của hắn, Quý Độ. Chỉ chốc lát sau, Quý ngạn mang theo Quý Độ đi vào, Quý Độ hiển nhiên ở trên đường nghe xong Quý ngạn giảng giải, lúc này cũng lười phí lời, nói ngay vào điểm chính, các hạ nếu vô pháp chứng minh thực lực mình so với kia Vương Lãng mạnh mẽ, vẫn là mời về đi. Vật tà mỉm cười nhìn về phía Quý Độ, nói, Quý Độ sư huynh thật sự không quen biết ta. Lời này vừa nói ra, Quý Độ hai mắt hơi nheo lại, nhìn kỹ một chút vật tà gương mặt, lại trong đầu loại bỏ vài lần, thập phần nghi hoặc, hắn xác thực chưa từng thấy vật tà. Xin hỏi các hạ là? Vật tà tháo xuống mặt nạ. Đó là một tấm phổ thông khuôn mặt, gầy gò bên trong mang theo một tia thanh tú, nhìn lại cũng không đặc biệt, duy độc cái kia một đôi dài nhỏ lá liêu mắt, ngăm đen mà lại thâm thúy, như trong đêm tối giếng cổ, khiến người ta vừa nhìn, liền cảm thấy được tiến vào vạn trượng thâm nguyên. Quý Độ thay đổi sắc mặt, run rẩy chỉ vào hắn, "Ngươi, ngươi là vật tà?" Vật tà hơi mỉm cười nói, xem ra sư huynh còn chưa quên sư đệ. Quý ngạn lúc này cũng là vô cùng ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ ra người này chính là biến mất đã lâu vật tà, đang muốn nói cái gì, lại bị Quý Độ một tay ngăn lại. Quý Độ một cái bước nhanh, đi tới vật tà bên người ngồi xuống, cười hì hì, nói tóm tắt, ngươi cảm thấy việc này sẽ thành. Vì sao hay sao? Quý Độ cúi đầu trầm ngâm một lúc, suy tư một chút sử dụng từ, nói, ngươi không biết, ngươi đi rồi hắn trở nên rất lợi hại, tu hành rất nỗ lực. Ta quyết định, lăn lộn đầy đất hướng về mọi người cầu phiếu. Ngài nếu là không cho, ta sẽ không đi lên. Cả đời nằm lăn lộn trên mặt đất. Chương 72, ta nghĩ đánh nát ngươi. Vật tà thản nhiên nói,
ta tại thời điểm hắn sẽ không lợi hại.
Không nỗ lực. Quý Độ nói, lời tuy như vậy, thế nhưng. Vật Tà ngắt lời hắn, nói thẳng, lần này có 1000 tán tu, còn có 300 đệ tử, lấy Vương Lãng loại này thế đến xem, bọn họ tất nhiên chí ít ép 10 linh thạch, 1.300 người chính là 13.000 linh thạch, ngẫm lại xem, 13.000 linh thạch. Vật Tà hơi hi mắt ra nhìn chằm chằm Quý Độ. Quý Độ một trận do dự cùng làm khó dễ, nhưng là, nếu như ngươi thua, hai ta liền mất hết vốn liếng a.
Vậy ngươi có nguyện ý hay không đánh cược này một cái, hoặc là trên trời, hoặc là dưới đất?
Quý Độ cúi đầu, cùng ca ca của hắn Quý Ngạn liếc nhau một cái, đồng nhiên nói, làm sao chia?
Vật Tà cười nói, 50-50. Ba phái thi đấu đến cuối cùng một ngày, nghe tiếng gió mà đến tán tu càng ngày càng nhiều, đạt đến hơn 1.300 người. Tại trong quảng trường ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy do bóng người xếp thành thiên. Người tuy nhiều nhiều, thế nhưng không có ai sẽ nghi hoặc lần này thứ nhất là ai. Người kia nhất định là Vương Lãng. Chỉ có điều tình cờ ở trong đám người sẽ có gây rối.
Mở trang, mở trang, ép Vương Lãng thắng, mua một bồi hai.
Quý Độ hàng ngũ là điều chắc chắn.
Dưới trận phía bên phải nơi, các trưởng lão từng cái tâm bình khí hòa ngồi trên ghế dựa, nói lời khách sáo, mỉm cười liên tiếp. Lần này đệ nhất xem ra không phải Vương Lãng không còn gì khác, thật đáng mừng a.
Hợp Hoan Tông đại trưởng lão đối với đạo nhất tiên môn ba vị trưởng lão nói.
Đâu có, tỉ thí còn không kết thúc, hết thảy đều vẫn không có định luận.
Ba vị trưởng lão tự nhiên là cực kỳ khách sáo, chỉ là hắn trong mắt sớm có ý mừng.
Đáng tiếc chúng ta bên trong không có giống Vương Lãng thiên tài như vậy a.
Thanh Vân môn trưởng môn bùi ngùi thở dài, hình như có cảm khái vô hạn.
Nói quá lời, nói quá lời, ha ha, Vô Tà cũng rất tốt.
Các trưởng lão cười khẽ.
Trong sân, Trúc Tử Quân một thân xanh đậm, đứng ở trung gian, cao giọng nói, hôm nay là ba phái thi đấu cuối cùng một ngày, đệ nhất đem tại ta Thanh Vân môn Vô Tà, cùng đạo nhất tiên môn Vương Lãng bên trong sản sinh. Hắn một tiếng nói xong, lập tức lại nói, hiện tại mời hai vị thiên tài lên sân khấu.
Đạo nhất tiên môn Vương Lãng bình tĩnh đi ra, hắn một thân đạo bảo, mày kiếm mắt sáng, khí khai anh hùng hừng hực.
Tại tiếng huyên náo trong, nhàn nhạt đi tới hồng tuyến bên trong, nhắm mắt lại, không nhìn bất luận người nào một chút.
Vương Lãng chính là thô bạo,
cung cấp vô địch a.
Ngày sau trưởng thành nhất định rực rỡ hào quang, sương bá một phương.
Này chính là cường giả nên có tư thái.
Bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị quân hùng.
Mọi người tiếng khen ngợi nối liền không dứt, âm thanh muốn rung trời, không người không ở khen hắn, hắn hung hăng, tiêu ngạo đã bị mọi người tiếp nhận, từ lúc đầu làm thấp đi, đã biến thành lúc này than thở.
Vật Tà bên kia, hắn đang muốn đi vào trong sân, bị Vũ Tiểu Thanh nhẹ nhàng lôi kéo, quay đầu nhìn lại, đã thấy Vũ Tiểu Thanh một mặt lo lắng dặn dò, đánh không lại liền chủ động nhảy ra hồng tuyến, không nên cậy mạnh.
Vật Tà không nói gì, khẽ mỉm cười, liền đi tiến vào giữa trường.
Hắn một thân áo bào trắng, có được đẹp trai, bước chậm cất bước tùy ý mà lại tự nhiên, mang trên mặt mỉm cười, không có một tia căng thẳng, vô hình trung toát ra phiên phiên quân tử phong thái, như trong tay hắn nắm đem quả giấy, thử hai câu phong hoa tuyết nguyệt, chắc chắn bị người tưởng lầm là phong lưu nho nhã tài tử.
Người này chính là Vô Tà chứ?
Thực lực thế nào?
Vô Tà ngược lại cũng đúng là cái thực lực mạnh mẽ người, đáng tiếc một mực gặp phải Vương Lãng.
Vô Tà thực lực không đủ mạnh a, chính là không biết Vương Lãng có thể hay không cũng có thể đem hắn ném ra ngoài sân.
Mọi người nhất trí xem suy Vật Tà, cái này vừa bắt đầu cho bọn hắn kinh diễm mỹ nam tử, ở phía sau biểu hiện như trước rất tốt, nhưng là chỉ là không tệ, lần trước vòng bán kết, hắn đã tiêu hao hết toàn thân linh lực mới thắng, thời gian cũng đi tìm không ít, thấy thế nào cũng không thể thắng được Vương Lãng.
Vật Tà đi tới giữa sân, nhàn nhạt nhìn về phía Vương Lãng.
Vương Lãng mở mắt ra, nhìn thấy Vật Tà trong mắt bình thản, cái cố này bình thản là thật sự bình thản, nó bắt nguồn từ tự tin, bắt nguồn từ hờ hững, bắt nguồn từ.
Vật Tà, ta rất không thích ngươi ánh mắt.
Vương Lãng chán ghét nói rằng.
Vật Tà không nói gì, mỉm cười nhìn hắn.